khách quan, hoan nên, ở mấy ngày. Lão bản nương là một cái người đẹp hết thời, cầm một thanh quả hương bổ, cười mịn. Ngụy An đầu tiên là bỏ tiền đưa qua, sau đó chậm rãi nói ra, một đêm, sáng mai liền đi, cho ta một gian thượng đẳng phòng, chuẩn bị nước tắm. Được rồi. Lão bản nương mừng rỡ không thôi, đưa tay làm cái tư thế mời, mời tới bên này, bổ điểm thượng đẳng khách phòng vừa mới đổi mới qua, hoàn cảnh đặc biệt tốt, bảo đảm ngài hài lòng. Ngụy An đi lên phía trước, thân thể hướng phía trước, cổ đột nhiên thẻ một cái, 180 độ thay đổi chắp sau lưng, hướng cửa chính nhìn lại. Cửa chính, trống rỗng, chỉ có một trận gió vòng quanh bụi đất bay đi. Ai ra? Lão bản nương mắt thấy một màn này, lập tức bị dọa đến ba hồn đều bốc lên, đặt mông quẳng xuống đất, biểu lộ không cách nào hình dung hoảng sợ. Một người sống sờ sờ, cổ manh nhưng mà gãy, quá dọa người. Sau một khắc, Ngụy An cổ chậm rãi chuyển động trở về, cười nói, "Lão bản nương, ta là luyện võ, vừa rồi hoạt động một cái cổ, không có hù dọa ngài a." "A, ngươi luyện võ?" Lão bản nương ngẩn ngơ, cấp tốc đứng lên, vỗ vỗ mông lớn, trong lòng nổi nóng, lại chỉ có thể chịu đựng nộ khí phàn nàn nói, "Khách quan, không thể chơi như vậy, thật có thể hù chết người." Ngụy An cười cười, tiến vào thượng đẳng khách phòng. Khách quan chờ một lát, nước tắm lập tức tới ngay. Lão bản nương đóng cửa lại, lắc ngông chỉ đi. Ngụy An ngồi xuống, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Có ý tứ, liên tục hai lần nhìn chúng ta lại tìm không thấy người này chỗ ẩn thân. Một lần là ảo giác, hai lần liền tuyệt đối có vấn đề. Ngụy An từ trước đến nay nhạy bén cẩn thận, sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện hai lần bị người ta nhòm ngó ảo giác. Vấn đề là, đối phương ẩn thân phương pháp quả thực cao chiêu, cơ hồ không để lại dấu vết. Rất nhanh, lão bản nương đưa tới nước tắm rót vào trong bồn tắm, trong phòng lập tức một mảnh sương mù mông lung. Nước là vừa đốt ra, còn rất bóng. Ngụy An cũng không để ý, cởi quần áo ra tiến vào bồn tắm, nhắm mắt lại, ngâm trong bồn tắm, một mặt hưởng thụ biểu lộ. Trong phòng hơi nước tràn ngập, càng ngày càng đậm. Bồn tắm lớn rất lớn, Ngụy An toàn thân ngâm trong nước, quanh người sương mù bừng bừng, đưa tay không thấy được năm ngón. Hô. Đột nhiên, sương mù kịch liệt bốc lên, một đạo kim long hư ảnh xuyên qua sương mù, lập tức như lôi, trực tiếp đánh về phía cửa sổ. Âm vang một tiếng thật lớn, cửa sổ trong nháy mắt nát thành một mịn, mảnh vỡ bay lên quét sạch. Kia mặt vách tường, cửa sổ hoàn toàn không có, phá vỡ một cái đại lỗ thủng, hình dáng rõ ràng là một cái to lớn tay phải, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ vách tường. Gió thổi vào nhà bên trong, sương trắng lập tức tan đi. Trong bồn tắm không có người. Ngay sau đó, một thân ảnh từ trên xà nhà nhảy xuống tới, rơi vào bồn tắm lớn bên cạnh, không phải Ngụy An là ai? Hắn đứng trên mặt đất, không mảnh vải che thân, ánh mắt nhìn xem trên vách tường thủ ấn, nhãn thần chớp động lên. A, người đâu? Ngụy An trên mặt biểu lộ dần dần biến thành kinh ngạc, hắn có thể chắc chắn mình đã khóa chặt kẻ nhìn lén vị trí, một trưởng đánh lén phía dưới, đối phương không có khả năng thí sự không có. Không nghe lầm, vừa rồi hoàn toàn chính xác có người phát ra kêu đau một tiếng. Nhưng là, hiện trường không có thi thể, không có một giọt máu dấu vết, cũng không có bất kỳ một cái nào bóng quỷ. Không một dấu vết thuộc về là. Ngụy An lông mày lần nữa nhăn lại, mơ hồ trong đó, phản phất có vô số cái vấn đề trăm mối vẫn không có cách giải, lại phản phất hiểu rõ cái gì. Ai ra, đây là thế nào? Có phải hay không động đất? Ta khách sạn, ta trang bị mới tu thượng đẳng khách phòng. Bên ngoài rất nhanh truyền đến lão bản nương bi thảm chu lên, kêu trời trách đất, như cha mẹ chết. Ngụy An mặc quần áo xong, đi ra ngoài, gặp được lão bản nương, cửa hàng tiểu nhị, đầu bếp bọn người, từng cái bị vừa rồi động tĩnh khổng lồ dọa cho phát sợ, núp ở phía xa không dám chạy tới. Khách quan, ngươi không sao chứ? Xảy ra chuyện gì rồi? Lão bản nương hỏi. Ngụy An không nói chuyện, tiện tay vung lên, trên mặt đất lập tức xuất hiện một đống nguyên thạch. Đây là? Lão bản nương mấy người toàn bộ sợ ngây người, bị kia một đống sáng tinh tinh nguyên thạch chói mù mắt, tâm thần rung động. Qua nửa ngày, chờ các nàng lại lần nữa lúc ngẩng đầu lên, Ngụy An sớm đã không tại nguyên chỗ. Trời tờ mờ sáng, hạt sương đọng lại trên lá cây, thuận phiên lá đường vần trượt xuống, ba một cái nhỏ xuống trên mặt đất. Dưới cây, có một cái ngồi xếp bằng bóng người, lù lù bất động, tựa như một khối tảng đá. Cùng ngay bên cạnh xuất hiện một vòng màu trắng bật lúc. Ngụy An chậm rãi mở mắt, đứng dậy, duỗi lưng một cái, nhìn quanh bốn phương. Hắn lúc này thân ở quận thành bên ngoài trong một rừng cây. Ừm, đêm qua thật đúng là kích thích. Ngụy An nhếch miệng lên một vòng đường cong, trong đầu hồi tưởng đêm qua phát sinh đủ loại, trong lòng dấy lên một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác hưng phấn. Tham dò hắn người, sử dụng vượt qua võ công phạm vi năng lực, phi thường quỷ dị. Loại kia cảm giác quỷ dị, giống như là gặp quỷ đồng dạng. Hưng đông thời điểm, Ngụy An lần nữa quay trở về quận thành bên trong, như là một cái đi tản bộ lao đại gia, toàn thành đi dạo. Đi ngang qua tần phủ thời điểm, hắn chỉ là vội vàng mắt nhìn, không có vào cửa. Một ngày xuống tới, Ngụy An đi khắp lớn như vậy quận thành. Kết quả, không thu hoạch được gì. Cái kia quỷ dị giống như là hoàn toàn biến mất, tìm không thấy bất luận cái gì vết tích. Chưa phát giác ở giữa, màn đêm buông xuống. Quận thành sống về đêm phi thường phong phú, có náo nhiệt chợ đêm, bày đồ nướng khắp nơi có thể thấy được, còn có thể nghiên cứu thảo luận nhân sinh, rèn luyện thân thể, đào giã nhạc khúc các loại thanh lâu kỹ quán. Ngụy An đi tại một đầu ưu tĩnh trên đường phố, cách đó không xa chính là chợ đêm, tiếng người huyên náo. Đi tới đi tới. Đông nhiên, loại kia bị người theo đuôi, nhìn trộm cảm giác xuất hiện lần nữa, như bóng với hình, như rọi trong xương. Ngụy An bất động thanh sắc, đi hướng náo nhiệt chợ đêm, tại một nhà quầy đồ nướng trước ngồi xuống, điểm một bầu rượu, 50 xuyên thịt bò nướng, 50 cái dê thận, 50 cái lớn càng cá. Lão bản là một cái cao lớn thu kệch hán tử, nhìn xem trung thực chất phác, tay nghề cũng không tệ, cây thì là phân cùng quả hót mặt vung lượng vừa đúng. Ngụy An vừa uống rượu một bên lỗ xuyên, cũng không lâu lắm, tiếng vó ngựa vang lên. Một đám mặc áo đen đoản đả trang phục tỉnh tráng hán tử xuất hiện lần nữa, kiểm tra mỗi người thân phận lệnh bài. Cả một đầu đường phố cấp tốc an tĩnh lại. Đám người bán hàng rong, các thực khách, toàn bộ buồn bực không gặp âm thanh, đang hoàng đợi tại nguyên chỗ. Đồng nhiên, có cái tiểu hỏa tử đứng lên, ôm bụng chạy hướng về phía góc rẽ. Siêu. Đông nhiên ở giữa, một đạo kiếm mang lăng không mà tới, tinh chuẩn xuyên thủng tiểu hỏa tử phía sau lưng, máu tươi bắn tung tóe. Tiểu hỏa tử chạy về phía trước hai bước, túi đầu nhìn về phía ngực, thêm ra một cái lỗ máu, sau đó ngã xuống đất, không có khí tức, con mắt một mực mở to. Ai ra, hắn là ở tại sắt vách đường phố sửa giày tượng nhi tử, vừa rồi tiêu chảy, muốn đi nhà xí. Một cái bán hàng rong dậm chân, gấp giọng hô. Cái này thời điểm, một con ngựa đạp trên móng đi tới. Ngồi trên lưng ngựa người, chính là Ngụy An tối hôm qua thấy qua hồng y nữ tử, nàng con ngươi băng lãnh, mắt nhìn bị nàng giết chết tiểu hỏa tử, lại nhìn về phía cái kia bán hàng rong, lạnh lùng nói, thế nào, ngươi nói là bản tiểu thư giết nhiều người. Bán hàng rong sợ hãi, phù phù quỳ rạp xuống đất, hung hăng quất chính mình vào miệng, run giọng nói, tiểu nhân lắm miệng, tiểu nhân lắm miệng. Hồng y nữ tử chỉ vào thi thể trên đất, tức giận hừ nói, nhóm chúng ta kiểm tra thời điểm, người này đột nhiên chạy trốn, bộ dạng khả nghi. Gặp được loại này tình huống, có thể không phân tốt xấu, ngay tại chỗ xử quyết, ta Tần gia dám làm dám chịu. Ai có ý kiến, hiện tại liền đứng ra giảng. Đám người toàn bộ thật sâu túi lầu xuống, một cái dám cũng không dám thả. Hồng y nữ tử nhìn quanh một vòng, nghiêm mặt nói, từ tâm dạy hại nước hại dân, không biết độc hại bao nhiêu bách tính, tai họa bao nhiêu gia đình. Ta Tần gia người cùng bọn hắn dục huyết phân chiến, tử thương thảm trọng, ngay hôm nay, đệ đệ của ta bị từ tâm dạy ám sát, thi cốt chưa lạnh. Các ngươi từng cái, sở dĩ có thể ở chỗ này ăn bữa khuya, nói chuyện phiếm đánh cái dám, không phải là bởi vì từ tâm dạy nhân từ nương tay, không có để mắt tới các ngươi, mà là bởi vì có người mỗi ngày đều đang vì các ngươi liều mạng, cho các ngươi phụ trọng tiến lên, hiểu không? Chúng đầu người cũng không dám nhấc, câm như ve mùa đông. Cái này thời điểm, hồng y nữ tử bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa một cái quầy hàng. Tại nàng nói chuyện thời điểm, đi đầy đường người đều là run run rẩy rẩy, run lấy bẩy, bên kia lại có một người, như cũng tại phối hợp ăn đồ nướng, tương đương khoan thai dáng vẻ. Nàng hai chân kẹp lấy, tuấn mã lập tức đi về phía trước. Vành! Bất thình lình, nơi xa chuyển đến tiếng đánh nhau. Một đóa pháo hoa lên không, nổ tung. Hồng y nữ tử gặp đây, chợt quay đầu ngựa, chạy như điên, cái khác màu đen chế phục tùy theo vội vàng rời đi. Chỉ chốc lát, cả con đường truyền ra dài lòng một hơi thanh âm. Đám người biểu lộ khôi phục nhẹ nhõm, từ trong sự ngột ngạt thư giãn tới, tiếp tục ăn uống, chợ đêm cũng khôi phục không khí náo nhiệt. Ngụy An hơi mặc, hỏi thăm quầy đồ nướng chủ, đại thúc, vừa rồi cái kia hồng y nữ tử là ai? Nàng ngươi cũng không biết. Quầy đồ nướng chủ lấy làm kinh hãi, đệ thấp thanh âm nói, Tần gia đại tiểu thư, Tần Ngọc Nga, ngoại hiệu Diêm Vương sống. Ngụy An hiểu rõ. Đã ăn xong đồ nướng, thời gian đã đi tới bình minh. Chợ đêm kết thúc, đám người bán hàng rong từng cái thu quán về nhà, xung quanh toàn bộ tắt đèn. Toàn bộ quận thành lâm vào khắp không bờ bến hắc ám. Ngụy An tìm được một nhà khách sạn nhỏ tìm nơi ngủ trọ. Hắn chuyên môn muốn một cái phòng nhỏ, chính là cả phòng tứ phía tất cả đều là tường, chỉ có một cánh cửa, không có cửa sổ loại kia. Hắn nằm ở chật hẹp cái giường đơn bên trên, chớp mắt thiếp đi. Đảo mắt đến sau nửa đêm, Ngụy An manh nhưng mở mắt ra, nhìn về phía bên tay phải vách tường, hai mắt khẽ híp một cái. Kỳ quái, chẳng lẽ ngươi có thể thấu thị vách tường nhìn thấy ta? Ngụy An vọt thẳng lấy kia mặt tường, mở miệng hỏi. Hắn phi thường xác định, thăm dò hắn ánh mắt liền đến từ này mặt vách tường. Không có người đáp lại. Ngụy An hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm vách tường, mà thăm dò hắn ánh mắt không có rời đi, còn tại không hề cố kỵ nhìn chằm chằm hắn. Ta đoạn đường này đi tới, sớm đã phát hiện ngươi có thể thuận vách tường di động, ngươi cũng có thể đột nhiên từ cái nào đó địa phương xuất hiện. Hắn xuống giường, đi hướng vách tường, đưa tay chạm đến xuống. Trên vách tường rơi xuống một lớp bụi. Ngụy An rút lui, ngồi tại trên mép giường, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vách tường. Tham dò hắn ánh mắt, như cũ tại, chính là không nhìn thấy. Ẩn thân người, người trong suốt. Ngụy An đầu góc nhanh quay ngược trở lại, phân tích nói, tham dò ta ra hỏa, mắt thường không thể gặp, vậy cũng chỉ có thể. Ý niệm tới đây, Ngụy An thần sắc nghiêm lại, hết sức chăm chú, nhắm mắt lại. Vạn giải nhị đoạn. Giờ khắc này, Ngụy An trực tiếp mở ra và giải phóng tự thân sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Chỉ gặp hắn trên trán hiện ra một viên ung tùm tam hoa thụ, đồ đằng rõ ràng biến lớn rất nhiều, đường vân thuận cái trán lan tràn hướng đỉnh đầu. Tam hoa thụ lên. Tam hoa đã tràn ra hai đóa, cuối cùng một đóa cũng là ngậm bao chờ nở. Ngụy An chậm rãi mở to mắt, đồng khổng tập trung, tầm mắt một chút xíu rõ ràng. Ngay một khắc này, lúc ních, tinh hồng tràn ngập toàn bộ tầm mắt huyết nhục tổ chức, đông nhiên đập vào mi mắt. Nhỏ hẹp phòng một người ở giữa, thật giống như một cái nhân thể khí quan nội bộ cảnh tượng, trên mặt đất, trên giường, trên vách tường, bò đầy khiến da đầu run lên huyết nhục tổ chức. Tựa như là có một người toàn thân nổ tung, các loại cơ thể người khối thịt phun tung tóe ra, làm cho cả phòng máu mẹ đầm địa đồng dạng. Giờ này khắc này, Ngụy An trước mặt kia mặt trên vách tường, ngoại trừ huyết nhục tổ chức, còn có một cái đĩa lầm như vậy ánh mắt, to lớn ánh mắt, khảm nạm tại trên vách tường. Cái này to lớn ánh mắt, ngay tại gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy An, nhãn thần vô cùng ấm lãnh, nhắm người mà phệ. Nhưng ngay tại Ngụy An mở ra vạn giải nhị đoạn về sau, to lớn ánh mắt cùng Ngụy An tam mục tương đối thời điểm, to lớn ánh mắt bỗng nhiên rung động. Tựa hồ, to lớn ánh mắt không ngờ rằng Ngụy An có thể nhìn thấy nó, vội vàng né tránh Ngụy An nhìn gần. To lớn ánh mắt điên cuồng nhúc đích, một chút xíu lâm vào vách tường. Bạch. Đột nhiên, Ngụy An trong tay thêm ra một thanh Tệ Nhu đao, kinh khủng hàn khí bộc phát ra, nhất đao đâm vào to lớn ánh mắt bên trên. Phốc. Tệ Nhu đao tinh chuẩn đâm vào to lớn ánh mắt đồng khổng chính trung tâm, một thoáng thời gian, tiên huyết giống như là suối phun đồng dạng cuồn phún mà ra, chảy máu lượng chi to lớn, liền liền Ngụy An cũng là chưa bao giờ thấy qua. Đại lượng tiên huyết phun tại Ngụy An trên thân. Cũng may, hắn sớm đã chống ra cương lực vòng bảo hộ, quần áo cùng trên thân tự nhiên là nhỏ máu chưa thấm. A a ba. To lớn ánh mắt điên cuồng rung động, nương theo lấy chói tai kêu thảm, giống như là có mấy ngàn con chim cùng vang lên. Băng phong, kinh khủng hàn khí xuyên thấu qua Tệ Nhu đao bộc phát ra đi, cấp tốc đóng băng lại to lớn ánh mắt, đem biến thành băng điêu, ngưng kết tại trên vách tường. Nửa cái ánh mắt đột xuất ở bên ngoài, nửa cái ánh mắt rơi vào trong vách tường. Ngươi là có thể mở miệng nói chuyện a. Ngụy An lạnh lẽo cười một tiếng, trên chiến trường có một đầu thiết tắc, gọi là phát hiện tức phá hủy. Mặc kệ ngươi là cái gì đồ vật, từ bị ta phát hiện bắt đầu từ thời khắc đó, ngươi cũng đã thua. To lớn ánh mắt ngưng kết bất động. Ít khi, một cái thanh âm phiêu hốt vang lên, nói ra, mạo phạm thần linh người, giết không tha. Lời còn chưa dứt, Ngụy An đông nhiên đã nhận ra cái gì, thử lạnh một tiếng, thay đổi lưỡi đao. Xoát một cái, to lớn ánh mắt triệt để vỡ vụn. Cùng lúc đó, hắn manh nhưng bước lên, phá vỡ nóc nhà, bay đến chỗ cao. Sau một khắc, một cái huyết tinh cự thủ từ Ngụy An vừa rồi đứng đấy dưới mặt đất, đông nhiên nổi lên, làm ra một cái mánh nắm chặt động tác. Chỉ tiếc, Ngụy An đã nhảy lên, huyết tinh cự thủ bắt một cái không. Huyết tinh cự thủ đưa mở, dâng lên một đoạn tự ly, lại chậm rãi lùi về xuống đất. Ngụy An thấy rõ ràng, huyết tinh cự thủ không phải trống rông xuất hiện, nó là từ những cái kia huyết nục tổ chức ngưng tụ mà thành. Trải rộng toàn bộ thế giới huyết nục tổ chức, là có tư tưởng. Ngụy An trong lòng rung động, nhưng hắn chợt nhớ tới, chính mình trước đó mấy lần mở ra vạn giải, huyết nục tổ chức không có bất cứ gì thường nào, thậm chí bị hắn công kích hoặc là phá hủy cũng sẽ không đánh trả. Huyết nục tổ chức có thể nhanh chóng bản thân chữa trị, không có bất luận cái gì tính công kích. Đây là Ngụy An trước đây cho ra kết luận. Nhưng đến A phòng quận cái này địa phương, điều quy tắc này hiển nhiên không thích hợp. Phiến địa vực này huyết nục tổ chức, phản phất bị một loại nào đó quỷ dị khống chế, có nhìn trộm, công kích các loại năng lực. Kia ra hỏa tự xưng thần linh, hẳn là chính là cái kia cắt tường thần. Ngụy An nghĩ đến. Kí hí 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 bốn. Khi. Cái này một lát, có người nghe được động tĩnh, dùng ngựa chạy tới. Chương 234 thế mà không biết ta, nên giết. Ngụy An nghiêng đầu quan sát, cưỡi tại trên lưng ngựa người kia, chính là hồng y nữ tử, Diêm Vương sống Tần Ngọc Nga. Đêm hôm khuya khoắt, Tần Ngọc Nga còn tại tuần tra, là thật là liều mạng tam lang. A, trên trời có người. Tần Ngọc Nga hô hấp cứng lại, giơ lên trắng non cái cổ trắng ngọc, hai con ngươi trừng lớn nhìn qua giữa không trung. Nhất phẩm cương giả, động tại cửu thiên chi thượng. Nàng trong nháy mắt ý thức được, A phòng quận tới một vị cao thủ tuyệt thế. Sụp đổ trên phòng ốc, Ngụy An đứng lơ lửng trên không, thu hồi tể ngưu đao, chậm rãi hạ xuống tới. Gặp một màn này, Tần Ngọc Nga vội vàng xuống ngựa, đánh giá tuổi trẻ Ngụy An, vén áo thi lễ nói, vạn bối Tần Ngọc Nga, gặp qua tiền bối. Ngụy An gợn sóng nói, thần cô nương, tiểu tăng pháp hiệu Hư Trúc. Hư Trúc? Hư Trúc đại sư? Tần Ngọc Nga không khỏi hoảng sợ gào thét. Hư Trúc đại sư cái tên này đã truyền khắp cửu châu, thế lực khắp nơi không biết được. Trước đó không lâu, Kiếm Vương thượng quan Kim Lân tự mình hạ lệnh tìm kiếm Hư Trúc đại sư, thanh thế to lớn, để cái này Hư Trúc danh hào tại Kiếm Châu hung hăng đại hỏa một thanh, truyền khắp thiên gia vạn hộ. Tần Ngọc Nga tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình may mắn nhìn thấy dạng này một vị phong vân nhân vật. Nhìn kỹ, quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy, Hư Trúc đại sư phi thường trẻ tuổi, phi thường xuất khí. Chợt, nàng ý thức được chính mình thất lễ, vội vàng bịt miệng lại, gương mặt xinh đẹp đỏ lên, hít thật dài một hơi nói, nguyên lai tiền bối chính là uy danh hiển hách Hư Trúc đại sư, cửu ngưỡng đại danh, thất lễ. Ngụy An chắp tay nói, tiểu tăng ở chỗ này tao ngộ một chút không hiểu tình trạng, bất đắc dĩ xuất thủ, tạo thành một chút phá hư, mong được tha thứ. Tần Ngọc Nga liền nói, chuyện này, đại sư chính là Phật môn thánh tăng, xuất thủ nhất định là chính nghĩa tiến hành, hủy sẽ phá hủy đi. Ngụy An một thời gian không thích đứng được Tần Ngọc Nga não mạch kín, cười nói, đúng dịp, ta đang muốn đi bái phòng Tần gia, làm phiền dẫn đường. Tần Ngọc Nga đang có ý này, liền nói, đại sư mời tới bên này. Hai người đi hướng Tần gia phủ đệ. Đến địa phương lúc, Tần gia người đã nhận được tin tức. Lao tộc trưởng Tần Cư Khiêm không dám thất lễ, nện bước giàn mua bộ pháp, mang theo một đám tộc nhân tự mình ra nên tiếp. Này lại đêm đã khuya, Tần gia huy động nhân lực, lễ tiết có thể nói là phi thường long trọng. Hư Trúc đại sư, kính đã lâu, kính đã lâu. Đi đường run run rẩy rẩy Tần Cư Khiêm, trên mặt nếp nhăn khắc sâu, cho người ta một loại sắp sửa gỗ mục cảm giác. Ai có thể nghĩ tới, hắn từng là một vị danh mãn thiên hạ kiếm thánh, người giang hồ xưng hắc mất kiếm thánh. Giang hồ đối với hắn đánh giá, phần lớn là chân thực nhiệt tình, hiệp nghĩa hào sảng loại hình. Dưới mắt, Tần Cư Khiêm dáng vẻ nặng nề, gió chọc cuối lời, liền liền đi đường đều đi bất ổn, quả thực làm cho người thổ tức. Mạnh như kiếm thánh, tại gian mua về sau, cùng người bình thường vậy mà không có quá lớn khác nhau. Ngụy An trong lòng cảm khái, kìm lòng không được vang lên lần nữa kiếm ma câu kia nhắn lại. Võ đạo cuối cùng, chỉ có tuyệt vọng. Hắn cười cười, dựng thẳng lên đơn trường, thi lễ nói, tiểu tăng gặp qua lão tộc trưởng, ngài uy danh truyền khắp bát hoang, để tiểu tăng ngưỡng mộ đã lâu. Nghe vậy, Thần Cư Khiêm mặt toát mồ hôi nói, già già, đi qua phòng. Quăng, không đề cập tới cũng được. Hắn đưa tay làm cái tư thế mời, Hư Trúc đại sư, xin mời vào trong nhà ngồi. Tại Tần gia đám người đường hẻm hoang nên phía dưới, Ngụy An chậm rãi đi vào Tần phủ cửa chính. Phóng nhãn nhìn lại, hắn phát hiện Tần gia nam đinh tàn lụi, cơ hồ không có mấy cái người trưởng thành, phần lớn là nữ nhân cùng hài tử. Giản thật, một cái hào môn gia tộc xuất hiện loại này thê lương tình cảnh, cự ly diệt vong liền không xa. Không nghĩ tới, Tần gia đã suy bại đến loại này tình trạng. Ngụy An tâm thần xúc động. Trang trí hoa mỹ trong phòng khách, đám người ngồi xuống, uống trà. Tần Cư Khiêm mở miệng nói, "Hư Trúc đại sư, nghe nói Kiếm Vương một mực tại tìm ngài, lão phu ngược lại là không nghĩ tới ngài sẽ xuất hiện tại A phòng quận." Ngụy An gợn sóng nói, "Ta đối Kiếm Vương không có hứng thú, hôm nay đến đây quý bảo điện." Hắn cười cười, vô sự không lên điện tam bảo, tiểu tăng là muốn mượn Tần gia tẩy kiếm chỉ dùng một lát. Lời này vừa nói ra, Tần Cư Khiêm sắc mặt biến đổi, Tần Ngọc Nga thật sâu cúi đầu, những người khác cũng sắc mặt khó coi. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên ngột ngạt lại kiềm chế. Ngụy An gặp đây, nhíu mày nói, "Thế nào, hẳn là lão tộc trưởng có cái gì nan ngôn chi ẩn?" Tần Cư Khiêm thở dài, phất phất tay, phân phát đám người, trong phòng chỉ để lại Tần Ngọc Nga một người tiếp khách. Tào tộc trưởng chậm rãi nói, không dám lừa gạt đại sư, Tần gia tẩy kiếm chỉ đã rơi vào tà giáo chỉ thủ. Ngụy An lập tức im lặng, nhẫn lại tính tình hỏi, không phải là Tòng Tâm giáo? Không tệ. Tần Ngọc Nga biểu lộ giận dữ, nhịn không được đáp, Tòng Tâm Giáo giết ta Tần thị tộc nhân, đoạt ta Tần gia tẩy kiếm chỉ, tội không thể tha. Ngụy An khó hiểu không thôi, dứt khoát trực tiếp hỏi, lấy Tần gia thực lực, làm sao lại để Tòng Tâm Giáo bức bách đến cái này tình trạng? Đó là bởi vì, Tần Ngọc Nga ha to miệng, hai mắt có chút ướt át, lại bị Tần Cư Khiêm đánh gãy. Lão tộc trưởng nói, sự tình muốn từ 7 năm nói tới, lão phu kia thời điểm cảm thấy thời cơ chín muồi, liền lựa chọn một vị Tần gia hậu bối thiết yêu, ngưng luyện ra kiếm chúng, đem hắn bồi dưỡng làm kiếm thánh truyền nhân. Nào nghĩ tới, hắn đột nhiên bị ám sát, tráng niên mất sớm, ta Tần gia như vậy đã mất đi kiếm thánh truyền thừa. Về sau, A Phòng quận bắt đầu nhiều tai nạn, Tòng Tâm Giáo thừa cơ quật khởi, lấn ta Tần gia không có kiếm thánh tọa trấn, không kiêng nể gì cả làm phá hư, lặp đi lặp lại nhiều lần, làm hại ta Tần gia tổn thất nặng nề. Ngụy An minh bạch, đã mất đi kiếm thánh truyền thừa, bất kỳ một cái nào danh môn vọng tộc đều sẽ nhanh chóng lùi bại, không thể tránh né. Hắn hỏi, ngươi Tần gia tẩy kiếm chỉ, năm nay đã mở ra, đúng không? Lão tộc trưởng gật đầu nói, không tệ, tính thời gian, còn có không sai biệt lắm 2 tháng liền sẽ đóng lại. Ngụy An liền nói, tẩy kiếm chỉ tại cái gì địa phương? Tại quận thành phía đông ám dạ Tùng Lăng. Tần Cư Khiêm mặt lộ vẻ một vòng vẻ chờ mong, cái kia địa phương đã bị Tòng Tâm Giáo chiếm lĩnh, có trọng binh trấn giữ. Làm sao? Hư Trúc đại sư chẳng lẽ nghĩ mạnh mẽ xông vào hang hổ? Ngụy An gợn sóng cười nói, tiểu tăng là một người nóng tính. Hắn đứng người lên, nhìn về phía Tần Ngọc Nga, Tần cô nương, làm phiền mang cho đường. Tần Ngọc Nga vui mừng quá đỗi, phấn chấn nói, cái này đi sao? Ngụy An gật đầu, duỗi tay ra. Tần Ngọc Nga khuôn mặt đỏ lên, bắt lấy Ngụy An tay. Siêu. Hai người đằng không bay lên, hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía nơi xa. Tần Cư Khiêm đưa mắt nhìn, sắc mặt một trận biến ảo, nắm chặt nắm đấm ngăn không được hung hăng run giấy. Đại sư, bên kia chính là ám dạ Tùng Lăng. Tần Ngọc Nga lăng không lao vùng vụt, tâm tình khuấy động. Nàng lần trước bay trên trời, vẫn là tổ gia gia Tần Cư Khiêm ôm khi còn bé nàng, tại tầng trời thấp chơi đùa. Không bao lâu, hai người phiêu nhiên rơi xuống. Ngụy An nhìn quanh mình, khắp nơi trên đất mọc đầy cây tùng, từng khỏa cây tùng phi thường cao lớn, tán cây tươi tốt liên kết, che khuất bầu trời, ánh trăng thậm chí chiếu không tiến trong rừng cây. Người đứng trên mặt đất, thân ở trong rừng, quanh mình không có một chút ánh sáng. Tần Ngọc Nga giải thích nói, mảnh này đồi núi trên rừng tùng quá mức tươi tốt, bạch thiên thời điểm, trong rừng cây đều là một mảnh đen như mực, lúc này mới có ám dạ Tùng Lăng chi danh. Ngụy An hiểu rõ, gật đầu nói, đi, nhóm chúng ta đi tẩy kiếm chỉ. Hai người đi về phía trước. Không bao lâu, phía trước xuất hiện ánh sáng. Đập vào mi mắt là một đầu 2 mét dư rộng đường đá, hai bên dựng thẳng lên hàng rào gỗ, cách mỗi một đoạn cự ly có một cái đèn lồng treo. Ánh sáng ngay tại đến từ đèn lồng. Ngụy An cùng Tần Ngọc Nga chậm rãi mà đi, hai bên ánh đèn lấp lóe, hai người liền như là bước lên tỉnh quang đại đạo, quang cảnh phi thường mê mễn. Chỉ chốc lát, đường đá bắt đầu hướng lên kéo dài, hình thành một cái thật dài dốc đứng. Phía trên có người. Ngụy An ánh mắt ngưng tụ, xa xa nhìn thấy sườn núi đỉnh có bóng người lắc lư, hư hư thực thực có người đang đi tuần. Tần Ngọc Nga gật đầu nói, Tòng Tâm Giáo những cái kia tà giáo đồ, một mực tử thủ cái này địa phương, bọn hắn hẳn là tại sử dụng tẩy kiếm chỉ. Tòng Tâm Giáo giết người đoạt kiếm, đoạt tới tay kiếm không thuộc về bọn hắn, chỉ có ô nhiễm rơi, hoặc là dùng tẩy kiếm chỉ xóa đi hoặc rửa đi nguyên chủ nhân khí tức, mới có thể biên hóa để cho bản thân sử dụng. Ngụy An minh bạch, cất bước hướng về phía trước, công khai. Thấy thế, Tần Ngọc Nga thở sâu, trong mắt dị sắc liên tục, vội vàng đi theo. Người nào? Hai người mới vừa đi tới sườn dốc ở giữa chỗ, trên đỉnh người liền phát hiện bọn hắn, khí thế hùng hổ vọt xuống tới. Ta đi. Tần Ngọc Nga mũi chân một điểm, cướp thân xuống ra, tranh nhưng một thanh âm vang lên, trường kiếm như hồng, ra khỏi vỏ. Ngụy An ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Tần Ngọc Nga thân kiếm cũng là màu đỏ, như là một đạo ánh bình minh, sáng chói chói mắt. Phúc. Nàng cướp trước người sông, tăng tốc độ, cùng một tên tà giáo đồ gặp thoáng qua. Hào quang lóe lên ở giữa, một viên tốt đẹp đầu người bay lên. Nàng là Diêm Vương sống Tần Ngọc Nga, giết nàng. Một đám tà giáo đồ rốt cục nhìn rõ ràng người đến là ai, Song Vương đã sớm là tử đối đầu, ai cũng không có khách khí, toàn bộ đánh cho đến chết. Xoát xoát xoát. Tần Ngọc Nga điên cuồng xuất kiếm, liên sát hơn 10 người. Đều cút đi, để cho ta tới. Một tiếng giống to đông nhiên truyền đến, từ sườn núi đỉnh lao xuống một cái cao lớn thân ảnh, áo bào xanh xanh đỏ đỏ, phi thường sức tưởng tượng. Trên thực tế, cái này trùng hoa sắc là Tòng Tâm Giáo đặc sắc, bọn hắn áo bào đều là loại phong cách này, có chút cùng loại bách gia áo. Cái khác tà giáo đổ nhau nhau nhượng bộ. Tần Ngọc Nga ném bay phía sau một người, mãnh ngẩng đầu, một thanh đại kiếm tích đỉnh đầu mặt rơi vào đỉnh đầu của nàng. Trong lúc vội vàng, nàng lái hồng kiếm đón đỡ. Vành. Một cỗ lực lượng khổng lồ đầu đã tới, Tần Ngọc Nga thân thể mềm mại chấn động, lòng bàn chân nổ tung, hai chân lâm vào lòng đất, không có qua cổ chân. Vương Huyền Kính, không nghĩ tới ngươi cũng đầu nhập vào Tòng Tâm Giáo. Tần Ngọc Nga hai tay run rẩy, miễn cưỡng giá ở đại kiếm, lại không cách nào chấn khai thoát thân, bị gắt gao áp chế ở tại chỗ. Nàng ánh mắt lóe lên, nhận ra cao lớn thân ảnh, trong lòng không khỏi kinh hãi. Đối phương là A Phòng quận một cái khác võ đạo gia tộc trưởng tử, Vương Huyền Kính. Cái này vương gia, nhưng thật ra là Tần gia phụ thuộc một trong, từng tuyên thệ hiệu chung với Tần gia, vĩnh viễn không phản bội. Vương Huyền Kính nét miệng cười một tiếng, lạnh lùng nói, Tần Ngọc Nga, người thức thời là tuấn kiệt, ngươi Tần gia đại thế đã mất, ta Vương gia vì cái gì còn muốn hấp tấp cho các ngươi cho cùng? Hắn nhìn chằm chằm Tần Ngọc Nga phát run bộ ngực, mắt lộ ra tà quang, nghĩ trước đây, ngươi nếu là chịu gả cho ta, ta Vương gia cùng Tần gia kết làm gắn bó suốt đời, lại thế nào khả năng tùy tiện phản bội? Ngươi tự cho là cao quý, cảm thấy ta không xứng với ngươi, chỉ có thể cho các ngươi Tần gia làm chó. Hừ, là ngươi Tần gia trước bất nhân, tu trách ta Vương gia bất nghĩa. Phản đồ, chớ có giảo biện. Tần Ngọc Nga giận tím mặt, lồng ngực cơ hồ nổ tung, bất thình lình bộc phát một cỗ dọa người lực lượng. Thực nhất kiếm pháp xích hà. Hồng kiếm phía trên phảng phất có một vòng húc nhật dâng lên, thế không thể đỡ, cải thiên hoán địa. Vương Huyền Kính biến sắc, chật chọt lui ra đến, một rơi xuống đất lần nữa vọt tới trước, vọt lên, lăng không, hai tay vung mạnh lớn kiểm nhất vòng, từ trên xuống dưới tích chặt, quả quyết lại tàn nhẫn. Đại lực thần kiếm vung mạnh chém, kinh phong đập vào mặt, gương mặt cơ hồ phun nước dưới máu. Tần Ngọc Nga nghiêng chặt hàm răng, thôi động tất cả cương lực, quán chú tiến nàng xích hạ kiếm, đón nhận đại kiếm. Với anh, một vòng hình khuyên khí lãng nổ tung, hai thân ảnh đồng thời hung hăng chấn động, riêng phần mình vối lui. Khí lãng mênh mông cuồn cuộn ra, xung kích tứ phía bốn phương tám hướng, hai bên hàng rào gỗ đều bị tung bay, phá hủy. Mấy cái xui xẻo tà giáo đồ khoảng cách tương đối gần, thân thể toàn bộ vỡ ra đến, máu tươi tại chỗ. Tần Ngọc Nga hai chân chạm đất trượt hơn 10 mét dừng lại, thở dốc thô trọng, sắc mặt đỏ lên. Vương Huyền Kính đồng dạng thở hổn hển, sắc mặt một trận tức giận. Phải biết, hắn so Tần Ngọc Nga lớn tuổi 15 tuổi, tu vi đạt đến tam phẩm đỉnh phong, mà Tần Ngọc Nga chỉ là một cái tam phẩm hậu kỳ, không nghĩ tới nàng có thể cùng mình đấu ngang tay. Tiện nhân, hôm nay ta nhất định phải cầm xuống ngươi, ngay trước chúng huynh đệ trước mặt, lột sạch ngươi, nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu tôn quý. Vương Huyền Kính lật tay lấy ra một cái bình thuốc, hướng bên trong miệng đổ vào một viên đan dược. Trong khoảnh khắc, da của hắn trở nên đỏ bừng, trên thân nóng hôi hổi, hai mắt đỏ như máu như ác quỷ. Bạch. Vương Huyền Kính bạo trùng mà ra, tốc độ thắng qua trước đó gấp 2-3 lần, trong chớp mắt nhào tới Tần Ngọc Nga trước mặt, đại kiếm quét ngang. Đang. Tần Ngọc Nga huy kiếm ngăn cản, lại bị một cỗ đại lực tập đến, khó mà chống lại, thân thể lập tức tà phi ra ngoài, vọt tới đường đá cái khác cây tùng. Đồng nhiên, một thân ảnh xuất hiện tại Tần Ngọc Nga bên cạnh, dò xét xuất thủ trưởng, chống đỡ tại nàng trên lưng. Chút xuống trên người Tần Ngọc Nga lực lượng, như là bị mở cống vỡ đê dẫn lưu đồng dạng thả đi. Tần Ngọc Nga toàn thân lập tức nhẹ nhõm, ổn định làm rơi trên mặt đất, nghiêng đầu nhìn lại, vừa lúc thoáng nhìn Ngụy An thu hồi thủ trưởng. Đa tạ đại sư cứu mạng. Tần Ngọc Nga mím môi, có chút túi đầu xuống, trên mặt hiện hiện một vòng ngượng ngùng. Không khách khí. Ngụy An biểu lộ bình tĩnh, có đoạn thời gian không có quan sát tam phẩm võ giả ở giữa giao phòng, hôm nay cẩn thận quan sát, lúc này mới minh bạch cái gì gọi là thái điểu lẫn nhau ngồi. A, ở đâu ra mao đầu tiểu tử? Vương Huyền Kính lúc này mới chú ý tới Ngụy An. Không trách hắn nhãn thần không tốt, bởi vì hắn là đến chậm một bước, chỉ thấy được Tần Ngọc Nga cùng một đám tà giáo đồ chém giết, thế là nghĩ lầm hiện trường chỉ có nàng một cái cô dũng giả. Ngụy An là đầu tóc ngắn, ở trong mắt Vương Huyền Kính cũng không chính là mao đầu tiểu tử. Vương đại nhân, người này nhìn xem lạ mặt, không giống như là Tần gia người. Một cái tà giáo đồ reo lên. Vương Huyền Kính quát lớn, nói nhảm, ngươi không nhìn thấy hắn mặc tăng bào, rõ ràng là một cái mang tóc tu hành hòa thượng. Là. Tà giáo đồ ngượng ngùng cười một tiếng, không dám ngôn ngữ. Vương Huyền Kính giơ cao giơ lên đại kiếm, chỉ hướng Ngụy An, trầm giọng nói, mao đầu, ngươi ở đâu ra? Cùng Tần gia là quan hệ như thế nào? Ngụy An nhìn cũng không nhìn một chút đối phương, nâng lên cánh tay phải, trong tay thoáng chốc dần hiện ra một thanh to lớn thiết phiến. Bạch hổ thiết phiến phong nhận. Ngụy An trải rộng ra to lớn mặt quạt, vung lên một cái vỗ, hô hô hô. Bén nhọn thanh âm đại tác. Mây trong đạo phong nhận tiết ra, chớp mắt liền tới, từ Vương Huyền Kính trong thân thể chợt lóe lên. Vương Huyền Kính toàn thân cứng đỏ, trên mặt biểu lộ triệt để ngưng kết. Phong nhận tiếp tục vọt tới trước, từ một đám tà giáo đồ ở giữa quét sạch mà qua. Từ đánh đến bây giờ, từ sườn núi đỉnh lao xuống tà giáo đồ tiếp cận 300 người. Phúc. Vương Huyền Kính toàn thân xuất hiện dày đặc sen lẫn huyết tuyến, trải rộng toàn thân mỗi một chỗ. Theo tơ máu không ngừng mở rộng, thân thể của hắn bắt đầu vỡ vụn vỡ tan, vỡ vụn thành từng khối huyết nục, tán loạn trên mặt đất, chồng chất thành một cái bánh bao. Phía sau hắn, từng cái tà giáo đồ giống như là quân bài đố mino đồng dạng ngã xuống, toàn bộ là thân thể vỡ vụn vỡ tan, hóa thành một đống khối thịt. Hiến máu đều là thuận sườn dốc hướng xuống cốt cốt chảy xuôi. Tần Ngọc Nga nhìn xem từ bên chân chạy xuôi mà xuống đỏ tươi tiểu khê, dần dần biến thành một đầu huyết hà, trong lòng rung động tột đỉnh. Ngụy An khẽ vươn tay, giữ chặt Tần Ngọc Nga cánh tay, lăng không vọt lên. Nháy mắt sau, hai người tới sườn núi đỉnh. Sườn núi đỉnh là một mảnh đất trống, cỏ dại rậm rạp, ở giữa đứng vững một đạo pha tạm cửa đá. Giờ phút này cửa đã đóng. Tần Ngọc Nga nhấc ngón tay hướng cửa đá, nói, phía sau cửa chính là một cái cỡ nhỏ động thiên phúc địa, thầy kiếm chỉ liền tại bên trong. Ta tại tấn cấp tam phẩm lúc, từng tiến vào bên trong một lần. Ngụy An hiểu rõ, đi đến trước, đẩy cửa. Ầm ầm. Cửa đá chậm rãi mở ra, phía sau cửa hiện lên một mảnh kịch liệt lăn lộn mê vụ, giống như là một cái vòng xoáy khổng lồ. Hai người đâm đầu thẳng vào mê vụ vòng xoáy. Không biết đi qua bao lâu, giống như là một giây, cũng giống là thật lâu. Ngụy An bỗng nhiên lòng bàn chân chạm đến cứng rắn đồ vật, thân thể tùy theo đứng vững vàng. Hắn cấp tốc nhìn quanh chu vi, phát hiện chính mình thân ở một cái chim ngựa hương hoa thảo nguyên phía trên. Thảo nguyên không phải rất lớn, ước chừng chỉ có 10 mẫu diện tích. 10 mẫu bên ngoài, tất cả đều là một mảnh xám màu đen, không cần nghĩ cũng biết rõ, động thiên phúc địa bên ngoài là mê vụ thế giới. Nói đến, kỳ thật đây là Ngụy An lần thứ nhất tiến vào động thiên phúc địa, cũng là cảm thấy phi thường mới mẻ. Đại sư, nhóm chúng ta tiến đến. Tần Ngọc Nga xuất hiện ở Ngụy An bên cạnh, nhìn một chút xung quanh, có chút hoài niệm nói. Cơ hội tại đồng thời. Người nào? Ai cho phép các ngươi tiến đến? Vương Huyền Kính đây, hắn không phải canh giữ ở bên ngoài sao? Ba đạo thân ảnh nhanh chóng chạy đến, từng cái mặc màu sắc áo bào, góc áo theo gió lật qua lật lại, rợ rợ ương ương. Cái này ba người, tất cả đều là nhị phẩm. Ngụy An đầu tiên là mắt nhìn, tiếp lấy vung mạnh bạch hổ thiết phiến. Hô hô hô. Bén nhọn âm thanh phá không vang lên lần nữa. Tần Ngọc Nga khỏe miệng co giật, trơ mắt nhìn xem ba tên cao thủ ở trước mặt mình, bị tách rời thành khối thịt. Tẩy kiếm chỉ ở đâu? Ngụy An nhìn xem chu vi hỏi. Tần Ngọc Nga nhấc ngón tay hướng nơi xa một cái sáng tinh tinh địa phương, trả lời, nơi đó có một cái hồ nước, cái kia hồ nước chính là tẩy kiếm chỉ. Ngụy An trong lòng cấp tốc sáng tỏ, mang lên Tần Ngọc Nga, hướng phía hồ nước bên kia bay đi. Rất nhanh, hai người tới bên hồ. Còn có người. Tần Ngọc Nga bỗng nhiên thấp giọng kinh hô, chỉ hướng hồ nước một bên kia có một cái bóng người khoanh chân ngồi tại bên bờ. Ngụy An đã sớm chú ý tới người kia, một cái mạo như 60 lão giả, lông mày thon dài lại trắng bệnh, người mặc màu sắc áo bào, trên môi bôi lên son phấn, dị dạng đỏ tươi, như là nhuốm máu. Cơ hồ tại đồng thời, nhắm mắt dưỡng thần 60 lão giả mánh mở mắt ra, ngẩng đầu, một chút nhìn sang. Ai? Tần Ngọc Nga toàn thân run lên, như là bị rắn độc để mắt tới, lên một lớp da gà. Lập tức, nàng cuối cùng nhớ ra cái này 60 lão giả là ai, ngạc nhiên nói, Tổng Tâm Giáo tứ đại hộ pháp một trong, Độc Xa Kiếm Đường Thật Thà nói, hắn là nhất phẩm cao thủ. Đường Thật Thà nói chậm chạp đứng dậy, đầu tiên là mắt nhìn Tần Ngọc Nga, ánh mắt chợt chuyển rời đến Ngụy An trên thân, mặt không chút thay đổi nói, ngươi là ai? Ai cho ngươi là gan tự tiện xông vào Tổng Tâm Giáo cấm địa? Nghe xong lời này, Tần Ngọc Nga giận phun nói, đây là ta Tần gia tẩy kiếm chỉ, cái gì thời điểm thành ngươi Tổng Tâm Giáo cấm địa? Thần gia. Đường Thật Thà nói ha ha cười lạnh một tiếng, hử, ngươi Tần gia còn thừa lại mấy người cao thủ, sắp bị Tổng Tâm Giáo giết hết đi. Tiểu nha đầu, nói thật cho ngươi biết, ngươi Tần gia sở dĩ đến bây giờ còn không có bị diệt cửa, hoàn toàn là bởi vì bản giáo không muốn quá mức làm người khác chú ý, không muốn trêu chọc đến quần hùng công kích. Muốn diệt ngươi Tần gia, tùy thời đều có thể. Tần Ngọc Nga hô hấp ngưng trệ, trên mặt hiện hiện một vòng hoảng sợ. Ngụy An lại phảng phất không có cái gì nghe được, hỏi, cái này địa phương có thể toàn lực xuất thủ sao? Nhất phẩm cao thủ giao chiến, có thể hay không dẫn phát động thiên phúc địa sụp đổ? Hắn nhớ kỹ Thiên Vương môn động thiên phúc địa lạc nhập cốc, chính là bị hủy bởi một trận đại chiến. Tần Ngọc Nga gật đầu nói, ta nghe tổ gia gia nói qua, động thiên phúc địa mặc dù vững chắc, nhưng một khi tao ngộ lực lượng cường đại xung kích, là có khả năng sụp đổ tăng dã. Ngụy An hiểu rõ, gợn sóng nói, ngươi cũng không muốn hủy hoại nơi này đi, ra ngoài đánh. Thật can đảm. Đừng Thật Thà nói giữ tọn cười một tiếng, đàng không bay lên, trực tiếp xông ra cửa đá, ly khai nơi đây. Ngươi trước tiên ở nơi này chờ một lát, ta rất mau trở lại tới. Ngụy An căn dặn một tiếng, thân hình một cái lắc lư. Tần Ngọc Nga thấy hoa mắt, khỏe mắt liếc qua bắt được một vòng tàn ảnh ly khai cửa đá. Nàng trong lòng có chút khẩn trương. Độc Xa Kiếm Đừng Thật Thà nói hung danh chiêu, bạch cốt bảng bên trên có tên đại ác nhân, nàng nhị thúc Tần Trúc Ẩn, nhất phẩm trung kỳ cao thủ, ngay tại chết tại Đừng Thật Thà nói trong tay. Bên ngoài, không trung. Đừng Thật Thà nói nhảy lên tối tầng mây dày đặc phía trên, quay đầu đi, nhìn thấy Ngụy An không nhanh không chậm theo sau. Ngươi nhìn rất trẻ, bảo trì thanh xuân bí quyết là cái gì? Đừng Thật Thà nói tay cầm một thanh uốn lượn như rắn trường kiếm, hai mắt dần dần trở nên tinh hồng, lại dù bận vận ung dung hỏi. Ngụy An gợn sóng nói, hẳn là ngươi một mực chấn thủ tẩy kiếm chỉ, chưa nghe nói qua ta. Đừng Thật Thà nói sửng sốt một chút, thật sự là hắn một mực tại chấn thủ tẩy kiếm chỉ, có hơn nửa năm không có ra ngoài qua. Dù sao tẩy kiếm chỉ bên trong bỏ vào một thanh vô cùng trọng yếu bảo kiếm, giáo chủ tự mình căn dặn hắn phải tất yếu chấn thủ bảo hộ, cho nên hắn thật chưa nghe nói qua hư trúc đại sư vì danh, không phải tuyệt không dám chạy đến đơn đấu, ngay cả ta danh hào đều không biết rõ, đáng chết. Ngụy An nhẹ tô lại đạm viết giơ tay lên, lòng bàn tay kim quang phun ra mà ra, toàn bộ bầu trời đêm đều bị nhuộm thành màu vàng kim. Vâng. Hùng vĩ long ngâm vang vọng chân trời, chấn thiên hám địa. Sau một khắc, hắn phiêu nhiên rơi xuống đất, lần nữa tiến vào cửa đá. Đừng Thật Thà nói cùng hắn Độc Xa Kiếm, còn có cái khác hết thảy, toàn bộ tại vụ nổ hạt nhân bên trong nhân diện. Ai, không có chiến lợi phẩm, luôn cảm thấy khó. Ngụy An xuất hiện tại chim hót hoa nở trên thảo nguyên, bay trở về đến bên bờ hồ. Trở về rồi. Tần Ngọc Nga ngẩn người tại chỗ, Ngụy An một mình trở về, mang ý nghĩa chiến đấu đã kết thúc. Thế nhưng là, đây cũng quá nhanh đi. Nàng vừa rồi tại trong lòng đến thầm, từ vừa mới bắt đầu số, còn không có đếm tới 30, Ngụy An liền trở lại. Đừng Thật Thà nói đâu. Chương 235, 235 kiếm thánh Ngụy An, kiếm đạo ta vô địch. Ngụy An không có để ý Tần Ngọc Nga rung động cùng nghi hoặc, gợn sóng hỏi, tẩy kiếm chỉ, hẳn là như thế nào sử dụng? Tần Ngọc Nga lấy lại tinh thần, trả lời, rất đơn giản, đem kiếm ném bỏ vào trong hồ nước ngâm, nước hồ bản thân tựu có tịnh hóa ô trọc cùng tạp chất hiệu dụng, tiếp xuống chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là đủ. Cần ngâm nhiều thời gian dài mới có thể hoàn thành tịnh hóa. Cái này quyết định bởi tại kiếm bản thân mạnh bao nhiêu, càng là cường đại bảo kiếm, cần ngâm thời gian lại càng dài. Ngụy An hiểu rõ, ánh mắt đảo qua lớn như vậy hồ nước, đột nhiên chú ý tới cái gì? Chỉ gặp hắn giơ tay lên, thi triển hàng long thủ, một cái cách không vồ bắt. Soạt. Mặt hồ đột nhiên phá vỡ, cái gì đồ vật vọt ra khỏi mặt nước, hóa thành một đạo tàn ảnh bay tới. 3. Ngụy An bắt lấy một thanh trường kiếm. Đây là? Tần Ngọc Nga phản ứng rõ ràng chậm nửa nhịp, thẳng đến Ngụy An bắt lấy trường kiếm, nàng mới hậu chi hậu giác quay đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trường kiếm toàn thân trắng bạc, kiếm cách tạo hình độc đáo, cùng loại hai cái nho nhỏ sừng dê khép lại cùng một chỗ. Trên chuôi kiếm điêu khắc hai chữ: Công Dương. Ngụy An nhìn một chút, hắn đối với kiếm giải không nhiều, một thời gian không nhìn ra chuôi kiếm này có cái gì chỗ khác thường. Bất quá, Đừng Thật Thà đạo trưởng thời gian ngồi tại bên bờ hồ, hiển nhiên là tại trấn thủ chuôi này Công Dương kiếm, nghĩ đến kiếm này tật có chỗ bất phàm. Công Dương, Công Dương. Tần Ngọc Nga nghỉ non hai tiếng, gương mặt xinh đẹp biểu lộ dần dần đại biến, che miệng, cả kinh nói, chẳng lẽ đây là chuôi này Công Dương kiếm? Ngụy An nhíu mày lại, hỏi, ngươi nói là cái nào một thanh? Tần Ngọc Nga liền nói, Thái Ất Tông Khai Sơn tổ sư, tên là Công Dương Vũ, hắn là trong truyền thuyết vị thứ nhất kiếm thánh, có thể nói kiếm thánh truyền thừa hệ thống chính là Công Dương Vũ một người một mình sáng tạo ra. Ngụy An tâm thần khẽ động, chậc chậc nói, ngươi nói là chuôi này Công Dương kiếm chính là Công Dương Vũ nuôi ra bảo kiếm, quý giá như thế chi kiếm không nên từ Thái Ất Tông đảm bảo sao? Làm sao lại rơi xuống Tổng Tâm Giáo trong tay? Tần Ngọc Nga cũng rất nghi hoặc, lắc đầu nói, cụ thể xảy ra chuyện gì ta liền không rõ ràng, tổ gia gia khả năng biết được một chút nội tình. Ngụy An gật đầu, cũng là không chút nào để ý, thuận miệng hỏi, chuôi này Công Dương kiếm có cái gì chỗ khác thường sao? Tần Ngọc Nga nghĩ nói ra, ta kiếm châu kiếm càng nuôi càng mạnh, một thanh kiếm bị tẩm bổ thời gian càng dài, uy lực càng là kinh người. Công Dương kiếm nếu là đời thứ nhất kiếm thánh bộ kiếm, bị tẩm bổ thời gian tự nhiên là dài lâu nhất, cho nên trên lý luận trôi này Công Dương kiếm châu gánh chịu kiếm ý hẳn là mạnh nhất. Ngụy An hiểu rõ, nghĩ đem công dương kiếm lại lần nữa ném trở lại trong hồ nước. Đón lấy, hắn lật tay lấy ra cầu bại kiếm, cũng đem thả vào trong hồ. Liên gặp được, cầu bại kiếm vừa tiến vào trong hồ nước, mặt ngoài lập tức choáng tràn ra đủ mọi màu sắc đục ngầu, một chút xíu bị nước hồ tịnh hóa, lắng đọng. Ừm, tiếp xuống chỉ cần chờ lấy là được rồi. Ngụy An bật cười lớn, khoanh chân ngồi xuống, an tĩnh thưởng thức động thiên phúc địa chim hót hoa nở. Thấy thế, Tần Ngọc Nga vui vẻ không thôi, chợt ly khai tẩy kiếm chỉ, trở về Tần phủ. Tổ gia gia. Trời tờ mờ sáng thời khắc, Tần Ngọc Nga một đường chạy về nhà. Tần Cư Khiêm không có ngủ, cũng ngủ không được, ngay tại chờ đợi lo lắng, vừa nghe đến Tần Ngọc Nga tiếng hô hoán, không để ý thân thể giàn mua, chống quải trượng ra đón. Hắn không kịp chờ đợi hỏi, thế nào, Thư Trúc đại sư có hay không đoạt lấy tẩy kiếm mì? Đoạt lại. Tần Ngọc Nga lon tiếng nói, Thư Trúc đại sư quá mạnh, hắn nhanh gọn giết sạch nơi đó tất cả tà giáo đồ, bao quát cái kia đừng thật thà nói. Thật. Tần Cư Khiêm hô hấp ngưng trệ nửa ngày, đột nhiên ném đi quải trượng, do lên song quyền trùng thiên vung dậy, ngửa đầu cười to nói, ha ha ha, không hổ là hàng long thứ 20 trưởng, trong tâm giáo lần này gặp được kinh địch, ta Tần gia được cứu rồi. Trong phủ đám người nghe được lão tộc trưởng gieo họ, đều vui mừng khôn xiết, mừng rỡ. Tự mình người biết chuyện nhà mình. Tần gia mặt ngoài uy phong bắt diện, kỳ thực thương vong thảm trọng, binh bại như núi đổ, xu hướng suy tàn đã tiếp cận nọ mạnh hết đà loại trình độ kia. Hiểu rõ nội tình Tần gia phụ thuộc thế lực, từng cái hoặc là cắt chém quan hệ, hoặc là dứt khoát phản bội đâm đao, cây đổ đám kỳ tán. Trong tâm giáo ghê tởm đến cực điểm, rõ ràng nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng không có lập tức diệt vong rơi Tần gia, mà lại áp dụng các hương tràng chiến thuật, tựa như là khỉ làm xiếc, nay thiên sát một cái Tần gia dòng dõi, ngày mai diệt trừ một cái chung với Tần gia người tài ba. Tần gia lung lay sắp đổ, nguy cơ sớm tối. Tuyệt đối không nghĩ tới, thần binh trên trời rơi xuống a. Danh chấn thiên hạ Hư Trúc đại sư đường xa mà đến, đưa cho Tổng Tâm giáo một cái trọng thương. Tổng Tâm giáo, các ngươi phải xong đời. Tần Cư Khiêm ngửa mặt lên trời bảo hiếu, âm thanh chấn khắp nơi, kiềm chế nhiều năm phiền muộn, bi vẫn các loại cảm xúc, một mạch tiết ra. Đem pháo lấy ra, cho ta phóng. Đem chiêng trống lấy ra, dùng sức gõ vang Tổng Tâm giáo chu tang. Tần Cư Khiêm phân chấn đến cực điểm, cho phân phó đám người trắng trợn ăn mừng, nâng lên sĩ khí. Ba ba ba. Rất nhanh, pháo nổ vang. Đường đường đường. Chiến trống cũng gõ lên tới. Tần phủ mấy cái hạ nhân, một người một con ngựa, bọn hắn cưỡi ngựa, tại sáng sớm trên đường cái, rát dọa gấu a. Trong tâm giáo tứ đại hộ pháp một trong đường thật thà nói, đã bị chém giết. Trong tâm giáo bị trọng thương, diệt vong ngày không xa. Toàn bộ quận thành bị kinh động, nghị luận ầm ĩ. Cùng lúc đó, đầu đường cuối ngõ một chút ánh mắt, cấp tốc đem chứng kiến hết thảy truyền ra ngoài. Những người này tất cả đều là Tổng Tâm giáo mật thám. Tần Cư Khiêm sống mấy trăm năm, người già thành tinh, trong lòng của hắn kỳ thật phi thường rõ ràng, quận thành bên trong thậm chí tại hắn Tần phủ bên trong, liền có rất nhiều Tổng Tâm giáo nhãn tuyến. Nhưng hắn sở dĩ lớn như vậy âm thanh ồn ào, công mà báo cho, nhưng thật ra là cố ý, chính là tại cho Tổng Tâm giáo mật báo. Không có biện pháp, Tần gia thật sắp xong, không thể không lợi dụng Hư Trúc đại sư hấp dẫn hỏa lực. Hư Trúc đại sư, Tần Cư Khiêm lần này tính toán, có chút bất đắc dĩ, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Tần Cư Khiêm ngẩng đầu, nhìn qua húc nhật đông thăng, phản phất thấy được vô cùng vô tận mới hy vọng. Đảo mắt đến đêm khuya, một mảnh thần bí trong núi sâu, đẩy ra đại thụ che trời che chắn, hiện lộ ra một cái to lớn tế đàn. Xiêu xiêu xiêu, mây đạo thân ảnh lăng không bay tới, rơi vào trên tế đàn. Bọn hắn có nam có nữ, từng cái toàn bộ người mặc màu sắc áo bào, phi thường xinh đẹp chói mắt, hiện thân về sau, không hẹn mà cùng mặt hướng phương bắc, trịnh trọng bái lại bái. Phương Bắc, đứng vững một trương to lớn chỗ ngồi. Thời gian từng giờ trôi qua, rất mau tới đến nửa đêm. Rắc rắc rắc, một trận hòn đá va chạm tiếng vang đống truyền ra. Đám người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, liền gặp được đầy đất cục đá vụn, đồng thời hướng phía cùng một cái phương hướng nhấp nô mà đi. Từng cái hòn đá nhấp nô hướng về phía trước, Tú Long đến phương bắc tấm kia trên ghế ngồi, chắp vá tổ hợp. Trong khoảnh khắc, hòn đá tạo thành một cái hơn 10 mét cao cự nhân, hiện lộ ra hoàn chỉnh hình người hình dáng, thậm chí gương mặt ngũ quan cũng là nhất thanh nhị sở. Cao lớn thạch cự nhân chậm rãi ngồi xuống ghế, thuộc hạ bái kiến các tường thần. Đám người mặt lộ vẻ thành kính chi sắc, toàn bộ quỳ rạp xuống đất, ba khấu chín bái, lễ nghi long trọng. Thạch cự nhân nhìn quanh đám người, mở miệng nói, miễn lễ. Thanh âm như là sét đánh, từ tất cả mọi người bên tai ầm ầm gào thét mà qua. Tạ chủ ta long ân. Đám người lúc này mới đứng dậy, toàn bộ cúi đầu, khoanh tay mà đứng, biểu lộ kính cẩn chi cực. Cái này thời điểm, một tên đầu đội mũ phượng phụ nhân tách mọi người đi ra, mở miệng nói, bẩm báo chủ ta, đêm qua đột nhiên việc gấp, phụ trách chân thủ Tần gia tẩy kiếm chỉ đừng thật thà nói bọn người, lọt vào một tên cường giả tập kích, toàn bộ nộ hại. Thạch cự nhân chậm rãi nói, việc này bản tôn đã sớm biết, hung thủ chính là đến từ Thiền Châu cao tăng Hưu Trúc, hắn đã đem Tần gia tẩy kiếm chỉ chiếm làm của riêng, hiện tại hắn người liền đợi ở trong đó. Mũ phượng phụ nhân liền nói, Hưu Trúc hòa thượng thực lực kinh khủng, trước đây không lâu hắn tại Thiền Châu, chẳng những thất bại Thiền Châu một đám cao tăng, còn chém giết Tây vực cường giả Tu La Vương. Chủ ta, mặc dù bản giáo cao thủ nhiều như mây, nhưng có thể cùng Hưu Trúc hòa thượng kẻ ngang hàng, chỉ sợ. Thạch cự nhân đưa tay bày dưới, ngữ điệu không thay đổi nói, nhìn chung Hư Trúc chiến tích, tất cả đều là một đối một đơn đấu chiến thắng. Bất quá, hắn lại cường đại, chung quy là một người. Mũ phượng phụ nhân hiểu rõ, cười lạnh nói, như thế, nhóm chúng ta có thể hợp nhau tấn công. Nàng lúc này chắp tay nói, thuộc hạ nguyện ý dẫn đầu trong giáo cao thủ, vây công Hư Trúc hòa thượng, để hắn chết không có đất chôn thây. Nói còn chưa dứt lời, lại có một vị lão giả đi ra, ngắt lời nói, giáo chủ phu nhân đừng nội, việc này nghỉ bàn bạc kỹ hơn. Mũ phượng phụ nhân quay đầu, hai mắt có chút nheo lại, không vui nói, đùi hộ pháp, không biết ngươi có gì diệu kế. Lão giả cười cười nói, nhóm chúng ta vây công Hư Trúc hòa thượng, cho dù có thể thắng lợi, chỉ sợ cũng thắng thảm, có thể muốn tử thương nhiều vị cao thủ, dẫn đến bản giáo nguyên khí đại thương. Nhưng là, nếu có thể mượn đao giết người, làm gì chính chúng ta động thủ đâu. Mũ phượng phụ nhân biến sắc, ngẩng đầu nhìn thạch cự nhân. Nửa ngày về sau, Thạch cự nhân gật đầu nói, "Bùi hộ pháp, nói tiếp." Lão giả liền nói, "Chủ ta, Tần gia tẩy kiếm chỉ bên trong, ngài để vào một thanh cực kỳ trọng yếu bảo kiếm, không phải sao? Nếu là Thái Ức tông biết được trôi này bảo kiếm hạ lạc, bọn hắn tất nhiên sẽ đến đây tác thủ, không phải sao?" Thạch cự nhân im lặng một lát, chậm rãi trả lời, "Tốt, liền theo ngươi nói đi làm." Hai ngày về sau, trung tuần tháng 2, Thái Ức tông, rộng lớn đại điện bên trong, Thái Ức tông tất cả nhân viên cao tầng tụ tập mà đến, từng cái thần sắc trang nghiêm. Tông chủ Cổ Nguyên Giản nhìn một chút đám người, mở miệng nói, "Chư vị, chắc hẳn các ngươi đã nghe nói tin tức kia, thuộc về ta Thái Ức tông trấn phái chí bảo Công Dương kiếm rốt cục tái hiện giang hồ, ngay tại A phòng quận Tần gia tẩy kiếm chỉ bên trong." Một vị áo bào xanh trưởng lão đáp, "Ta nghe nói, chiếm lấy Tần gia tẩy kiếm chỉ cùng Công Dương kiếm người, chính là đoạn này thời gian danh tiếng đang thịnh hư Trúc đại sư, không biết tin tức này là thật hay không?" Cổ Nguyên Giản gật đầu, trả lời, "Mặc dù tin tức này còn chưa trải qua kiểm tra đối chiếu sự thật, nhưng tin tức hẳn là cơ bản là thật." Cái này thời điểm, một vị tân trưởng lão mở miệng nói, "Tông chủ, ta không hiểu rõ lắm trong đó tình huống, xin hỏi ta Thái Ức tông trấn phái chí bảo Công Dương kiếm, cái gì thời điểm mất đi?" Cổ Nguyên Giản mắt nhìn đối phương, thở dài, "Đang ngồi, có mấy vị đều là tân trưởng lão, khả năng không hiểu rõ chuyện này tiền căn hậu quả. Trải qua thời gian dài, Công Dương kiếm nhất thực là ta Thái Ức tông trấn phái chí bảo, đồng thời có một đầu bất thành văn truyền thống, ai đạt được Công Dương kiếm truyền thừa, ai chính là mới một giữ chức tông chủ." Lời này vừa nói ra, trong điện mọi người không khỏi hơi hơi biến sắc. Công Dương kiếm có như thế trọng đại ý nghĩa tượng trưng, kỳ thật không khó đoán trước. Thứ nhất, kiếm này là khai son tổ sư bộ kiếm, đại biểu Công Dương vũ kiếm ý truyền thừa. Thứ hai, kiếm này lịch sử lâu đời, bao hàm lực lượng vượt qua tưởng tượng to lớn, thậm chí đủ để uy hiếp thiên hạ. Còn có một điểm, đương nhiệm tông chủ Cổ Nguyên Giản trong tay không có Công Dương kiếm, hắn vị trí tông chủ kỳ thật có chút danh bất chính, luôn bất thuận. Nói cách khác, nếu có người đạt được Công Dương kiếm, đồng thời trở thành chuôi kiếm này tân chủ nhân, dựa theo Thái Ức tông tổ huấn, tất cả Thái Ức tông môn nhân đều muốn phụng làm tông chủ mới là. Cổ Nguyên Giản dừng lại một cái, để đám người tiêu hóa một chút, sau đó tiếp tục nói ra, Công Dương trên thân kiếm một nhiệm kỳ chủ nhân là Công Dương Minh, hắn tại một lần ra ngoài về sau, đột nhiên mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác, Công Dương kiếm cũng theo đó di thất. Ta Thái Ức tông không có lộ ra việc này, một cái trong bóng tối điều tra cùng tìm kiếm Công Dương Minh cùng Công Dương kiếm, chỉ tiếc, hơn trăm năm đi qua, việc này một mực không có quá lớn tiến triển. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Áo bào xanh lão giả liền nói, cho nên, tại chuyện này truyền ra trước đó, nhóm chúng ta nhất định phải nhanh cầm lại Công Dương kiếm. Hắn đứng người lên, chắp tay nói, "Tông chủ, vị này Hư Trúc đại sư chính là Phật môn cao tăng, hắn đạt được Công Dương kiếm, khả năng chỉ là một cái ngoài ý muốn, ta nguyện ý tiến về Tần gia tẩy kiếm chỉ, cùng Hư Trúc đại sư gặp mặt đàm phán, chuộc về Công Dương kiếm." Cổ Nguyên Giản gật đầu nói, "Ừm, ta đang có ý này." Hư Trúc đại sư thanh danh tại ngoại, lại là người trong Phật môn, hẳn là không đến mức bị ổi đến ham cái khác môn phái trấn phái chí bảo, chỉ cần cho hắn một chút đền bù, hẳn là có thể chuộc về Công Dương kiếm. Hắn suy nghĩ liên tục, phân phó nói, "Việc này lớn, vì câu thỏa, ta muốn cho Lưu Trường Xuân trưởng lão, Cổ Trăm có thể trưởng lão, còn có con ta Cổ Trời Cách, các ngươi ba người cùng nhau đi tới, cần phải cầm lại Công Dương kiếm." Áo bào xanh trưởng lão còn có trong bữa tiệc hai người khác lập tức đứng dậy, đồng nói, "Tông chủ yên tâm, nhóm chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ." Hoa Sơn kiếm tông, tốt một cái Hư Trúc đại sư, không nghĩ tới Công Dương kiếm thế mà rơi xuống hắn trong tay. Phía sau núi, Mục Thiên Hòa bước nhanh đi tới Mục Nhân Vương trước mặt, cáo chi phụ thân mới vừa lấy được phong thành. Mục Nhân Vương nghe vậy, không có quá nhiều ngoài ý muốn, chỉ là thở dài, hắn là phong vân nhân vật, cơ duyên thâm hậu, cực kỳ giống đỉnh phong lúc ta. Mục Thiên Hòa nháy mắt mấy cái, im lặng nói, "Cha, ta cũng đang ở tại Nhân Sinh đỉnh phong đi, làm sao lại không có tốt như vậy cơ duyên đâu?" Mục Nhân Vương cười hắc hắc nói, "Cơ duyên cái này đồ vật, thường thường nương theo to lớn nguy hiểm. Ngươi Nhân Sinh cao cao tại thượng, thuận buồm xuôi gió, vững như bàn thạch, căn bản không cần cơ duyên. Nói đến khó nghe chút, chỉ có những người hạ đẳng kia mới cần cơ duyên, bọn hắn đều là cả đời lao lực mệnh." Mục Thiên Hòa ngẫm lại cũng thế, trầm ngâm nói, "Cho nên, chuyện này, nhóm chúng ta không lẫn vào." Mục Nhân Vương lắc đầu. Danh kiếm sơn trang. Chậc chậc, ta đã sớm nghe nói một cái tin đồn, Thái Ức tông đem trấn phái chí bảo Công Dương kiếm làm mất rồi, không nghĩ tới chỉ trước mắt, liền đã rơi vào Hư Trúc đại sư trong tay. Hạ Cơ Phong thẳng lắc đầu, cảm khái không thôi. Việt Vương bắt kiếm, hắn có bảy trôi. Hắn trong tay có Độc Cô thần kiếm, như vậy kiếm ma bội kiếm cầu bại kiếm, vô cùng có khả năng cũng tại hắn trong tay. Hiện tại, lại tới một thanh Công Dương kiếm. Hạ Cơ Phong mở miệng một tiếng ngạc tạo, cái này mẹ nó là cái gì cơ duyên, cũng thật tốt số quá đi. Lại là ba ngày thoáng một cái đã qua. Thần gia tẩy kiếm chỉ, ngồi xếp bằng Ngụy An, đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía trong hồ nước trong eo. Câu bại kiếm an tĩnh nằm ở đáy hồ, giờ phút này đã không có bất luận cái gì ô trọc tiêu tán ra. A, trước sau chỉ dùng 5 ngày thời gian, cái này rửa sạch rồi. Ngụy An cảm thấy ngoài ý muốn. Công Dương kiếm ngâm hơn phân nửa năm đều không có rửa sạch sẽ, câu bại kiếm 5 ngày liền làm xong. Trên lệch như thế lón. Không đúng. Ngụy An bỗng nhiên nghĩ đến kiếm ma nhắn lại, kiếm ma dự định đem truyền thừa lưu cho người hữu duyên, tại buông xuống câu bại kiếm trước đó, hắn hẳn là xóa sạch đại bộ phận trên thân kiếm khí tức. Nói cách khác, câu bại kiếm trên kỳ thật chỉ lưu lại một số nhỏ kiếm ma khí tức. Ý niệm tới đây, Ngụy An trong lòng mừng rỡ, chợt đưa tay quảo một cái nhiếp. Soạt. Câu bại kiếm vọt ra khỏi mặt nước, rơi vào Ngụy An trong tay. Ngụy An phóng xuất ra tinh thần cẩn thận cảm thụ câu bại kiếm. Quả nhiên, lúc này câu bại kiếm khí tức triệt để thay đổi, trở nên phi thường thuần túy, không có bất kỳ tạp chất gì. Sắc bén trên thân kiếm, chỉ có thuần túy mà cường đại kiếm ý quanh quẩn, không có những người khác khí tức là cấn. Thật rửa sạch. Ngụy An tâm tình trong nháy mắt vạn phần vui vẻ, không chần chờ nữa, nhận lấy ban thưởng. Hắn tâm thần khẽ động, chộp nhận lấy hai cái ban thưởng. Một cái là hạ vô cực thành quả tu luyện, cơ hồ là bắt đầu từ số 01 đường lên tới nhất phẩm đại viên mãn kiếm thánh cảnh giới. Một cái khác là Hạ Cơ Phong, hắn lấy kiếm thánh cảnh giới trùng tu Độc Cô Thần Kiếm, có một phen đặc biệt lĩnh ngộ cùng tình tiên. Thế là, đương nhiên ở giữa, Huyền Diệu Vô Cực Độc Cô kiếm ý nô nước tấp nập trong lòng, to lớn thuần túy kiếm thuộc tính năng lượng thao thao bất tuyệt quán thâu tiến trong thân thể của hắn. Trong khoảnh khắc, Ngụy An trên thân phát sinh đa trọng biến hóa. Độc Cô Thần Kiếm chia làm chính thức, xưng là Độc Cô Cửu Kiếm. Ngụy An nhanh chóng đem Độc Cô Cửu Kiếm nắm giữ, dung hội quán thông, hắn tại kiếm đạo một đường, cơ hồ là tại trong chớp mắt, nội lực liền tăng lên tới nhất phẩm đỉnh phong cảnh giới. Đây là đệ nhất trọng biến hóa. Đồng thời, hắn tinh thần cảnh giới tùy theo đột bay mạnh tiến, tăng vọt tới được đỉnh phong, tân cấp thiên hoa cảnh giới. Tam hoa cuối cùng đều mở. Cái này vẫn chưa xong, còn có thể tiến thêm một bước. Tinh thần, nội lực, cầu bại kiếm, ba hoàn mỹ dung hợp. Độc Cô thức thứ 10, như vậy đản sinh. Thế là qua trong giây lát, Ngụy An kiếm đạo tu vi tăng lên tới nhất phẩm cảnh giới đại viên mãn, trở thành một đời kiếm thánh. Độc Cô kiếm ma cầu bại kiếm ý, hoàn mỹ kế thừa đến Ngụy An trên thân. Còn có đây này. Sau đó, Hạ Cơ Phong thành quả tu luyện toàn bộ quán chú tiến Ngụy An thể nội, để hắn đối với kiếm đạo càng ngộ, kinh nghiệm chiến đấu, cương lực cô động các phương diện, lại lần nữa để cao một đoạn. Giờ này khắc này, chỉ cần Ngụy An bước ra một bước, tiến vào hóa ma, hắn là có khả năng tấn cấp làm đời thứ hai kiếm ma. Bất quá, Ngụy An không cần thiết bước lên cái kia phong hiểm. Hắn chậm rãi mở mắt ra, tối đầu nhìn về phía nằm ngang ở trên đầu gối cầu bại kiếm, tâm thần khẽ động. Ông, cầu bại kiếm giống như là cảm ứng được cái gì, rung động nhẹ nhẹ xuống. Do khắc này, cầu bại kiếm tựa như là trở thành Ngụy An thân thể một bộ phận, điều khiển như cánh tay. Chương 236 Độc Cô Kiếm Thánh, bất bại vương miện, tái xuất giang hồ. Tinh thần, nội lực, cầu bại kiếm, ba dung hợp về sau, cầu bại kiếm phảng phất được trao cho sinh mệnh. Ngụy An tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn sinh ra một loại ảo giác, chính là cảm giác chính mình hoàn toàn có thể bỏ qua nhục thân, ký sinh trên cầu bại kiếm, thực hiện một loại hình thức khác trường sinh bất lão. Có kiếm, nhục thân tựa hồ cũng trở nên dư thừa. Ngụy An cẩn thận phẩm vị phát sinh ở trên người các loại biến hóa. Tính danh, Ngụy An. Tuổi tác, 20 tuổi. Huyết mạch, chân huyết cấp cao giai. Nhục thân, kim cương bất hoại. Nội lực, nhất phẩm đại viên mãn. Tinh thần, thiên hoa cảnh đại viên mãn. Dung hợp kỹ năng 1, kiếm thánh, bất bại vương miện. Nhãn hiệu, huyết mạch võ giả thanh xuân mãi mãi màu đỏ vận động tại Cửu Thiên kiếm thánh ngưỡng. Ta nhục thân, nội lực, tinh thần, võ đạo tam đại hệ thống toàn bộ đạt đến viên mãn. Ngoại trừ huyết mạch còn có tăng lên rất nhiều không gian. Ngụy An xem lấy bảng trên tin tức, hai mắt bỗng nhiên trừng lớn một vòng, kinh ngạc nói, kiếm thánh, thế mà bị hệ thống phán định là dung hợp kỹ năng. Bất quá ngẫm lại cũng thế, kiếm thánh đích thật là một loại dung hợp gia cường đại lực lượng. Bất bại vương miện, lại là cái gì? Ngụy An trên mặt không khỏi hiện lên một vòng vẻ chờ mong, chợt hít sâu một hơi, mở ra kiếm thánh chỉ lực. Giờ khắc này, Ngụy An thể nội độc cô cương lực kịch liệt phun trào, trong tay cầu bại kiếm tranh nhưng rung động, mi tâm tam hoa thụ N. Y lên. Ba cấp tốc dung hợp. Liên gặp được tam hoa thụ tại nội lực cùng cầu bại kiếm ra chỉ dưới, nhanh chóng lớn lên, lan tràn hướng Ngụy An ra đầu, kết xuất lẫn phiến trạng tinh thể, cuốn lượn quấn một vòng, hóa thành một đỉnh bá khí bên cạnh để lọt màu tím vương miện. Thân kỳ là, vương miện cùng Ngụy An ra đầu là sinh trưởng ở cùng nhau. Có đầu người mọc sừng, Ngụy An lại là đỉnh đầu sinh ra vương miện. Cái này vẫn chưa xong, màu tím vương miện sau khi xuất hiện, một cỗ mênh mông chi lực trả lại về thân thể cùng cầu bại kiếm bên trong. Ngụy An thể nội độc cô cương lực cấp tốc tăng vọt, tăng lên gấp đôi lại gấp đôi. Đồng thời, cầu bại kiếm cũng bắt đầu giải phóng tự thân, thân kiếm nhanh chóng manh tăng vọt, biến thành một thanh phong khoáng đại kiếm, tử quang trong vát, rung động bát hoang, không ai bị nổi. Thì ra là thế, hóa thân kiếm thánh thời điểm, của ta tinh thần lực lượng sẽ tự động vận giải, trực tiếp tiến vào tới gần binh giải trạng thái, đồng thời cầu bại kiếm cũng tiến hành vận giải, có thể nói là lực lượng toàn bộ triển khai. Ngụy An trong lòng hiện lên một tia minh ngộ. Vật phẩm, cầu bại kiếm. Nhãn hiệu, đã giải phóng. Đẳng cấp, cấp 8 tinh diệu. Lúc này cầu bại kiếm phi thường như bước, phẩm giai thình lình tăng lên tới tinh diệu cấp. Đây là Ngụy An lần thứ nhất tay cầm tinh diệu cấp bảo cụ. Hiện tại ta tiến vào kiếm thánh trạng thái, như vậy, bất bại vương miện có cái gì đặc hiệu? Ngụy An ánh mắt lần nữa rơi vào hệ thống bảng bên trên. Bất bại vương miện, chỉ cần duy trì bất bại ghi chép, vương miện đem vĩnh viễn không vỡ vụn. Ghi chú 1, chỉ có chưa hề bại qua người mới có thể ngưng tụ ra bất bại vương miện. Ghi chú 2, là ngươi đeo lên bất bại vương miện, ngươi đem phóng xuất ra vô địch bá khí, người chung quanh đem kìm lòng không được kính sợ ngươi, cúng bái ngươi, đồng thời tất cả đối ngươi có địch ý người, đem gặp to lớn tỉnh thần áp bách, tâm trí không kiên người sẽ tâm cảnh sụp đổ, biến thành phế nhân thậm chí tử vong. A thông suốt, như bức như vậy. Ngụy An trong lòng cấp tốc sáng tỏ, bất bại vương miện nguồn gốc từ độc cô kiếm ma, chỉ cầu bại một lần tâm nguyện. Thế nhưng là, kiếm ma tung hoành cả đời, chưa hề bại qua một lần. Trùng hợp chính là, kế thừa kiếm ma di trạch Ngụy An, cũng là chưa bại một lần. Thế là, Ngụy An mang lên trên bá khí vô địch bất bại vương miện, tái hiện kiếm ma năm đó hùng phong cao chót vót. Duyên phận a. Ngụy An càng phát ra tin tưởng, Tây Hoa Sơn hạp cốc môn sau cái kia tồn tại, vô cùng có khả năng thật là đời thứ nhất kiếm ma. Kiếm ma không có chết. Không bao lâu, Ngụy An đóng lại kiếm thánh trạng thái, trên người kinh khủng uy nghiêm chậm chạp tối lui, bất bại vương miện lần nữa hóa thành đồ đằng không có vào mi tâm, thân thể của hắn lập tức khôi phục nguyên trạng. Cầu bại kiếm cũng thay đổi là trường kiếm màu đen. Đeo lên bất bại vương miện về sau, thực lực của ta tuyệt đối siêu việt hàng lòng thứ 20 trưởng. Ngụy An nhướng mày, cảm giác nơi nào có chút không thích hợp. Thử nghĩ một cái, nếu như Kiểm Châu mỗi một vị kiếm thánh đều có cùng loại bất bại vương miện cường đại đặc hiệu, Thiền Châu Phật môn cùng mặt khác bảy châu, làm sao có thể chống lại nổi? Ngụy An khoanh chân ngồi xuống, phát tán tư duy. Đầu tiên, Kiếm Châu những cái kia kiếm thánh, vô cùng có khả năng không có cùng loại bất bại vương miện cường đại đặc hiệu. Tiếp theo, kiếm thánh là dung hợp kỹ năng, như vậy Phật môn đây, có phải hay không cũng có dung hợp kỹ năng đâu? Nghĩ đến điểm này, Ngụy An không khỏi mừng rỡ. Hắn vốn cho là mình đã đem Phật môn quần lót đổ xong, hiện tại xem ra, rõ ràng là hắn tự đại. Phật pháp vô biên, chỉ cần từ từ tìm kiếm. Ngụy An cảm khái không thôi, lão hoàng đế cho rằng nội thân, nội lực, tinh thần, ba cái này một khi đạt tới viên mãn về sau, chính là cực hạn, chính là trọng điểm, không đường có thể đi. Nhưng là, Ngụy An lại phát hiện, võ đạo vô cùng vô tận, còn có đến mại không hết bí mật, chờ đợi hắn đi đào móc. Gần đây tiến bộ quá nhanh, thu hoạch quá lớn, để cho ta có chút quên hết tất cả. Ngụy An lấy lại bình tĩnh, củng cố một cái tâm cảnh. Đừng quên, vô luận ngươi là kiếm thánh hay là kiếm ma, thế giới này vẫn là huyết mạch thế gia xương vương xương bá. Huyết mạch mới là nhất lực lượng cường đại. Tẩy kiếm chỉ, cửa đá bên ngoài. Trên đồng cỏ, Tần Ngọc Nga ngồi xếp bằng. Cách đó không xa, có bốn tên Tần gia hộ vệ nhìn xuống sườn dốc phía dưới, vừa đi vừa về liếc nhìn, thủ vệ nơi đây. Bọn hắn đã ở đây trấn thủ 5 ngày. Dựa theo Tần Cư Khiêm suy nghĩ, Thư Trúc đại sư giết Tòng Tâm giáo nhiều người như vậy, Tòng Tâm giáo khẳng định không thể nhịn. Thế là, Tòng Tâm giáo phái ra một đám cao thủ đến đây vây đánh Hư Trúc đại sư. Song phương đại chiến một trận, kết quả có thể là một phương thắng thảm, hoặc là lưỡng bại câu thương. Tóm lại, Tần Cư Khiêm muốn nhìn nhất đến là tràng diện bên trên, Tòng Tâm giáo tử thương thảm trọng, từ đây rốt cuộc uy hiếp không được Tần gia. Đương nhiên, Tần gia không thể không có bất kỳ bày tỏ gì, Tỷ Ngọc Nga cùng mặt khác bốn người chính là Tần Cư Khiêm chọn lựa ra tử sĩ. Bọn hắn năm người đem cùng Hư Trúc đại sư kể vai chiến đấu, lấy cái chết làm rõ ý chí. Tần Ngọc Nga cũng biết rõ tổ gia gia định dùng nàng làm vật hy sinh, nhưng nàng cam tâm tình nguyện. Tần gia thanh niên trai tráng nam đinh đã nhanh chết hết, lại chết xuống dưới, Tần gia liền muốn tuyệt hậu. Cho nên, Tần Ngọc Nga cam nguyện chịu chết. Năm ngày, trong tâm giáo thế mà không có bất kỳ động tác gì. Tần Ngọc Nga trăm mối vẫn không có cách giải, chẳng lẽ bọn hắn sợ Hư Trúc đại sư, không dám tới? Ngẫm lại lại cảm thấy khả năng không lớn. Trong tâm giáo cái kia giáo chủ Cát Tường Thần, nghe đồn có quỷ thần khó lường năng lực, dưới tay tứ đại hộ pháp, cùng hai vị phó giáo chủ, tất cả đều là nhất phẩm cao thủ. Một cái có thể làm cho 6 vị nhất phẩm thần phục Cát Tường Thần, tuyệt không phải hạ người bình thường. Khủng bố như vậy tồn tại, theo lý thuyết, hẳn là sẽ không e ngại Hư Trúc đại sư một người a. Vừa ý niệm tới đây, hô hô. Trên bầu trời, gào thét âm thanh phá không đại tác. Tần Ngọc Nga mãnh ngẩng đầu, bên hai nghe được thanh âm từ đằng xa truyền đến, đáng nhìn tuyến còn chưa kịp giơ lên. Ba đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, phiêu nhiên rơi vào sườn núi đỉnh. Cái người nào? Tần gia mặt khác bốn tên hộ vệ như lâm đại địch, nhịn không được rút kiếm ra khỏi vỏ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngược lại là Tần Ngọc Nga không có mất đi tấp vông. Bởi vì nàng tận mắt nhìn thấy Ngụy An xuất thủ, cảm nhận được tột đỉnh rung động, lúc này nhìn thấy bay tới ba người, ngược lại cảm giác có như vậy điểm. Thường thường không có gì lạ, mà lại ba vị người đến mặc trên người Thái Ức đạo bảo phi thường chói mắt, xem xét liền biết là Thái Ức tông người. Tần gia cùng Thái Ức tông làm không ân oán, nước giếng không phạm nước sông. Còn nữa, Tần gia chỗ A Phòng quận, cự ly Thái Ức tông phạm vi thế lực rất xa, Thái Ức tông mặc dù muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cũng không có khả năng ngàn dặm xa xôi chạy đến A Phòng quận đến xây dựng thêm địa bàn. Thế là, Tần Ngọc Nga bảo trì trấn định, đánh giá người đến ba người, hai vị lão giả một thanh niên. Người thanh niên kia bị tướng không tệ, cho người ta một loại tuấn mỹ phong lưu cảm giác, niên kỷ 30 tuổi trên dưới, chỗ đứng ở giữa. Nói cách khác, ba người này hơn phân nửa là lấy thanh niên cầm đầu, kia hai cái lão giả càng giống là thanh niên trợ thủ. Đợi đến ba người phiêu nhiên rơi xuống đất, Tần Ngọc Nga vén áo thi lễ nói, "Tần gia tiểu nữ Tần Ngọc Nga, cung nên Thái Ức tông ba vị tiền bối." Nguyên lai cô nương là Tần gia đại tiểu thư. Bên trái lão giả cười ha ha một tiếng, "Lão phu là Thái Ức tông trưởng lão Lưu Trường Xuân, giới thiệu một cái, vị này là ta Thái Ức tông kiếm thánh truyền nhân Cổ Thiên Cách, một vị khác Thái Ức tông trưởng lão Cổ Bất Năng." Tần Ngọc Nga cúi đầu thi lễ nói, "Cửu ngưỡng đại danh." "Thần cô nương khách khí." Cổ Thiên Cách mở miệng, hắn đánh giá Tần Ngọc Nga, đông cảm giác kinh diễm, trong ánh mắt hiện lên một vòng dị sắc, nho nhã lễ độ nói, "Mạo muội đến đây quấy rầy, mong được tha thứ thì cái." "Không dám." Tần Ngọc Nga hơi mặc, hỏi, "Ba vị Thái Ức tông tiền bối, nơi này là Tần gia cấm địa, không biết ba vị ý đồ đến là?" Cổ Thiên Cách đáp, "Nhóm chúng ta phụng tông chủ chỉ mệnh, chuyên tới để cầu kiên Hư Trúc đại sư." Tần Ngọc Nga tâm nói một tiếng quả nhiên, liền nói, "Mời ba vị ở đây chờ một lát, ta cái này đi bẩm báo một tiếng." Nàng xoay người, đẩy ra cửa đá, thân hình thoát một cái biến mất ở sau cửa. Không cần trong chốc lát, Tần Ngọc Nga cướp thân chạy đến Ngụy An trước mặt, hé miệng cười một tiếng, thi lễ nói, "Đại sư, bên ngoài người đến." "Ai?" "Thái Ức tông ba cái cao thủ." Tần Ngọc Nga báo ba người tính danh, cũng miêu tả hạ ba người đại khái đặc thủ. "Cổ Thiên Cách, danh tự này ta nghe qua." Ngụy An kỳ quái nói, "Thái Ức tông người, tìm ta làm gì? Ta căn bản chưa có tiếp xúc qua Thái Ức tông a." "Kiếm Vương muốn tìm hắn thì cũng thôi đi, Thái Ức tông xem náo nhiệt gì?" Tần Ngọc Nga chỉ giữa hồ, nhắc nhở, "Ta đoán, bọn hắn hẳn là hướng về phía Công Dương kiếm tới." Ngụy An nhíu mày lại, kinh ngạc nói, "À, Công Dương kiếm tại ta trong tay chuyện này, Thái Ức tông là thế nào biết đến?" Tần Ngọc Nga phân tích nói, "Việc này khẳng định là Tòng Tâm giáo làm, bọn hắn biết rõ đại sư lợi hại, không dám cùng ngươi cứng đối cứng, liền đem Công Dương kiếm tin tức thả ra, quả nhiên đưa tới Thái Ức tông." Ngụy An không còn gì để nói, hai đầu lông mày hiện hiện vẻ thất vọng. "Tòng Tâm giáo, ngươi thế nhưng là có một vị Cát Tường thần xung làm bề ngoài, như thế sợ sao?" "Cầu thí Cát Tường thần, hơn phân nửa là một cái tên giả mạo." "Đi, đi ra xem một chút." Ngụy An đứng người lên, đưa tay nâng lên Tần Ngọc Nga, mang theo nàng bay về phía cửa đá, lóe lên xung ra. Hô. Nháy mắt sau, Ngụy An cùng Tần Ngọc Nga hai chân chạm đất, rơi vào bên ngoài cửa đá trên đồng cỏ. Hai người tập trung nhìn vào, sườn núi đỉnh ngoại trừ Tần gia bốn tên hộ vệ, không chỉ ba người. Ngoại trừ Thái Ức tông Cổ Thiên Cách ba người, còn có ngoài hai người. Một nam một nữ, quần áo mười phần lộng lẫy, áo choàng trên xuất hiện long phượng đồ án. Cái này rõ ràng là thuộc về người hoàng tộc mới có tư cách mặc. Ngụy An sửng sốt một chút, liếc mắt người nam kia, mang trên mặt mặt nạ màu bạc, trong tay dẫn theo một thanh trường kiếm, vỏ kiếm là thuần màu đen. Người này hắn nhận biết, Trúc Hồng Tuyết. Bọn hắn cùng một chỗ tham gia qua Cô Tô trung kỳ thọ yến, ở tại cùng một cái biệt viện bên trong, tại cùng một trường trước bàn ăn cơm xong. Bất quá, Trúc Hồng Tuyết hướng Ngụy An nhìn bên này mắt, nhãn thần không có bất luận cái gì gợn sóng, tựa hồ không có nhận ra hắn. Ngẫm lại cũng thế, Ngụy An kia thời điểm chỉ là bản Thiên Tông một cái không ra gì tiểu nhân vật, Trúc Hồng Tuyết là Long Nam Trúc gia kiếm thánh truyền nhân. Hai người mặc dù tại Cô Tô gia tộc gặp nhau, nhưng từ đầu đến đuôi, không có mặt đối mặt nói một câu. Trúc Hồng Tuyết căn bản không có khả năng nghĩ đến, kia thời điểm gặp phải Trương Tam Kiều cùng Hư Trúc đại sư là cùng một người, mặc kệ khuôn mặt có bao nhiêu tương tự. Trúc Hồng Tuyết bên cạnh cái kia nữ nhân thì là một vị cung trang phụ nhân, ung dung hoa quý, quý khí bức người, dung mạo mỹ lệ phi thường, nhìn quanh sinh huy. Tần Ngọc Nga sợ ngây người, nháy nháy mắt nói, tại sao lại xuất hiện hai người, các ngươi là? Trúc Hồng Tuyết thi lễ nói, tại hạ Long Nam Trúc gia, Trúc Hồng Tuyết. Long Nam Trúc gia. Tần Ngọc Nga hô hấp ngưng trệ, cái gì tình huống đây là? Đầu tiên là Thái Ức Tông tới ba người, chuyện của bọn hắn còn không có nói rõ ràng, Long Nam Trúc gia làm sao cũng tới chặn ngang một ước. Nàng không dám nói tiếp nữa, chỉ nhìn hướng Ngụy An. Cái này thời điểm, Trúc Hồng Tuyết phối hợp chuyển hướng bên cạnh phụ nhân, giới thiệu nói, vị này là mẫu thân của ta, Công Dương Đông Vũ, cũng là Công Dương gia tộc vị cuối cùng tại thế tộc nhân. Cung trang phụ nhân đi đến trước, hướng về phía đám người vén áo thì lễ nói, thiếp thân Công Dương Đông Vũ, gặp qua chư vị giang hồ bằng hữu. Giờ phút này, Cổ Thiên Cách ba người biểu lộ có chút cổ quái, phi thường miễn cưỡng đáp lễ nói, gặp qua Trúc gia phu nhân. Công Dương Đông Vũ là Trúc gia chỉ chủ tiểu thiếp. Nghe đồn, Trúc Hồng Tuyết mẫu thân chết sớm, Trúc gia chỉ chủ liền đem hắn nhận làm con thừa tự cho Công Dương Đông Vũ nuôi dưỡng nó lên, bởi vậy có thể thấy được, nàng là thâm thụ Trúc gia chỉ chủ sủng ái. Ngụy An gặp tình hình này, như có điều suy nghĩ. Cái này thời điểm hòa, Công Dương Đông Vũ cất bước hướng về phía trước, trịnh trọng thi lễ nói, thiếp thân nghe qua Hư Trúc đại sư vì danh, hôm nay nhìn thấy bộ mặt thật, tam sinh hữu hạnh. Ngụy An hư giơ lên ra tay, hoàn lễ nói, A Di Đà Phật, phu nhân gậy sát tiểu tăng. Công Dương Đông Vũ đứng dậy, mở miệng nói, thiếp thân không biết đại cục, có chuyện liền nói thẳng, ngoại giới nghe đồn Công Dương kiếm trong tay ngài, không biết việc này là thật hay không. Ngụy An hơi mặc, nghiêng qua mắt Thái Ức Tông ba người, gật đầu nói, thật có việc này. Công Dương Đông Vũ mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ, liền nói, đại sư, thiếp thân là Công Dương gia tộc vị cuối cùng tộc nhân, còn xin trả lại ta truyền gia chi bảo, thiếp thân tất có thâm tạng. Lời này vừa nói ra, Thái Ức Tông ba người lập tức không kèm được. Cổ Bách Năng giọng rất lớn, gấp giọng nói, chấm đã, Công Dương kiếm rõ ràng là ta Thái Ức Tông trấn phái chi bảo, nên trả lại cho Thái Ức Tông. Hừ. Trúc Hồng Tuyết bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, Công Dương kiếm đời trước chủ nhân Công Dương Minh là thế nào chết, trong lòng các ngươi không có số sao? Cổ Bách Năng biểu lộ hơi cương, quắc, ngươi có ý tứ gì, đem lời nói rõ ràng. Trúc Hồng Tuyết ha ha cười lạnh, người khác không dám nghị luận chuyện này, ta Long Nam Trúc gia hết lần này tới lần khác liền dám nói. Công Dương Minh sau khi chết, ai là lớn nhất kẻ thu lợi? Không phải liền là các ngươi cổ gia người sao? Công Dương Minh chết, các ngươi cổ gia thoát không khỏi liên quan. Ngậm máu phun người. Cổ Bách Năng giận tím mặt, Long Nam Trúc gia thì thế nào, phách lối cái gì? Ta Thái Ức Tông sợ các ngươi hay sao? Trúc Hồng Tuyết do kiếm trước người, lạnh lùng nói, ngươi lại thử một chút. Thử một chút liền thử một chút. Cổ Bách Năng trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ, nhưng kiếm cương vừa rút đến một nửa, liền bị một cái tay đâm xuống. Lưu Trường Xuân ngăn cản Cổ Bách Năng, ra hiệu hắn an tâm chớ đổi, chắp tay nói, các vị tiêu đi con tước, mọi người nhưng thật ra là một người nhà. Hắn đi hướng Công Dương Đông Vũ, thi lễ nói, tôn phu nhân, Công Dương kiếm từ trước là Thái Ức Tông trấn phái chí bảo, vô luận như thế nào nhóm chúng ta là không thể nào nhượng bộ. Mà ngài là Công Dương gia tộc hậu nhân, Thái Ức Tông trên dưới ý nguyên vô cùng kính trọng ngài, ngài có điều kiện gì, có thể nói lại, nhóm chúng ta tận lực thỏa mãn. Công Dương Đông Vũ đạm mạc nói, Công Dương kiếm là ta tiên tổ di vật, thuộc về ta Công Dương gia tộc, thiếp thân tình thế bắt buộc. Lưu Trường Xuân sắc mặt một trận khó coi. Nếu như Thái Ức Tông cùng Long Nam Trúc gia vì việc này khai chiến, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Hừ, ngươi một cái nữ nhân mà lại đã gả đi, xem như cái gì Công Dương gia tộc hậu nhân. Đột nhiên, nhẫn lại đã lâu Cổ Thiên Cách mở miệng, nghiêm nghị nói, gả đi cô nương liền như là tắt nước ra ngoài, ngươi cùng Công Dương gia tộc sớm đã không còn nửa điểm liên quan, càng không có bất luận cái gì quyền kế thừa, ngươi có tư cách gì tác thủ Công Dương kiếm? Công Dương Đông Vũ thần sắc kiên định, trả lời, thiếp thân thể nội chạy xuôi tiên tổ Công Dương Vũ huyết mạch, thiên địa chứng giám. Ngươi cổ gia chẳng những tu hú chiếm tổ chim khách, lại vẫn vọng tưởng cướp đi ta Công Dương gia tộc truyền gia chi bảo, đơn giản tội ác tại trời, tâm hắn đáng chết. Cổ Thiên Cách giận phun nói, Công Dương Đông Vũ, ngươi ý đồ bước lên Thái Ức Tông cùng Long Nam Trúc gia buộc phát chiến tranh đúng hay không? Đến cùng là ai dụng ý khó dò, tâm hắn đáng chết. Công Dương Đông Vũ vừa muốn mở miệng đánh trả, lại bị Lưu Trường Xuân ngắt lời nói, hai vị chớ có cãi lộn, nói cho cùng, đều là một người nhà, náo ra bất luận cái gì phân tranh, chuyến đi sẽ chỉ làm người trong thiên hạ trò cười. Lưu Trường Xuân nói đến chỗ này, đột nhiên ý thức được một cái vấn đề mấu chốt, quay người xông Ngụy An chắp tay nói, Hư Trúc đại sư, ngài là đắc đạo cao tăng, lão phu cả gan hỏi một câu, ngài không có chiếm hữu Công Dương kiếm tâm tư sao? Vấn đề này vừa ra, đám người bỗng phát giác, Thái Ức Tông cùng Long Nam Trúc ra rằng có Công Dương kiếm, còn trong tay Ngụy An. Cho nên, các ngươi không phải tranh giành cái tịch vì sao? Ngụy An hơi mặc, trả lời, tiểu tăng đạt được Công Dương kiếm chỉ là một cái ngoài ý muốn, chưa hề từng sinh ra đem chiếm làm của riêng suy nghĩ. Như vậy cũng tốt. Lưu Trường Xuân thở phào một hơi, có ngài câu nói này, ta Thái Ức Tông đem xem ngài là nhất tôn quý khách nhân, ngày sau nếu có cần phải địa phương, Thái Ức Tông trên dưới nhất định gọi lên liền đến. Nghe vậy, Trúc Hồng Tuyết lập tức nói ra, Hư Trúc đại sư, ngài tuyệt đối không nên bị Thái Ức Tông hư tình giả ý lừa gạt, chỉ cần ngài đem Công Dương kiếm còn cho mẹ ta, Long Nam Trúc gia đối với ngài muốn gì cứ lấy. Ngụy An thở dài, cười cười, chậm rãi nói, tiểu tăng đối với thiên hạ kiếm pháp một mực phi thường tò mò, nghe nói Công Dương Vũ tiền bối tuyệt học Công Dương kiếm kinh huyền diệu dị thường, ta vẫn muốn mượn đến xem thử. Dạng này, các ngươi ai đem Công Dương kiếm kinh cho ta mượn xem một chút, ta liền đem Công Dương kiếm đưa cho ai. Lời này vừa nói ra, vô luận là Thái Ức tông ba người, vẫn là Công Dương Đông Vũ, đều có chút trợn tròn mắt. Lưu Trường Xuân buông tay nói, không giói gạt hư chúc đại sư, Công Dương kiếm kinh một mực là truyền bên trong không truyền bên ngoài, truyền nam không truyền nữ, cho nên, từ khi Công Dương Minh không hiểu mất tích về sau, Công Dương kiếm kinh cũng theo đó thất truyền. Thất truyền? Ngụy An nhếch miệng lên một vòng đường cong, cười nói, nếu như thế, vậy các ngươi liền đi tìm kiếm Công Dương kiếm kinh. Tiểu tăng điều kiện một mực hữu hiệu, bất kể là ai, chỉ cần đem Công Dương kiếm kinh lấy ra, liền có thể từ ta cái này lấy đi Công Dương kiếm. Dứt lời, hắn quay người đi hướng cửa đá. Dừng lại. Cổ Thiên Cách thân hình khẽ động, ngăn tại Ngụy An trước người, sắc mặt đã âm trầm xuống, cả giận nói, ngươi chỉ là may mắn đánh cắp ta Thái Ức tông trấn phái chí bảo, đáp ý cái gì? Ta khuyên đại sư thức thời một chút, mau mau trả lại Công Dương kiếm. Ngụy An chắp tay nhi lập, gọn sóng nói, nghe nói ngươi đánh thắng Lý Thái Bạch, thật sao? Cổ Thiên Cách trong lòng lộ bộ một cái. Hắn nhất thời hứng khởi, đùa bỡn mấy cái dân gian nữ tử, cái dám lớn một chút sự tình, lại không khéo bị Lý Thái Bạch cái thằng này gặp được, sau đó kia ra hỏa liền một mực dây dưa không ngớt, càng không ngừng buồn nôn hắn. Thế là, Cổ Thiên Cách giận dữ phía dưới, đem Lý Thái Bạch đánh bại, cho hắn một cái khắc cốt mình tâm giáo huấn. Chuyện này hắn chưa hề lộ ra, không nghĩ tới hư trúc hòa thượng thế mà biết rõ. Vấn đề là, hắn biết rõ bao nhiêu? Cổ Thiên Cách khẽ mắt hơi rút, thản nhiên nói, ta cùng Lý Thái Bạch chỉ là hữu hảo luận bàn qua một trận, nói không nổi ai thắng ai thua. Ngụy An nhịn không được cười lên, im lặng nói, tiểu tăng cùng Lý Thái Bạch mới quen đã thân, hắn đối tiểu tăng nhắc qua ngươi. Cổ Thiên Cách hô hấp dừng lại, khép mắt nói, đại sư, chớ có đổi chủ đề, còn xin lập tức trả lại Công Dương kiếm, ta Thái Ức tông y nguyên đợi ngươi là quý nhân, tất có hậu lễ đáp tạ. Ngụy An biểu lộ dần dần thu liễm, gọn sóng nói, cho nên, ngươi muốn như thế nào? Cổ Thiên Cách trầm giọng nói, ngươi nếu là không trả, vậy đã nói rõ ngươi có tham nhiều toàn tâm. Ta Thái Ức tông cùng Long Nam trúc gia hoàn toàn có thể vứt bỏ dị nghị, liên hợp lại đoạt lại Công Dương kiếm, về sau lại bàn về thuộc về vấn đề. Nói ra câu nói này lúc, hắn ngẩng đầu nhìn một chút Công Dương Đông Vũ, cái sau mặt lộ vẻ vẻ do dự, rõ ràng có chăm chú khảo lượng ý tứ. Công Dương kiếm kinh sớm đã thất truyền, có thể tìm tới đã sớm tìm được, tìm tới hy vọng phi thường xa vời. Chẳng lẽ chỉ cần bọn hắn một mực tìm không thấy Công Dương kiếm kinh, hư trúc hòa thượng liền có thể một mực đường hoàng chiếm hữu Công Dương kiếm sao? Cổ Thiên Cách tiếp tục khuyên nói ra, hờ hư trúc đại sư nói lên điều kiện, nhóm chúng ta song phương cũng không thể thỏa mãn, hắn là cái gì giáp tâm, người sáng suốt thấy nhất thanh nhị sở. Công Dương Đông Vũ chần chờ liên tục, đáp lại nói, đại sư, không biết ngươi có thể đổi một cái điều kiện. Ngụy An mặt không đổi sắc, lắc đầu nói, tiểu tăng nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, về phần như thế nào thỏa mãn yêu cầu của ta, đó là các ngươi sự tình. Ngươi? Công Dương Đông Vũ sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Tình cảnh này, Tần Ngọc Nga mấy cái da đầu run lên, thở mạnh cũng không dám, vô luận là Thái Ức tông hay là Long Nam trúc gia, tất cả đều là quái vật khổng lồ, Tần gia trêu chọc không nổi. Đại sư khăng khăng như thế, kia Long Nam trúc gia cùng Thái Ức tông đành phải đối địch với ngươi. Công Dương Đông Vũ trầm mặc một lát, cắn răng, mặt lộ vẻ tàn khốc. Chương 237 kiếm đạo, ta cũng hiểu sơ một chút xíu. Đối địch với ta. Ngụy An khỏe miệng nghiêng một cái, có ý tứ, các ngươi mất đồ vật, đã nhiều lần đổi chủ, hiện tại đến cùng thuộc về ai, ấn giang hồ quy củ, hẳn là người có duyên, có được đi. Chẳng lẽ tiền triều hoàng tộc Tử Tôn gào to một tiếng, đại chu hoàng tộc nhất định phải đem Giang Sơn còn cho bọn hắn hay sao? Chẳng lẽ Công Dương gia tộc Tử Tôn đấu a một tiếng, cổ gia nhất định phải đem Thái Ức tông vị trí tông chủ bỏ những thứ yêu thích hay sao? Chẳng lẽ các ngươi tùy tiện xông tiểu tăng gào to một tiếng, tiểu tăng nhất định phải hấp tấp đem Công Dương kiếm tặng cho các ngươi hay sao? Tiểu tăng nguyện ý cho các ngươi cơ hội, để các ngươi có điều kiện chuộc về Công Dương kiếm, đã vô cùng rộng lượng, các ngươi lại nghĩ đến trắng trợn cướp đoạt, thành ý ở đâu? Công Dương Đông Vũ mím môi một cái, không phản bắt được. Lưu Trường Xuân nghĩ nghĩ, có lời muốn nói, nhưng hắn vừa hé miệng. Ha ha ha, cái đuôi hổ ly lộ ra đi. Cổ Thiên Cách cười lạnh đánh gãy, với mặt hất hàm sai khiến, ngươi rõ ràng chính là nghĩ ham Công Dương kiếm, chăng cái gì chăng? Lại làm lại lập, vô sỉ đến cực điểm. Ha ha, tốt một cái lại làm lại lập. Ngụy An sắc mặt một chút xíu chìm xuống dưới, ngươi Cổ Thiên Cách xuất thân danh môn chính phái, sau lưng lại khi nhục phụ nữ đàng hoàng, bội tình bằng nghĩa, làm hại thanh bạch cô nương tự sát. Hừ hừ, nếu bàn về nơi này ai nhất biết giả, a vô sỉ nhất, tiểu tăng tại ngươi Cổ Thiên Cách trước mặt, kia là cảm thấy không bằng. Công Dương Đông Vũ nghe vậy, không khỏi thật sâu nhìn chăm chú một chút Cổ Thiên Cách. Lưu Trường Xuân cùng Cổ Bách Năng cũng là biểu lộ khẽ biến, nghiêng qua hai mắt Cổ Thiên Cách, đều không nghĩ tới hắn có một cái như thế lón tay cầm rơi vào người ta trong tay. Tần Ngọc Nga lại là không giữ lại chút nào tin tưởng Ngụy An, nhìn về phía Cổ Thiên Cách ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Ngươi? Cổ Thiên Cách giận tím mặt, quắc, ngập máu phun người. Của ngươi là Phật môn cao tăng, không nghĩ tới ngươi vì chiếm lấy Công Dương kiếm, vậy mà không lựa lời nói, hủy tên người dự. Công đạo tự tại lòng người. Ngụy An không muốn cùng cái thằng này nhiều lời, hắn ánh mắt đảo qua mỗi một cái khuôn mặt, hờ hững nói, xem ra, tiểu tăng là bị các ngươi xem như quả hờ mềm dễ mà bóp. Cũng được, miệng lưỡi chỉ tranh vốn là không có chút ý nghĩa nào. Hắn mũi chân một điểm, thân hình chậm rãi bay lên không, kéo lên hướng chỗ cao, thế giới này, nắm đấm của ai nhất cứng rắn, ai đạo lý liền lớn nhất. Ngươi sai. Cổ Thiên Cách dậm chân một cái, bay xông thẳng lên, tại ta Kiếm Châu cảnh nội, ai kiếm sắc bén nhất, ai đạo lý liền lớn nhất. Thấy thế, Cổ Bách Năng cười lạnh, không chút do dự bay lên bầu trời. Ai, việc này gây. Lưu Trường Xuân biểu lộ vạn bất đắc dĩ, thở dài, đi theo bay lên. Không có biện pháp, hư trúc đại biểu Thiền Châu Phật môn chiến lược mạnh nhất, mà Thái Ức tông luôn luôn tự xưng là Kiếm Châu thứ nhất đại môn phái, thực lực địa vị bày ở cái này, thua cái gì cũng không thể thua khí thế. Việc đã đến nước này, chỉ có so tài xem hư thực.
"Nương, nhóm chúng ta cũng tới đi."
Trúc Hồng Tuyết chiến ý bành trướng, hắn đã sớm nghe nói Hư Trúc đại sư uy danh, muốn tới đại chiến 300 hiệp, đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly kiếm Phật chi tranh. Công Dương Đông Vũ suy tư, lắc đầu nói, "Hồng Tuyết, giang hồ không hoàn toàn là chém chém giết giết, làm người lưu một tuyến, mọi thứ lưu lại thủ đoạn, đợi chút nữa ngươi không muốn xuất thủ." "Là." Trúc Hồng Tuyết giật mình, như có điều suy nghĩ, lựa chọn nghe theo mẫu thân. Sau một khắc, Công Dương Đông Vũ phá không mà đi, rất nhanh bay đến không trung. Cái này một lát, Ngụy An chân đạp hư không, chắp tay ni lập, lợi cho đám mây phía trên. Năm trượng có hơn, Cổ Thiên cách ba người vai sóng vai, áo quyết đồng bệnh, bay phất phào hời. Công Dương Đông Vũ bay đến Lưu Trường Xuân một bên, không có áp sát quá gần, ánh mắt rơi vào Ngụy An trên thân, biểu lộ biến ảo chập chờn, bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Các ngươi dự định đánh như thế nào?" Lưu Trường Xuân dây hiểu vấn đề này chỉ. Thái Ức Tông cùng Long Nam Trúc gia tất cả đều là siêu nhiên thế lực, muốn thể diện. Hôm nay, Hư Trúc đại sư chỉ có một người. Bọn hắn thì có bốn cái, đơn đấu vẫn là vây công. Đơn đấu, khả năng đánh không lại, mất mặt. Vây công, đường đường danh môn đại phái, mặt cũng không cần sao. Lưỡng nan a. Cổ Thiên cách nết nết miệng, nói thẳng, Hư Trúc không phải hạng người bình thường, nhóm chúng ta muốn buộc hắn giao ra Công Dương kiếm, nhất định phải đem hắn triệt để đánh bại mới được. Ngụ ý, hắn không ngại vây công, thậm chí không từ thủ đoạn cũng không phải không được. Nhưng Công Dương Đông Vũ không đồng dạng. Giản thật, nàng là Long Nam Trúc gia chi chủ phu nhân, lão thái quân con dâu, vô luận ở bên ngoài làm chuyện gì, không thể không bận tâm Long Nam Trúc gia mặt mũi. Một cái sơ sẩy, dẫn đến Long Nam Trúc gia danh dự bị hao tổn, nàng có thể muốn lấy cái chết tạ tội. Cho nên, nàng kiên trì nói, Hư Trúc đại sư là người trong Phật môn, đường xa mà đến, ta Kiếm Châu nhân sĩ không thể làm ra lấy nhiều khi ít bực này không chịu nổi sự tình. Lời nói này đối Cổ Thiên cách ra mặt kéo ra, ở trong lòng mắng câu mẹ nó, phụ nhân chính là tóc dài kiến thức ngắn. Lưu Trường Xuân hơi mặc, cau mày nói, phu nhân nói có lý. Nếu như nhóm chúng ta vây công Hư Trúc, hắn không địch lại mà chạy, việc này một truyền ra, chỉ sợ thế nhân sẽ chỉ cho cười Thái Ức Tông cùng Long Nam Trúc gia liên thủ đều không để lại một tên hòa thượng. Công Dương Đông Vũ gật đầu nói, thiếp thân cũng có này lo lắng, nhóm chúng ta chỉ cần nghĩ cái biện pháp, đã đánh bại Hư Trúc đại sư, đồng thời còn muốn bảo toàn Hư Trúc đại sư mặt mũi, dạng này hắn mới có thể cam tâm tình nguyện giao ra Công Dương kiếm, ngày sau cũng sẽ không kết xuống hóa giải không ra thù hận. Lưu Trường Xuân nổi lòng tôn kính, khâm phục nói, phu nhân mưu tính sâu xa, Lưu mộ thụ giáo. Cổ Thiên cách nghe vào trong tai, càng nghe càng cảm thấy chói tai, bĩu môi nói, hờ, lời hay a cũng sẽ nói, nhưng nếu như nhóm chúng ta một vị lo lắng cái này lo lắng kia, có thể thành chuyện gì? Cổ Bách Năng rất tán thành, phóng khoáng nói, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ hắn loạn. Hư Trúc chiếm lấy ta Thái Ức Tông trấn phái chí bảo, nhóm chúng ta sư xuất nổi danh, giết hắn đều là danh chính ngôn thuận, chết là chính hắn đáng đợi, chẳng trách người khác. Những người khác là thấp giọng giao lưu, Cổ Bách Năng lại là một cái lớn giọng. Ngụy An xa xa nghe được bọn hắn nhỏ cô, ngầm hồ không rõ, nhưng Cổ Bách Năng trực tiếp tự bạo, nghe được một chữ không sót. Chư vị không cần lo lắng nhiều như vậy. Ngụy An đạm lập minh ước hợp tung cho, tiểu tăng chưa từng thụ Phật môn giới luật ước thúc, cũng là sát sinh. Lời này vừa nói ra, Cổ Thiên cách không thể nhịn, phẫn nộ quát, bên ngoài nghe đồn người Hư Trúc như thế nào lợi hại, liền liền hàng long thứ 20 trưởng đều đánh cho ra. Nhưng này lại như thế nào, Phật môn võ công thôi, có thể so sánh qua được ta Kiếm Thánh truyền thừa sao? Ngụy An chẳng thèm ngó tới, hỏi lại, khẩu khí không nhỏ, ngươi là Kiếm Thánh sao? Cổ Thiên cách cũng nhận được Kiếm Thánh truyền thừa, mà lại hắn là tuyệt thế thiên tiêu, tu vi sớm đã đột phá nhất phẩm đỉnh phong, cự ly trở thành Kiếm Thánh chỉ có cách xa một bước. Hiện tại Cổ Thiên cách tự nhiên còn không phải chân chính Kiếm Thánh. Bị Ngụy An một cái xảo diệu quay về đối, Cổ Thiên cách lập tức thẹn quá thành giận. Đợi một thời gian, hắn tất thành Kiếm Thánh, há lại có thể tùy tiện nhục nhã. Hư Trúc, ngươi muốn gặp một lần Kiếm Thánh? Cổ Bách Năng cười ha ha một tiếng, vỗ xuống ngực nói, Cổ Bách Năng bất tài, vừa lúc chính là một vị kiếm thánh. Thái Ức Tông tại thời kỳ cường thịnh, từng đồng thời xuất hiện ba vị kiếm thánh rầm rộ. Cái này ba vị kiếm thánh truyền thừa toàn bộ lưu truyền xuống tới. Trùng hợp chính là, đến Cổ Thiên cách thế hệ này, ba vị kiếm thánh truyền thừa vậy mà đều rơi xuống Cổ gia nhân thủ bên trên, theo thứ tự là tông chủ Cổ Nguyên Giản, con hắn Cổ Thiên cách, cùng đại bá Cổ Bách Năng. Một môn tam kiệt. Nguyên nhân chính là đây, Cổ gia chẳng những có thể thay thế xuống dốc Công Dương gia tộc, còn có thể không có Công Dương kiếm tình huống dưới, ổn định làm thống trị Thái Ức Tông, trấn nhiếp quần hùng. Ngụy An không hiểu rõ những chuyện này, cũng không hứng thú biết rõ. Không có vấn đề nói, đã ngươi là kiếm thánh, vậy ngươi vẫn phí lời cái gì, chẳng lẽ ngươi cảm thấy một người đánh không lại ta? Cuồng vọng. Cổ Bách Năng bị câu nói này kích thích, mới vừa rồi không có lập tức đánh, hoàn toàn là bởi vì Công Dương Đông Vũ cái này nhiều nữ nhân sự tình, lúc này hắn rốt cuộc kìm nén không được, bay vọt ra. Tức. Một tiếng hoàng ly kiểm minh truyền ra. Cổ Bách Năng lộ ra ngay bảo kiếm của hắn động gió, trường kiếm ra khỏi vỏ, sắc trời vì đó tối sầm lại, phong vân dừng lại. Nghĩ năm đó, Công Dương Vũ xông xáo giang hồ, đi ngang qua một tòa kỳ dị sơn mạch, phát hiện trên núi có rất nhiều tự nhiên động gió, hắn càng xem càng cảm thấy mới lạ. Được gợi ý lớn. Thế là, Công Dương Vũ tiến vào động gió ma luyện kiếm pháp, sáng tạo ra một môn động gió kiếm pháp. Bất quá, Công Dương Vũ chỉ là nhất thời lòng hiếu kỳ lên, lướt qua liền thôi. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, hậu thế có một cái kỳ tài, tham nộ Công Dương Vũ lưu lại động gió kiếm pháp, lĩnh ngộ ra động gió kiếm ý, từng bước một tiến hành hoàn thiện, cuối cùng tiến giai thành một đời kiếm thánh. Người giang hồ xưng Phong Thần kiếm thánh. Cổ Bách Năng chính là Phong Thần kiếm thánh đời thứ tư người thừa kế. Chỉ gặp hắn nổi giận xung ra, chợt mở ra kiếm thánh trạng thái, toàn thân gió lốc bao khỏa, lưu quang lóe mắt, kinh khủng uy áp mênh mông quần quần mà ra, kinh thiên động địa. Ngụy An ánh mắt không hề chớp mắt, trên mặt có vẻ chờ mong. Lần trước hắn cùng Mục Nhân Vương giao thủ, Mục Nhân Vương hiển nhiên không có toàn lực xuất thủ, thu liệm rất nhiều lực lượng, càng giống là một lần dò xét, Ngụy An bởi vậy cũng không có cơ hội quan sát được kiếm thánh trung cực lực lượng. Giờ này khắc này, Cổ Bách Năng không có khách khí, lực lượng toàn bộ triển khai. Khoảnh khắc về sau, gió lốc tán đi, lưu quang dập tắt, Cổ Bách Năng một lần nữa hiện lộ ra thân hình. Liên thấy, hắn dáng vóc cơ hồ không có biến hóa, trên trán lại nhiều hơn lít nha lít nhít hoa văn, giống như nhánh cây trải rộng ra, lan tràn hướng sau đầu, lộ ra một cô yêu dị cảm giác. Trường kiếm của hắn cũng phát sinh biến hóa, kiếm cách từ hình vuông biến thành vòng tròn lớn hình dạng, thân kiếm bành trướng một vòng, thân kiếm độ rộng càng là hướng mũi kiếm càng là chật hẹp, đến cuối cùng mũi kiếm biên thành cây kim đồng dạng bén nhọn. Cho nhìn, giống như là một thanh cỡ lớn thứ kiếm. Tới đi, để lão phu nhìn xem ngươi hàng long thứ 20 trướng, đến tột cùng có hay không nghe đồn như vậy lợi hại. Cổ Bách Năng hăng hái, do kiếm chỉ hướng Ngụy An, hai mắt chiến ý thiêu đốt, sắc ý lạnh thấu xương, khẩu khí rất ngông cuồng. Bởi vì cái gọi là kiếm đạo vô địch, lấy kiếm vi tôn, dù sao hắn là một vạn cái không phục người trong Phật môn. Ngụy An nháy mắt mấy cái, quan sát tỉ mỉ Cổ Bách Năng hình thái, trong lòng trầm ngâm. Chỉ có loại trình độ này sao? Lúc này Cổ Bách Năng, lực lượng tinh thần toàn bộ giải phóng, còn có động gió kiếm gia trì, nhưng hắn cho Ngụy An cảm giác các bách, vẫn còn không kịp thâm tàng bất lộ vô ảnh kiếm thánh mục nhân vương. Xem ra kiếm thánh cùng kiếm thánh ở giữa, thực lực cũng là bởi vì người mà dị. Ngụy An trong lòng hiện lên một tia minh ngộ. Bất quá, Cổ Bách Năng dù sao cũng là một vị hàng thật giá thật kiếm thánh, tự nhiên không thể quá mức khinh thường. Vừa ý niệm tới đây, hô một thanh âm vang lên, một đạo chiều dài vượt qua 100 mét hình cung kiếm quang bay vụt mà tới. Cổ Bách Năng xuất thủ, Thái Ức phá lại hoành trạm thiên địa. Hóa thân kiếm thánh hình thái hắn, kiếm khí tung hành, không chút khách khí tế ra một cái kinh khủng sát chiêu, vậy mà lôi cuốn lấy không che giấu chút nào sát ý. Thử nghĩ một cái, danh chấn thiên hạ Phật môn cao thủ, nếu là thua ở Thái Ức tông kiếm thánh thủ hạ, kia Thái Ức tông cùng hắn Cổ Bách Năng danh vọng đem đạt tới loại nào tình trạng. Lại buông dài xa một chút nhìn, kiếm châu thế tất đem uy áp thiên châu, khiến cho cái kia không biết mùi vị thiên đường quốc thần phục, thay đổi thiên hạ cách cục, cũng không phải không có khả năng. Sát ý. Lưu Trường Xuân không khỏi hãi hùng kết vía, cảm giác muốn sâu đại sự. Bọn hắn Thái Ức tông cùng Hư Trúc đại sư không có sinh tử ân oán, chỉ là điều kiện không có thỏa đàm mà thôi, không đáng bởi vậy làm to chuyện, lại càng không nên động sát ý a. Ai, đây là ngươi tự tìm. Ngụy An tha khẽ, tay phải chống rỗng dần hiện ra một thanh màu đen vỏ kiếm trường kiếm. Theo tranh nhưng một thanh âm vang lên. Kiếm ra khỏi vỏ. Đúng vào lúc này, 100 mét bao dài hình cung kiếm quang sông lên mà tới. Bạch. Ngụy An giơ kiếm, dựng thẳng tích. Kiếm đạo, ta cũng hiểu sơ một chút xíu. Hình cung kiếm quang như gặp phải trọng kích, như là ngã nát đồ sứ, trong nháy mắt lên tiếng vỡ vụn ra. A cái này. Cổ Bách Năng hô hấp dừng lại, hai mắt trừng lớn một vòng, trừng trừng nhìn chằm chằm Ngụy An trường kiếm trong tay. Ngươi sẽ dùng kiếm? Cổ Bách Năng tương đương im lặng, ngươi không phải hòa thượng sao? Cái gì thời điểm thành kiếm tu? Cổ Thiên Cách gặp một màn này, cũng vô cùng ngoài ý muốn, liễu lơi nói, hắn không phải người trong Phật môn a, cũng luyện kiếm. Không đúng, thật mạnh kiếm ý. Lưu Trường Xuân chau mày, hắn càng chú ý một chuyện khác, Thư Trúc đại sư vừa mới thi triển, là cái gì kiếm ý? Chư vị xem chừng, đây là độc cô kiếm ý. Đương nhiên, một trận gió mạnh phá đến, có một tiếng nói giản mua bỗng từ đằng xa truyền vào trong tai mọi người. Siêu. Giây lát về sau, nơi xa một đoàn đám mây phá võ, hiện lộ ra một thân ảnh. Ánh vào đám người tầm mắt, là một người mặc một bộ hoa lệ cấm bào lão giả, người này nhất là chói mắt trên mặt đất là hắn áo bào phía trên có 5 loại sắc thái, đỏ thâm kim lục tử. Lão giả lao vùn vụt mà tới, dáng vóc không cao, rất cường tráng, râu tóc bạc trắng, trong mắt lấp loé kim quang. Lưu Trường Xuân một chút nhận ra lão giả, kinh ngạc nói, không nghĩ tới Ngũ Sắc Đường đường chủ, Cửu Mệnh kiếm Đào Thiên Luân, lại cũng ở chỗ này. Ha ha ha, Đào mẫu người chỉ là vừa lúc đi ngang qua thôi. Đào Thiên Luân vê râu cười làm lành, một bộ người vật vô hại dáng vẻ. Đi ngang qua. Không có người tin tưởng có trùng hợp như vậy sự tình. Công Dương kiếm tái xuất giang hồ tin tức đã truyền ra, động lòng tham người chỗ nào cũng có. Mà lại, Lưu Trường Xuân biết rõ, cái này Đào Thiên Luân tuyệt không phải kẻ vớ vẩn. Mọi người đều biết, Kiếm Châu có 5 đại thế lực, nhưng nếu muốn hỏi thứ 6 đại thế lực là cái nào, khả năng chúng thuyết phân vân, không có kết luận. Nhưng Thái Ức Tông có cường đại siêu tập tình báo năng lực, phi thường xác định, Ngũ Sắc Đường nội tình gần với 5 đại thế lực. Đào Thiên Luân thực lực, thâm bất khả trắc. Mặc dù hắn chưa hề trước mặt người khác triển lộ qua át chủ bài, nhưng hắn vô cùng có khả năng cũng là một vị kiếm thánh, một mực tại giả heo ăn thịt hổ. Đào Thiên Luân nhìn về phía Ngụy An, đồng khổng chỗ sâu hiện lên vẻ tham lam, chật chật sợ hai thán nói, các ngươi còn không biết rõ đi, Hư Trúc đại sư trước đó không lâu đi qua danh kiếm sơn trang, công khai chính mình đạt được kiếm ma truyền thừa bí mật. Hắc hắc, hắn trong tay chuôi này kiếm nhất định là kiếm ma bội kiếm cầu bại, hắn thi triển kiếm pháp tự nhiên liền để cho vô số kiếm tu vi chi điên cuồng độc cô thần kiếm. Lời này vừa nói ra, thế giới bên trong vang lên thô trọng tiếng hít thở. Kiếm ma truyền thừa. Cổ Bách Năng bừng tỉnh đại ngộ, rung động nói, thì ra là thế, khó trách hắn kiếm ý khủng bố như thế. Cổ Thiên Cách cảm giác sâu sắc không cam lòng, động dung nói, kiếm ma truyền thừa làm sao lại rơi xuống hắn trong tay? Hắn cũng không phải kiếm tu. Đào Thiên Luân xoa tay nói, chư vị không nên hiểu lầm, ta đối với Công Dương kiếm không có bất cứ hứng thú gì, nhưng ta nghĩ liên thủ với các ngươi, cướp đoạt Hư Trúc đại sư trong tay cầu bại kiếm cùng Độc Cô thần kiếm. Sau khi chuyện thành công, Công Dương kiếm về các ngươi, Độc Cô thần kiếm cùng hưởng, cầu bại kiếm nhất định phải về ta, như thế nào? Cổ Thiên Cách lập tức ý động, hắn nhìn về phía Cổ Bách Năng cùng Lưu Trường Xuân, nhãn thần trao đổi. Tốt. Cổ Thiên Cách cái thứ nhất gật đầu biểu thị nhập bọn. Cổ Bách Năng trầm giọng nói, Hư Trúc còn rất trẻ, thừa dịp hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ cầu bại kiếm cùng Độc Cô thần kiếm, nhóm chúng ta hẳn là nhanh chóng bóp chết hắn. Lưu Trường Xuân có chút do dự, nhưng cũng gật đầu nói, lẽ ra nên như vậy, không phải, tương lai nào đó một ngày, chúng ta ngưỡng vọng kiếm đạo cuối cùng, liền sẽ chỉ có Hư Trúc một người thân ảnh. Hay lắm. Đào Thiên Luân vui mừng quá đỗi, quay đầu nhìn về một bên Công Dương Đông Vũ, hỏi, phu nhân định như thế nào? Công Dương Đông Vũ nhãn thần một trận lấp lóe, cắn môi, vớt cằm nói, kiếm ma chuyển thừa, ai không tâm động? Thiếp thân hôm nay muốn vì Long Nam Trúc gia mang về một món lễ lớn. Năm người lạ thường đạt thành nhất trí, cùng chung mối thù. Bọn hắn lúc này mục tiêu chỉ có một cái, giết Ngụy An, cướp đi trên người hắn ba kiện trọng bảo. Có ý tứ, không nghĩ tới ta lần thứ nhất lộ ra cầu bại kiếm, liền kéo tới to lớn như thế cửu hận. Ngụy An nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau một khắc, Cổ Thiên Cách cùng Lưu Trường Xuân đi hướng Cổ Bách Năng, ba người hiện ra hoàn mỹ chính tam giác chỗ đứng. Tam tài quy nguyên cộng hưởng. Một thoáng thời gian, ba người khí tức quán thông, hỗ trợ lẫn nhau, không phân khác biệt. Tại kiếm thánh Cổ Bách Năng lôi kéo dưới, đột nhiên ở giữa, Cổ Thiên Cách cùng Lưu Trường Xuân hai cái nhất phẩm đỉnh phong, trên thân vậy mà bạo phát ra kiếm thánh uy áp. Trên người hai người này tùy theo phát sinh biến hóa, cùng loại với Cổ Bách Năng như vậy, đồng thời tiên vào kiếm thánh trạng thái. Tình cảnh này, Đào Thiên Luân kinh thán không thôi, cười nói, không hổ là Thái Ất Tông tam tài quy nguyên kiếm trận, ba cái thực lực người ở gần tạo thành kiếm trận, ba người thực lực đều sẽ bị kéo lên đến mạnh nhất. Nghe lời này, Ngụy An trong lòng hiểu rõ, Cổ Bách Năng là phong thần kiếm thánh, tại tam tài quy nguyên kiếm trận ra chỉ dưới, Cổ Thiên Cách cùng Lưu Trường Xuân tu vi cũng bị cưỡng ép tăng lên tới kiếm thánh cảnh giới. Trong khoảnh khắc, nơi đây xuất hiện ba cái kiếm thánh. Cái này vẫn chưa xong, Đào Thiên Luân lập tức cổ động toàn thân cương lực, trên thân bộc phát ra năm màu hào quang, trên trán hiện hiện kỳ diệu cây trạng đường vân. Thân ảnh của hắn một phân thành hai, hai phần là ba, cứ tiếp như thế, thẳng đến biên hóa ra chín thân ảnh. Chín cái Đào Thiên Luân, nhìn như lúc vô cùng rất thật, đồng thời bọn hắn có thể làm ra khác biệt động tác. Tựa như là Đào Thiên Luân thì triển ra nhiều loại ảnh phân thân đồng. Dạng, không có ý tứ, để hư trúc đại sư bị sợ hãi. Chín cái Đào Thiên Luân đều nhịp sông Ngụy An đánh một cánh ngoắc, đồng nói, Đào Mô kỳ thật cũng là kiếm thánh, cửu mệnh kiếm thánh. Công Dương Đông Vũ nghiêng qua mắt bốn vị kiếm thánh, không cam lòng yếu thế, trên người nàng cũng bộc phát ra kinh người uy áp. Chương 238, 238 lấy 1 đến 5. Ai kiếm sắc bén nhất, ai đạo lý liền lớn nhất. Trên trán của nàng cũng hiện hiện cây trạng đường vân, cường đại khí tức tách ra nàng tóc, như là dòng biển hướng lên trên múa. Công Dương Đông Vũ tu vi kỳ thật một điểm không yếu, nhất phẩm đỉnh phong cảnh giới, cũng là có hy vọng tấn cấp làm kiếm thánh. Nhưng giờ phút này, nàng quả thật mở ra kiếm thánh trạng thái. Nàng rõ ràng không phải kiếm thánh, lại có thể phát huy ra kiếm thánh lực lượng. Thái Ất Tông ba người là mượn nhờ Tam Tài Quy Nguyên kiếm trận đem nhất phẩm đỉnh phong cưỡng ép kéo lên đến kiếm thánh cảnh giới. Công Dương Đông Vũ dựa vào là cái gì? Kiếm của nàng. Lưu Trường Xuân mắt sáng lên, phát hiện Công Dương Đông Vũ trong tay chuôi kiếm này, thánh khiết như thanh quang, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Công Dương Đông Vũ trong tay chuôi kiếm này, không phải nàng, mà là thuộc về nàng phu quân, Trúc gia chi chủ Trúc Vi danh bội kiếm hồi sinh kiếm. Nàng là được sự giúp đỡ của hồi sinh kiếm, thu được kiếm thánh chi lực. Công Dương Đông Vũ khẽ miệng hiện hiện một tia đắc ý chỉ sắc, cười nói, các ngươi hẳn là rõ ràng hồi sinh kiếm đặc hiệu, chư vị có thể toàn lực ứng phó giao chiến, thiếp thân sẽ vì các ngươi kịp thời chữa thương. Cái này hồi sinh kiếm, tên như ý nghĩa, không phải giết người chỉ kiếm, kỳ thực là có thể để dùng cho người nhanh chóng hồi máu phụ trợ chỉ kiếm. Trúc Vi danh thật sự là sủng ái cái này nữ nhân, thế mà liền hồi sinh kiếm đều cho nàng. Cổ Thiên Cách không khỏi nhìn chằm chằm Công Dương Đông Vũ kia khoáng đạt mà thâm thúy lồng ngực, chậc chậc nói, mèo có mèo nói, chuột có chuột nói. Mặc kệ như thế nào, nhóm chúng ta bên này có 5 vị kiếm thánh, giết chết một cái hư trúc dư xài, chỉ cần không cho hắn chạy thoát là được. Có ta ở đây, hắn trốn không thoát. Chín cái Đào Thiên Luân thân hình thoát một cái, phân tán ra đến, vòn quanh tại Ngụy An quanh mình, ngăn chặn mỗi cái phương hướng. Làm được tốt. Cổ Bách Năng sát ý lần nữa hiện lên, nhóm chúng ta bên trên, cái này giết hắn. Hắn khẽ động, tam giác đi theo động. Tam tài quy nguyên kiếm trận di hình hóa vị, ba người lắc lư ở giữa, quỷ dị xuất hiện tại Ngụy An trung quanh, rơi vào chính tam giác trung điểm. Một thời gian, lấy Ngụy An làm trung tâm, xuất hiện hai đạo vòng đây. Vòng thứ nhất là tam tài quy nguyên kiếm trận. Vòng thứ hai là chín cái Đào Thiên Luân. Còn có một cái Công Dương Đông Vũ bồi quay về bên ngoài, dao động không chừng. Động gió. Cổ Bách Năng giơ cao nâng trong tay cỡ lớn thứ kiếm, thẳng đâm. Mũi kiếm như châm, phản phất xuyên phá không gian, trong tầm mắt xuất hiện một cái mắt trần có thể thấy hắc động. Kinh khủng thôn phệ chi lực bạo phát đi ra, quét sạch quanh mình hết thảy. Ngụy An lập tức cảm giác được một cỗ to lớn lực kéo giáng lâm, lôi kéo hắn lâm vào cái kia sâu không thấy đáy hắc động. Cùng lúc đó, Thái Ất Phân Quan Kiếm, Cổ Thiên Cách cùng Lưu Trường Xuân đồng thời xuất thủ, hai người tu luyện công pháp đều là Thái Ất Phân Quan Kiếm. Một thoáng thời gian, đầy trời kiếm quang tầng tầng lớp lớp, giống như mưa như chút nước bạo vũ, phô thiên cái địa bao trùm hướng Ngụy An. Ba cái kiếm thánh đồng thời nổi lên, ở vào trung tâm Ngụy An, giống như là bấp bênh bên trong một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể lật úp. Đối với cái này, Ngụy An bình tĩnh tự nhiên, lù lù bất động, quanh người chống ra một vòng lại một vòng cương lực vòng bảo hộ. Thô sơ giản lược đến một cái, vậy mà chỉ ít có 30 vòng nhiều. Ầm ầm. Cổ Bách Năng ba người cùng nhau phát huy, công kích không kiêng nể gì cả chút xuống hướng Ngụy An, rắn rắn chắc chắc đánh vào hắn hộ thể ngoại cương phía trên. Hùng vĩ mà dày đặc vang vọng kinh thiên động địa, liên tiếp. Ngụy An trên người cương lực vòng bảo hộ, từng tầng vỡ vụn. Giờ khắc này, đứng trên mặt đất Tần Ngọc Nga năm người, ngửa đầu quan sát, sắc mặt dần dần toàn bộ biến sắc. Đỉnh đầu bầu trời, đột nhiên biến sắc. Các loại hào quang sáng chói, như là lưu tinh vũ đồng dạng bay vụt, tầng mây dày đặc nhiều màu nhiều sắc, giống như là đổ nhào thuốc màu hộp đồng dạng. Không biết đi qua bao lâu, dọa người công kích cùng anh mình, rốt cục có một kết thúc. Cổ Bách Năng ba người định thần nhìn lại, lập tức ba người bọn hắn toàn bộ trợn tròn mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin, lộ ra gặp quỷ biểu lộ. Làm sao có thể? Ngụy An Y nguyên đứng tại chỗ, trên người hộ thể ngoại cương còn có thật nhiều tầng. Ba cái kiếm thánh một vòng mãnh liệt công kích đến, người ta thế mà lông tóc vô hại. Ngoại vi Đào Thiên Luân cùng Công Dương Đông Vũ cũng là biểu lộ cứng đỏ, bất ngờ, vạn phần kinh ngạc. Hư Trúc đại sư cường đại, vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Ừm, ba vị kiếm thánh, các ngươi biểu hiện không tệ. Ngụy An chậm rãi mở miệng, mang theo một vòng giống như cười mà không phải cười, không cần hoài nghi, ba người các ngươi như thế cố gắng, xứng với ta một câu khen ngợi, nhưng câu thứ hai khen ngợi coi như không dạy nổi. Cổ Thiên Cách, Cổ Bách Năng, Lưu Trường Xuân. Giờ này khắc này, ba người nhìn nhau, trong lòng hiện lên một vòng tâm tình bất an. Tiếp xuống, đến phiên ta. Ngụy An không nhanh không chậm giơ lên cầu bại kiếm, chỉ hướng Vô Tận Cao Viễn Thương Cung. Mở ra kiếm thánh trạng thái. Đột nhiên ở giữa, một cỗ mênh mông tuyệt luân uy áp, lập tức mênh mông quần cuộn ra. Một đỉnh màu tím vương miện từ trên da đầu của hắn dài đi ra. Cầu bại kiếm nhanh chóng manh tăng vọt một vòng, biến thành một thanh tử sắc đại kiếm. A cái này, năm vị kiếm thánh tê cả da đầu, lên một lớp da gà. Chỉ cảm thấy, một cỗ ba khí uy vũ bách chiến bách thắng vô địch khí thế đối diện đè xuống, để trái tim của bọn hắn mất tốc độ nhảy lên. Đây là cái gì? Cổ Bách Năng hãi nhiên chi cực, nhìn qua đầu đội vương miện Ngụy An, như gặp thần linh, thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Hắn một cái kiếm thánh còn như vậy. Cổ Thiên Cách cùng Lưu Trường Xuân càng thêm không chịu nổi, toàn thân cứng đờ, toàn thân huyết dịch phảng phất đảo lưu, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Giờ khắc này, bọn hắn như là đối mặt một cái không thuộc về thế giới này quái vật kinh khủng, dù mình. Giáp thẻ. Thế giới bên trong vang lên vỡ vụn thanh âm, giống như là người nào đó tâm cảnh tiếp nhận không được ở trong áp, sụp đổ mất. Cổ Thiên Cách hai mắt biến thành màu đen, lung lay sắp đổ, trên trán cây trạng đường vân cấp tốc tiêu tán, hắn kiếm thánh trạng thái duy trì không ở, lui trở về nhất phẩm định phong cảnh giới. Hoạn. Lưu Trường Xuân thảm hại hơn, Cổ Thiên Cách thể nội có kiếm chúng bảo vệ, hắn nhưng không có. Trong áp phía dưới, một ngụm tiên huyết phun ra. Lưu Trường Xuân cơ hồ bất tỉnh đi, toàn thân khí tức hỗn loạn như nhà, đột nhiên hướng phía dưới rơi xuống, như là diều bị đứt dây đồng dạng. Công Dương Đông Vũ cũng là hoa dung thất sắc, thân thể mềm mại ngăn không được run rẩy. Nói cho cùng, nàng cũng là một cái ngụy kiếm thánh, dựa vào là trúc vi danh hồi sinh kiếm. Hồi sinh kiếm phi thường kỳ dị, có thể làm cho người nhanh chóng hồi máu, trong chiến đấu căn bản không sợ bị thương, có thể đánh bạc tính mạng liều chết chiến đấu. Đây cũng là nàng hôm nay dám cùng Thái Ức Môn cùng Ngụy An khiêu chiến át chủ bài. Chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới. Hồi sinh kiếm, cứu ta. Công Dương Đông Vũ hai tay khép lại, đem hồi sinh kiếm chăm chú ôm vào trong ngực, hồi sinh kiếm lập tức bộc phát ra cường đại thánh khiết lưu quang, bọc lại nàng toàn thân. Một trận mát mẻ chi ý quán chú tiến trong đầu của nàng. Cùng lúc đó, chín cái đạo tiên luân thân hình một trận bặm mẻo, trong đó tám cái trở nên mở đi. Cái gì đồ vật có thể xấu tâm cảnh ta? Đạo tiên luân sợ hãi kinh hãi, lúc này nhanh lùi lại hướng ra, rơi vào nơi xa, chín thân ảnh lúc này mới một lần nữa vững chắc xuống. Tình cảnh này, ta còn không có xuất thủ đây, các ngươi liền không chịu nổi. Ngụy An mặt không biểu lộ, hắn đã động sát tâm, nắm chặt cầu bại kiếm, vung chạm mà ra. Kiếm thứ nhất ngay tại nhanh chóng rơi xuống Lưu Trường Xuân, thân thể đứt thành hai đoạn, thảm tao chém ngang lưng, máu vẩy trời cao. Kiếm thứ hai, Cổ Thiên Cách mi tâm nhất bạo mà ra, kiếm chuẩn bị phá hủy, một thân tu vi trực tiếp báo hỏng. Hắn cũng rớt xuống. Thế nhưng là, hắn vẫn là thanh tỉnh, tự mình cảm nhận được không trung rơi xuống vô biên kinh khủng. Trời cách, Cổ Bách Năng lông tơ chắc dựng thẳng, dưới tình thế cấp bách cắn đầu lưỡi một cái, dùng bén nhọn đao đớn cứ thế mà ổn định tâm cảnh. Hắn vung mạnh động do kiếm, hướng phía trước hung hăng đâm tới. Nhưng mà, tại bất bại vương miện trọng áp phía dưới, động tác của hắn trở nên phá lệ chậm chạp. Ngươi không nên cự ly ta gần như vậy. Ngụy An lạnh lùng chế giễu một tiếng. Thứ ba kiếm, ra. Lại nhanh lại mánh mũi kiếm bộ phát ra độc cô thức thứ 10 kỳ vị kiếm mang, chém xuống một cái. A, ta không phục. Cổ Bách Năng bảo hiếu một tiếng, dục vọng cầu sinh kích phát trước nay chưa từng có tiềm năng, để hắn cứ thế mà rời đi non nửa bước cự ly. Phốc. Một kiếm rơi xuống. Một đầu cầm động gió kiếm cánh tay ly thể bay ra, hướng về đại địa, huyết nhiễm bầu trời. A a a ba. Cổ Bách Năng tay cụt, tiêu thê lương thảm thiết. Không chết. Ngụy An cười ha ha, vốn định cho ngươi một thông khoái, không nghĩ tới ngươi còn muốn dãy rủa một cái. Đừng có giết ta. Cổ Bách Năng dùng mình một cái, hoảng sợ muôn dạng, hô, ta sai rồi, ta phủ. A, nếu như xin lỗi lưu dụ. Ngụy An lần nữa huy động mũi kiếm, ngươi may mắn kiến thức đến ta mạnh nhất hình thái, có thể chết được nhắm mắt. Kiếm thứ tư. Không muốn. Một tiếng hét thảm im bặt mà dừng, trên không trung, một viên đầu người ly khai cổ, bay ra ngoài, mang theo một đầu đỏ như máu đường vòng cung quy tích, rơi về phía đại địa. Phong thần kiếm thánh, như vậy vẫn lạc. Ngụy An nghiêng đầu nhìn lại, trên bầu trời ngoại trừ hắn, không có những người khác. Đào Thiên Luân thấy tình thế không ổn, quả quyết nhuận. Về phần Công Dương Đông Vũ, Ngụy An túi đầu nhìn lại, một vòng tàn ảnh ngay tại nhanh chóng hạ xuống. Hắn suy nghĩ một chút, hướng xuống lao xuống. Không lâu, ngoài ngàn mét một đoàn dày vân động xuống, hiện lộ ra Đào Thiên Luân thân ảnh. Hắn thở sâu, sắc mặt âm tình bất định, lòng có dư quý. Không nghĩ tới năm vị kiếm thánh liên thủ, lại trong khoảnh khắc thất bại thảm hại. Đào Thiên Luân đơn giản hối hận không trước đây, hối hận phát điên. Hắn ẩn nhẫn nhiều năm, một mực cầu ở, tự cho là lần này bắt lấy cơ hội, chỉ cần lấy được cầu bại kiếm cùng độc cô thần kiếm, hắn là có hy vọng tân thăng làm một đời mới kiếm ma. Ai có thể nghĩ tới? Quái vật, biến thái! Đào Thiên Luân chửi gầm lên, bại lộ thực lực trước hắn tràn đầy tự tin, nhưng làm sao đều không nghĩ tới Ngụy An vậy mà cường hoành đến loại này không phải người tình trạng. Đáng thương à, hiện tại hắn chỉ có thể chạy nạn đi, kinh doanh nhiều năm ngũ sắc đường chỉ có thể bỏ qua từ bỏ, một nhà già trẻ tất cả thê thiếp chỉ có thể bỏ qua từ bỏ. Chỉ là thua một lần, liền thua mất toàn bộ. Quá thảm rồi. Trên đời này còn có so ta thảm hại hơn kiếm thánh sao? Ngươi là đang khóc sao? Đồng nhiên, một cái mang theo trêu chọc thanh âm truyền đến, dọa đến Đào Thiên Luân run một cái. Ngụy An đi mà quay lại. Ngươi không có xuống dưới. Đào Thiên Luân kinh hãi muốn tuyệt, hắn coi là Ngụy An đuổi theo Công Dương Đông Vũ. Không nghĩ tới Ngụy An đã sớm phát hiện hắn chỗ ẩn thân, lượn quanh một vòng, lặng yên không tiếng động trở về. Ngụy An cười lạnh nói, ngươi một tay thúc đẩy năm vị kiếm thánh liên thủ, cơ hồ làm cho ta vào chỗ chết, tội ác tày trời, ta làm sao có thể ưu tiên buông tha ngươi. Đào Thiên Luân hít sâu một hơi, thân thể lắc lư ở giữa, một cái chia ra tám cái tới. lại là 9 cái đảo thiên luân tản ra mà ra, hình thành vây quanh chi thế. Bạch. Trong đó một cái đảo thiên luân bỗng vọt tới, thả ra một đạo ngũ sắc kiếm mang, đâm vào Ngụy An trên lưng. Ngụy An trở tay một kiếm, mũi kiếm từ đảo thiên luân cổ xẹt qua, đối phương lại là một trận mô hình hồ, rõ ràng là một cái hư ảnh. Nhưng là ngũ sắc kiếm mang rắn rắn chắc chắc công kích trên người Ngụy An, bao hàm kim một thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính lực lượng, lấy ngũ hành tương sinh tương khắc chỉ lực, không gì không phá, sắc bén tuyệt luân. Cái này ngũ sắc kiếm mang dùng để phá phòng, đơn giản mọi việc đều thuận lợi. Ngụy An tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cũng may Ngụy An người mang nhiều loại thuộc tính cương lực, vòng bảo hộ kéo dài không dứt, cấp tốc tiêu hao hết ngũ sắc kiếm mang. Cái gì, ngươi thế mà cũng nắm giữ năm loại thuộc tính cương lực? Đào Thiên Luân trong nháy mắt tròn, hắn cho rằng làm kiêu ngạo công kích đối với Ngụy An mà nói, nhưng thật ra là vô hiệu. Thế thì còn đánh như thế nào? Lại đến. Ngụy An lại là hứng thú, mệnh lệnh Đào Thiên Luân tiếp tục công kích hắn. Ta. Đào Thiên Luân không muốn đánh, chỉ muốn trốn. Mắt thấy Ngụy An lần nữa huy kiếm, chín thân ảnh một trong đâm nghiêng bên trong thẳng hướng Ngụy An, lại là tế ra một đạo ngũ sắc kiếm mang. Ngụy An không có chỗ tránh. Độc Cô Thần Kiếm phá kiếm thức. Hắn tại chỗ vẽ một vòng, kiếm khí như vòng khuyết tán mà ra, đồng thời quét về phía chín cái Đào Thiên Luân. Bành. Ngụy An lại một lần lọt vào ngũ sắc kiếm mang công kích, nhưng cùng lúc, một tiếng vang trầm truyền đến. Ở vào sau bên cạnh bên trái cái kia Đào Thiên Luân, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, mặt khác 8 cái Đào Thiên Luân toàn bộ hóa thành hư ảnh, tiêu tán không thấy. Chiêu thức của ngươi có chút ý tứ. Ngụy An giơ lên kiếm, mũi kiếm điểm vào Đào Thiên Luân trên cổ họng, giao ra công pháp bí tịch, ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Đào Thiên Luân mắt sáng lên, vội vàng mở miệng nói, ta tu luyện công pháp có 2 môn, Ngũ Hành Đạo Kiếm cùng Cửu Mệnh Na Di Đại Pháp. Ngũ Hành Đạo Kiếm chính là lấy 5 loại thuộc tính lực lượng làm căn cơ, luyện thành vô thượng kiếm đạo. Cửu Mệnh Na Di Đại Pháp chính là một loại kỳ môn độn giáp chỉ thuật, có thể diễn sinh ra 9 thân ảnh, đồng thời để cho người ta tại 9 thân ảnh ở giữa làm ngắn cự ly thuần di, một ý niệm từ một thân ảnh chỗ địa phương thuần di đến một cái khác thân ảnh chỗ địa phương. Thuần di, cái này thế nhưng là tiếp cận thần thông kỹ năng. Ngụy An kỳ quái nói, thần kỳ như thế kiếm pháp cùng thân pháp, ta làm sao chưa từng nghe thấy? Đào Thiên Luân liền nói, cái này 2 môn kỳ công nhưng thật ra là ta ngẫu nhiên được đến, giẫm nhầm cước chó, lúc tuổi còn trẻ đi câu cá lúc, một không xem chừng rơi vào trong hố, liền phát hiện một cái dương, mở ra liền được 2 môn tuyệt thế kỳ công, nhưng liên quan tới cái dương kia lai lịch cụ thể ta cũng không rõ ràng. Ngụy An đối với cái này không làm đánh giá, bí tịch ở nơi nào? Không trên người ta, cũng không tại ngũ sát đường, ta mặt khác thành lập một cái bí mật địa điểm bảo tồn công pháp, chỉ cần ngươi muốn, ta hiện tại liền có thể dẫn ngươi đi cầm. Đào Thiên Luân nói rất thành thật. Ngụy An hơi mặc, cười nói, không đổi, ngươi đi theo ta. Hắn quay người đặt xuống. Thấy thế, Đào Thiên Luân chần chừ một lúc, lập tức liền đi theo đi xuống. Hô. Ngụy An bay về phía đại địa, ánh mắt quét qua, đầu tiên là thấy được Lưu Trường Xuân 2 đoạn thân thể ném xuống đất nơi nào đó, hóa thành 2 bãi thịt nát, tiếp lấy lại thấy được Cổ Thiên Cách quẳng xuống đất thi thể, huyết nhục văng tung tóe, còn có Cổ Bách Năng đầu một nơi thần một nẻo. Hắn đáp xuống sườn núi đỉnh. Thư chúc tiền bối. Tần Ngọc Nga ngạc nhiên chạy tiến lên đây, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Cái kia Công Dương Đông Vũ đông bay xuống, mặt không còn chút máu, lôi kéo cái kia Trúc Hồng Tuyết liền bay mất. Ngụy An gợn sóng nói, đi thì đi đi, Long Nam Trúc ra cây dễ lớn, phía sau có hoàng tộc chỗ dựa, ta tạm thời không muốn cùng bọn hắn lên xung đột. Ừm ân. Tần Ngọc Nga minh bạch. Ngụy An giơ tay lên, phân phó nói, ta làm thịt Thái Ất Tông 3 người kia, thi thể phân biệt tại cái này cái phương hướng này, ngươi đi vơ vét một cái, hắn là có thể mò được không ít đồ tốt, tỉ như động gió kiếm, Thái Ất phân quan kiếm. Toàn giết. Tần Ngọc Nga hít sâu một hơi, trên mặt cúng bái chỉ sắc càng thêm nồng đậm, hoan hoan hỉ hỉ chạy tới sở thi. Thấy thế, Đào Thiên Luân trong lòng thê lương, lo sợ khó có thể bình an. Kém một chút, chính hắn cũng phải bị người ta dạng này sở thi, há một cái thẳng chữ. Ngụy An hơi mặc, mở miệng nói, Đào Thiên Luân, hôm nay ngươi đến vây giết ta, là chính ngươi chủ ý, vẫn là bị người sai xử? Đào Thiên Luân sửng sốt một chút, trả lời, không người sai xử, ta chỉ là tự cho là thông minh, coi là tận dụng thời cơ. Ngụy An lại hỏi, ngươi cùng Tòng Tâm Giáo có lui tới sao? Đào Thiên Luân biến sắc, thận trọng trả lời, lui tới nói không nổi, bất quá ta cùng Tòng Tâm Giáo bí mật có ước định, bọn hắn không thể tại ngũ sắc đường trong phạm vi thế lực phát triển tín đồ, mà ta sẽ cho bọn hắn cung cấp một chút tiện lợi. Ngụy An hiểu rõ, sau đó bày ra một cái kỳ dị tư thế, vận chuyển bất động minh vương thần công, cấp tốc tiến hành điều tức. Gặp tình hình này, Đào Thiên Luân do dự một chút, khoanh chân ngồi xuống, nuốt vào một viên đan dược, khôi phục tiêu hao nội lực. Rất nhanh, Ngụy An khôi phục lại, mở miệng nói, đi, mang ta đi cầm bí tịch. Đào Thiên Luân liên tục không ngừng bò dậy, bay hướng trời cao, phía trước dẫn đường, dần dần từng bước đi đến Thái Ất Tông, Cổ gia nội trạch. Tông chủ Cổ Nguyên Giản bước nhanh đi vào tổ trạch từ đường, nhìn về phía một cái giống như địa đồ đồng dạng sa bàn. Tại cái này quang mang phun ra sa bàn phía trên, có từng cái điểm nhỏ màu đỏ, điểm nhỏ phía trên hữu tính danh hiển bày ra. Sa bàn là một cái bảo cụ, người nào đó nhỏ máu tại phía trên về sau, có thể thời gian thực biểu hiện người này vị trí. Nhưng khi điểm đỏ biến thành màu xám lúc, thì đại biểu người này đã tử vong. Giờ này khắc này, Cổ Nguyên Giản liếc mắt nhìn qua, sa bàn trên thêm ra 2 cái liên tiếp màu xám điểm. 2 cái cổ gia tộc nhân tử vong. Màu xám điểm phía trên, lo lường 2 tên người chết tính danh, rõ ràng là Cổ Bách Năng cùng Cổ Thiên Cách. Con của ta a, tại sao có thể như vậy? Cổ Nguyên Giản cực kỳ bi thương, càng là khó có thể tin, nghĩ không minh bạch con của hắn có phong thần kiếm thánh, Lưu Trường Xuân 2 người tự mình hộ vệ, làm sao sẽ còn thảm tao bất trắc. Chương 239, 239 Ngụy An VS Cắt Tường Thần. Mặt trời lặn hoàng hôn, sắc trời dần dần muộn. Đào Thiên Luân phía trước dẫn đường, Ngụy An tại bên cạnh hắn bạn bay. Lúc này Đào Thiên Luân, mặc dù một tù binh, nhưng hắn thân thể không có nhận bất luận cái gì hạn chế, Ngụy An cũng không có tận lực làm khó dễ hắn, vẹn vẹn chỉ là đoạt lại hắn bảo kiếm chín mệnh mà thôi. Đến, hai người ở trên không đã bay có đoạn thời gian, thẳng đến màn đêm mới lên thời khắc, Đào Thiên Luân rốt cục bắt đầu hướng phía dưới lao xuống, xuyên qua tầng mây dày đặc, hướng xuống đất hạ xuống. Ngụy An đi theo hạ lạc. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại địa bên trên xuất hiện trùng điệp chập trùng thế núi, rừng cây rậm rạp, sương mù tràn ngập. Phiến địa vực này xem xét chính là núi hoang rừng già, ít ai lui tới. Hô. Hai người đáp xuống một cái dốc đứng phía dưới vách núi. Ngụy An hai chân chạm đất, phát hiện đáy vực hướng bắc, âm lãnh ẩm ướt, quanh người sương mù nồng đậm, tầm mắt phi thường chênh lệch. Hư Trúc đại sư, mời tới bên này. Đào Thiên Luân nhấc ngón tay hướng vách đá, dây leo che chắn chỗ, có một cái tĩnh mịch cửa hang như ẩn như hiện. Ngụy An hơi mặc, hỏi, bí tịch ngay tại trong động. Đào Thiên Luân trả lời, không tệ, đây là một cái tự nhiên hình thành đường hầm, rắc rối phức tạp, ta ngẫu nhiên phát hiện nơi này, đem làm bí mật cứ điểm, cất giữ một chút cực kỳ trọng yếu vật phẩm. Ngụy An hiểu do nói, ngươi đi vào cầm đi, ta tại nơi này chờ ngươi. Cái này. Đào Thiên Luân biểu lộ chớp động dưới, cười nói, không dám lừa gạt đại sư, bên trong đường hầm không chỉ một lối ra, ngươi không lo lắng ta sẽ thừa cơ chạy trốn sao? Ngụy An nhíu mày lại, gọn sóng nói, xem ra ngươi rất có thành ý, ân, ta từ trước đến nay ưa thích có thành ý người. Hơi vung tay, cửu mệnh kiếm ném ra ngoài. Ba. Đào Thiên Luân tiếp được, kinh ngạc dưới, túi đầu nói, đa tạ đại sư trả lại bảo kiếm. Ngụy An gật đầu nói, không cần khách khí, ngươi lấy ra thành ý, ta chỉ là có qua có lại thôi. Dạng này, ta và ngươi đi vào chung, cầm tới bí tịch về sau, ngươi ta ở giữa ân oán xóa bỏ. Đào Thiên Luân đáy mắt sáng lên, cười nói, đại sư ân không giết, đào mồ khắc sâu trong lòng tại tâm. Hắn xoay người, ý cười đẩy mặt đi vào cửa hang. Nhưng lại tại cái này sau lưng, Đào Thiên Luân bỗng nhiên cảm giác được phía sau dâng lên một cỗ kinh khủng hàn ý, không kịp làm cái gì, một đạo hàn quang vô cùng nhanh chóng xẹt qua, đầu của hắn tùy theo bay lên. Đào Thiên Luân cuối cùng nhìn thấy hình tượng là, tầm mắt kéo lên thăng, phun ra ngoài tiên huyết phun tung tóe tại trên vách đá. Ba, một viên tốt đẹp đầu người rơi xuống đất, lăn vài vòng, lăn đến Ngụy An bên chân. Ngụy An liếc mắt Đào Thiên Luân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ, nhếch miệng cười lạnh nói, một cái thủ hạ bại tướng, thế mà còn ý đồ ám toán ta, muốn chết. Tại Đào Thiên Luân tiếp được cửu mệnh kiếm một khắc này, mô phỏng cũng đã bắt đầu. Đào Thiên Luân dẫn dụ người nào đó tiến vào phức tạp đường hầm, tùy thời dẫn phát núi lở, ý đồ chôn sống người nào đó, đáng tiếc hành động thất bại. Đào Thiên Luân lọt vào người nào đó truy sát, chạy trốn tới đại sơn khác một bên trên tế đàn, hắn hướng người nào đó thừa nhận, kỳ thật hắn chính là Tổng Tâm Giáo phó giáo chủ. Đào Thiên Luân đồng bạn đột nhiên xuất hiện, cùng một chỗ phục kích người nào đó, đánh cho thiên hôn địa ám. Tình hình chiến đấu bất lợi, một cái thạch cự nhân hiện thân. Đào Thiên Luân nhiều lần kiên trì, lại vẫn bị người nào đó thừa dịp loạn chém giết, khó thoát khỏi cái chết. Chó đồ vật. Ngụy An mang âm thanh, Đào Thiên Luân ác độc vượt qua tưởng tượng. Lần này mô phỏng, tin tức phi thường lớn, cũng rất có ý tứ. Hiện tại xem ra, Đào Thiên Luân trước đây đột nhiên xuất hiện, một tay thúc đẩy năm vị kiếm thánh vây công Ngụy An một người rầm rộ, hiển nhiên không phải một cái ngoài ý muốn. Người này mặt ngoài là Ngũ Sắc Đường đường chủ, che giấu tung tích không ngờ là Tổng Tâm Giáo phó giáo chủ. Thái Ức Tông Cổ Thiên Cách ba người, cùng Công Dương Đông Vũ, bọn hắn tất cả đều là bị Tổng Tâm Giáo cố ý thả ra tin tức, dẫn dụ đến Ngụy An trước mặt. Về sau, Đào Thiên Luân hiện thân, lửa cháy đổ thêm dầu. Mục đích chỉ có một cái, mượn đao giết người, xử lý Ngụy An. Nhưng Đào Thiên Luân tuyệt đối không nghĩ tới, Ngụy An thực lực quá mạnh, thất bại Tổng Tâm Giáo tỉ mỉ bố cục, để bọn hắn thất bại thảm hại. Nhưng mà, sự tình vẫn chưa hết. Về sau, Đào Thiên Luân bắt lấy cơ hội, lợi dụng Ngụy An muốn có được Ngũ Hành Đạo Kiếm cùng Cửu Mệnh Na Di Đại Pháp hai môn bí tịch tâm tư, đem Ngụy An từng bước một dẫn dụ đến nơi này, lần nữa tiến hành phục kích ám sát. Tổng Tâm Giáo người đã mai phục tại đại sơn khác một bên, nói cách khác, Ngụy An tỉnh ngộ tới, cho dù hắn không muốn lấy được kia hai môn bí tịch, chỉ sợ Đào Thiên Luân cũng sẽ nghĩ biện pháp đem hắn dẫn dụ đến cái này địa phương. Vì cái gì bọn hắn nhất định phải lựa chọn cái này địa phương phục kích ta? Ngụy An nhướng mày, kế thượng tâm đầu. Lập tức, hắn lật tay lấy ra thùng dụng cụ, lột bỏ Đào Thiên Luân ra mặt, nhanh chóng chế tạo ra một trường mặt nạ ra người. Sau đó, hắn nổ Đào Thiên Luân quần áo, chữ vật bảo cụ các loại vật phẩm, toàn bộ đổi trên người mình. Hơi điều chỉnh một cái dáng vóc. Thế là, Ngụy An lắc mình biến hóa, liền thành Đào Thiên Luân. Hắn nhấc lên cửu mệnh kiếm, đằng không mà lên, tầng trời thấp phi hành, dán đại sơn đi vòng, bay đến hướng dương một bên. Bóng đêm quá mở, sương ngủ quá lớn. Ngụy An rơi vào giữa sườn núi, tìm đòi tiến lên. Sau một lát, hắn mơ hồ nhìn thấy đại sơn dưới chân có một mảnh đất trống. Tại cỏ dại này mọc thành bụi hoang dã chi địa, xuất hiện một mảnh đất trống lộ ra phá lệ lột lột. Ngụy An ẩn tàng thân hình, lặng yên không tiếng động sờ qua đi xem xét, chợt phát hiện một cái to lớn tế đàn. Chính là chỗ này. Hết thảy chính như mô phỏng kết quả biểu hiện như vậy, nơi đây quả nhiên có một cái tế đàn. Mà Đào Thiên Luân làm nhiều như vậy tao thao tác, vì chính là đem Ngụy An dẫn dụ đến tế đàn nơi này. Thạch cự nhân. Ngụy An một lần nữa nhìn lượt mô phỏng kết quả, lông mày không khỏi vận thành một cái u cục. Thạch cự nhân ba chữ hẳn không phải là người danh tự, hơn phân nửa có khả năng thật là. Tốt ra hỏa. Ngụy An không khỏi tinh thần đại chấn, cái này võ đạo thế giới, rốt cục sắp phát sinh một chút vượt qua thường nhân nhận biết sự tình. Ý niệm tới đây, hắn chậm rãi thối lui, đem chính mình nhận tàng đến càng thêm không dấu vết vô tích. Thời gian từng giờ trôi qua, rất mau tới đến đêm khuya. Hô. Đột nhiên, một thân ảnh từ âm u nơi hẻo lánh bên trong nổi lên, cấp thân bay đến trên tế đàn. Đúng là một vị đầu đội mũ vượng phụ nhân. Nàng hơi không kiên nhẫn mở miệng nói, mọi người đừng đợi, đều đi ra đi. Tiếng nói mới rơi, hô 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 hô. Lại có bốn đạo thân ảnh, từ khác nhau phương vị chỗ bí ẩn hiện lộ bộ dạng, ba nam một nữ, toàn bộ người mặc đáng chú ý áo đông, phi thân đi vào trên tế đàn, quay chung quanh tại mũ vượng phụ nhân chung quanh. Giáo chủ phu nhân, đào phó giáo chủ chậm chạp chưa về, chỉ sợ phiền phức tình có biến. Một tên râu ngắn hói đầu lão giả mở miệng nói ra. Ngũ Phượng phụ nhân đáp, lần hành động này kế hoạch tất cả đều là Đào Thiên Luân một người định ra, nhóm chúng ta tích cực phối hợp, nhưng hiện tại xem ra kế hoạch của hắn hẳn là thất bại. Hói đầu lão giả trầm ngâm nói, lấy Đào phó giáo chủ thực lực, theo lý thuyết hắn không có khả năng nội hại, nhưng hắn vì cái gì đến bây giờ còn không có hiện thân đâu? Ngũ Phượng phụ nhân nghĩ nghĩ, cười lạnh nói, Đào Thiên Luân kế hoạch là bước lên hư trúc hòa thượng cùng Thái Ất Tông ở giữa mâu thuẫn, dẫn phát xung đột, để bọn hắn tàn sát lẫn nhau, sau đó ngư ông đắc lợi. Kết quả không ở ngoài hai loại, thành công chỗ tốt một mình hắn độc chiếm, thất bại hắn bỏ trốn mất dạng. Ta hoài nghi Đào Thiên Luân kế hoạch thất bại, thân thể bị trọng thương, bị thương bỏ chạy, giờ phút này khả năng trốn ở cái gì địa phương chữa thương đây? Nghe nàng dạng này phân tích, hói đầu lão giả cùng mặt khác ba người không khỏi liên tục gật đầu. Su Định nói, giáo chủ phu nhân nói đúng lắm, roi tích lấy bên trong, nói chúng tim đen. Đang nói, năm người sau lưng bỗng nhiên truyền đến ầm ầm tiếng vang cực lớn, bọn hắn toàn bộ xoay người, bó tay nhi lập, trên mặt hiện hiện vô biên vô tận vẻ kính sợ. Thuộc hạ cung nên giáo chủ. Đây đất cục đá vụn, ngay tại hướng phía cùng một cái phương hướng nhấp nô, tụ long, tổ hợp. Trong chốc lát, một cái hơn 10 mét cao thạch cự nhân ngưng tụ mà thành, có hoàn chỉnh hình người hình dáng cùng ngũ quan gương mặt. Cao lớn thạch cự nhân đỉnh thiên lập địa, nhìn xuống Ngũ Phượng phụ nhân năm người. "Chủ ta, ngài tỉnh lại." Ngũ Phượng phụ nhân đi đến trước, thất cung thật kính nhân cần thăm hỏi. Thạch cự nhân chậm rãi ngồi xuống, phát ra sấm rền tra hỏi, "Đào Thiên Tuân còn chưa có trở lại sao?" Ngũ Phượng phụ nhân miết miệng lên, huyền chuyển nói, "Đào phó giáo chủ bên kia có thể là ra không thể không biết cố, chúng ta mấy cái ngay tại thảo luận muốn hay không đi tìm hắn đây." "Ừm." Thạch cự nhân miệng há mở, vừa muốn nói cái gì, chợt ngừng lại, manh quay đầu nhìn hướng một chỗ. "Chủ ta, thế nào?" Ngũ Phượng phụ nhân nháy mắt mấy cái, đi theo quay đầu đi, nơi xa khắp nơi trên đất núi đá, cây cối, cỏ dại, sương mù, tựa hồ không có bất cứ gì thường nào. Nhưng sau một khắc, thạch cự nhân bất thình lình mở miệng nói, "Hư Trúc hòa thượng, ra đi." "Cái gì? Hư Trúc ở chỗ này?" Ngũ Phượng phụ nhân quá sợ hãi, hói đầu lão giả bốn người cũng là hô hấp cứng lại, không khỏi vạn phần kinh ngạc. Phải biết, tòa tế đàn này là tòng tâm giáo cơ mật cao nhất địa phương, ngoại trừ giáo chủ phu nhân, hai vị phó giáo chủ, cùng tứ đại hộ pháp bảy người này bên ngoài, không có những người khác biết rõ. Nào nghĩ tới, Hư Trúc hòa thượng thế mà tìm được nơi này. Không bao lâu, một đạo thân ảnh mạnh mẽ tắn giỏi xuyên qua sương mù, không nhanh không chậm đi tới, đứng tại tế đàn bên ngoài. "A, Đào Thiên Luân." Ngũ Phượng phụ nhân vừa nhìn thấy khuôn mặt kia, bật thốt lên hô, "Ngươi cái gì thời điểm tới? Vì cái gì không hiện thân? Hắn không phải Đào Thiên Luân." Thạch cự nhân ngắt lời nói, "Hắn là Hư Trúc hòa thượng giả trang." Ngũ Phượng phụ nhân hô hấp ngưng trệ, rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hư Trúc hòa thượng mang theo Đào Thiên Luân mặt nạ ra người, như vậy Đào Thiên Luân hạ trạng, có thể tưởng tượng được. "Bạch." Một giây sau, Đào Thiên Luân giơ tay lên, ở trên mặt lau chùi đi, một trương mặt nạ da người bị bóc xuống dưới, lộ ra Ngụy An xuất khí khuôn mặt. Lúc này Ngụy An trên trán tràn ngập cây trạng hoa văn, đã mở ra vạn giải, đem tỉnh thần giải phóng đến mức độ lớn nhất. Thế là hắn trong mắt thế giới triệt để thay đổi, to lớn huyết nhục tổ chức vô cùng vô tận, ngạo nghệ bao trùm tại đại địa phía trên. Nhưng giờ này khắc này, thần kỳ hơn cảnh tượng xuất hiện, huyết nhục tổ chức đột ngột từ mặt đất mọc lên, bao trùm mỗi một khối tảng đá, ngưng tụ tổ hợp thành một cái thạch cự nhân. Không sai, hòn đá là không có sinh mệnh, nhưng từng cái hòn đá tại huyết nhục tổ chức thao túng dưới, làm ra tới một cái thạch cự nhân. Người bình thường thậm chí không có tinh thần giải phóng võ giả, tự nhiên là không nhìn thấy huyết nhục tổ chức, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái còn sống thạch cự nhân. Nhưng Ngụy An đôi mắt này lại là thấy được mắt thường không thể gặp chân tướng. Ngụy An đánh giá thạch cự nhân, hỏi: "Ta tại quận thành kia hai ngày, một mực tại nhìn trộm ta người, chính là ngươi, đúng không?" Thạch cự nhân hừ một tiếng, chậm rãi nói: "Hư Trúc, ngươi là một cái thú vị nhân loại, có thể gây nên ta cắt tường thần chú ý, ngươi hẳn là cảm thấy lớn lao vinh hạnh." "Cắt tường thần?" Ngụy An nghe vậy, không khỏi tâm thần khẽ động, sau đó hắn nhìn về phía Mũ Phượng phụ nhân các loại năm người, hỏi: "Các ngươi năm cái tinh thần cũng không yếu, xác nhận một sự kiện, các ngươi có thể nhìn thấy cắt tường thần bản thể là cái gì sao?" Cho cười. Ngũ Phượng phụ nhân đầu tiên là khẽ giật mình, cười lạnh nói: "Chủ ta bản thể vĩ ngạn vô biên, há lại ngươi một phàm nhân có thể dòm ngó toàn cảnh." Ngụy An hơi mặc, chân thành nói: "Có thể hay không miêu tả một cái, các ngươi đến tuột cùng nhìn thấy cái gì?" Mã Phượng phụ nhân năm cái hai mặt nhìn nhau, quát lớn: "Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi thấy hình tượng, cùng nhóm chúng ta nhìn thấy, khả năng không đồng dạng?" Ngụy An nói thẳng: "Phải. Trước kia ta có lẽ không nghĩ tới, nhưng bây giờ ta thật hoài nghi, ta và các ngươi nhìn thấy không quá đồng dạng." Cái này thời điểm, hói đầu lão giả mở miệng nói: "Chủ ta thân thể vô biên to lớn, quang mang vạn trượng, không thể nhìn thẳng, bất luận kẻ nào đều không nhìn thấy toàn cảnh, cái này thạch cự nhân chỉ là chủ ta một cái ý niệm trong đầu ngưng tụ mà thành, là vì thuận tiện cùng nhóm chúng ta giao lưu mà thôi." Ngũ Phượng phụ nhân nói bổ sung: "Chủ ta ở khắp mọi nơi, không gì không biết, đã ngươi phát giác được mình bị chủ ta thăm dò qua, nên biết được chủ ta cường đại." Ngụy An nháy mắt mấy cái, liễu lơi nói: "Cho nên, các ngươi căn bản liền không có nhìn thấy khắp nơi trên đất huyết nhục tổ chức." Hói đầu lão giả ngẩn người, nghi ngờ nói: "Cái gì huyết nhục tổ chức?" Ngụy An biểu lộ lập tức trở nên nghi ngẫm, trầm ngâm lẩm bẩm: "Có ý tứ, không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện dạng này tình huống." "Thích cô cái gì đây?" Ngũ Phượng phụ nhân một mặt không kiên nhẫn, quát: "Hư Trúc, ngươi ít tại cái này cố lộng huyền hư, chỉ bằng ngươi một đôi phàm thai mắt thường, làm sao có thể nhìn thấy chủ ta bản thể?" Ngụy An bằng như không nghe thấy, ngẩng đầu lên, nhìn về phía thạch cự nhân, lanh giọng nói: "Nguyên lai ngươi một mực tại lắc lư bọn hắn cũng căn bản không biết rõ ngươi đến cùng là cái gì đồ vật." Thạch cự nhân phát ra ủ ủ thanh âm, nói: "Hư Trúc, ngươi tuy là người trong Phật môn, tín ngưỡng chất Phật, nhưng ngươi tuyệt không nên xem thường bản thân, chất vấn bản thân." "Ha ha ha, cầu thí thần linh." Ngụy An ngửa đầu cười to, đưa tay ngoắc ngoắc ngón tay: "Nếu như ngươi là chân chính thần linh, giết ta hẳn là dễ như trở bàn tay đi, đến nhà, giết ta thử một chút. Làm cản. Mũ Phượng phụ nhân giận tím mặt, bất kính chủ ta người, giết không tha. Chỉ nghe tranh nhưng một thanh âm vang lên, một cỗ hung hãn uy áp mênh mông cuồn cuộn mà ra. Mũ Phượng phụ nhân rút kiếm ra khỏi vỏ, trên trán lập tức hiện hiện cây trạng đường vân, đúng là mở ra kiếm thánh trạng thái. Nhưng Ngụy An một chút nhìn ra, cái này nữ nhân không phải kiếm thánh, nàng cùng Công Dương Đông Vũ cùng loại, cũng là mượn nhờ trong tay chuôi kiếm này, cưỡng ép tăng lên tu vi. Trên thực tế, giữa sân chỉ có một người là chân chính kiếm thánh, một vị khác phó giáo chủ, cũng chính là vị tiên hói đầu lão giả. Về phần còn lại ba cái hộ pháp, bọn hắn thì là nhất phẩm đỉnh phong hoặc hậu kỳ cảnh giới, cùng lúc trước bị Ngụy An giết chết đường thật thà nói là một cái cấp độ. Ngụy An không nói hai lời, mở ra kiếm thánh trạng thái, đỉnh đầu mọc ra bất bại vương miện. Oanh! Mênh mông như núi uy áp buộc phát ra đi, chiến vô bất thắng kiếm ý chấn tâm lay hồn. Ba cái hộ pháp toàn thân rung động, lập tức miệng phun tiên huyết, quỳ rạp xuống đất, đứng lên cũng không nổi. Mũ Phượng phụ nhân lảo đảo lui lại, một cái từ kiếm thánh trạng thái bị chấn trở về nguyên hình, trên mặt chỉ còn lại vô biên vô tận vẻ hoảng sợ. Đây là? Hói đầu lão giả hãi nhiên biến sắc, toàn thân động tác trở nên chỉ trệ, kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, liền bị cường hành độc cô kiếm ý gắt gao áp chế. Năm người này hoàn toàn không ngờ tới, đến từ Phật môn Hư Trúc Hòa Thượng, thế mà cũng sẽ dùng kiếm. Càng thêm không ngờ rằng, Hư Trúc Hòa Thượng kiếm uy, thế mà kinh khủng đến cảnh giới như thế. Các ngươi còn không bằng Đào Thiên Luân. Ngụy An liếc mắt qua, thấy được năm người riêng phần mình phản ứng, phát hiện ngoại trừ hói đầu lão giả còn có lòng phản kháng, bốn người khác trong nháy mắt tan tác, đánh mất chiến lực. Nhưng hói đầu lão giả, nhưng cũng là mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, không có chút nào chiến ý, chỉ có thể chạy trốn. Chủ ta, cứu mạng! Đột nhiên, Mũ Phượng phụ nhân lớn ngẩng đầu lên, hướng về phía Thạch Cự Nhân hô một tiếng. Ầm ầm! Thạch Cự Nhân đứng lên, hô có nói, Hư Trúc, tại bản thần trước mặt, chớ có càng rõ. Nói chuyện thời điểm, Thạch Cự Nhân vung tay lên, lập tức một cỗ khó mà tưởng tượng cự lực quét ngang mà ra, giống như là nguyên một ngọn núi nghiêng đổ đè xuống. Ngụy An mặt không đổi sắc, giơ kiếm hướng phía trước tích đi. Bạch. Trước mặt không gian xuất hiện một đầu đường dọc, sau đó hướng hai bên tách ra. Thạch Cự Nhân vung ra tay phải, cổ tay đứt gãy. Toàn bộ tay phải rơi xuống, tản ra. Cục đá vụn rầm rầm rơi trên mặt đất, phanh phanh rung động. Nhưng rất nhanh, trên đất hòn đá lăn hướng Thạch Cự Nhân, nàng lần nữa ngưng tụ ra một cái tay phải. Tại Ngụy An trong tầm mắt, hắn một kiếm cắt đứt Thạch Cự Nhân cổ tay phải huyết nhục tổ chức, tiên huyết tung tóe, nhưng cái sau rất nhanh lại lần nữa khép lại. Cái này một kiếm hiệu quả, tựa hồ không phải rất lớn. Ý niệm tới đây, Ngụy An túi nửa mình dưới, tại chỗ một cái xoay tròn, mũi kiếm vạch ra một cái đường vòng cung. Lập tức ở giữa, một cái đường vòng cung kiếm mang dính sát mặt đất, lóe lên xung ra, từ Thạch Cự Nhân lòng bàn chân cắt ngang mà qua. Phốc phốc phốc. Lòng bàn chân huyết nhục tổ chức phân liệt ra đến, đại lượng tiên huyết cuồn phún mà ra. Thạch Cự Nhân lập tức run rẩy kịch liệt, các vị trí cơ thể hòn đá lỏng lẻo ra, khó mà tiếp tục duy trì thành một cái hình người hình dáng. Ngụy An xông lên mà ra, nhấc chân, chà đạp. Cựu trọng đạp tiên. Một cước chính giữa Thạch Cự Nhân lồng ngực. Oeng. Thạch Cự Nhân nhấc bạo mà ra, đá vụn loạn xạ. Tình cảnh này, Mũ Phượng phụ nhân năm cái nhìn trọn mắt hốt mồm, bọn hắn những người này sở dĩ thần phục với Cắt Tường Thần, tự nhiên là bởi vì bọn hắn đều cùng Cắt Tường Thần chiến đấu qua, hiểu rõ Cắt Tường Thần lực lượng đến cỡ nào cường đại. Nhưng mà, đối mặt Ngụy An xuất kiếm, Cắt Tường Thần động tác tựa hồ tuân luôn chậm một nhịp, nhiều lần bị đánh, thân thể lại bị đánh nổ. Đây là chưa bao giờ có một màn. Ừm, ngươi so kiếm thánh hơi mạnh một chút. Ngụy An hai ba cái công kích liền thăm dò ra Thạch Cự Nhân lực lượng cấp độ, lực công kích đại khái tương đương với Hàng Long thứ 19 trưởng, tốc độ lại muốn chậm nhiều lắm. Rầm rầm. Đây đất cục đá vụn lần nữa ngưng tụ, hóa thành Thạch Cự Nhân, độ cao lại đạt đến 30 mét. Kinh nhẫn thần linh người, chết. Thạch Cự Nhân lại là một trưởng ngang nhiên đánh ra, lực lượng kinh khủng vô hạn tới gần Hàng Long thứ 20 trưởng. Phá kiếm thức. Ngụy An cười lạnh, hóa thành một viên tiễn mất nổ bắn ra mà ra, từ Thạch Cự Nhân ép xuống lòng bàn tay xuyên thủng mà qua. Chương 240, 240 kiếm châu bạch cốt bảng, ta còn là đệ nhất. Oanh. Thạch Cự Nhân thủ trưởng nổ tung, liên liên tạo thành thủ trưởng hòn đá đều bị cường hoành kiếm ý xoắn nát, nát thành bột mịn. Ngụy An bay xông thẳng lên, vây quanh Thạch Cự Nhân sau đầu, một kiếm cắt ngang. Bạch. Thạch Cự Nhân đầu ly khai cổ, lăn xuống mà xuống, ầm vang rơi xuống đất, tản mát thành vô số cái hòn đá. Ba ba bá. Ngụy An điên cuồng xuất kiếm, trước mặt hiện hiện từng đạo tuyến, lít nha lít nhít, cắt cả vùng không gian, phản phất tại tiến hành phần tử cấp bậc thậm chí nguyên tử cấp bậc công kích. Sau một khắc, Thạch Cự Nhân thân thể vỡ vụn, hóa thành vô tận bụi tản ra. Ngụy An chân đạp hư không, quan sát trên đất Thạch Cự Nhân đầu, mũi kiếm xa xa nhắm chuẩn, lanh đạm nói, ngươi đến cùng là cái gì đồ vật? Thạch Cự Nhân đầu từ từ bay lên, cổ trở xuống thân thể rất nhanh một lần nữa ngưng tụ ra. Gặp một màn này, giết không chết sao? Ngụy An cẩn thận quan sát Thạch Cự Nhân ngưng tụ quá trình, phát hiện huyết nục tổ chức từ lòng đất quần quần không dứt tuôn ra, căn bản giết chỉ không dứt. Lần này, Thạch Cự Nhân trở nên lớn hơn, khoảng chừng cao 50 mét. Uy thế một lần mạnh hơn một lần, nhưng tốc độ cũng một lần chậm qua một lần. Như thế nặng nề thân thể, Ngụy An ngược lại càng thêm không sợ. Nghe được Ngụy An đặt câu hỏi, Thạch Cự Nhân ngửa đầu bảo hiếu, ngươi cái này khinh nhỏn thần linh tội nhân, nhớ kỹ ta chỉ danh, ta chính là Cắt Tường Thần. Ngụy An khinh thường nói, thần a, ngươi bay một cái cho ta xem một chút. Thạch Cự Nhân lại là chân đạp đại địa, một trường hướng lên đánh ra, bành trướng vô song trưởng lực rốt cục đạt đến Hàng Long thứ 20 trưởng tiêu chuẩn, thậm chí còn hơi mạnh hơn một chủ, đánh phía bầu trời. Quả nhiên, ngươi không bay lên được. Ngụy An cười đắc ý, lên như diều gặp gió, tiếp lấy bả vai nhoáng một cái, tránh đi Thạch Cự Nhân trưởng lực quét sạch, lại đáp xuống, một kiếm tế ra. Oeng. Ngụy An thẳng tắp hướng xuống phóng đi, một kiếm từ Thạch Cự Nhân đỉnh đầu xuyên qua đi vào, tiến vào Thạch Cự Nhân lồng ngực, tiếp lấy đem Thạch Cự Nhân xé thành mảnh nhỏ. Rầm rầm, tiên huyết hắt lấy. Cái này vẫn chưa xong. Ngụy An vung kiếm cuồng múa, chặt đứt những cái kia huyết nhục tổ chức, lấy cường đại kiếm uy hủy diệt hắn tồn tại. Ba ba ba. Không cần trong chốc lát, bao khỏa thạch cự nhân huyết nhục tổ chức, giống như là bị móc xuống u ác tính, bị Ngụy An tiêu diệt tại vô hình. Ngụy An lần nữa bay lên không bay lên, nhìn quanh đại địa. Thạch cự nhân không có lần nữa xuất hiện. Hư trúc. Đồng nhiên, một cái ầm ầm thanh âm từ lòng đất chỗ sâu truyền đến, bản thân còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, hôm nay tạm thời buông tha ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ, từ giờ trở đi, bản thân sẽ thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của ngươi, thăm dò ngươi điểm điểm tích tích, lộ ra ánh sáng ngươi tất cả bí mật. Dư âm cuồn cuộn, kinh thiên động địa. Uy hiếp ta. Ngụy An hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng tế đàn bên kia, chợt bay lao xuống đi. Giờ này khắc này, Ngũ Phượng phụ nhân, hói đầu lão giả các loại năm người, y nguyên dừng lại tại nguyên chỗ, tại bọn hắn nghĩ đến, cắt tường thần giết chết hư trúc hòa thượng, bất quá là lật tay ở giữa sự tình. Nào nghĩ tới, Ngụy An đột nhiên giết tới, năm người đơn giản lông tơ chắc dự thắng. Ai độc thủ, ai chết. Ngụy An một kiếm hoành không, kiếm ý vô địch, áp bách đến năm người không dám động đậy. Liên liên cắt tường thần đều không làm gì được hắn, năm người này tâm tình có thể tưởng tượng được. Ngũ Phượng phụ nhân còn có ba cái kia hộ pháp, khí quyển không dám thở, hoảng sợ muôn dạng. Duy nhất kiếm thánh hói đầu lão giả, hít sâu một cái nói, "Hư trúc kiếm thánh, người không biết không tội, còn xin tha thứ nhóm chúng ta năm cái người vô tri." Ngụy An đạm mạc hỏi, "Ngươi đường đường một đời kiếm thánh, vì cái gì hiệu chung với cái này Ngụy thần?" Hói đầu lão giả mặt toát mồ hôi nói, "Ta vốn là một cái tán tu, may mắn tấn cấp nhất phẩm, về sau cắt tường thần tìm tới ta, giúp cho vô tận chỗ tốt, một đường chỉ điểm ta tu hành, ta lúc này mới có cơ hội lột xác thành một đời kiếm thánh." Ngụy An lập tức im lặng, không nghĩ tới hói đầu lão giả cùng Đạo Thiên Luân tình huống không đồng dạng, hắn là cắt tường thần một tay bồi dưỡng ra kiếm thánh. "Các ngươi đây?" Ngụy An nhìn về phía Ngũ Phượng phụ nhân cùng ba cái hộ pháp. "Nhóm chúng ta." Bốn người lập tức nơm nớp lo sợ bắt đầu giảng thuật riêng phần mình trải qua. Nào nghĩ tới, bọn hắn tình huống cùng hói đầu lão giả không sai biệt lắm, đầu tiên là bị cắt tường thần tìm tới, nghĩ lầm gặp thần linh, lúc này mới đối hắn khăng khăng một mực hiệu chung. Ngụy An hơi mặc, hỏi, "Đào Thiên Luân là cái gì tình huống? Vừa rồi nghe các ngươi nói chuyện, tựa hồ đối với hắn bất mãn đã lâu." Ngũ Phượng phụ nhân liền nói, "Đào Thiên Luân là về sau gia nhập bản giáo, bằng thực lực giết chết phó giáo chủ, thay vào đó, bình thường làm theo ý mình, không đem chúng ta mấy cái để vào mắt, cho nên nhóm chúng ta đều đối với hắn căm hận không thôi." Ngụy An hiểu rõ, phối hợp nói ra, "Các ngươi vừa rồi tận mắt nhìn thấy, cắt tường thần đánh không lại ta, hắn chính là một cái nguy thần, thậm chí so với thần, hắn càng giống là một đầu yêu ma." Năm người nhao nhao cúi đầu xuống, không dám phản bác. Kỳ thật, bọn hắn tụ long tại cắt tường thần bên người, chẳng những có thể làm uy làm phúc, còn có thể hưởng thụ to lớn tài nguyên, muốn cái gì có cái đó. Quả ngươi cắt tường thần là chân thần vẫn là nguy thần, liền xem như yêu ma lại như thế nào, bọn hắn vẫn như cũ cam tâm tình nguyện vì đó hiệu mệnh. Thế giới này chính là như thế, kẻ yếu phụ thuộc vào cường giả, là cường giả làm công, từ đó đổi lấy đến các loại tài nguyên. Tỷ như, Ngũ Phượng phụ nhân là giáo chủ phu nhân, trong giáo tín đồ đối nàng tất cung tất kính, muốn gì cứ lấy, nàng sống được phong quang vô hạn, như là một nước hoàng hậu tôn quý, thời gian trôi qua không nên quá tốt, tự nhiên không quan tâm cắt tường thần đến cùng là cái gì đồ chơi. Ngụy An sững sốt một chút, im lặng thở dài, "Ai, ta và các ngươi bọn này tà giáo đồ nói lời vô dụng làm gì?" Chợt ở giữa, hắn huy kiếm giết người. Trời đã sáng. Ngụy An trở về Tần gia tẩy kiếm chỉ. Trước cửa đá, Tần Ngọc Nga một đêm không ngủ, xin đợi đã lâu. Vừa thấy được Ngụy An, nàng lập tức mang theo một cái bao khỏa, mừng rỡ chạy tới, bẩm báo nói, "Đại sư, Thái Ất tông ba người di vật đã toàn bộ thu về trở về. Trong bao có ba thanh kiếm, cùng chữ vật bảo cụ." Ngụy An suy nghĩ một chút, cầm đi ba cái chữ vật bảo cụ, đem ba thanh kiếm để lại cho Tần Ngọc Nga, nói, "Ngươi Tần gia hẳn là cần cái này ba thanh kiếm, tạm thời cho là ta mượn dùng tẩy kiếm chỉ tạ lễ đi." "Đa tạ đại sư." Tần Ngọc Nga kích động không thôi, chính trọng làm một cái đại lễ. Ngụy An gật gật đầu, đi hướng cửa đá, đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu lại nói, "A đúng, tổng tâm giáo cao tầng đã toàn bộ bị ta giết chết, chỉ có một cái cắt tường thần chạy thoát rồi, ngươi Tần gia có thể bắt đầu phản công." "Cái gì?" Tần Ngọc Nga ủng ục một tiếng, thật sâu nuốt xuống ngụm ăn nước. Nàng đã sớm được chứng kiến Ngụy An thực lực khủng bố, một tay đổ Thái Ất tông ba người, hàng phục ngũ sắc đường đảo tiên luân như chó. Dù là như thế, làm nàng nghe được tổng tâm giáo cao tầng bị đổ, trong lòng rung động vẫn như cũ sóng sau cao hơn sóng trước. Không có biện pháp, tổng tâm giáo là Tần gia cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, bọn hắn cùng tổng tâm giáo liều mạng chém giết, tử thương thảm trọng, cơ hồ diệt môn. Tần gia người đối với tổng tâm giáo, tự nhiên là vừa hận vừa sợ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Tần gia đánh bạc tính mạng đều không thắng được cường địch, cứ như vậy bị Ngụy An một người cho thu thập. Mãnh liệt cảm xúc xung kích, để Tần Ngọc Nga một thời gian khó mà tiêu hóa. Ngụy An mỉm cười, quay người lần nữa tiến vào cửa đá, nhoáng một cái biến mất tại trong môn. Hắn không biết rõ, toàn bộ kiếm châu triệt để sôi trào. Cổ Bất Năng, Đào Thiên Luân, hỏi đầu lão giả. Cái này ba người tất cả đều là hàng thật giá thật kiếm thánh, lại tại không đến trong vòng một ngày, toàn bộ chết tại Ngụy An trong tay. Thế là, kiếm châu bạch cốt bảng thứ một tên, đột nhiên hiện ra Ngụy An danh tự. Đương nhiên, kiếm châu võ lâm nhân sĩ căn bản chưa nghe nói qua Ngụy An là người thế nào. Nhưng tin tức linh thông người nhưng từ Thiền Châu bên kia thu được phong thành, hư trúc đại sư tên thật kỳ thật chính là Ngụy An. Nói cách khác, trong vòng một ngày xử lý ba cái kiếm thánh mấy người, chính là danh tiếng đang thịnh hư trúc đại sư. Một cái Thiền Châu hòa thượng, chạy đến nhóm chúng ta kiếm châu đen, một hơi giết ba người chúng ta kiếm thánh. Đây quả thực là ta kiểm châu lớn nhất từ trước tới nay xỉ nhục. Thiền Châu Phật môn đoán chừng toàn bộ cao trào, hiện tại bọn hắn nhưng lấy chồng mỏ tuyên bố, kiếm đạo không bằng Phật pháp. Quá ghê tởm, liền không ai có thể trị được cái này xú hòa thượng sao? Chúng ta kiếm tu, giết hư trúc, nghĩa bất dung tử. Phong vân khuấy động, lời đồn bay tán loạn. Kiếm Châu, Vương cung. Thái Ức Tông tông chủ Cầu Nguyên Giản, chuyên tới để cầu kiến Kiếm Vương tôn thượng. Một cái mang theo vô biên kiềm chế cảm xúc thanh âm, tại lớn như vậy vương cung, chậm chậm truyền ra. Ngay sau đó, "Ha ha ha, cổ tông chủ, ngọn gió nào thổi ngươi tới? Một cái hào phóng thanh âm làm ra đáp lại. Kiếm Vương thượng quan Kim Lân tự mình đi ra ngoài, nên đón Cổ Nguyên Giản. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không nói một lời, tiến vào trong phòng, ngồi đối diện nhau. Cổ Nguyên Giản mặt không biểu lộ, nói ngay vào điểm chính, ngay tại hôm qua, đại bá ta Cổ Bách Năng, con ta Cổ Thiên Cách, còn có Lưu Trường Xuân trưởng lão, ba người toàn bộ nộ hại. Thượng quan Kim Lân biến sắc, hấp khí nói, chết trong tay hư trúc ba cái kia kiếm thánh, có một cái là Cổ Bách Năng. Cổ Nguyên Giản gật gật đầu, trả lời, ba người bọn hắn đi tìm hư trúc, chỉ là dự định đòi hỏi quay về Thái Ất Tông trấn phái Chí Bảo Công Dương kiếm, nhưng ta làm sao đều không ngờ rằng, cái kia người xuất ra vậy mà ngoan độc như vậy, giết người như ngoé. Thượng quan Kim Lân hơi mặc, giơ tay lên, ba một cái vỗ tay phát ra tiếng, nói, đem hư trúc tình báo lấy tới. Chợt, có người đưa tới một phần quyển trục. Cổ Nguyên Giản tiếp nhận, trải rộng ra, không sót một chữ đọc, trên mặt biểu lộ biến rồi lại biến. Trên quyển trục ghi chép hư trúc đại sư lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt người đời tình cảnh, cùng về sau một hệ liệt hành động. Hư trúc đột nhiên đến thăm Kim Sơ Tự, tự xưng là đến từ Tây Vực Vạn Phật Tự, vẫn là vô sinh pháp vương sư đệ. Về sau hắn lại trợ giúp Thiền Vương Vũ Ngự Tiên đối phó Tây Vực cao thủ, giết Tu La Vương. Thượng quan Kim Lân nghiêm mặt nói, bản vương đã thẩm tra, Tây Vực Vạn Phật Tự không có cái này hư trúc, hắn cùng vô sinh pháp vương cũng không hề quan hệ. Cổ Nguyên Giản cao mày nói như vậy, thân phận của hắn tất cả đều là giả. Thượng quan Kim Lân đem đầu một điểm, toát miệng nói, cũng may, nhóm chúng ta đã biết rõ hư trúc tên thật gọi Ngụy An, đợi một thời gian, nhóm chúng ta nhất định có thể tra ra lai lịch của người này. Cổ Nguyên Giản lắc đầu nói, ta không quan tâm hắn là ai, ta chỉ muốn để hắn nợ máu trả bằng máu. Thượng quan Kim Lân hai mắt nhắm lại, hờ hững nói, ngươi cùng hư trúc có huyết hải thâm cửu, muốn tìm hắn báo thù hợp tình hợp lý, nhưng bản vương cùng hắn làm không liên quan. Cổ Nguyên Giản lạnh lùng nói, ta tốn hao số tiền lớn, từ danh kiếm sơn trang tên gian thương kia trong tay, mua đến một đầu trọng yếu tin tức, có thể miễn phí đưa cho kiếm vương nghe xong. Thượng quan Kim Lân mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, xin lắng hay nghe. Cổ Nguyên Giản không nhanh không chậm nói ra, hư trúc đi qua vạn kiếm sơn trang, tại gian thương trước mặt, biểu hiện ra Việt Vương kiếm. Thượng quan Kim Lân cười ha ha nói, việc này bản vương đã sớm biết, hư trúc có bốn trôi Việt Vương kiếm, bản vương sở dĩ dòng chống khua chiêng tìm kiếm hắn, chính là vì từ hắn trong tay mua xăm kia bốn trôi Việt Vương kiếm. Không phải bốn trôi. Cổ Nguyên Giản trên mặt hiện chân tướng phơi bày cười lạnh, hư trúc biểu hiện ra sáu trôi Việt Vương kiếm, về sau mua đi gian thương trong tay một thành, lúc này hắn trong tay đã thu tập được bảy trôi Việt Vương kiếm. Lời này vừa nói ra, Thượng quan Kim Lân hô hấp dừng lại, hai mắt có chút trừng lớn một vòng. Hắn không hoài nghi chút nào tin tức này tính chân thực, Cổ Nguyên Giản không có khả năng cầm chuyện này nói đùa hắn. Bảy trôi Việt Vương kiếm, tốt ra hỏa. Thượng quan Kim Lân manh vô đuổi, thật sâu vì đó động dung, cảm thán nói, trên đời này còn chưa hề có người đồng thời có được qua bảy trôi Việt Vương kiếm đi. Cổ Mỗ ở đây dự chúc kiếm vương sớm ngày tập hợp đủ Việt Vương bát kiếm. Cổ Nguyên Giản đứng người lên, trịnh trọng chắp tay nói, chỉ cần kiếm vương nguyện ý trợ giúp ta, cùng nhau giết chết hư trúc, lập tức liền có thể giải quyết xong tâm nguyện, tâm tưởng sự thành. Thượng quan Kim Lân một trận trầm ngâm, gọn sóng nói, Cổ Nguyên Giản, ngươi đối bản vương yêu cầu có phải hay không có hơi nhiều? Bản vương không có quên, ngươi lần trước tới nói lên yêu cầu, là muốn cho Công Dương Minh biến mất, dạng này ngươi liền có thể kế thừa Thái Ất Tông vị trí tông chủ, không phải sao? Cổ Nguyên Giản ra mặt căng cứng, bỗng nhiên phủ quỳ rạp xuống đất, cái chán tiếp mà nói, năm đó, Cổ Mỗ ngửa mộ kiếm vương thần uy, một lòng muốn đem Công Dương kiếm tinh hiến cho kiếm vương ngài, trợ ngài nâng cao một bước, lúc này mới cùng Công Dương Minh lên xung đột, sau đó cũng không bất luận cái gì hối hận. Những năm gần đây, Thái Ất Tông tại Cổ Mỗ dưới cờ, một mực tận tâm tận lực hiệu chung với kiếm vương, chưa hề có hài lòng, mời kiếm vương minh giám. Thượng quan Kim Lân vui vẻ cười, gật đầu nói, tốt. Gần nhất đoạn này thời gian rất nhàm chán, vừa vặn bồi cái này hư trúc hảo hảo chơi đùa. Cổ Nguyên Giản ngẩng đầu, trên mặt chỉ còn lại vô biên vô tận sắc ý. Ngụy An nghỉ ngơi một ngày, tinh khí thần tùy theo toàn diện khôi phục. Hắn đi ra cửa đá, đi vào bên ngoài, ngẩng đầu một cái, ầm ầm. Trên trời mây đen dày đặc, đen nghịt tầng mây chỗ sâu bỗng nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện, thiên địa lập tức một mảnh trắng bạc. Cuồng phong gào rít giận dữ, mưa to như rội. Đại sư, Tần Ngọc Nga y nguyên giữ ở ngoài cửa, vội vàng giơ một cây dù chạy chậm tới, chống tại Ngụy An đỉnh đầu, nàng nửa người lập tức bị nước mưa làm ướt. Ngụy An cười nói, nước mưa xối không đến ta. Tần Ngọc Nga lại kiên trì như thế, trong mắt có tiểu nữ nhi nhà nồng đậm cảm xúc lưu động. Thấy thế, Ngụy An suy nghĩ một chút, hỏi, Tần cô nương, ta trong tay có một môn tuyệt thế kiếm pháp, ngươi có thể lấy về thăng ngộ một hai, có lẽ đối ngươi kiếm đạo có rất nhiều ích lợi. Đang khi nói chuyện, Ngụy An lấy ra một bản Độc Cô Thần Kiếm đưa tới. Đây là kiếm ma truyền thừa. Tần Ngọc Nga thất kinh, liền nói, cái này quá quý giá, ta tiếp nhận không được lên. Ngụy An nghĩ, hỏi, đem ngươi thân phận lệnh bài ta mượn dùng một chút. Tần Ngọc Nga lúc này cho. Ngụy An lấy tới, bấm ngón tay tính toán, lại còn đưa nàng mô phỏng kết quả. Tần Ngọc Nga, Độc Cô Thần Kiếm, nhất phẩm hậu kỳ. Ừm, nàng thiên phú hạn mức cao nhất có chút thấp. Ngụy An nghĩ, mở miệng nói, ngươi gia truyền công pháp Thực Nhật Kiếm Pháp có mang ở trên người sao? Có. Tần Ngọc Nga gật đầu, chuyển hướng một gã hộ vệ, hô, thất thúc, đem ngươi trên người Thực Nhật Kiếm Pháp cho ta. Tên hộ vệ kia cái gì đều không hỏi nhiều, lập tức móc ra một bản công pháp đưa tới. Ngụy An nhưng lại một lần cầm qua Tần Ngọc Nga thân phận lệnh bài, bấm ngón tay tính toán, trả lại trở về. Mô phỏng kết quả. Tần Ngọc Nga, Thực Nhật Kiếm Pháp, kiếm thánh. Ô a, lại là dạng này. Ngụy An không khỏi có chút ngoài ý muốn, xem ra Tần Ngọc Nga càng thêm thích hợp tu luyện Thực Nhật Kiếm Pháp, chẳng lẽ đây là tới từ tổ tiên phù hộ? Thế là, Ngụy An nhận lấy quyển kia Thực Nhật Kiếm Pháp, trịnh trọng giao cho Tần Ngọc Nga trong tay, khích lệ nói, ta vừa rồi xem xét ngươi ngày sinh tháng đẻ, phát hiện ngươi mệnh trùng chú định là Thực Nhật Kiếm Pháp truyền nhân, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Thật. Tần Ngọc Nga vui mừng quá đỗi, dùng sức gật đầu nói, ừm ân, ta nhất định cố gắng tu luyện. Ngụy An vừa muốn nói cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, gọn sóng nói, "Tần cô nương, ngươi trước tiên vào tẩy kiếm chỉ bên trong tránh một cái." Tần Ngọc Nga sửng sốt một chút, thuận Ngụy An ánh mắt nhìn về phía trên trời. Mây đen áp đỉnh, sấm sét vang dội. Trên không trung, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một cái như ẩn như hiện điểm đen. Cơ hồ sau đó một khắc, một cỗ làm lòng người quý uy áp từ trên trời giáng xuống. Tần Ngọc Nga lên một lớp da gà, cả người có chút chết lặng. Cái này mấy ngày, nàng kiến thức quá nhiều cao thủ. Rất nhanh, Tần Ngọc Nga tiến vào cửa đá. Ngụy An thở sâu, chợt nhận lấy ban thưởng. Đông nhiên ở giữa, hắn nắm giữ thực nhật kiếm pháp toàn bộ áo nghĩa, thu được thâm bất khả chắc kiếm thánh tu vi. Cái này thực nhật kiếm pháp chia làm 4 cái thiên trường, húc nhật, xích hà, liệt nhật, hắc thất. Tu luyện tới nhất phẩm đỉnh phong cảnh giới, có thể thi triển ra đại sát chiêu liệt nhật, huyễn hóa ra một vòng nóng rực mặt trời, phần thiên trừ hải, không gì sánh kịp. Mà cảnh giới tối cao hắc thất, chỉ có đạt tới kiếm thánh cảnh giới mới có thể thi triển đi ra. Hắc thất, lấy từ xạ nhật truyền thuyết. Làm thiên cầu thực nhật thời điểm, đại địa lâm vào vô tận hắc ám, một tên kiếm khách bộc phát ra một đạo kiếm mang màu đen, như là tiễn mất đồng dạng bắn về phía thiên cầu, nhất kích tất sát, cứu vãn mặt trời, quang minh tái hiện nhân gian. Bởi vậy có thể thấy được, thực nhật kiếm pháp lợi hại nhất địa phương ở chỗ, công kích từ xa. Tần Cư Khiêm sở dĩ được vinh dự hắc thất kiếm thánh, chính là bắt nguồn ở đây. Hô, Ngụy An mũi chân một điểm, phá không mà đi, rất nhanh bay đến cái kia điểm đèn phụ cận, định thần nhìn lại. Đối phương là một cái trung niên dung mạo đại thúc, vẫn là loại kia giàu có mị lực hình đại thúc, thuộc về nào đó một loại thiếu nữ đặc biệt ưa thích loại hình. Người này chẳng những giàu có mị lực, trong lúc giơ tay nhấc chân không giận tự uy, phảng phất nắm giữ thao thiên quyền thế, vạn chúng cùng theo. Ngụy An ước chừng đoán được thân phận của hắn, dựng thẳng lên đơn trường, gọn sóng nói: "A Di Đà Phật, không nghĩ tới Long Nam Trúc gia chỉ chủ đích thân tới, không có từ xa tiếp đón. Người đến chính là Trúc Vi Danh." "Thưa Trúc đại sư, kính đã lâu." Trúc Vi Danh chắp tay xuống, không thất lễ mạo mỉm cười, giang hồ đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. "Thư Trúc đại sư tuổi trẻ tài cao, khiến người khâm phục, trái lại Trúc Mỗ, ta thật lâu không có ở trên giang hồ đi lại, chưa phát giác ở giữa, tựa hồ đã bị thế nhân quên lãng." Chương 241, 241 Việt Vương Bắc Kiếm, Thiên Lý Chi Khí. Trong lời nói có chuyện, mặt ngoài tán thưởng Ngụy An như bức cầm ẩm, danh tiếng nhất thời có 102, kỳ thực đang chỉ trích hắn cả gan làm loạn, không coi ai ra gì, không cho hắn Trúc Vi Danh mặt mũi. Ngụy An gan lớn ở đâu? Hắn kinh hãi đến Trúc Vi Danh tiểu thiếp công dương đồng vũ. Phiên dịch, Trúc Vi Danh lời ngầm chính là: "Ngươi mẹ nó ngay cả ta nữ nhân đều dám khi dễ. Ngươi mẹ nó không có đem ta để vào mắt đúng hay không?" Không hổ là Trúc Vi Danh, nói chuyện quá có trình độ, mắng chửi người không mang theo chữ thô tục. Hắn lần này tự mình tới, rõ ràng là vì cho Công Dương Đông Vũ xuất ngụm ác khí tới. Ngụy An gợn sóng nói: "Chuyện này, phóng nhãn thiên hạ Cửu Châu, thử hỏi ai dám lãng quên Trúc gia chủ. Tiểu tăng đối với ngài ngưỡng mộ chi tình, giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt." Trúc Vi Danh cười nói: "Tuần qua, tiện nội đến đây đòi hỏi Công Dương kiếm, nếu là nàng đối đại sư có sai lầm lễ chỗ, Trúc Mộ cảm giác sâu sắc cái nấy." "Có. Người nữ nhân làm cái gì, ngươi mẹ nó trong lòng không có điểm bức số sao? Quả nhiên là người làm công tác văn hóa." Trúc Vi Danh nói chuyện, trong câu chữ kẹp thương nheo gậy, rõ ràng là nói xin lỗi, nghe lại là ẩn hàm uy hiếp, làm cho người như ngồi bàn trông. Ngụy An không hề sợ hãi, gọn sóng nói: "Tôn phu nhân cùng Thái Ất tông kia ba vị, kỳ thật đều là nhận gian nhân mê hoặc, vạn hạnh nàng lạc đường biết quay lại, không có đúc thành sai lầm lớn." "Gian nhân?" Trúc Vi Danh dây hiểu, trước khi đến, Công Dương Đông Vũ nói cho hắn cả kiện sự tình cụ thể trải qua, không rõ chi tiết. Ngụy An trong miệng gian nhân chỉ hẳn là Đào Thiên Luân, đúng là hắn bỗng nhiên chặn ngang một cước, trực tiếp thúc đẩy năm vị kiểm thánh vây công Ngụy An một người cục diện. "Ngươi nói gian nhân, hẳn là chỉ là Ngũ Sắc Đường Đào đường chủ." Trúc Vi Danh ngầm hiểu, lên tiếng, ngoài miệng mặc dù nói như vậy, trong lòng kỳ thực xem thường. Bởi vì, chỉ từ Công Dương Đông Vũ thị giác đến xem, Đào Thiên Luân nhiều lắm là xem như lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thừa thế mà vì thôi. "Cuối cùng, vẫn là ngươi hư trúc quá mức cuồng vọng, công phu sư tử ngoạng." Đối với cái này, Ngụy An lập tức đánh trả nói, "Đào Thiên Luân có một cái che giấu tung tích, Tòng Tâm Giáo phó giáo chủ. Hôm qua sự tình nhưng thật ra là Tòng Tâm Giáo âm mưu bố cục, trợ giúp Thái Ất Tông cùng Tôn phu nhân đều là bọn hắn mượn tới giết đao của ta." Trúc Vi Danh lập tức im lặng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nếu như chuyện này phía sau có Tòng Tâm Giáo âm thầm quậy phá, châm ngòi ly gián, chuyện kia liền triệt để biến vị. Hắn Trúc Vi Danh đi vào cái này hương sư vấn tội, vốn là lý trực khí tráng, bây giờ lại là lúng túng, náo loạn nửa ngày, là thật là Công Dương Đông Vũ làm chuyện ngu xuẩn, bị người lợi dụng còn không tự biết. Thì ra là thế, khó trách hư Trúc đại sư đại phát lôi đình, trong vòng một ngày liên sát ba vị kiếm thánh. Trúc Vi Danh tựa hồ tỉnh ngộ tới, sắc mặt một trận biến ảo. "Một trận hiểu lầm thôi." Ngụy An đáp, "Tôn phu nhân muốn tác thủ Công Dương kiếm tâm tình, tiểu tăng có thể lý giải, nhưng cái này thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, tiểu tăng yêu cầu y nguyên không thay đổi." Trúc Vi Danh nhíu mày, hỏi, "Đại sư vì sao cố chấp như thế tại Công Dương kiếm kinh, không thể không cần?" Ngụy An cười nói, "Trên tay ta đã có Độc Cô Thần kiếm, trên đời này có thể để cho tiểu tăng cảm thấy hứng thú kiếm pháp, thật không nhiều." Trúc Vi Danh không khỏi lâm vào suy tư. Công Dương kiếm kinh sớm đã không biết tung tích, tìm kiếm được cái này môn công pháp độ khó quá lớn, cho dù lấy Long Nam Trúc gia to lớn thế lực, tìm tới khả năng cực kỳ bé nhỏ. Ý niệm tới đây, Trúc Vi Danh chậm rãi nói, "Trúc Mộ phải chăng có thể hiểu như vậy, đại sư theo đuổi đồ vật, kỳ thật cũng không phải là Công Dương kiếm kinh không thể, bất luận cái gì có thể để ngươi trở nên mạnh hơn vật phẩm đều có thể, đúng không?" Ngụy An cười nói, "Ừm, nói như vậy cũng không sai." Trúc Vi Danh trong lòng hiểu rõ, gật đầu nói, "Như vậy, cứ thế mà suy ra, bất luận cái gì có thể làm cho đại sư khoáng đạt nhãn giới tình báo, cũng hẳn là phù hợp khẩu vị của ngươi, đúng không?" Ngụy An cười nói, "Trúc gia chủ là tại nắm ta sao?" "Không dám." Trúc Vi Danh tiếu dung càng phát ra thong dong, bỗng nhiên hỏi, "Đại sư, ngươi cùng Tòng Tâm giáo cao thủ đã giao thủ qua đi, lại không biết ngươi có hay không thấy qua vị kia Cắt Tường Thần. Ngụy An trong lòng nha a một tiếng. Hắn đang muốn tìm một cái người biết chuyện hỏi một chút cái kia Cắt Tường Thần đến cùng là chuyện gì xảy ra đây, đây thật là ngủ gà ngủ gật có người đưa gối đầu, vừa vặn. Gặp qua. Ngụy An gật đầu. Quả nhiên, ngươi giết ba vị kiếm thánh, ngoại trừ Cổ Bách Năng cùng Đạo Thiên Luân, ta phỏng đoán thứ ba vị kiếm thánh hẳn là Tòng Tâm giáo một vị khác phó giáo chủ. Trúc Vi Danh đem chuyện này thấy rất minh bạch, ngươi liên tiếp giết Tòng Tâm giáo hai vị kiếm thánh, Cắt Tường Thần không có khả năng thờ ơ, ngươi cùng nàng ở giữa tất có một trận chiến. Ngụy An đuôi lông mày bốc lên, ngươi biết Cắt Tường Thần? Trúc Vi Danh lại lắc đầu, nghiêm mặt nói, nàng không tại ta Trúc gia trong phạm vi thế lực hoạt động, ta chỉ là nghe nói qua nàng, không có thực tế tiếp xúc qua. Ngụy An không khỏi hỏi, Cắt Tường Thần đến cùng là cái gì đồ chơi? Trúc Vi Danh thần sắc càng thêm chăm chú, trả lời, Cắt Tường Thần cũng không phải cái gì đồ chơi, nàng là chân chính thần linh, bất tử bất diệt tồn tại. Ngụy An nhịn không được cười lên, hoài nghi nói, chân chính thần linh, làm sao có thể đánh không lại ta? Nhưng ngươi cũng giết không chết nàng, không phải sao? Trúc Vi Danh hỏi lại, sau đó cúi đầu xuống, quan sát đại địa, thần linh không phải truyền thuyết cùng địa đạt, các nàng là chân thực, nàng nhóm ở khắp mọi nơi. Đương nhiên, người bình thường tự nhiên không nhìn thấy nàng nhóm. Ngụy An không khỏi nghĩ đến Tòng Tâm giáo mây cái kia cao tầng, bọn hắn như thế cường đại, lại không nhìn thấy Cắt Tường Thần bản thể là bực nào xấu xí. Thế là hắn hỏi, Trúc gia chủ, ngươi tận mắt thấy qua thần linh sao? Trúc Vi Danh gật đầu, cười nói, đương nhiên, thực không dám giấu giếm, tại Long Nam chi địa, ta Trúc gia cung phụng rất nhiều vị thần linh. Rất nhiều vị. Ngụy An hít sâu một hơi, có chút khó có thể tin. Không đúng, không đúng. Nếu quả thật có thần linh tồn tại, lão hoàng đế không có khả năng không biết rõ, nhưng vì cái gì hắn chắc chắn nhất phẩm chính là cuối cùng đâu? Ngụy An mắt sáng lên, hỏi, tại ngươi trong mắt, những cái kia thần linh hình dạng thế nào? Trúc Vi Danh nghiêng qua mắt Ngụy An, hỏi lại, ngươi thấy được cái gì? Ngụy An hơi mặc, chi tiết nói, ta thấy được khắp nơi trên đất huyết nhục tổ chức, Cắt Tường Thần là những cái kia huyết nhục tổ chức một bộ phận. Lời này vừa nói ra, Trúc Vi Danh kịch liệt biến sắc, cả kinh nói, nguyên lai đại sư là huyết mạch võ giả. Ngụy An sửng sốt một chút, chợt nghĩ tới điều gì, giật mình nói, các loại, chẳng lẽ chỉ có huyết mạch võ giả mới có thể nhìn thấy những cái kia huyết nhục tổ chức? Trúc Vi Danh lại là ngừng lại, cười mà không nói. Ngụy An thở sâu, bây giờ cuối cùng gặp được một cái biết được chân tướng người, tận dụng thời cơ, liền nói, nếu như Trúc gia chủ nguyện ý chia sẻ ngươi chỗ biết đến hết thảy, tiểu tăng nguyện ý đem công dương kiếm tặng cho ngươi. Trúc Vi Danh vui mừng quá đỗi, lúc này mới cười nói, muốn nhìn thấy những cái kia huyết nhục tổ chức, chỉ cần thỏa mãn hai điều kiện, thứ nhất có được huyết mạch, thứ hai tinh thần cảnh giới chí ít đạt tới địa hoa cảnh, cũng chính là vạn giải. Huyết mạch, địa hoa cảnh tinh thần. Ngụy An trừng mắt nhìn, tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là chuyện như vậy. Tòng Tâm giáo cái kia hói đầu kiếm thánh, tinh thần cảnh giới tuyệt đối đủ rồi, nhưng hắn không có huyết mạch, cho nên hắn không nhìn thấy Cắt Tường Thần bản thể. Vì cái gì? Ngụy An hỏi, vì cái gì thỏa mãn hai cái điều kiện này, liền có thể nhìn thấy những cái kia huyết nhục tổ chức? Những cái kia huyết nhục tổ chức đến tột cùng là cái gì? Trúc Vi Danh thở dài, vung tay nói, liên quan tới điểm ấy, không có kết luận, chúng thuyết phân vân, ngay cả chính ta đều giải thích không rõ ràng. Ta chỉ có thể dạng này nói cho ngươi, chúng ta cùng ngươi tình huống kỳ thật phi thường cùng loại, từ nhỏ bắt đầu từng ngày tu luyện, từng ngày mạnh lên, sau đó đến một đoạn thời khắc, tinh thần tăng vọt, mở ra vạn giải. Về sau nhóm chúng ta liền thấy kia trải rộng toàn bộ thế giới huyết nhục tổ chức, vô cùng vô tận. Ngụy An nhướng mày, hỏi, như vậy Cắt Tường Thần đây, nàng cùng huyết nhục tổ chức là quan hệ như thế nào? Còn có, cái khác thần linh đâu? Nàng nhóm đến tột cùng là cái gì? Trúc Vi Danh lần nữa giang tay ra, nói, liên quan tới điểm ấy, ta biết được một điểm trận tướng, nhưng ta đã thể, không thể ngoại truyền, cho nên ta không cách nào nói cho ngươi. Ngụy An lập tức nói ra, vậy ta đổi một vấn đề, thần linh là tại bất luận cái gì tình huống dưới đều không cách nào giết chết sao? Trúc Vi Danh do dự nửa ngày, thần sắc phá lệ thận trọng hồi đáp, có thể giết chết thần linh, chỉ có thần linh. Ngụy An như có điều suy nghĩ, trầm mặc một hồi, mở miệng nói, một vấn đề cuối cùng, nhóm chúng ta võ giả là có phải có hy vọng tấn thăng làm tiên Phật thần ma? Trúc Vi Danh lông mày vặn thành một cái u cục, suy tư một lát mới trả lời, có hy vọng. Chỉ bất quá, kết quả khả năng không phải ngươi trong tưởng tượng cái dạng kia. Ngụy An cảm giác chính mình không phải lần đầu tiên nghe nói câu nói này, vừa muốn tiếp tục truy vấn, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa. Cơ hồ tại đồng thời, Trúc Vi Danh cũng quay đầu nhìn về phía cái kia phương hướng, hai mắt có chút meo lại nói, đại sư, ngươi phiền phức tới. Từng cái điểm đen từ đằng xa cấp tốc lao vụn tới. Không đến một cái hô hấp ở giữa, dung mạo của bọn hắn đã có thể bị nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Ngụy An ánh mắt quét tới, không biết cái nào, nhưng nhìn ra trong đó một người người mặc thái ớt tông đạo bảo. Hô hô hô. Khoảnh khắc về sau, những người kia ngừng lại, đứng ở cự ly Ngụy An bên ngoài hơn 10 trượng địa phương. Tổng cộng có 6 người, 5 nam 1 nữ. Từ dung mạo của bọn hắn phán đoán, tuổi tác chênh lệch rất lớn, có người thoạt nhìn là vừa mới người đã trung niên, có người thì nhìn gần đất xa trời. Trúc Vi Danh thần sắc bình tĩnh, bỗng nhiên chắp tay, cười nói, gặp qua Kiếm Vương, gặp qua Cổ tông chủ. Người đến không phải người khác, chính là Kiếm Vương thượng quan Kim Lân. Thái Ức Tông Tông chủ Cổ Minh Giản, mặt khác bốn vị thì là Kiếm Vương ngôi dưỡng cao thủ. Thượng quan Kim Lân một chút nhìn qua, kinh ngạc nói, nguyên lai là Trúc lão đệ, nghe nói ngươi một mực tại bế quan dưỡng tính, không nghĩ tới bản vương bây giờ may mắn ở chỗ này gặp ngươi. Trúc Vi Danh cười nói, ở nhà ngồi lâu, buồn bực đến hoảng, ra đi dạo. Thượng quan Kim Lân cười ha ha một tiếng, nói, ai nha, Trúc lão đệ nhân sinh nhàn nhã khoái hoạt, bản vương tiện sát không thôi. Bản vương không so được ngươi, đời này chính là lao lực mệnh. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Cổ Minh Giản, không phải sao? Thái Ức Tông hôm trước vẫn là êm đẹp, ngày hôm qua đột nhiên có 3 người bị người sát hại, bản vương thân là Kiếm Châu chi chủ, không thể không ra là bọn hắn chủ trì công đạo, ngươi nói đúng hay không? Trúc Vi Danh giơ lên lông mày, nghiêng qua mắt Ngụy An, cười nói, Kiếm Vương anh minh thần võ, Trúc Mộ tin tưởng ngươi nhất định sẽ theo lẽ công bằng làm. Cái này thời điểm, Cổ Nguyên Giản dậm chân mà ra, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Ngụy An, phẫn hận chi tình lộ rõ trên mặt, quắc, "Hư Trúc, ngươi tại sao muốn ra hại ta Thái Ức Tông ba vị trưởng lão?" Ngụy An hơi mặc, chắp tay thở dài, "Bọn hắn muốn giết ta, bị ta phản sát, chỉ lần này mà thôi." Cổ Nguyên Giản khẽ mắt kéo ra, nghiến răng nghiến lợi, vừa muốn giận mắng, lại bị Trúc Vi Danh ngắt lời nói, "Cổ tông chủ, việc này Trúc Mộ đã tra rõ ngọn nguồn, kỳ thật có ẩn tình khác." "Ẩn tình?" Cổ Nguyên Giản sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn xem Trúc Vi Danh. Cả kiện sự tình phía sau màn thủ phạm, nhưng thật ra là Tổng Tâm giáo dở trò quỷ. Trúc Vi Danh đem Ngụy An vừa rồi kia phiên giải thích, một lần nữa nói lượn. Sau khi nghe xong, Vi vẫn không thôi Cổ Nguyên Giản chỗ nào nghe loạn, cười lạnh nói, "Ta mặc kệ Tổng Tâm giáo làm cái gì, đại bá ta cùng nhi tử đều là chết tại Hư Trúc trong tay, ta trước hết giết hắn, lại đi tìm Tổng Tâm giáo tính sổ sách." Trúc Vi Danh không còn gì để nói, hắn xem như giải thích cái tình mịch, đành phải nhìn về phía Kiếm Vương. Thượng quan Kim Lân một trận do dự dáng vẻ, rất là khó xử, chậc chậc thở dài, "Đều có cái lý, bản vương một thời gian khó mà quyết đoán." Hắn nhìn về phía Ngụy An, một bộ làm người hòa giải dáng vẻ, "Dạng này, ngươi trước tiên đem Công Dương kiếm còn cho Cổ tông chủ." Lại chuyển hướng Cổ Nguyên Giản, "Cổ tông chủ ngươi đây, trước bất giận, vạn sự dễ thương lượng nha." Cổ Nguyên Giản cúi đầu nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, "Nếu như hắn khẳng định trả lại Công Dương kiếm, xem ở Kiếm Vương trên mặt mũi, ta có thể tạm thời vòng qua hắn." Ngụy An vô tình hay cố ý lườm nhãn thần biến sắc Huyễn Trúc Vi Danh, hơi mặc, gọn sóng cười nói, "So với Công Dương kiếm, ta trong tay còn có đồng dạng trọng bảo, muốn lấy ra cho Kiếm Vương nhìn qua." "A, bản vương ngược lại là muốn nhìn một chút." Thượng quan Kim Lân lập tức tinh thần đại chấn, mặt lộ vẻ lớn lao vẻ chờ mong. Ngụy An chọt vỗ xuống ngực. Bạch. Một thoáng thời gian, bảy trôi Việt Vương kiếm chống rông dần hiện ra đến, lơ lửng tại Ngụy An đỉnh đầu. Thật có bảy trôi Việt Vương kiếm. Thượng quan Kim Lân thật sâu động dung, giơ lên tay áo, một đạo kiếm ảnh từ ống tay áo bên trong bay ra, đồng nhiên dừng lại ở giữa không trung. Lại cũng là một thanh Việt Vương kiếm. Giờ này khắc này, tám trôi Việt Vương kiếm đã cách nhiều năm, một lần nữa gặp nhau. Ông muốn. Đột nhiên, Việt Vương bắt kiếm cùng nhau táo động, rung động không ngừng, tựa hồ sinh ra một loại nào đó kỳ diệu cảm minh. Ngụy An cùng Thượng quan Kim Lân đều không có dự liệu được loại này tình huống. Trơ mắt nhìn xem Việt Vương kiếm bất thình lình mất đi khống chế, bay về phía lẫn nhau. Tám trôi Việt Vương kiếm bay ở một chỗ, tự nhiên mà vậy dựa theo thiên địa bốn phương tám hướng phương vị tiến hành sắp xếp, tạo thành một cái hoàn mỹ bắt quái vòng kín. Ngay sau đó, Việt Vương bắt kiếm quang mang đại thịnh, một cỗ minh ngông kiếm uy bạo phát đi ra, nhấc lên ngập trời gió lốc, quét sạch tứ phía bốn phương tám hướng. Ngụy An bọn người toàn bộ lọt vào xung kích, bị đẩy lên rút lui lái đi, từng cái kinh ngạc và phẫn, hoàn toàn không có nghĩ đến, tám kiếm tệ tụ về sau lại có loại này kinh khủng dị tượng xuất hiện. Ầm ầm. Đầy trời mây đen áp đỉnh cùng sấm sét vang dội, phản phất toàn bộ bị Việt Vương bắt kiếm hấp dẫn, vui sướng tùy ý tụ long mà tới. Một thời gian, mảnh này bầu trời hóa thành lôi điện hải dương, thô to màu bạc tiềm điện như cự long cuồn vũ, kinh khủng mưa to như là như lưu tinh bay vụt, nóng bỏng phần thiên nhiệt độ cao cùng chết có người mưa đá giao thế xuất hiện. Ngụy An không thể không vừa lui lại lui. Hô, một cái như ngọn núi to lớn mưa đá bỗng đập tới, vừa bị hắn tránh thoát đi, một đạo tiềm điện từ trên trời giáng xuống, đánh vào mưa đá bên trên núi nhỏ. Âm vang một tiếng bạo hưởng, mưa đá nổ bể ra đến, vô số mảnh vỡ kích xạ tứ phía bốn phương tám hướng, bao trùm cả vùng không gian. Ngụy An căn bản tránh né không ra, không thể không chống ra từng tầng cương lực vòng bảo hộ. Trúc Vi Danh, Cổ Nguyên Giản bọn người, tình cảnh cũng kém không nhiều, riêng phần mình thi triển phòng ngự thủ đoạn, một bên né tránh một bên lui xa. Đúng lúc này, Ngụy An phát giác được mây đen chỗ sâu, đột nhiên bộc phát ra một cỗ dọa người uy áp. Thượng quan Kim Lân từ mây đen bạo phong bên trong mạnh mẽ xông vào ra, một quyền đánh nát mưa đá, rút kiếm đẩy ra hạ xuống tiềm điện, sau đó đỉnh lấy to lớn phong áp, hướng phía Việt Vương bắt kiếm bay đi. Thấy thế, Ngụy An hít sâu một hơi, lập tức thu liễm khí tức, mở ra tất cả cương lực vòng bảo hộ, vượt khó tiến lên, hướng phía trung tâm bay đi. Kết quả, hắn ngược lại trước một bước đi tới Việt Vương bắt kiếm phụ cận. A, kia là. Ngụy An định thần nhìn lại, Việt Vương bắt kiếm tề phong quang mang, xen lẫn thành một mảnh mỹ lệ tiểu diễm màn sáng. Ở mảnh này mỹ lệ màn sáng phía trên, có từng cái lập lòe sáng lên văn tự, tạo thành một thiên minh ngông công pháp. Thiên lý chỉ khí. Ngụy An thô sơ giản lược nhìn một lần, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguy lai, Việt Vương bắt kiếm chẳng những là thần binh, còn ghi chép khống chế thần binh công pháp, chính là cái này thiên lý chỉ khí. Chỉ cần ngươi luyện thành môn thần công này, liền có thể thao túng Việt Vương bắt kiếm, trưởng khống thời tiết biến hóa, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cơ hồ giống như là thời tiết chỉ thần. Mà cái này thiên lý chỉ khí, chỉ cần mượn nhờ Việt Vương bắt kiếm mới có thể tu luyện thành công, ngươi nếu không có Việt Vương bắt kiếm, đạt được thiên lý chỉ khí cũng vô dụng. Ha ha ha, quả là thế. Một tiếng kích động cười to đột nhiên từ khác một bên truyền đến, thượng. Quan Kim Lân hiện lộ ra thân hình, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia phiến màn sáng, cảm xúc bành trướng. Thiên lý chỉ khí, trong truyền thuyết có thể trưởng khống thời tiết vô thượng thần công. Thượng quan Kim Lân kích động và phần, lực chú ý toàn bộ đặt ở màn sáng phía trên, cho nên hắn vậy mà không có tại trước tiên phát hiện Ngụy An. Thế là, Ngụy An mở ra kiếm thánh trạng thái, đông bộ phát ra kinh thiên lực lượng, mạnh mẽ xông vào qua hết thảy phong vũ lôi điện trở ngại, bắt lấy Việt Vương bắt kiếm. Ngươi dám? Thượng quan Kim Lân ăn nhiều giật mình, lập tức bạo trùng mà tới. Thế nhưng là, Ngụy An đông nhiên hướng hắn lộ ra nụ cười quỷ dị, đưa tay hất lên, đem Việt Vương bắt kiếm vứt ra ngoài, ném Thượng quan Kim Lân. Ngươi? Thượng quan Kim Lân sửng sốt, xem không hiểu Ngụy An cử động lần này là ý gì, vô ý thức tiếp nhận Việt Vương bắt kiếm. Ngụy An cười. Mô phỏng bắt đầu. Thượng quan Kim Lân đạt được Việt Vương bắt kiếm, chọn trở về vương cung, tham nội vô thượng thần công thiên lý chỉ khí. Việt Vương bắt kiếm thuận theo lấy thiên địa bốn phương tám hướng chỉ khí, thiên lý chỉ khí chính là mượn nhờ Việt Vương bắt kiếm, từ đó hấp thu hòa luyện hóa bốn phương tám hướng chỉ khí. Thượng quan Kim Lân bằng vào thiên long huyết mạch ưu thế, bằng vào chắc tuyệt thiên phú, hao phí 15 năm chỉ công, đem thiên lý chỉ khí tu luyện đến kiếm thánh cảnh giới. Ha ha, xong rồi. Nhận lấy ban thưởng, Ngụy An vui mừng quá đỗi, toàn thân một trận rung động về sau, đã hoàn toàn nắm giữ thần công thiên lý chỉ khí. Chợt ở giữa, hắn vận chuyển thiên lý chỉ khí, quanh mình hỗn loạn táo bạo thời tiết lập tức bình ổn lại, sau đó hai tay của hắn đẩy về trước. Ầm ầm. Kinh khủng phong vũ lôi điện, một mạch phóng tới thượng quan Kim Lân. Chương 242 có đoán báo đoán, có cửu báo cửu. A cái này. Thượng quan Kim Lân kinh sợ giao tóe, trên mặt lộ ra gặp quỷ đồng dạng biểu lộ. Đột nhiên, Ngụy An tựa hồ có được trưởng khống thời tiết vĩ lực, phong vân lôi điện toàn bộ nghe theo hắn thúc đẩy. Một màn này, quá mức rung động, quá mức quỷ dị. Dù là thượng quan Kim Lân tôn làm nhất đại kiếm vương, đại não cũng tại thời khắc này không đủ dùng. Oanh, hô, long. Phong vân lôi điện mênh mông đung đưa cọ rửa tại thượng quan Kim Lân trên thân, kinh khủng thiên địa vĩ lực đem hắn tung bay ra ngoài. Tám trôi Việt vương kiếm, một cái từ hắn trong tay thoát bay ra ngoài sáu trôi. Còn có hai thanh, bị hắn tay trái, tay phải cầm thật chặt. Nhưng mà, hai đạo màu đen tiễn mất đột nhiên nổ bắn ra mà tới, vừa lúc đánh trúng vào hắn tay trái tay phải cánh tay. Ách. Thượng quan Kim Lân rên lên một tiếng, hai tay bung ra, cuối cùng hai thanh Việt vương kiếm tùy theo thoát bay. Vừa rồi kia là thần tư khiêm tuyệt chiêu hất thất. Thượng quan Kim Lân hai đầu cánh tay có chút run lên, lại làm cho hắn cấp tốc tỉnh táo lại. Thư trúc, ngươi được làm đấy. Hắn cắn răng một cái, huyết mạch chỉ lực bộc phát, kinh khủng uy áp như là kinh đảo hải lãng đồng dạng quét ngang mà ra, đánh tan quanh mình phong vũ lôi điện. Thượng quan Kim Lân rốt cục ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn lại. Liên cái này chỉ trong chốc lát, hắn đã bị tung bay ra ngoài ngàn mét xa. Nhưng cùng lúc đó, táo bạo mà hỗn loạn thời tiết dần dần bình tĩnh trở lại, liền liền nguyên bản mây đen áp đỉnh thời tiết cũng ngừng nghỉ. Mây đen tan đi, bầu trời tạnh. Không cần trong chốc lát, toàn bộ bầu trời dương quang sáng lạ, mây trắng tô điểm tại xanh thẳm màn trời bên trong, duy mỹ như vẽ. Thượng quan Kim Lân hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua đi, đồng khổng không khỏi hung hăng hơi co rụt lại. Dưới ánh mặt trời, Ngụy An chân đạp hư không, Việt Vương bắt kiếm vẩn quanh ở xung quanh hắn, an tinh thần phục lấy. Chuyện gì xảy ra? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thượng quan Kim Lân đời này chưa bao giờ giống giờ phút này nổi nóng, hắn bạo phóng tới trước, trong miệng phát ra không phải người bảo hiếu. Ngụy An quay đầu nhìn lại, không khỏi nhíu mày lại. Lúc này Thượng quan Kim Lân đã hoàn toàn không có nhân loại bộ dáng. Hắn dáng vóc tăng vọt đến 5 mét có hơn, trên da hiện ra kim loại lánh quang vảy màu xanh. Những cái kia lân phiến bao trùm ở toàn thân hắn mỗi một góc. Đỉnh đầu của hắn mọc ra xúc giác, như là mai hoa hiệu loại kia chạc cây đồng dạng xúc giác, mở rộng hướng bầu trời. Khuôn mặt của hắn bị vảy màu xanh bao trùm, miệng trở nên phi thường lớn, dương ra, lộ ra hai hàng sư tử lão hổ loại kia cỡ lớn dã thú mới có răng nanh. Ánh mắt của hắn cũng thay đổi thành thuần màu trắng sắc. Bộ dáng này, càng xem càng giống là Ngụy An trong đầu hiện long nhân hai chữ, nửa người nửa rồng, phía sau cái mông có cái đuôi. Kiếm vương huyết mạch là thiên long huyết mạch, long. Ngụy An vẫn cho là huyết mạch tên là thế nào em hay làm sao lấy, ý nghĩa thực tế không lớn. So như yến nhà bách độc huyết mạch, ngươi cũng có thể gọi vạn máu độc mạch, tựa hồ cũng không có khác nhau. Nhưng cái này thời điểm, Ngụy An phát hiện huyết mạch tên kỳ thật có khắc sâu hàm nghĩa. Lương vương là trệ long huyết mạch, thiên vương Lý thị gia tộc là phách long huyết mạch, kiếm vương là thiên long huyết mạch, vương tộc huyết mạch, toàn bộ cùng long có quan hệ. Hoàng tộc cũng hẳn là như thế, chẳng lẽ những huyết mạch này đều là nguồn gốc từ long tộc hay sao? Truyền nhân của rồng. Ngụy An kìm lòng không được miên man bất định. Sau một khắc, thượng quan Kim Lân xông lên mà tới, gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy An cùng Việt vương bắt kiếm. Không bao lâu, Trúc Vi Danh, Cổ Nguyên Giản các loại 6 người cũng bay trở về, nhìn thấy Việt vương bắt kiếm bảo vệ tại Ngụy An xung quanh, từng cái đều chấn kinh. Vì cái gì ngươi có thể khống chế Việt vương bắt kiếm? Thượng quan Kim Lân nắm chặt nắm đấm, hai tay của hắn đã biến thành đuốt rồng bộ dáng, nhìn vô cùng làm người ta sợ hãi. Ngụy An ha ha cười nói, tự nhiên là bởi vì tiểu tăng cùng Việt vương bắt kiếm có rất sâu nguồn gốc. Câu nói này nói, phản phất lại không cái ý nội dung. Trúc Vi Danh suy nghĩ một chút, ngạc nhiên nói, hắn là đại sư cùng cổ đại vị kia Việt vương có quan hệ máu mủ. Ngụy An từ chối cho ý kiến, cười nói, cảm tạ kiếm vương đưa tặng bảo kiếm, để tiểu tăng có cơ hội tập hợp đủ tàng kiếm. Thượng quan Kim Lân nghe lời này, trong nháy mắt phiền muộn tới cực điểm. Thân hình cao lớn cổ động làm cho người hít thở không thông to lớn cương lực, phản phất tùy thời muốn bộc phát. Cổ Nguyên Giản thấy thế, trầm giọng nói, hờ ư Trúc, cái này Việt vương bắt kiếm chính là kiểm vương vật trong lòng, tình thế bắt buộc, ngươi tốt nhất giao ra. Ngụy An lạnh lùng chế rêu nói, Việt vương bắt kiếm ngay tại bên cạnh ta, như bọn hắn thuộc về kiếm vương, ngươi để kiếm vương kêu một tiếng, nhìn bọn hắn đáp không đáp ứng. Không biết điều. Cổ Nguyên Giản lập tức tròn mắt tận nước, quắc, ngươi thiếu ta Thái Ất Tông ba đầu nhân mạng, hôm nay liền muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Ngụy An ung dung không đổi, bình tĩnh nói, kiếm vương mới vừa rồi không có nhận định tiểu tăng có tội đi. Thượng quan Kim Lân ngẩng đầu lên. Lần này, hắn rất quả quyết làm ra phán quyết, tòng tâm giáo đáng chết, hư trúc tại ta kiếm châu cảnh nội giết người, cũng nên chết. Ha ha ha, không hổ là kiếm vương, ngươi quả nhiên anh minh thần võ. Ngụy An bật cười nói, bản thân tiến vào kiếm châu đến nay, phát hiện chỗ đến, bách tính thời gian trôi qua phi thường khốn khổ, mà tòng tâm giáo chính là dẫn đến rất nhiều thiên tai nhân họa kẻ cầm đầu một trong, nhưng ngươi biết không? Tòng tâm giáo những năm gần đây làm nhiều như vậy chuyện ác, bọn hắn lại một mực hảo hảo, mà lại thế lực càng lúc càng lớn, kiếm vương tựa hồ không làm gì được bọn hắn nha. Thượng quan Kim Lân sắc mặt một chút xíu âm trầm xuống, toát miệng nói, ý của ngươi là, đã bản vương không làm gì được tòng tâm giáo, vậy cũng đồng dạng không làm gì được ngươi. Ngụy An ngửa đầu cười to nói, tòng tâm giáo cũng không cần ngươi tên phế vật này xuất thủ, ta đã đem bọn hắn giết sạch. Cái gì? Chín. Thượng quan Kim Lân hai mắt trừng mỏ, lặp lại một lần, ngươi nói bản vương là cái gì? Ngụy An nhìn thẳng Thượng quan Kim Lân hai mắt, gàn từng chữ một, ta nói, ngươi chính là một cái phế vật. Hừ. Chúc. Thượng quan Kim Lân kia trắng bệch đồng khổng, cuồn cuộn lên vô biên vô tận lửa giận. Một thanh trường kiếm chống rông thoáng hiện mà ra. Thanh trường kiếm kia toàn thân xanh biếc, trên chuôi kiếm điêu khắc lấy Hạo Thiên hai chữ. Kiếm này ngay tại lịch đại kiếm vương trong tay truyền thừa, Hạo Thiên kiếm. Mỗi một thời đại kiếm vương tu luyện tên kiếm pháp là Hạo Thiên thần kiếm, môn thần công này tỉnh diệu tuyệt luân, uy lực mênh mông, không. Biết bao nhiêu người đập bể đầu đều nghĩ tu luyện môn này kiếm pháp. Nhưng là, qua nhiều năm như vậy, vô luận Hạo Thiên thần kiếm bị người đánh cắp bao nhiêu lần, nhưng không có một người có thể luyện thành kia không thể tưởng tượng nổi tuyệt thế kiếm pháp. Cong. Kiếm minh chấn thiên hám địa, thượng quan Kim Lân rút kiếm ra khỏi vỏ, Hạo Thiên kiếm cấp tốc trở nên to lớn, trong chớp mắt biến thành dài hơn một trượng, hàn quang bắn ra bốn phía. Lập tức ở giữa, thượng quan Kim Lân đỉnh đầu phong vân biến ảo, lôi vân cuồn cuộn, cuồn phong gào rít giận dữ, giống như tận thế đến. Tình cảnh này, rõ ràng là thượng quan Kim Lân mở ra kiếm thánh chi lực. Bất quá, dung mạo của hắn không có vì vậy phát sinh biến hóa quá lớn, vẫn là long nhân bộ dáng, mắt trần có thể thấy biến hóa chỉ có Hạo Thiên kiếm. Ngụy An gặp đây, trong lòng cấp tốc sáng tỏ, gật đầu nói, Hạo Thiên thần kiếm, đem thiên long huyết mạch cùng thời tiết đem kết hợp, quả nhiên không phải tầm thường. Thượng quan Kim Lân sát ý thâm trầm, cười gần nói, hôm nay bản vương ngược lại muốn xem, đến tột cùng là Việt vương bắt kiếm là thời tiết chi thần, vẫn là thiên long huyết mạch càng hơn một bậc. Lời còn chưa dứt, Cổ Nguyên Giản cũng mở ra kiếm thánh chi lực, trên trán của hắn hiện cây trạng đường vân, trong tay chuôi này thái ớt kiếm đi theo phát sinh biến hóa, kiếm cách từ hình vuông biến thành thái cực chi tròn, trên thân kiếm trắng đen hai màu quang mang quấn quẩn, không cách nào hình dung huyền diệu. Ngay sau đó, mặt khác bốn danh kiếm vương tùy tùng, không hẹn mà cùng mở ra kiếm vương chi lực. Sáu cái kiếm thánh. Gặp một màn này, Trúc Vi danh thần sắc biến ảo, không có rút đi, cũng không có gia nhập một phương nào tham chiến ý tứ. Thượng quan Kim Lân nghiêng qua mắt hắn, mở miệng nói, "Trúc lão đệ, chúng ta hai nhà chính là mạc nịch chỉ giao, hôm nay ngươi như trợ bản vương một chút sức lực, bản vương thiếu ngươi một cái nhân tình, ngươi như vậy ly khai, bản vương cũng sẽ không có mảy may trách tội." Trúc Vi danh cau mày, không biết đang tự hỏi cái gì. "Ha ha ha, thật lớn chiến trận." Đột nhiên, một tiếng cởi mở tiếng cười truyền đến, giống như long trời lở đất, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đám người quay đầu nhìn lại, ba đạo thân ảnh lao vụt tới. Vô Ảnh kiếm mục Nhân Vương, Quân tử kiếm mục Thiên Hỏa, Ngọc nữ kiếm thượng quan Phong Hoa, Hoa Sơn kiếm tông ba vị kiếm thánh, dáng lâm kiếm này. Thượng quan Kim Lân biểu lộ có chút vặn mèo, quắc, "Mục Nhân Vương, ngươi tới làm cái gì?" Mục Nhân Vương cười ha ha nói, "Tự nhiên là đến ngươi xấu chuyện tốt." Cười một tiếng ở giữa, hắn bay đến Ngụy An bên cạnh, "Ta cùng Hư Trúc đại sư mới quen đã thân, cùng chung chí hướng, hôm nay lão phu muốn cùng hắn cùng tiến thôi." Ngụy An mỉm cười, gật đầu làm lễ. Mục Nhân Vương nói qua, hắn cùng Thượng quan Kim Lân ở giữa có đoạt vợ mối hận, cái này đại thù một mực báo không được. Bất quá, Mục Thiên Hỏa thê tử Thượng quan Phong Hoa, lại là Thượng quan Kim Lân nữ nhi. Quan hệ này, há một cái loạn chữ nói đến rõ ràng. Trúc Vi danh lại là biết đến nhất thanh nhị sở, mọi người tại đây bên trong, hận nhất Thượng quan Kim Lân người, chỉ sợ chính là hắn cái này thân sinh nữ nhi. Trong vương cung từng có một nô nữ, dáng dấp phi thường xinh đẹp. Thượng quan Kim Lân đem cái kia nô nữ đùa bỡn về sau, lại cảm thấy nô nữ quá mức thấp hèn, liền đem nàng trục xuất khỏi vương cung. Về sau, nô nữ sinh hạ một cái nữ nhi, một mình nuôi dưỡng nó lên. Ngay tại nữ nhi lớn lên đến 10 tuổi lúc, chuyện này truyền vào Thượng quan Kim Lân trong tai, hắn lập tức phái người tiền đến, muốn đem hắn cốt nhục tiếp quay về vương cung. Nô nữ, hắn tự nhiên là không muốn. Nào nghĩ tới, nô nữ chết sống cũng không nguyện ý đem nữ nhi đưa tiễn. Thượng quan Kim Lân không hai lời, giết nô nữ, cưỡng ép đem nữ nở hở mang theo trở về. Nữ nhi tận mắt nhìn thấy mẫu thân bị giết chết, nàng tại Thượng quan Kim Lân bên người yên lặng ẩn nút, thẳng đến nào đó một ngày, cánh cứng cắp rồi, chạy ra ngoài. Nàng gả cho Hoa Sơn kiếm tông Mục Nhân Vương nhị tử. Mục Nhân Vương hết lần này tới lần khác là Thượng quan Kim Lân kẻ thù, hai người không đội trời chung, lại á cũng giết không chết hay. Có thể nghĩ, Thượng quan Kim Lân nổi trận lôi đình, hận không thể đem Thượng quan Phong Hoa chém thành muôn mảnh, để tiết lọt vào ngập trời nhục nhã mối hận. Cha con lúc này gặp mặt, lại là một câu đều không có, lạnh lùng nhìn chăm chú lên lẫn nhau, trong mắt chỉ có sâu không thấy đáy sắc ý. Ha ha, hảo hảo tốt. Thượng quan Kim Lân hé miệng, mọc đầy gai ngược đầu lưỡi, liếm một cái răng nanh cùng bờ môi, cười gần nói, đến hay lắm, vừa vặn bản vương duy nhất một lần đem các ngươi toàn bộ giải quyết hết. Lời con chưa dứt, một đạo hắc thất kiếm quang bạo trùng mà tới, vô cùng nhanh chóng, như là một đạo quang mang. Chính là Tần gia thực nhật kiếm pháp sát chiêu mạnh nhất. Ngụy An vượt lên trước xuất thủ, chỉ gặp hắn tế ra một đạo hắc thất, tinh chuẩn chính xác Thượng quan Kim Lân. Quá nhanh, cự ly lại gần, Thượng quan Kim Lân thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Âm vang một tiếng thật lớn, hắc quang nổ tung. Thượng quan Kim Lân trên lồng ngực nổ tung mảng lớn lưu quang, thân thể bay rất ra ngoài. A, hắn không có chống ra hộ thể cương lực. Ngụy An kinh ngạc xuống, bay đi, ý đồ rất rõ ràng, hắn muốn cùng Thượng quan Kim Lân đơn đấu. Chạy đi đâu? Cổ Nguyên Giản lập tức liền muốn đuổi theo. Hạ cái sát na, Mục Nhân Vương một cái bên cạnh rời, vô ảnh vô hình kiếm ý một mực khóa chặt lại Cổ Nguyên Giản. Cổ Nguyên Giản, ngươi cho Thượng quan Kim Lân làm nhiều năm như vậy chó, để cho ta cũng lưu ngươi một lần như thế nào? Mục Nhân Vương mặt mũi tràn đầy sát ý. Cổ Nguyên Giản giận tím mặt, quắc, Mục Nhân Vương, ngươi hôm nay xấu ta báo thù đại sự, ta với các ngươi Hoa Sơn kiếm tông không chết không thôi. Ta sẽ sợ người, nhưng ta chưa từng sợ chó. Mục Nhân Vương sát ý sôi trào, hôm nay ta liền đưa ngươi làm thành một nồi thịt chó nồi lẩu. Hai người quân quýt lấy nhau. Cơ hội tại đồng thời, Quân tử kiếm Mục Thiên Hỏa cùng Ngọc nữ kiếm Thượng quan Phong Hoa, chặn mặt khác bốn danh kiếm thánh. Hai vợ chồng phối hợp khắc khít, Quân tử Ngọc nữ kiếm ý vô song, ẩn ẩn tạo thành một bộ huyền diệu vô song song nhân kiếm trận, uy áp thế không thể đỡ. Bốn danh kiếm thánh nhìn nhau, không có một người dám một mình ứng đối hai vợ chồng này, hai người khẳng định đánh không lại, ba người miễn miễn cơ cưỡng. Chúng ta bốn người mau chóng đánh lui vợ chồng bọn họ, sau đó đi giúp kiếm vương. Bốn danh kiếm thánh cấp tốc có so đo, bốn đánh hai đại chiến hết sức căng thẳng. Chỉ có Trúc Vi danh bị gạt sang một bên, như là một người ngoài cuộc, dù bận vẫn ung dung quan chiến. Vâng. Ngụy An liên tiếp phóng xuất ra hắc thất, dày đặc như mưa rơi xung kích tại thượng quan Kim Lân trên thân, đánh cho hắn liên tiếp lui về phía sau. Chỉ chốc lát, hai người bay ra vạn mét bao xa. Ngụy An định thần nhìn lại, hô hấp không khỏi dừng lại. Hắn phóng thích ra hắc thất, toàn bộ đánh vào thượng quan Kim Lân trên thân, nhưng mà lân phiến bao trùm toàn thân thượng quan Kim Lân, lông tóc vô hại. Bị hắc thất đánh trúng chỗ, trên lân phiến vẹn vẹn xuất hiện một chút điểm trắng mà thôi. Mà Ngụy An vừa dừng lại công kích, thượng quan Kim Lân lập tức ổn định thân hình, cười gần nói, thần gia hắc thật, tốc độ công kích nhanh, đồng thời có thể viễn chỉnh sát kích, nhưng uy lực tạm được. Bản vương Long Lân, không phải chỉ là hắc thật, liền có thể phá mở, hiểu không? Long Lân. Ngụy An hai mắt có chút nheo lại, liễu lơi nói, hoàng tộc cùng vương tộc, cùng long tộc đến tột cùng có quan hệ gì? Trên đời này, chẳng lẽ thật sự có long? Thượng quan Kim Lân lãnh đạm nói, đương nhiên là có, nhóm chúng ta tất cả đều là long duệ, các ngươi phàm nhân làm sao dám phản kháng? Long tộc ý chí. Hắn rốt cục xuất thủ. Hạo Thiên Thần kiếm giơ cao cử nhi lên, mũi kiếm lập tức bộc phát ra một chùm kinh khủng kiếm cương, giống như là laser, thẳng tắp công hướng Ngụy An. Ngụy An không chút do dự, mở ra kiếm thánh chỉ lực. Nhưng lần này, hắn không có sử dụng cầu bại kiếm, mà là dùng Việt Vương bát kiếm. Liên gặp được trên trán của hắn phát hiện cây trạng đường vân, tiếp theo tràn ngập ra, nhãn thần hướng ra đầu, ngưng kết thành sáng chói tinh thể, cuốn lượn vượn quanh lên đỉnh đầu. Thượng quan Kim Lân đồng khổng co rụt lại, ngây dại. Ngụy An đỉnh đầu mọc ra kỳ dị xúc giác, chặt cây đồng dạng tản ra xúc giác, cực kỳ giống đỉnh đầu hắn xương rồng. Đây là cái gì? Thượng quan Kim Lân mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn chưa bao giờ thấy qua bất luận một vị nào kiếm thánh mở ra kiếm thánh chi lực về sau, biến thành bộ này quỷ dị hình thái. Chương 243 Thiên Lý Chi Khí Đại Chiến Thiên Long Huyết Mạch. A, ta cũng mọc ra xương rồng. Ngụy An trong lòng chấn kinh, không thể so với thượng quan Kim Lân càng ít. Xương rồng bộ dáng cũng hẳn là nhiều mặt, nhưng hắn đỉnh đầu xương rồng lạ thường cực kỳ giống thượng quan Kim Lân đỉnh đầu xương rồng. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Thính danh: Ngụy An. Tuổi tác: 20 tuổi. Huyết mạch: Chân huyết cấp cao giai. Nhục thân: Kim cương bất hoại. Nội lực: Nhất phẩm đại viên mãn. Tinh thần: Thiên hoa cảnh đại viên mãn. Dung hợp kỹ năng 1: Kiếm thánh, bất bại vương miện. Dung hợp kỹ năng 2: Kiếm thánh, hắc thất vinh diệu. Dung hợp kỹ năng 3: Kiếm thánh, thiên long chỉ giác. Nhãn hiệu: Huyết mạch võ giả thanh xuân mãi mãi màu đỏ vận động tại Cửu Thiên kiếm thánh a. Thêm ra hai cái dung hợp kỹ năng, Ngụy An tiến bộ quá nhanh, đầu tiên là mô phỏng Tần Ngọc Nga, thu được nàng thực nhận kiếm pháp kiếm thánh cảnh giới, về sau lại từ thượng quan Kim Lân nơi này lấy được thiên lý chỉ khí kiếm thánh ban thưởng. Đại chiến theo nhau mà tới, cho nên hắn thậm chí không có thời gian kiểm tra cùng khảo thí hoàn toàn mới dung hợp kỹ năng. Hắc thất vinh diệu, trước nhật chỉ thất, vĩnh viễn không dập tắt. Thiên long chỉ giác, phong vũ lôi điện, nghe ta hiệu lệnh. Ngụy An nhanh chóng ấn mở hai cái dung hợp kỹ năng giới thiệu, xem xét, quả nhiên, thiên long có thao túng phong vũ lôi điện chi lực. Thượng quan Kim Lân là thiên long huyết mạch, ta là thiên long chi giác, đồng căn đồng nguyên. Ngụy An tỉnh ngộ tới. Kỳ thật, hắn cùng thượng quan Kim Lân thông qua con đường khác nhau kính, có được thiên long lực lượng. Một cái thông qua thiên long huyết mạch, một cái thông qua Việt Vương bắt kiếm cùng thiên lý chi khí, trăm sông đổ về một biển. Hai người giờ này khắc này đều có thể tính là nửa cái thiên long nhân. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hạo Thiên kiếm cương đập vào mặt mà tới. Ngụy An chân định tự nhiên, Việt Vương bắt kiếm cùng nhau chấn động, bốn phương tám hướng chỉ khí hóa thành hồng lưu tụ long mà đến, ngưng tụ tại trên mũi kiếm, tiếp theo bộc phát ra. Tám đạo kiếm cương lôi cuốn lấy phong vũ lôi điện, đón nhận Hạo Thiên kiếm cương. Cứng đôi cứng. Toàn bộ bầu trời mây đen áp đỉnh, không cao bằng độ tầng mây kịch liệt lan lộn, khi thì thiên hôn địa ám, nhìn không thấy vật, khi thì sấm sét vang dội, thẳng lác mắt người. Mưa đá mưa tuyết, vòi rồng gió lốc, thiên hỏa hoành không. Ngươi có khả năng tưởng tượng đến cùng ngươi không tưởng tượng nổi thời tiết tai nạn, toàn bộ bộc phát. Các loại thiên tai kịch liệt đối hoành, phản phất giống như từng đầu cuồng bạo dã thú lộ ra răng nanh, tại mảnh này thiên không chiến trường, triển khai huyết tinh chém giết. Kinh khủng tận thế cảnh tượng, kéo dài một nén nhang thời gian mới ngừng. Thượng quan Kim Lân nhìn về phía trước, trắng bệnh đồng khổng nhìn không ra bất luận cái gì nhân loại vốn có tình cảm, trên mặt hắn lân phiên bỗng nhiên run rẩy hạ. Lôi vân tán đi, trăm mét có hơn địa phương, hiện lộ ra một thân ảnh, tám kiếm vây quanh, không phải Ngụy An là ai? Không bị tổn thương. Thượng quan Kim Lân quét ra khỏe miệng, hắn vừa rồi xuất thủ, thế nhưng là không có giữ lại chút nào. Vương huyết cấp huyết mạch Hạo Thiên kiếm thánh, hai người ngưng tụ thành một cỗ, hình thành không gì sánh được uy lực cực lớn, tại cứng đối cứng tình huống dưới, vậy mà không đả thương được Ngụy An mảy may. Đổi lại cái khác bất luận một vị nào kiếm thánh, bao quát vô ảnh kiếm thánh Mục Nhân Vương, cái nào không phải trọng thương thổ huyết. Bọn hắn căn bản không dám đón đỡ hắn cái này một kiếm. Tại Kiếm Châu, không có bất kỳ một cái nào kiếm thánh dám dạng này cùng kiếm vương cứng đối cứng. Không nghĩ tới Việt Vương bắt kiếm, lại mang đến cho hắn như thế lực lượng khổng lồ tăng phúc. Thượng quan Kim Lân chỉ có thể từ nơi này góc độ phân tích. Dù sao Ngụy An đỉnh đầu mọc ra xương đồng, cùng kia vượt qua tưởng tượng cuồng bạo uy lực, quá mức tà dị, vượt qua hắn nhận biết, chưa từng nghe thấy. Từng, còn không tệ. Ngụy An hài lòng cười một tiếng, Thiên Long chỉ giác sinh ở đỉnh đầu, điều khiển bốn phương tám hướng chỉ khí tùy tâm sử dụng, nắm giữ thời tiết biến hóa như hô hấp thư giãn thích ý. Đem so sánh với bất bại vương miện, Thiên Long chỉ giác là một loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, rất khó nói ai mạnh ai yếu, mâu chốt ngay tại ở tụ lực thời gian. Thiên Long chỉ giác có thể khiêu động bốn phương tám hướng chỉ khí, thao túng phong vũ lôi điện, phát công cần nhất định tụ lực thời gian, đồng thời, tụ lực thời gian càng dài, uy lực liền càng khủng bố hơn. Cho nên, chỉ cần có sung túc tụ lực thời gian, Thiên Long chỉ giác có khả năng bộc phát ra uy lực lớn nhất, có lý luận bên trên, có thể thắng qua bất bại vương miện một bậc. Nhưng ở thực tế chiến đấu bên trong, địch nhân căn bản không có khả năng cho ngươi dạng này cơ hội. Ta cần tụ lực thời gian, thượng quan Kim Lân hẳn là cũng cần. Ngụy An suy nghĩ một chút, Việt Vương bắt kiếm giống như là ngầm hiểu, cùng nhau dụng thắng lên, chỉ hướng bầu trời. Một thoáng thời gian, sắc trời kinh biến. Một cái to lớn mây đen vòng xoáy nổi lên, đường kính dần dần mở rộng. Thượng quan Kim Lân gặp một màn này, lập tức minh bạch Ngụy An muốn làm cái ỷ, giữ tuần cười một tiếng, khinh bị nói, ngó ngẩn, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi thời gian? Hắn Hạo Thiên Thần Kiếm Thiên Truy Bách Luyện, mượn nhờ huyết mạch chi lực, có thể tại nhất thời gian ngắn bên trong hoàn thành tụ lực, đây là hắn áp chế Việt Vương Bát Kiếm ưu thế chỗ. Vừa ý niệm tới đây, đột nhiên xảy ra dị biến. Ngụy An đỉnh đầu mây đen vòng xoáy nhanh chóng mánh mở rộng, lấy tốc độ kinh người lan tràn mở rộng. Làm sao tăng nhanh? Thượng quan Kim Lân ăn nhiều giật mình, ánh mắt rơi trên người Ngụy An, phát hiện hai tay của hắn vậy mà bóp ra một cái huyền diệu pháp ấn. Đây là Thái Huyền ấn. Thái Sơ Hữu Đạo, đạo pháp tự nhiên, chúng diệu chi môn, huyền chi lại huyền. Thái Huyền kinh môn kỳ công này, xuất từ đạo môn, này công lớn nhất đặc hiệu chính là phụ trợ cường hóa, khác biệt thủ thế kết ấn, mang đến hiệu quả khác nhau tăng phúc. Ngụy An kỳ thật có rất ít cơ hội sử dụng Thái Huyền ấn, bởi vì hắn thi triển võ công, thường thường đều là tu luyện đến đỉnh phong cảnh giới, không cần ngoại định mức phụ trợ cường hóa. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Thiên Long Chi Giác có phương diện này nhu cầu, nhất định phải đánh gãy hắn thi pháp. Thượng quan Kim Lân trên mặt lần phiên run run tăng lên, tựa hồ hiện lộ ra tâm tình khẩn trương, cảm thấy quét ngang, trong tay thêm ra một trường phụ triện, bóp nát, ném ra, thần bạo phù bạo, phù triện hóa thành một đạo lưu quang phi tốc phóng tới, lần đến gần Ngụy An không sai biệt lắm xa ba trượng, nhất bạo mà ra, kinh thiên tiếng vang phía dưới, hùng vĩ hào quang sáng chói giống như núi lửa phun trào, không ai bị nổi. Thần bạo phù, nhất phẩm phù triện, bạo tạc tổn thương phạm vi là ngàn mét. Ngụy An ngay tại thi pháp, mà lại đồng thời thi triển tiên lý chỉ khí cùng Thái Huyền ấn, không cách nào tránh né bạo tạc. Bất quá, hắn nguyên bản liền định nhỏ sau đó một đoạn thời gian bên trong, ngạnh kháng hạ thượng quan Kim Lân tất cả công kích, cũng không có bất kỳ kinh hoàng nào. Chỉ gặp hắn trên cổ tay, Thái Cực Xích Đồng hoàn đột nhiên qua mang. Đại thịnh, ở xung quanh người phía ngoài nhất phóng xuất ra một cái Thái Cực Quan Quyền, tứ lạng bạc thiên cân, tối đại hóa suy yếu bạo tạc lực trùng kích. Ngay sau đó, một vòng lại một vòng cương lực vòng bảo hộ chống ra. Phòng ngự toàn bộ triển khai. Cuối cùng một đạo phòng ngự là kim cương bất hoại thân thể. Ngụy An cũng không tin hao tổn bất quá trương này thần bạo phù. Cùng lúc đó, thượng quan Kim Lân tại ném xuất thần bạo phù về sau, không có chủ quan, tiếp lấy liền thôi động Hạo Thiên Thần Kiếm, ngưng tụ hạ một đạo công kích. Nếu như Ngụy An tại bạo tạc bên trong không chết, kia hoàn thành tụ lực ta, có thể nhẹ nhõm cho hắn bổ cái đao. Thượng quan Kim Lân lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay cười lạnh. Một kích sau, phân ra thắng bại. Bạo tạc chậm rãi kết thúc, dư ba mênh mông cuộn cuộn, quang mang chói mắt một lát sau mới tiêu tán. Thượng quan Kim Lân đưa mắt nhìn lại, trên mặt Lân Phiến đột nhiên ngưng kết. Ngụy An y nguyên đứng tại chỗ, ý nguyên lông tóc vô hại. Thậm chí, hắn còn tại thi pháp. Nhất phẩm thân bạo phù, vậy mà không thể đánh gãy hắn thi pháp. Cái này. Thượng quan Kim Lân từ khi ra đời đến nay, lần thứ hai xuất hiện cảm giác da đầu tê dại, lần trước hay là hắn tiến đến bái kiến Lao Hoàng đế, bị Lao Hoàng đế lướt qua. Không tốt, hắn tụ lực thời gian lâu hơn ta. Thượng quan Kim Lân ý thức được không ổn, nội tâm tâm tình bất an cấp tốc mở rộng. Tới đi. Ngụy An nhẹ nhàng cười một tiếng, lại là rốt cục chuẩn bị xong, Kiếm Vương, để cho ngươi chờ lâu. Việt Vương bắt kiếm quang mang đại thịnh, vô tận thần uy từ trên trời giáng xuống, bắt cổ hồng lưu giống như là tám đầu thiên long bay sông phía dưới, mênh mông quần quận vô song, mênh mông tuyệt luân. Bốn phương tám hướng chỉ khí, đưa ngươi xuống địa ngục. Thượng quan Kim Lân tròn mắt tận nước, chọn đem Hạo Thiên Thần Kiếm thả ra ngoài, chỉ thấy một chùm thẳng tắp kiếm laser cương đổ xuống mà ra, uy lực càng hơn trước đó ba phần. Nhưng hắn lần này tụ lực thời gian, vẫn chưa tới Ngụy An một nửa. Oeng! Kia buộc kiếm laser cương vừa chạm vào đụng phải bát cổ hồng lưu, lập tức thảm tao trả đạp, bị xé cái vỡ nát. Bát cổ hồng lưu dư uy không giảm, nhất cổ tác khí thế như hổ, mênh mông đung đưa xung kích tại thượng quan Kim Lân trên thân. Xé rách bầu trời lôi điện đánh vào thượng quan Kim Lân trên thân, băng thiên đông lạnh mưa đá cũng nện ở trên người hắn, còn có cùng bạo vòi rồng gió lốc, đốt diệt hết thảy thiên hỏa. Đến mai không hết các loại thiên tai, hôn tạp cùng một chỗ, quần đầu đánh tơi bởi thượng quan Kim Lân. Trọn vẹn hai nén nhang thời gian, hỗn loạn vỡ vụn mây đen sắc trời chậm rãi tan đi. Cái này một lát, Ngụy An ngay tại bày ra một cái uy áp thần thánh tư thế, thi triển bất động minh vương thần công, khôi phục nhanh chóng tiêu hao hết cương lực. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thượng quan Kim Lân hiển lộ ra thân hình, xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt Kiếm Vương, mình đầy thương tích, ngực, phía sau lưng, đùi, toàn thân các nơi lân phiền, ló diện tích bong ra từng mảng, lộ ra huyết nhục mô hình hồ, tiên huyết cốt cốt chảy ròng, vô cùng thê thảm. Nếu là không có lân phiến che thể, thượng quan Kim Lân toàn thân trên dưới đều là nhược điểm. Nhưng thượng quan Kim Lân trắng bệnh đồng khổng bên trong, giờ phút này lại thiêu đốt lên điên cuồng sát ý. Bản vương sống đến bây giờ, còn chưa hề nhận qua như thế nặng nề tổn thương. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Ngụy An, bảo hiếu như long ngâm, hư trúc, bản vương muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Sau đó, thượng quan Kim Lân hai tay khoanh tại trước ngực, bóp ra một cái kỳ diệu phát ân. Thiên long tái sinh. Chít 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 chít, thượng quan Kim Lân trên người lần phiên cùng nhau rung động, phát ra một loại nào đó quái dị lại phù hợp âm luật kỳ diệu âm tiết. Ngụy An đồng khổng co rụt lại, trơ mắt nhìn thấy thượng quan Kim Lân trước ngực kia phiến máu me vết thương, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, cũng mọc ra một tầng hoàn toàn mới lân phiến bao trùm trên đó. Cứ tiếp như thế, không cần một cái hô hấp, trên người hắn tất cả thương thế đều sẽ toàn bộ khép lại. Lưu cho Ngụy An làm ra phản ứng thời gian quá ngắn ngủi. Hắn nhất định phải tại thượng quan Kim Lân một lần nữa mọc ra lân phiến trước đó, phát ra công kích cũng chính xác hắn bạo lộ ra những cái kia nhược điểm. Cân nhắc đến giữa hai người cự ly, thi pháp tốc độ công kích, góc độ. Ngụy An tâm niệm bắt chuyển, quả quyết thu Thiên Long chi giác, mở ra một cái khác kiếm thánh chi lực. Đông nhiên ở giữa, Ngụy An đỉnh đầu hiện hiện cây trạng đường vân, lan tràn hướng toàn bộ da đầu, ngưng kết ra đen như mực sắc kết tinh, tụ hợp thành một cái đen như mực sắc quan luân, giống như là tối hắc thiên làm đồng dạng. Hắc thất vinh diệu mở ra. Ngụy An lật tay lấy ra cầu bại kiếm, thi triển thực nhật kiếm pháp sát chiêu mạnh nhất. Hắn ánh mắt phía trước, một đạo dài hơn 10 trượng màu đen tiễn mất cấp tốc ngưng tụ thành hình, như kiếm cũng giống như tiễn. To bằng cánh tay to lớn tiễn mất, vắt ngang chân trời. Đạo này đen như mực tiễn mất xuất hiện trong nháy mắt, hết thảy đều phảng phất tính lại, liền cả trên trời mặt trời cũng vì đó tối sầm lại, đang sợ hãi. Bắn. Màu đen tiễn mất bạo trùng mà ra, nhanh chóng như ánh sáng, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Phúc. Chính xác. Một mạch mà thành. Thượng quan Kim Lân toàn thân chấn động, túi đầu nhìn về phía bụng cơ phía dưới, thô to đen như mực tiễn mất công bằng bắn trúng trước một khắc thụ thương địa phương, còn vừa lúc là không có lân phiến bảo hộ địa phương. Thế là, đen như mực tiễn mất một cái quán xuyên bụng của hắn, từ sau lưng đâm xuyên ra ngoài. Thượng quan Kim Lân bị tiễn mất kéo theo nhanh chóng rút lui, một đường tiên huyết bao táp, vẩy xuống như mưa. Đuổi kịp. Ngụy An trong lòng mừng rỡ, hắn làm được, tại Thượng quan Kim Lân song thành rũ hợp trước đó, cấp cho hắn một cái trọng thương. Tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Giết. Ngụy An lúc này bay sông mà đi, đuổi theo rơi hướng đại địa Thượng quan Kim Lân, cái sau tại đen như mực tiễn mất lôi kéo dưới, chính lấy cực nhanh tốc độ xuống rơi. Hoa. Thượng quan Kim Lân ngửa mặt rơi xuống đất, trong miệng bỗng nhiên ho ra một ngụm máu lớn, to lớn đau đớn để hắn nhãn thần một trận tan rã. Bất quá, cường đại huyết mạch thân thể lại đem kéo về đến hiện thực. Thượng quan Kim Lân chịu đựng vô biên đau nhức, tay trái nắm chắc đen như mực tiễn mất, tay phải nắm chắc thành quyền, đập ầm ầm đi lên. Hống thể. Đen như mực tiễn mất đứt gãy, tán loạn. Hoa. Thượng quan Kim Lân cũng không chịu nổi, lại la hẹ ra một ngụm máu lớn, lại nhìn trên bụng, thình lình xuất hiện một cái to bằng chậu rửa mặt lỗ máu. Đồng nhiên, một trận gió mạnh đánh tới, nâng thân thể của hắn, để hắn hạ xuống tốc độ mạnh chậm đận. Thượng quan Kim Lân trong lòng kinh hãi, đi lên nhìn lại. Tám kiếm vòn quanh Ngụy An, lao vùng một tới, hắn lúc này lại một lần sinh ra Thiên Long chỉ giác, mà lại một đường truy kích, một đường tụ lực. Không. Không đợi Thượng quan Kim Lân chậm qua một hơi, bắt cổ hồng lưu từ trên trời giáng xuống, lôi điện, gió lốc, mưa đá các loại thiên tai, lại một lần cuồng bạo thêm tại Thượng quan Kim Lân trên thân. Tạ A3. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn kinh thiên động địa, truyền đến vạn mét bên ngoài. Ngay tại chiến đấu trong chém giết công dương kiếm, Mục Nhân Vương bọn người, toàn bộ trong lòng giật mình. Bọn hắn nghe được, kia là Thượng quan Kim Lân tiếng kêu, tràn ngập không cách nào hình dung đau đớn, hoảng sợ, phẫn nộ, tựa hồ Kiếm Vương ngay tại gặp kinh khủng đến cực điểm tổn thương. Kiếm Vương, nhanh đi nghĩ cách cứu viện Kiếm Vương. Kiếm Vương mang đến kia bốn tên tùy tùng, nhan sắc kỳ biến, chợt bước xuống cổ thiên cách cùng Thượng quan Phong Hoa, bay về phía kêu thảm truyền đến phương hướng. Ngăn lại bọn hắn. Thượng quan Phong Hoa sĩ khí đại trấn, nàng đợi nhiều năm như vậy, thậm chí còn sống mỗi một ngày, đều muốn làm mưu báo thủ, trước mắt lớn cơ hội tốt há có thể bỏ lỡ. Nàng không thèm đếm xỉa, nuốt vào một viên có thể tăng lên trên diện rộng nội lực đang dược, sau đó bay phóng tới trước, ngăn tại bốn tên cao thủ phía trước. Mục Thiên Hòa gặp đây, tự nhiên cũng là liều mạng. Ha ha ha, Cổ Nguyên Giản, nhìn ngươi con chó này rất sắp không có chủ nhân. Mục Nhân Vương đồng dạng trong lòng cũng hỉ. Cổ Nguyên Giản kinh nghị bất định, hắn không tin Kiểm Vương thất bại, Vương huyết cấp huyết mạch lực lượng vượt qua tưởng tượng, một loại trong đó cơ bản huyết mạch thiên phú chính là cường đại vô song tự lành năng lực. Vương huyết cấp kiếm thánh, ai có thể giết chết được? Huống chỉ, hư trúc chỉ có một người, đơn đấu Kiếm Vương, hắn quả quyết không có khả năng giết được Kiếm Vương. Bành. Đại địa giơ lên ngập trời chìm sóng. Thượng quan Kim Lân quẳng xuống đất, ném ra một cái hố to. Hắn lúc này, thân thể y nguyên có 5 mét 5 tào lón, nhưng trên người vảy màu xanh cơ hồ không thấy được, như là bị lột ra cực hình, toàn thân huyết nhục mô hình hồ, dưới da huyết nhục tổ chức bại lộ bên ngoài, thành một cái huyết nhân, nhìn xem vô cùng làm người ta sợ hãi. Ngụy An lập tức liền sẽ lao xuống, hắn chỉ có thần trí nói cho hắn biết, tử thần sắp giáng lâm, nếu như hắn không hề làm gì. Nhưng trên thực tế, hắn liên tiếp bị trọng thương, thân thể tàn phá không chịu nổi, động một cái đều khó khăn. Liều mạng. Thượng quan Kim Lân phảng phất đã quyết định cái nào đó trọng đại quyết tâm, thân thể cuộn thành một đoàn, cốt cốt cốt, toàn thân huyết dịch như là sôi trào lên, huyết dịch ngưng kết thành tơ máu, dày đặc tơ máu xen lẫn thành lưới, bọc lại Thượng quan Kim Lân. Trong chớp mắt, Thượng quan Kim Lân bên ngoài thân hiện một cái màu máu kén tằm, đem hắn bao khỏa tại bên trong. Màu máu kén tằm rất nhanh cứng lại, biến thành một tầng màu đỏ sắc ngoài. Hô. Cơ hồ sau đó một khắc, Ngụy An bay sông mà tới, vung tay áo ở giữa, đẩy ra đục ngầu không khí, bộc lộ ra phía dưới hố to. Sau đó hắn không khỏi nhíu mày lại, hai mắt trừng trừng nhìn về phía trong hố lớn tâm. Kén tằm, trứng. Ngụy An một mặt không hiểu, đập vào mi mắt vậy mà không phải Thượng quan Kim Lân, mà là một cái đỏ như máu cự đản, đường kính vượt qua 3 mét. Hừ, mánh khỏe cũng không phải ít. Ngụy An lật tay lấy ra cầu bại kiếm, mở ra bất bại vương miện, sau đó một kiếm tế ra. Hình cung kiếm cương tích chém về phía cự đản. 3. Cự đản lên tiếng vỡ vụn ra, một thân ảnh lập tức bắn ra, sau đó thật nhanh phóng tới trong rừng cây, bỏ trốn mất dạng. Ngụy An lập tức đuổi theo, ngưng mắt xem xét, từ cự đản bên trong chạy đến bóng người rõ ràng chính là Thượng quan Kim Lân. Bất quá, lúc này Thượng quan Kim Lân đã trở về hình dáng ban đầu, bên ngoài thân không có vảy màu xanh. Quỷ dị chính là, trên người hắn thế mà không có một chút thương thế, toàn thân làn da hoàn hảo, liền liền bị đen như mực tiễn mất xuyên qua bụng, cũng chữa trị như lúc ban đầu. Hư Trúc, hôm nay xin từ biệt, nhóm chúng ta ngày sau còn dài. Thượng quan Kim Lân cười lạnh, trên thân huyết sắc quang mang chớp động, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, lóe lên chui vào một mảnh sương mù bừng bừng hẻm núi trong rừng. Ngụy An tốc độ cũng không chậm, nhưng không có nhanh đến cắn chặt không thả tình trạng, dây lát công phu, Thượng quan Kim Lân không biết trốn đến nơi nào, đã mất đi bóng dáng. Thao, để hắn chạy thoát rồi. Ngụy An không còn gì để nói. Kiếm thánh cấp bậc cao thủ, một lòng chạy trối chết lời nói, xác thực rất khó giết chết bọn hắn. Mấy lần trước Ngụy An cũng là ỷ vào xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị, khoái kiếm chạm đầy rối, lúc này mới xử lý ba cái kiếm thánh. Nhưng đối thủ là nhất đại kiếm vương, loại hiệu quả này căn bản đánh không ra. Ngụy An suy nghĩ một chút, trở về quay về cái danh to kia, cẩn thận xem xét trong hầm vỏ trứng. Bị hắn một kiếm tích mở vỏ trứng, hoàn mỹ vỡ vụn thành hai cái nửa vòng tròn. Vật phẩm: Long huyết tinh thạch. Nhãn hiệu: Vật đại bổ. Đẳng cấp: Vương huyết cấp. Ghi chú: Là ngươi thi triển huyết ngọc công luyện hóa long huyết tinh thạch, có nhất định tỷ lệ tăng lên huyết mạch đẳng cấp. Long huyết tinh thạch, tăng lên huyết mạch. Ngụy An không khỏi hít sâu một hơi, tâm tình trong nháy mắt vạn phần vui vẻ. Tốt gia hỏa. Mặc dù không biết rõ thượng quan Kim Lân đến rốt cuộc đã làm ý cái gì, nhưng hắn xác thực vì Ngụy An làm một kiện đại hảo sự. Chương 244 tăng lên huyết mạch, vương huyết cấp sơ giai. Hô. Đỉnh đầu kình phong gào thét, có người bay tới. Ngụy An thu hồi hai khối long huyết tinh thạch, ngẩng đầu nhìn lại, trên không trung có một cái điểm đen nhanh chóng phóng đại, trực tiếp lao xuống. Chỉ chốc lát, người kia phiêu nhiên rơi xuống, xuất hiện tại Ngụy An bên cạnh. Chính là một mực chí thân sự ngoại trúc vi danh. Người này toàn bộ hành trình quan chiến, ai cũng không rút. Thế là, trúc vi danh chính mắt thấy Ngụy An cùng thượng quan Kim Lân ở giữa bộc phát đại chiến. Bất quá, bởi vì hai người đều có thao túng phong vũ lôi điện kỹ năng, vừa đánh nhau, gió xoáy vận động, che khuất bầu trời, cơ hồ cái gì cũng nhìn không rõ ràng. Trúc vi danh chỉ có thể nhìn cái đại khái. Nhưng kết quả làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, có được vương huyết cấp huyết mạch thượng quan Kim Lân, thế mà không địch lại Ngụy An. Không phải là bại, không phải thế hòa, mà là một đối một chính diện đánh tan thượng quan Kim Lân. Giờ này khắc này, Trúc Vi Danh mang theo lớn lao rung động chỉ tỉnh, đi tới Ngụy An trước mặt, trong ánh mắt nghiêm nghị không cách nào che giấu. Đại sư, thượng quan Kim Lân đâu? Trúc Vi Danh nhìn quanh mình, mặt lộ vẻ một vòng vẻ ngoài ý mến, hắn rõ ràng nhìn thấy thượng quan Kim Lân máu me khắp người rơi về phía cái này địa phương. Ngụy An hơi mặc, đơn giản miêu tả hạ vừa rồi chứng kiến hết thảy. Tự đoán. Trúc Vi Danh sắc mặt kỳ biến, ngắt thở nói ra, không nghĩ tới đại sư làm cho hắn thi triển ra lộ sắc trùng sinh chỉ thuật. Ngụy An nháy mắt mấy cái, kinh ngạc nói, ý của ngươi là, thượng quan Kim Lân có thể thông qua lộ xuống một lớp ra, sau đó như nhặt được chủ sinh, chữa trị tốt tất cả thương thế, đúng không? Không sai biệt lắm. Trúc Vi Danh nhẹ gật đầu, bất quá, cái này lộ sắc chỉ thuật cũng không phải là hắn độc hữu, tất cả vương huyết cấp trở lên huyết mạch võ giả đều có thể vô sự tự thông thi triển lộ sắc chỉ thuật. Ngụy An hiểu rõ, tỉnh ngộ nói, nguyên lai đây là cao giai huyết mạch võ giả, người người đều có năng lực. Trúc Vi Danh liền nói, cao giai huyết mạch võ giả, sinh mệnh lực xa xa mạnh hơn võ giả bình thường, tự lành năng lực phi thường cường đại, cho nên, cho dù thượng quan Kim Lân bị trọng thương, chỉ cần cho hắn sung túc thời gian, hắn tự nhiên mà vậy sẽ tự lành phục hồi như cũ, rất không cần phải thi triển lộ sát chi thuật, nhưng hắn hiển nhiên bị thương quá nặng, không triển khai phép thuật này sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Ngụy An nhíu mày nói, thế nào, lộ sát chi thuật có rất mạnh tác dụng phụ? Ừm, đại giới rất lớn. Trúc Vi Danh gật đầu nói, thi triển một lần lộ sát chi thuật, chí ít giảm thọ 80 năm, nhiều, khả năng giảm thọ 100 năm thậm chí 150 năm, 200 năm không giống nhau, tùy từng người mà khác nhau, nhưng cái này còn không chỉ, huyết mạch đẳng cấp cũng có khả năng bởi vậy suy yếu. Ngụy An không khỏi bấm ngón tay tính toán, thượng quan Kim Lân chí ít có 300 tuổi đi, giảm thọ 100, bốn bỏ năm lên một cái, tương đương với hắn trực tiếp đi vào lao niên kỳ. Cẩn thận hồi tưởng một cái, vừa rồi hốt hoảng chạy trốn thượng quan Kim Lân, tóc đúng là một mảnh hoa dâm sắc, rõ ràng già hơn rất nhiều. Cái này thời điểm, Trúc Vi Danh thật sâu nhìn chăm chú Ngụy An, túi đầu chắp tay hỏi, đại sư, ngài là hoàng tộc tử tôn a? Ngụy An sửng sốt một chút, hỏi lại, vì cái gì nói như vậy? Trúc Vi Danh buông tay nói, từ Đại Chu Vương triều khai quốc đến nay, có thể đánh bại Bát Vương bên trong bất luận một vị nào, chỉ có hoàng tộc cao thủ. Thượng quan Kim Lân tại Bát Vương bên trong, thực lực tuyệt đối không yếu, ngươi có thể toàn thân vô hại đánh bại hắn, rất nhiều chuyện đã không cần nói cũng biết. Ngụy An lập tức em mở lặng, ngược lại là không nghĩ tới Trúc Vi Danh sẽ hướng cái phương hướng này phân tích. Đáng tiếc hắn không phải hoàng tộc tử tôn, hắn tình huống phi thường đặc thù. Tại không đến khi 20 tuổi, nhục thân không ngừng thay biến, tiến hóa ra văn, nội lực cũng không ngừng thay biến, tiến hóa ra hàng long thứ 20 trưởng, tinh thần cũng không ngừng thay biến, tiến hóa ra bất bại vương miện, hắc thất vinh diệu, thiên long chỉ giác, võ giả tam đại hệ thống bị Ngụy An quậy tung đến cực hạn, toàn bộ phá vỡ cực hạn, vượt ra khỏi nhất phẩm cảnh giới hạn định phạm vi. Lại thêm cầu bại kiếm, Việt Vương bắt kiếm các loại phẩm cấp cao bảo cụ gia trì. Ngụy An thật sự là quá mạnh, liền liền vương huyết cấp kiếm vương thượng quan Kim Lân đều khó mà cùng hắn địch nổi. Giản thật, trên đời này ngoại trừ hoàng huyết cấp huyết mạch, Ngụy An không có nắm chắc tất thắng bên ngoài, Bát Vương cấp bậc cường giả đã uy hiếp không được hắn. Ngụy An suy nghĩ một chút, hỏi: "Trúc gia chủ, thượng quan Kim Lân tự xưng là Long Duệ, ngươi đây?" Trúc Vi Danh trên mặt hiện hiện một vòng vẻ ngạo nhiên, gật đầu nói: "Đương nhiên, người ta kỳ thật đều là Long Duệ, truyền nhân của rồng." Ngụy An ra mặt có chút run rẩy, liền nói: "Vì sao như thế khẳng định?" Trúc Vi Danh cười cười, nghiêm mặt nói: "Ngươi đã nhìn qua thượng quan Kim Lân kích hoạt Thiên Long huyết mạch về sau bộ dáng, toàn thân trên dưới là thần long đặc thủ, đó chính là trực tiếp nhất chứng cứ. Cái khác vương tộc hoặc hoàng tộc huyết mạch bị kích hoạt về sau, cũng là sẽ hiển lộ thần long một ít đặc thủ." Ngụy An không khỏi hỏi: "Như vậy, thần long tại cái gì địa phương?" Trúc Vi Danh bật cười trả lời: "Ngươi đây nhưng làm ta hỏi đến, trên đời này hẳn không có người gặp qua thần long đi." Ngụy An minh bạch, không còn xoắn xuýt nơi này sự tình, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa bầu trời, ngầm trộm nghe đến buồn bực cụ tiếng vang đang vang vọng. Hắn xông Trúc Vi Danh gật đầu, chợt bay xông thẳng lên. Không cần sau một lát, Ngụy An một chút phát hiện hai thân ảnh đang kịch liệt chém giết, Mục Nhân Vương cùng Cổ Nguyên Giản đánh cho thiên hôn địa ám, có qua có lại. Nhìn ra được, Cổ Nguyên Giản chiếm thượng phong. Bởi vì Mục Nhân Vương lúc trước đã mất đi hắn vô ảnh kiếm, đổi một cái khác trôi thiếu nguyệt kiếm, dùng không quá tiện tay. Cổ Nguyên Giản cùng Thái Ất kiếm lại là ông trời tác hợp cho. Cao thủ tranh chấp, thắng bại thường thường ở chỗ một hai cái chi tiết, tìm kiếm được đối phương khuyết điểm hoặc thế yếu, từ đó áp chế thủ thắng. Trận chiến đấu này tiếp tục kéo dài, Cổ Nguyên Giản phần thắng rất lớn. Đương nhiên, chỉ cần Mục Nhân Vương quay đầu liền chạy, Cổ Nguyên Giản cũng lưu không được đối phương. Bất bại vương miện. Ngụy An thở sâu, thu liễm khí tức, phá không mà đi, sắp đến phụ cận, đột nhiên một cái bộc phát. Oanh! Mênh mông như núi uy áp như có thực chất, Độc Cô Thần kiếm quét ngang mà ra, rung động bát hoang, không ai bị nổi. Cái này, Cổ Nguyên Giản hãi nhiên biến sắc, hắn chính để ép phách lối chi cực Mục Nhân Vương đánh, phía sau đông đánh tới một cỗ kinh khủng kiếm cương. đánh lén. Không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, công kích đã rơi vào phía sau lưng của hắn bên trên. Hộ thể cương lực phá, tiên huyết tiêu xạ. Cổ Nguyên Giản kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt lập tức trở nên dị thường khó coi, phía sau đau rát, tiên huyết cấp tốc nhuộm đỏ hơn phân nửa cái mặt sau. Thân hình của hắn mất đi khống chế. Này, Mục Nhân Vương trong lòng cũng hỉ, bảo hiếu một tiếng, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, mạng cho lấy ra a ngươi. Thanh Phong thập tam thức, thiết ra. Ngươi giết không được ta. Cổ Nguyên Giản hung hăng cắn răng một cái, mặt lộ vẻ vặn vẹo điên cuồng chỉ sắc, quanh người lần nữa chống lên cương lực vòng bảo hộ. Phúc. Hoa Sơn kiếm uy giáng lâm, Cổ Nguyên Giản trước ngực lại thêm một đạo giữ tọn vết thương, nhưng cũng ngoan cường tránh đi một kích chí mạng. Nhưng hạ cái sát na, Cổ Nguyên Giản liếc mắt nhìn lại, một thân ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, Bất Bại Vương miệng quang mang và trượng, cầu bại kiếm lôi cuốn lấy thao thiên sát ý. Lạnh thấu xương một kiếm, thế ra. Hừ. Chúc. Cổ Nguyên Giản hé miệng, phát ra không cam lòng cùng tuyệt vọng gầm thét, sau đó đầu của hắn đông nhiên cùng cổ tách rời, máu vẩy trời cao. Nơi xa, một cái khác chiến trường. Mục Thiên Hỏa cùng Thượng Quan Phong Hoa đánh bạc tính mạng, mới miễn cưỡng ngăn trở kia bốn tên cao thủ, nhưng cuối cùng quả bất địch chúng, dần dần khó mà chống đỡ được. Đúng vào lúc này, Cổ Nguyên Giản gầm thét chậm chậm truyền đến. Không tốt, cổ tông chủ tựa hồ xảy ra chuyện. Bốn tên cao thủ lập tức trong lòng lộ bộ một cái, hai mặt nhìn nhau. Từ một lát trước lên, bọn hắn cũng cảm giác không đến Kiếm Vương cùng Hư Trúc ở giữa chiến đấu ba động, tình huống không rõ. Nào nghĩ tới, bốn người bọn họ còn chưa kịp thoát thân, Cổ Nguyên Giản bên kia liền gặp được nguy hiểm. Ngay sau đó, bốn tên cao thủ nhìn thấy hai cái điểm đen cấp tốc phóng đại. Là Hư Trúc, còn có Mục Nhân Vương. Bọn hắn tới. Bốn tên cao thủ tâm tình phấn động, tuôn ra đi lại mãnh liệt bất an, một loại cực kỳ dự cảm không tốt quanh quẩn tại trái tim của mỗi người, vung chỉ không tiêu tan. Đi. Trong đó một người thấy tình thế không ổn, quả quyết chạy trốn. Mặt khác ba người cũng không có kiên trì, phân tán né ra, bay về phía phương hướng khác nhau. Đợi đến Ngụy An cùng Mục Nhân Vương xông lên mà tới lúc, bốn người đã hóa thành điểm đen, biến mất tại tầng mây dày đặc chỗ sâu. Cha, ngươi không sao chứ? Mục Thiên Hỏa thở mạnh khí thô, trên thân treo hai đạo màu, trên quần áo chảy ra rất nhiều máu. Mục Nhân Vương trên thân cũng có máu, khoát tay cười nói, vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Thượng Quan Phong Hoa kỳ thật bị thương nặng nhất, nhưng nàng cắn răng kiên trì, không nói tiếng nào, chỉ là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Ngụy An. Gặp đây, Ngụy An lắc đầu nói, Thượng Quan Kim Lân thi triển lộ sát chỉ thuật, sau đó chạy thoát rồi. Thượng Quan Phong Hoa lập tức mặt lộ vẻ vẻ thất vọng. Mục Nhân Vương lại vui vẻ không thôi, cười ha ha nói, lộ sát chi thuật, loại kia cấm thuật phải bỏ ra đại giới phi thường to lớn, Thượng Quan Kim Lân coi như không chết cũng lộ ra. Ngụy An chắp tay một cái nói, hôm nay đa tạ ba vị gấp rút tiếp viện, Cổ Nguyên Giản di vật tặng cho các ngươi. Mục Nhân Vương toàn ra liếc nhìn nhau, cũng không có khách khí, đáp, Thư Trúc đại sư ngày sau nếu có cái gì phân phó, Hoa Sơn kiếm tông trên dưới nhất định hết sức giúp đỡ. Song Vương bởi vì Thượng Quan Kim Lân cái này cùng chung địch nhân, kết là mặt trận thống nhất. Ngụy An chắp tay chia tay, trở về Tần gia tẩy kiếm chỉ, về sau, hắn phân phó Tần Ngọc Nga giúp hắn sưu tập liên quan tới Long Huyết tinh thạch tư liệu. Một ngày sau, Tần Ngọc Nga mang theo tư liệu đến đây. Long Huyết tinh thạch có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa, có thể làm thuốc, còn có thể dùng cho luyện đan. Đọc thôi, Ngụy An cuối cùng hiểu rõ Long Huyết tinh thạch là cái gì, tương đương với một loại dược tài, cùng loại linh chi hoặc nhân sâm, cực kỳ lớn bổ. Cấp cao nguyên liệu nấu ăn thường thường chỉ cần một mạc nhất nấu nướng phương thức, thử một chút đi. Ngụy An hai tay ôm lấy Long Huyết tinh thạch, lấy lại bình tĩnh, chợt bắt đầu vận chuyển huyết ngọc công. Cái này khẽ động ghê gớm. Huyết ngọc công khí tức lưu chuyển, khuấy động ở giữa, cùng Long Huyết tinh thạch phát sinh kỳ diệu cộng hưởng. Long Huyết tinh thạch một cái run rẩy, lập tức tiêu tán ra từng sợi xương mù màu máu, theo Ngụy An thổ nạp chui vào mũi của hắn bên trong. Ngụy An mặt mũi tràn đầy sảng khoái, so đánh máu gà còn thoải mái, để cho người ta đắm chìm trong đó, muốn ngừng mà không được. Một ngày tiếp lấy một ngày. Trong nháy mắt, hơn một tháng đi qua. Thẻ suy suy. Cái này trời xế chiều, Ngụy An trong tay Long Huyết tinh thạch bỗng nhiên vỡ tan, hóa thành một đống cho bụi cặn bã tản mát trên mặt đất. Trong đó tất cả Long Huyết tinh hoa đều đã bị Ngụy An luyện hóa hấp thu. Ngụy An chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt y nguyên tràn ngập say mê mê luyến biểu lộ, giống như là thoải mái lật ra giống như. Rất thư thái, tuyệt đối không nghĩ tới trên đời này cao cấp nhất vật đại bổ, đúng là Long Huyết tinh thạch. Ngụy An vô vô miệng, dư vị vô tận. Tính danh, Ngụy An. Tuổi tác, 20 tuổi. Huyết mạch, Vương huyết cấp sơ giai. Rốt cục, Ngụy An không khỏi trong lòng cuồng hỉ, muốn nói trên đời khó khăn nhất là một sự kiện, không phải võ giả khổ tu thăng cấp, là cải biến tự thân huyết mạch đẳng cấp. Huyết mạch liền như là xuất thân, từ sinh ra tới bắt đầu từ thời khắc đó liền chú định. Có ít người là con nhà giàu, con ông cháu cha, có ít người là nghèo đời thứ ba, phú bát đại. Cải biến tự thân xuất thân cùng huyết mạch, khó như lên trời. Vô số người cảm giác sâu sắc tuyệt vọng, không ôm bất luận cái gì hy vọng, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn nằm ngửa. Ngụy An làm được, từ một cái phàm huyết cấp từng bước thăng cấp, quả thực là đem huyết mạch để cao đến vương huyết cấp. Hắn đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía trung tâm hồ nước, đưa tay quảo một cái nhiếp. Soạt. Một thanh trường kiếm vọt ra khỏi mặt nước, vô cùng nhanh chóng bay tới, ba bóng chốc bị Ngụy An chộp vào trong tay. Công Dương kiếm. Ngụy An thưởng thức một cái, lập tức cảm giác được chuôi này Công Dương kiếm ẩn giấu đi cực kỳ to lớn mà thuần túy kiếm ý, phẩm giai thình lình cũng là cấp 8 tinh diệu. Bất quá, hắn đã đáp ứng chúc vi danh, sẽ đem chuôi kiếm này đưa cho hắn. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, nên đi ra. Ngụy An thân hình thoát một cái, ly khai tòa này động thiên phúc địa, từ trong cửa đá lóe lên mà ra. Hôm nay đã là ngày 26 tháng 3. Một tháng này ở giữa, Kiểm Châu phát sinh rất nhiều đại sự. Tỷ như, khắp thế giới đột nhiên bắt đầu điên chuyển, Kiếm Vương Thượng Quan Kim Lân bị Hư Trúc đại sư đánh bại, không thể không thi triển lộ sát chi thuật chạy trốn. Rất nhiều người không tin lời đồn đại này, nhưng mà dòng dã một tháng, Kiếm Vương không biết tung tích, sống không thấy người chết không thấy xác. Một thời gian lời đồn xôn xao. Đồng thời, mọi người phát hiện tòng tâm giáo cũng xảy ra chuyện, mấy chục vạn giáo chúng đông nhiên biến thành năm bẻ bảy mảng, đã mất đi chủ tâm cốt, loạn thất bát tao. Thế lực khắp nơi, địa phương quan phủ đã sớm đối tòng tâm giáo không thể nhịn được nữa, thừa này cơ hội triển khai đại thanh diệt, bị sử tử tà giáo đổ nhiều đến mấy vạn người. Mặt khác, Thái Ất Tông đồng dạng phát sinh kỳ biến, nguyên bản trưởng không Thái Ất Tông cổ gia cấp tốc rơi đài, mà môn phái nội bộ vì tranh đoạt vị trí tông chủ bạo phát nội loạn. Mặc dù trận này nội loạn rất nhanh lắng lại, nhưng tử thương nhiều vị trưởng lão, Thái Ất Tông nguyên khí đại thương. Các đại thế lực tự nhiên là như lang như hổ, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, điên cuồng kình thôn từng bước xâm chiếm Thái Ất Tông địa bàn, chia cắt Thái Ất Tông lợi ích. Thái Ất Tông phạm vi thế lực cấp tốc co vào. Ngắn ngủi một tháng ở giữa, Kiếm Châu năm đại thế lực, một cái diệt vong, một cái suy bại. Mà cao cao tại thượng Kiếm Vương bắt đầu chơi mất tích. Đám người đối cái này một loạt kịch biến không khỏi là nghẹn họng nhìn chân chối, không cách nào tưởng tượng. Hư trúc, tất cả đều là cái kia hư trúc một tay bố trí. Long Nam chỉ địa, có phì nhiêu thổ địa, có phong phú khoáng sản, có hiểm trở kỳ đẹp sơn lĩnh, chính là Kiểm Châu giàu có nhất địa giới. Cái này mảnh địa giới từ Đại Chu Vương triều khai quốc thời điểm lên, liền bị ban cho công thần trúc gia, thuộc về quyền tất cả trúc gia, liền liền kiếm vương đều không có quyền quản hạt. Ngày này lúc chạm vào tối, một thân ảnh lăng không lao vụt, lướt qua ngàn vạn sơn thủy, đi tới Long Nam, tiêu sái rơi xuống Lĩnh Nam Sơn bên trên. Tòa này Lĩnh Nam Sơn, tại bách tính trong suy nghĩ, chính là một tòa thánh sơn, địa vị tôn sủng, quý bái. Mà trúc gia chính là Lĩnh Nam Sơn trên duy nhất chủ nhân, to lớn khu kiến trúc thuận ngọn núi lan tràn. Vượt qua 7 vạn tộc người tụ cư tại đây. Trên đường cái, người đi đường như dệt. Ngụy An sau khi rơi xuống đất, tầm mắt bên trong tất cả đều là kéo dài không hết công trình kiến trúc. Hắn lặng yên không một tiếng động trà trộn vào đám người, không bao lâu, tiến vào một nhà trà lâu ngồi xuống, vừa lúc nghe được có người đang đàm luận hắn. Đừng nhìn Hư Trúc là một tên hòa thượng, nhưng không có một điểm lòng từ bi, gọi là một cái tàn bạo. Ai, cũng không biết là cái nào ngu xuẩn trêu chọc phải cái kia ác tăng, hắn giận dữ phía dưới liên sát ba cái kiếm thánh. Ta nghe giang hồ truyền văn, Hư Trúc dung mạo xấu xí, bộ mặt có không trọn vẹn, hắn đi ngang qua nơi nào đó lúc bị một nữ tử châm chọc vài câu, hắn lập tức hóa thân thành phẫn nộ la hán, ngược sát nữ tử kia cả nhà đây. Thiên Châu ác tăng, chạy đến ta Kiếm Châu Dương Oai, lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy? Kiếm Vương chẳng lẽ thật thua ở cái kia ác tăng trong tay? Không phải, Kiếm Vương làm sao không ra thu thập hắn a? Trong trà lâu khách nhân top 5 top 3, nghị luận ầm ĩ, cái gì cũng nói. Ngụy An cười trừ, không nhanh không chậm tỉnh tế nhấm nháp. Đương nhiên, hắn phát giác được một đạo ánh mắt rơi vào phía sau lưng của mình bên trên, nhưng hắn sau lưng lại là một mặt treo đầy tranh chữ vết tượng, không có người. Ngụy An tâm thần khẽ động, trên trán hiện hiện trang điểm đường vân, quay đầu nhìn lại. Toàn bộ thế giới họa phong hoàn toàn thay đổi, sạch sẽ sáng tỏ không khí trở nên đục không chịu nổi, mặt đất, cái bàn, vách tường các loại, toàn bộ trải rộng tinh hồng huyết nục tổ chức. Trong trà lâu người liền đứng tại mảnh này huyết nục trong địa ngục, uống trà, đánh cái rắm, chuyện trò vui vẻ, không có chút nào phát giác. Ngụy An ánh mắt ngưng tụ, đã nhìn thấy sau lưng trên vách tường, hiện ra một cái to lớn ánh mắt, hờ hững nhìn xem Ngụy An. Nhìn thấy Ngụy An quay người nhìn qua, ánh mắt chậm rãi không có vào vách tường, biến mất không thấy gì nữa. Lại qua một lát, Hư Trúc đại sư đường xa mà đến, làm sao không vào cửa nhà ngồi một chút? Một cái cởi mở tiếng cười đột nhiên truyền đến, tiếng như sư tử hống, kinh thiên động địa. Hư Trúc. Trong trà lâu người lập tức câm như ve mùa đông, hai mặt nhìn nhau, từng cái lẫn nhau nhìn tới nhìn lui, không rõ ràng cho lắm. Đông nhiên, có người thoáng nhìn Ngụy An, mặc trên người tăng bảo, bọn hắn trước đó thế mà hoàn toàn không có lưu ý đến. Hư Trúc đại sư, gần tại chết thước. Một máy mắt, đám người bị dọa đến mặt không còn chút máu, nhất là vừa rồi mấy cái kia miệng lưỡi lưu loát ra hỏa, run lẩy bẩy, của nước. Ngụy An chậm rãi đứng lên, chắp tay nói, Trúc gia chủ, tiểu tăng hôm nay vừa lúc đi ngang qua nơi đây, thuận đường tới trả lại bảo kiếm. Lời còn chưa dứt, từ ngoài cửa lớn đi tới một người, anh tư bừng bừng phân chấn, khí thôn ngàn dặm như hổ, không phải Trúc Vi Danh là ai? Đại sư đường xa mà đến, làm ơn tất để Trúc mỗ một tận chủ nhà tình nghĩa. Trúc Vi Danh vẻ mặt tươi cười, đưa tay làm cái tư thế mời. Ngụy An từ không gì không thể. Hai người kết bạn ly khai trà lâu, tiến về Trúc gia phủ đệ. Bọn hắn vừa đi, trong trà lâu lập tức chuyển ra há mồm thở dốc thanh âm. Má ơi, vị kia chính là Hư Trúc đại sư sao? Thật trẻ tuổi a, tuấn mỹ như ngọc, tên hỗn đản nào mới vừa nói bộ mặt hắn có tàn tật. Thông tin đồn nhảm cái gì, tìm đường chết sao? Một mảnh xôn xao bên trong, một ít người hoảng sợ khó có thể bình an, muốn đứng lên chạy về nhà, hai chân lại không nghe sai sự, từng cái ngã xuống đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Một lát sau, Ngụy An cùng Trúc Vi Danh tại một gian trang trí hoa lệ phòng khách ngồi xuống. Mới ngồi xuống, một cái mỹ lệ phụ nhân bưng tới nước trà, cung kính đưa đến Ngụy An trước mặt. Ngụy An tập trung nhìn vào, tốt ra hỏa, phụ nhân này chính là Công Dương Đông Vũ. Chương 245, 245 để cho ta gặp một lần nhà ngươi cung phụ thần. Thiếp thân bái kiến Hư Trúc đại sư, mời dùng trà. Công Dương Đông Vũ phi thường nhu thuận, phi thường dịu dàng ngoan ngoãn, phi thường cung kính. Quỳ xuống đất, hiến trà. Rất hiển nhiên, nàng là tại chịu nhận lỗi, trực tiếp quỳ. Ngụy An biến sắc, thư giơ lên ra tay, liền nói, phu nhân lớn như thế lễ, gây sát tiểu tăng. Công Dương Đông Vũ không có đứng dậy, túi đầu nói, thiếp thân có mắt không trọng, bị gian nhân mê hoặc, lại đối đại sư bất kính, còn xin đại sư trách phạt. Sự tình đã qua. Ngụy An tiếp nhận trà, nhấp một hớp, trịnh trọng nói, uống cái này chén trà, hiểu lầm liền tiêu trừ, phu nhân mau mau xin đứng lên. Công Dương Đông Vũ tối thở phào, lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Ngụy An hơi mặc, khoát tay, Công Dương kiếm chống rông thoáng hiện mà ra, rơi vào Công Dương Đông Vũ trước mặt. Vật quy nguyên chủ, của về chủ cũ. Công Dương Đông Vũ ngẩng đầu, thật sâu nhìn chăm chú Công Dương kiếm, đôi mắt rất nhanh ngẩng bước. Đại sư nguyện đem Công Dương kiếm trả lại, thiếp thân mang on, khắc trong tâm khảm. Nàng nghẹn ngào mở miệng, hai tay run rẩy nâng lên, trịnh trọng tiếp nhận Công Dương kiếm, đã là lệ rơi đầy mặt, kích động đến không thể tự chủ, không nói nên lời. Làm Công Dương thế gia vị cuối cùng tộc nhân, Công Dương kiếm mất mà được lại, ý nghĩa không hề tầm thường. Thấy thế, Trúc Vi danh chiêu xuống tay, hai tên thị nữ lập tức chạy tới, đỡ lên Công Dương Đông Vũ xuống dưới nghỉ ngơi. Đại sư nói là làm, quả nhiên là tin vâng người. Trúc Vi danh khâm phục đã đến, phục, Trúc Mộ chỉ dùng một cái tình báo liền trao đổi đến Công Dương kiếm, thực sự tại tâm khó có thể bình an. Ngụy An hơi mặc, nghiêm sắc mà nói, nếu là Trúc gia chủ nguyện ý, ta nghĩ mời người dẫn ta đi xem một lần Trúc gia cung phụng những cái kia thần linh. Trúc Vi danh đối với cái này không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, thậm chí lộ ra ta liền biết rõ ngươi sẽ nói như vậy biểu lộ. Dù sao, đổi lại là hắn, tất nhiên cũng nghĩ tận mắt xem xét, cái gọi là thần linh đến tột cùng là cái dạng gì. Hắn suy tính một lát, gật đầu nói, tốt, nhưng ngươi phải làm cho tốt tâm lý chuẩn bị, có thời điểm, vô tri mới là vui vẻ, biết được chân tướng ngược lại có thể sẽ mang đến vô tận thống khổ. Ngụy An mỉm cười, hắn sớm đã là gió mặc gió, mưa mặc mưa. Hai người đứng dậy ly khai phòng khách, gào thét ở giữa đằng không mà lên, hướng phía phương đông bay đi, dần dần rời xa thành trì. Lĩnh Nam Sơn mạch cực kỳ sâu xa, tung hoành hơn 800 dặm. Màn đêm dần dần giáng lâm, ánh trăng treo lên, đầy sao lấp loé. Hai người thuận sơn mạch xu thế một đường bay đến, rất nhanh bay ra 200-300 dặm xa, lúc này mới hướng phía dưới lao xuống, hướng về một cái sương mù bao phủ chật hẹp thung lũng. Ngụy An hai chân chạm đất, nhìn quanh các nơi, quanh mình tất cả đều là rậm rạp đại thụ, sương mù bừng bừng, tầm nhìn rõ rất ngắn, ngẩng đầu nhìn không thấy bầu trời đêm chi thượng tinh nguyện phương vị, để cho người ta một thời gian điểm không rõ ràng đông tây nam bắc. Mà lại, cái bên này không có bất luận kẻ nào công kiến trúc, đạo lộ tồn tại vết tích, rõ ràng chính là một chỗ hoang dã khu vực. Đại sư, mời tới bên này. Trúc Vi danh sau khi hạ xuống, rất mau tìm đến phương hướng, hướng phía trong rừng cây cất bước đi đến. Ngụy An gặp đây, không có hỏi nhiều cái gì, đi theo. Hai người tại trong rừng cây xuyên thẳng qua tiến lên, chưa phát giác ở giữa đi tiếp hơn 2000 mét, chính đi tới, phía trước đống nhiên đứng vững một đạo sườn đồi. Trúc Vi danh dừng lại bước chân. Ngụy An tập trung nhìn vào, sườn đồi dưới có một cái đen nhánh sơn động, cửa hang khoảng chừng cắt trưng bày một tôn sám không lưu thu tượng đá, niên đại xa xưa, tuế nguyệt tan mòn, tượng đá khuôn mặt đã mô hình hồ không rõ. Vật phẩm: Hôi thạch tượng. Đẳng cấp: không biết. Ghi chú: đến từ cựu nhờ ở Di Hải, khi tất cả người cũng đã đưa ngươi lãng quên, ngươi là có hay không từng tồn tại đâu. Hôi thạch tượng, cựu nhờ ở Di Hải. Ngụy An ánh mắt lấp loé không yên, lại một lần nữa nhớ tới đã từng gặp qua thạch nhân tượng, tượng bùn tượng Phật, trong lòng nổi lên gợn sóng. Cái này thời điểm, Trúc Vi danh lấy được một cây nhang, đưa cho Ngụy An, chỉ dẫn nói, con đường sau đó chỉnh, ngươi muốn chính mình thăm dò, cầm lên căn này hương, tiến vào cái này cửa hang thời điểm đốt, tại hương cháy hết trước đó lui ra ngoài. Ngụy An tiếp nhận hương, như có điều suy nghĩ, nhíu mày nói, thế nào, tại căn này hương đốt xong về sau, ta gặp được nguy hiểm gì? Sẽ không. Trúc Vi danh lắc đầu nói, nhưng ở căn này hương đốt xong về sau, ngươi sẽ không nhớ kỹ bất cứ chuyện gì, ngươi sẽ quên mất từ sau lúc đó phát sinh tất cả mọi chuyện. Nói cách khác, Ngụy An tiến vào cửa hang về sau, đủ khả năng nhớ sự tình, giới hạn thời gian đốt một nén hương, lại là lãng quên. Ngụy An đối với cái này thật không có quá lớn ngoài ý muốn, ngược lại thêm ra rất nhiều kinh hỉ. Bởi vì, so với Long Môn khách sạn, Tây Hoa Sơn hẻm núi cửa đá toàn bộ lãng quên, nơi đây có thể nhớ kỹ một ít chuyện, đã phi thường không tệ. Tốt. Ngụy An giữ vững tinh thần, tại Trúc Vi danh nhìn chăm chú, cất bước đi hướng cửa hang, một bước bước vào cửa động trong nháy mắt, trong tay hương bị hắn dùng hỏa thuộc tính cương lực nhẹ nhàng nhóm lửa. Lập tức, điều điều khói xanh bay ra. Cùng lúc đó, Ngụy An chống ra cương lực vòng bảo hộ, bao trùm ở cây nhang kia, kể từ đó, cho dù hắn di chuyển nhanh chóng, hương cũng sẽ không dập tắt hoặc ra tốc thiêu đốt. Trong động một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Ngụy An trực tiếp giải phóng lực lượng tinh thần, trên trán hiện hiện cây trạng đường vân. Một thoáng thời gian, hang động đen kịt sáng lên, một đầu thật dài lại quanh co ngọn núi khe hở đập vào mắt ngọn nguồn, trên mặt đất, vách đá phía trên trải rộng núc nhích huyết nhục tổ chức. Ngụy An đoạn không chần chờ, nhanh chóng phóng về phía trước, chiếm đất tầng trời thấp phi hành. Đi ngang qua cái thứ nhất chỗ ngọn lúc, hắn bỗng nhiên ngừng lại, nơi hẻo lánh bên trong có một cái ngồi xếp bằng thạch nhân tượng, ngũ quan mô hình hồ không rõ, hai tay nắm lấy ngực, tựa hồ muốn đem chính mình vỡ ra giống như. Ba ba. Mái vòm có giọt nước càng không ngừng rơi xuống, nhỏ tại thạch nhân tượng trên bờ vai, ném ra một cái lon hoàng bét. Thạch nhân tượng trung quanh chất đống lấy từng đống xương trắng, trong ngực ôm hơn 10 nhân loại đầu lâu, hình tượng vô cùng tà dị. Vật phẩm: lọt vào nước chảy đá mòn chi hình tượng đá. Đẳng cấp: không biết. Ghi chú: tại cực độ trong tuyệt vọng, ngày cũ người điều khiển lựa chọn dài đằng đẵng nhất, thống khổ nhất kiểu chết. Đây là. Ngụy An hô hấp dừng một chút, càng thêm cảm giác quỷ dị cùng không thể tưởng tượng nổi, không có nhìn kỹ cùng suy nghĩ nhiều, cấp tốc hướng về phía trước đi nhanh. Không đồng nhất một lát, Ngụy An mắt sáng lên, phát hiện ngọn núi khe hở phía trước, phân liệt ra một cái huy động, bên trong không gian không phải rất lớn. Hắn liếc qua trong động tình hình, hốc mắt không khỏi phóng đại một vòng. Trong động lại là bạch cốt chồng chất như núi, tại xương trắng tầng tầng xếp phía dưới, còn có một số thạch nhân tượng như ẩn như hiện. Vạn nhân hố. Ngụy An cấp tốc thu hồi ánh mắt, tiếp tục bay về phía trước. Chỉ ít có một sự kiện trong lòng của hắn rõ ràng, những này thạch nhân tượng yên lặng ở đây, cùng tử vật không có hai loại, không cho được hắn đáp án. Hệ thống sẽ chỉ giám định không phải sinh mệnh vật phẩm. Mặc kệ thạch nhân tượng có bao nhiêu quỷ dị ly kỳ, phía sau có bao nhiêu cố sự, bọn chúng hiện tại tất cả đều là tử vật, không cách nào câu thông. Như vậy, Long Nam Trúc gia cung phụng thần linh, khẳng định không phải những này thạch nhân tượng. Cứ như vậy, tiếp xuống vô luận Ngụy An gặp được bao nhiêu thạch nhân tượng, hắn nhìn cũng không nhìn một chút, nắm chặt thời gian hướng chỗ sâu tiến lên. Một cái rẽ ngoặt về sau, Ngụy An không khỏi hơi chớp mắt, hắn thấy được một đầu hành lang, phát phát thảo thảo. Rõ ràng là nhân công mở ra, cùng phía trước tự nhiên hình thành ngọn núi khe hở, có rõ ràng khác biệt. Đầu này hành lang thẳng tắp lại khoáng đạt, chiều dài không sai biệt lắm 300 mét, cuối cùng là một tòa cao lớn thanh đồng cánh cửa, ở vào đóng lại trạng thái. Hắn là nơi này. Ngụy An nhìn quanh chu vi, không có tìm được cái khác lối rẽ, ngọn núi khe hở mặc dù mở rộng chỉ nhánh rất nhiều, giăng khắp nơi, nhưng càng đi chỗ sâu, lối rẽ càng ít. Thanh đồng cánh cửa chính là chỗ xấu nhất. Hô. Giây lát về sau, Ngụy An lập tức như lôi, đi tới thanh đồng cánh cửa trước. Thanh đồng cánh cửa phi thường cao lớn, độ cao có 10 trượng khoảng chừng, cũng chính là 33 mét chi cao, cửa phía trên có dày đặc mà phức tạp đồ đằng đường vân. Ngụy An nhìn kỹ một chút, lại nhìn không ra môn đạo gì, càng xem càng giống là chữ như gà đới. Ngược lại là thanh đồng cánh cửa góc trái trên cùng kia phiến đồ văn phi thường nhìn quen mắt, cực giống võ giả tinh thần sau giải phóng, trên trán hiện hiện cây trạng đường vân. Thương đã thiêu đốt mất 1/3. Ngụy An không có nhiều trì hoãn, đưa tay dùng sức thôi động thanh đồng cánh cửa. Nặng nề cảm giác truyền tới. Thanh đồng cánh cửa ngay từ đầu không nhúc nhích tí nào, thẳng đến Ngụy An đem lực đạo đề cao đến 30 và cân, thanh đồng cánh cửa lúc này mới chậm rãi di động, hướng vào phía trong mở ra. Ầm ầm. Thanh đồng cánh cửa ma sát mặt đất, phát ra sấm rền thanh âm. Theo thanh đồng cánh cửa mở ra một vết nứt, lập tức có một cỗ nồng đậm hư thối mùi hôi thối khuếch tán ra đến, nếu không phải Ngụy An đã mở ra cương lực vòng bảo hộ ngăn cách hết thảy, đoán chừng muốn bị hun đến buồn nôn nôn mửa. Bất quá, Ngụy An tự nhiên đã nhận ra phía sau cửa mùi đục ngầu, rất không bình thường. Tại trong tầm mắt của hắn, phía sau cửa không khí giống như là danh nước bẩn bên trong nước bẩn đồng dạng ố chọc không chịu nổi, cho người ta một loại đây chính là hố phân cảm nhận. Ngụy An hai tay một cái cổ động, lực lượng khổng lồ xung kích trên thanh đồng cánh cửa. Thanh đồng cánh cửa mạnh hướng về sau mở ra, một cái triệt để mở ra. Đông nhiên ở giữa, một cái cùng loại đại điện không gian ánh vào Ngụy An tầm mắt. Cái này đại điện là tiêu chuẩn hình lập phương, vách tường vô cùng cho nhẫn, mái vòm khảm nạm rất nhiều sáng lên tinh thể, chiếu lên nội bộ sáng như ban ngày. Ngụy An một chút nhìn đi vào, cái này xem xét, hắn đồng khổng hung hăng hướng vào phía trong co rụt lại. Liên gặp được đại điện trên mặt đất, có một cái to lớn ao. Trong ao, có nhúc nhích đen đỏ vật chất, tựa như là băm huyết nục, cất đặt lâu, sau đó biến chất hư thối biến thành màu đen. Mùi gây mùi chính là tới từ cái kia huyết nục ao. Ngụy An vừa nhìn thấy trong ao đồ vật, trong đầu không nhịn được nghĩ lên trong hầm phân giỏi bọ, đến mại không hết giỏi bọ tại phân trong hố lăn lộn. Hắn cố nén trong dạ dày bốc lên, từng bước một đi tới huyết trì bên cạnh. Cút. Đột nhiên, trong ao huyết nục kịch liệt nhuyễn động dưới, dâng lên một trương nhân loại khuôn mặt, mí mắt không có mở ra, khuôn mặt sâm bạch như xương, giống như là nằm tại đỉnh thi trên đài thi thể. Ngụy An toàn thân siết chặt, cầu bại kiếm chống rông thoáng hiện tại trong tay, Việt Vương bắt kiếm hiện lên ở đỉnh đầu, độ cao cảnh giới. Người đến? Người nào? Nhân loại gương mặt miệng động dưới, phát ra không tình cảm chút nào thanh âm, nghe giống như là dã thú gào thét xuyên qua tĩnh mịch sơn cốc, để cho người ta không hiểu kinh quý. Ngụy An vừa muốn mở miệng. Người là ai? Phần phật một cái, lại có một trương nhân loại gương mặt nổi lên, tại ao biên giới dưới góc phải, cự ly Ngụy An chỉ có cách xa hai bước. Lần này thanh âm nghe tương đối bén nhọn, giống như là một cái nữ đồng. Là ta đang hỏi, người chen miệng gì? Ta hỏi làm sao vậy, ai nói chỉ cho phép ngươi hỏi? Thiện nhân, ngươi muốn chết? Ngươi mới tìm chết, có tin ta hay không cắn chết ngươi? Hai tấm nhân loại gương mặt, tại cùng một cái thịt thối trong hồ, cãi nhau. Ngụy An nháy mắt mấy cái, trong lòng nổi lên một cỗ ác hàn, nhưng một giây sau để hắn lên một lớp da gà. Các ngươi chờ ồn ào, nhanh phiền chết. Ai đang nói chuyện, lão tử liền giết chết ai. Một đám phế vật, rác rưởi, các ngươi đều cho ta nhanh đi chết. Từng trương nhân loại khuôn mặt, một cái tiếp theo một cái xuống ra, cấp tốc lấp kín toàn bộ thịt thối ao. Lít nha lít nhít, tất cả đều là mặt người. Mỗi người mặt đều đang nói chuyện, liễu diễu, vô cùng ầm ĩ, làm cho người lỗ tai lên kén. Ngụy An trong lòng không hiểu bực bội, trầm giọng nói, chư vị mời yên tĩnh một cái. Bạch. Thịt thối ao đột nhiên an tĩnh lại, từng khuôn mặt chuyển động phương hướng, tựa hồ toàn bộ hướng Ngụy An xem ra, hình ảnh kia muốn bao nhiêu quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị, thấm chết cái người. Chưa phát giác ở giữa, hương đốt rủi một nửa. Không có thời gian lãng phí. Ngụy An gặp đây, nói thẳng, tiểu tăng hư trúc, chuyên tới để yết kiến trúc gia cung phụng thần linh. Thần linh? A đúng đúng, nhóm chúng ta chính là thần linh. Trúc gia làm sao lại để một ngoại nhân lại tới đây? Ta muốn ăn kẹo đường hồ lô, ai có kẹo đường hồ lô? Thối quá a, mẹ nó, các ngươi ai tuổi lắm? Tại là một trận ồn ào, hò hét ở một. Ngụy An lông mày cao cao nhíu lên, vận thành một cái u cục, mắt nhìn trong tay không ngừng biến ngắn hương, lớn tiếng nói, cái gì gọi là thần linh, các ngươi đến tột cùng là cái gì? Bạch. Thì thối ao lần nữa an tĩnh lại, nhưng lần này không có gương mặt nói chuyện, quỷ dị mà bầu không khí ngột ngạt tràn ngập ra. Cốt cốt. Qua một hồi lâu, thì thối ao kịch liệt quay cuồng lên, có cái gì đồ vật muốn xuất hiện, chen lấn kia từng khuôn mặt toàn bộ bị vọt tới ao bên dưới, không ngừng chìm chìm nổi nổi. Ao chính giữa, dâng lên một trương hoàn toàn mới khuôn mặt, so người bình thường mặt lớn gấp 3-4 lần. Khuôn mặt này lên cao không ngừng, hiện lộ ra đầu, tóc, cổ, bộ ngực. Một cái to lớn thân thể nổi lên, một nửa thân thể đứng ở thịt thối ao phía trên, bị từng khuôn mặt vây quanh vần quanh. To lớn thân thể bộ ngực thẳng tắp như phong, biểu hiện là nữ nhân đặc thủ, tóc dài như thác nước, rủ xuống đến sau lưng. Thân thể của nàng là từ thịt thối tạo thành, nhìn rách tung tóe, như là cương thi, cứ việc không mảnh vải che thân, lại không có chút nào mỹ cảm có thể nói. Sau đó, nàng mở mắt ra ra, lộ ra hai con đen trắng rõ ràng to lớn đồng khổng, không tình cảm chút nào nhìn về phía Ngụy An. Chớ đợi ta, ngươi gạt ra ta. Ai chứ ngươi, rõ ràng là ngươi tại trên ta. Một giây sau, thịt thối ao lại một lần làm ổn. To lớn thân thể giơ tay lên, nắm lên một khuôn mặt người, năm ngón tay thu nạp. Phốc phốc một cái. Mặt người nhất bạo mà ra, màu đen mùi hôi huyết dịch phun ra vàng khắp nơi. Một thoáng thời gian, thế giới an tĩnh lại. Hết thảy mọi người mặt toàn bộ chìm xuống dưới, biến mất vô ảnh. Rất nhanh, hư thối trong hồ chỉ còn lại to lớn thân thể, nàng nhìn một chút Ngụy An trong tay hương, mở miệng nói, ngươi thời gian không nhiều lắm. Ngụy An hơi mặc, hỏi, ngươi là thần sao? To lớn thân thể trả lời, ta xem như thế giới này tân thần. Tân thần? Ngụy An tâm thần khẽ động, hỏi, có ý tứ gì, chẳng lẽ thế giới này còn có cũ thần tồn tại? To lớn thân thể trả lời, nếu như ngươi chỉ là muốn tìm kiếm thần, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi đã tìm được. Chỉ cần ngươi cung phụng ta, ta sẽ dành cho ngươi không tưởng tượng được hồi báo. Như thế nào cung phụng ngươi? Rất đơn giản, ngươi đem ta một khối huyết nục mang đi, an trí tại một cái ẩn nấp địa điểm, về sau thường cách một đoạn thời gian, dùng ngươi trực hệ huyết mạch tộc nhân nuôi nấng ta là được, ngươi có thể dùng người sống như thế, cũng có thể dùng tươi mới thi thể. Nghe được câu trả lời này, Ngụy An Hầu kết run run xuống, da mặt căng cứng hỏi, ta có thể được đến cái gì hồi báo? To lớn thân thể trả lời, tại ngươi không ngừng cung phụng nuôi nấng dưới, ta huyết nục lại không ngừng sinh trưởng, không ngừng kéo dài, bao trùm một mảng lớn khu vực. Phàm là ta huyết nục bao trùm khu vực, đem toàn bộ ở vào ta giám thị phạm vi bên trong, ta đem không ý không biết, ta thậm chí có thể chế tạo hóa thân, trợ giúp ngươi chiến đấu, thủ hộ ngươi tộc nhân. Ngụy An yên tĩnh nghe, chợt nhớ tới trà lâu trên vách tường to lớn ánh mắt, trong lòng dần dần tỉnh ngộ. Cái gọi là cắt tường thần, cái gọi là trúc gia cung phụng thần linh. Vậy mà tất cả đều là những này hư thối huyết nục mọc ra. Nói dễ nghe điểm, là trúc gia tại cung phụng thần linh, nói đến khó nghe chút, rõ ràng là thần linh tại nuôi nốt trúc gia toàn tộc. Mỗi một cái trúc gia tộc nhân đều có thể trở thành thần linh mỹ thực. Ngụy An không khỏi hỏi, xin hỏi thần linh, ngươi đến từ chỗ nào? Thân thể khổng lồ trầm mặt dưới, lắc đầu nói, ta không có phương diện này ký ức. Ngươi bây giờ nhìn thấy cái này huyết nục ao, có thể là nào đó một khối từ một cái khác huyết nục trong hồ chuyển dòi đến nơi này khối thịt mọc ra, nói cách khác, ta khả năng đến từ một cái khác huyết nục ao, nhưng ta không có một chút ký ức. Ngụy An hít sâu một hơi. Thần linh thế mà không biết mình lai lịch, cái này mẹ nó. Hắn nghĩ nghĩ, đổi một đề tài, hỏi, có người nói cho ta, võ đạo cuối cùng có ba loại kết cục, xin hỏi thần linh, cái này ba loại kết cục đến tột cùng là cái gì? Thân thể khổng lồ mở miệng nói, loại thứ nhất kết cục, tử vong, người cuối cùng cũng có vừa chết. Loại thứ hai kết cục, chính là trở thành thần linh đồ ăn. Thử nghĩ một cái, làm ngươi già đi thời điểm, thi thể của ngươi sẽ xử trí như thế nào đâu? Cùng hắn hư thối, không bằng cung phụng thần linh, không phải sao? Còn có, nếu như ngươi đem chính mình nục thân cung phụng cho thần linh, có một chỗ tốt, đó chính là ngươi một bộ phận ký ức, thậm chí toàn bộ ký ức đều sẽ cùng thần linh dung hợp, sẽ không triệt để tiêu vong, tương đương với cùng thần cùng ở tại, trường sinh bất tử. Ngụy An triệt để im lặng, chỉ vào thịt tối áo hỏi, vừa rồi những người kia mặt, hẳn là tất cả đều là. Không tệ. Thân thể khổng lồ không có ý giấu giếm chút nào, nói thẳng, bọn hắn tất cả đều là bị ta ăn hết người, bọn hắn cũng bởi vậy biến thành ta một bộ phận. Ngụy An dùng mình một cái, hỏi, loại thứ ba kết cục đâu? Thân thể khổng lồ khẽ lắc đầu nói, ta không nhớ nổi, mơ hồ chỉ nhớ rõ, kia là một loại hình thức khác tử vong, dù sao cũng không phải cái gì tốt kết cục. Nghe lời này, Ngụy An rốt cục minh bạch, vì cái gì kiếm ma sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Ba loại kết cục kỳ thật đều là tử vong, chỉ là hình thức không đồng dạng thôi. Cũng liền tại thời khắc này, hương thiêu đốt đến cuối cùng. Ngụy An tâm tình phức tạp, quay người ly khai đại điện, thanh đồng cánh cửa sau lưng hắn chậm rãi khép lại. Hô. Ngụy An từ ngọn núi khe hở bay ra, rơi vào bên ngoài. Trúc Vi Danh đi tới, hỏi, như thế nào? Ngụy An hồi tưởng dưới, phát hiện chính mình nhớ kỹ đi ra thanh đồng cánh cửa, về sau ký ức thiếu một đoạn, cũng chính là hắn là như thế nào vòng trở lại, không nhớ nổi. Chương 246, 246 hoàng tộc bí ẩn, Phệ Long huyết mạch. Ngươi biết rõ bao nhiêu? Ngụy An không trả lời thẳng Trúc Vi Danh, ngược lại là hỏi ngược lại hắn một câu. Trúc Vi Danh trầm mặc một lát, chậm rãi thở dài, tại ta tấn thăng làm kiếm thánh về sau, gia gia của ta liền dẫn ta đi vào cái này địa phương, kia là ta lần đầu tiên nghe gia gia nhắc lên. Ta trúc gia kỳ thật một mực thờ phụng thần linh. Ta ngay từ đầu bán tín bán nghi, thậm chí phi thường chờ mong nhìn thấy thần linh. Thế nhưng là, làm ta nhìn thấy cái kia nửa hư thối huyết nục ao về sau, ta cả người đều tê, lông mao dựng đứng, dạ dày run rẩy, thậm chí bởi vậy làm tốt mấy ngày ác mộng. Ngụy An thâm biểu lý giải, hỏi, ngươi cùng thần linh tán gẫu qua sao? Trúc Vi Danh gật đầu nói, tán gẫu qua một hồi, đáng tiếc thời gian ngắn ngủi, không có cho tới cái gì thực chất nội dung. Ta biết được liên quan tới thần linh hết thảy, kỳ thật đại bộ phận đến từ lịch đại tộc trưởng truyền miệng, lại thể không được truyền ra ngoài những nội dung kia. Ngụy An minh bạch, đắc, ta và ngươi tình huống không sai biệt lắm, thời gian có hạn, không có cho tới quá nhiều nội dung. Thần linh đặc biệt đối ta nhắc lên, nàng là tân thần, ngươi biết rõ đây là ý gì sao? Trúc Vi Danh trả lời, tân thần đối ứng là cũ thần đi, thế giới này tại xa so với trước kia tựa hồ tồn tại qua một nhóm cũ thần, nhưng nàng nhóm sớm đã vô ảnh vô tung, khả năng tiêu vong, cũng có thể là ly khai thế giới này. Lời này cùng Ngụy An phỏng đoán không sai biệt lắm, hắn lại nói ra, thần linh còn nâng lên võ đạo cuối cùng có ba loại kết cục, đầu tiên là tử vong, thứ hai là trở thành thần linh đồ ăn, thứ ba không nói, ngươi biết không? Ba loại kết cục. Trúc Vi Danh nghĩ, lắc đầu nói, ta còn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Ngụy An sửng sốt một chút, chợt nghĩ tới điều gì, hỏi, gia gia ngươi còn tại nhân thế sao? Trúc Vi Danh gật đầu nói, gia gia mặc dù đã già bước, sống thêm cái 20-30 năm không có vấn đề. Ngụy An lập tức minh bạch, Trúc Vi Danh gia gia còn chưa có chết, cho nên chưa nói cho hắn biết, hẳn là làm sao xử lý tộc nhân hậu sự. Bởi vậy có thể thấy được, Trúc gia cung phụng, nuôi nâng, thần linh chuyện này, một mực là Trúc Vi Danh gia gia tại xử lý, Trúc Vi Danh tay còn không có làm bận. Ngụy An không tốt một chút mình, không nói thêm gì, định lúc này cáo tử. Đại sư khó được tới một lần, không ở thêm mấy ngày. Trúc Vi Danh nhìn ra Ngụy An muốn nói lại thôi, vội vàng nói. Ngụy An cười từ chối nói, không được, ta còn sự tình khác muốn làm. Trúc Vi Danh cảm giác sâu sắc tiếc hận, nghĩ nghĩ, nhắc nhở, thượng quan Kim Lân mất tích một tháng này, ta được đến một chút mật báo, hắn vô cùng có khả năng đi thần đều. Tại thần đều bên kia, có mấy vị trong hoàng tộc người, cùng thượng quan Kim Lân quan hệ cá nhân rất sâu đậm. Càng đừng đề cập, trước đây không lâu, Thiên Vũ Đế vừa mới đem chính mình nữ nhi gả cho Kiếm Vương, bọn hắn thế nhưng là thần mật minh hữu. Hoàng tộc a. Ngụy An thở sâu, cảm giác chính mình càng chơi càng lớn. Đánh ngã một cái Kiếm Vương là thật chấn kinh thiên hạ, bởi vậy gây nên hoàng tộc kiêng kỵ cũng hợp tình hợp lý. Ý niệm tới đây, Ngụy An suy nghĩ một chút, lật tay lấy ra Độc Cô Thần Kiếm, đưa tới, cười nói, đa tạ Trúc gia chủ nhắc nhở, quyển bí tịch này ngươi hẳn là cảm thấy hứng thú. A cái này, kiếm ma truyền thừa. Trúc Vi danh ăn nhiều giật mình, không nghĩ tới loại này cấp bậc bí tịch, Ngụy An nói tặng người liền tặng người, quá hào sảng đi. Cho dù hắn là một cái hào môn xuất thân, thường hết vinh hoa phú quý, nhưng cũng không có lớn như thế khí qua. Đa tạ đại sư. Trúc Vi danh nổi lòng tôn kính, thở sâu, trịnh trọng nhận lấy bí tịch, sau đó trong lòng cuồng hỉ không thôi. Có cái này Độc Cô Thần Kiếm, cái kia đã thuần thục thẻ bỗng nhiên kiếm pháp chắc chắn có chỗ tiến bộ, thậm chí nâng cao một bước cũng không chừng. Cơ hội tại đồng thời, Ngụy An đáy mắt quét qua từng hàng sáng lên chữ viết. Đáng tiếc, Trúc Vi danh giống như Hạ Cơ Phòng, không có dũng khí hóa ma, cuối cùng cả đời dừng bước tại kiếm thánh cảnh giới. Lãng phí 100 triệu a. Dù là Ngụy An tài đại khí thô, vẫn cảm thấy một trận thịt đau. Cái này thời điểm, đại sư như thế khang khái, Trúc Mỗ cũng không thể hỏi. Trúc Vi danh sắc mặt một trận do dự về sau, cắn răng một cái, phản phất làm ra một cái cực kỳ quyết định trọng đại, chậm rãi nói, đã đại sư sớm muộn muốn cùng hoàng tộc phát sinh xung đột, vậy chút nào đó liền lộ ra một việc quan hệ hoàng tộc cơ mật cho ngươi. Ngụy An lập tức giữ vững tinh thần, rửa tai lắng nghe. Hoàng tộc huyết mạch kêu cái gì, tại dân gian là bị cấm chỉ nghị luận, liền xem như một chút danh môn đại phái, huyết mạch thế gia, đối với hoàng tộc huyết mạch cũng biết không nhiều. Nhưng ta chút ra, vừa lúc xem như nửa cái hoàng tộc, biết rõ một điểm tin tức trong yếu. Trúc Vi danh nâng lên, hoàng tộc huyết mạch, kỳ thật tên là Phệ Long huyết mạch, đây là một loại có thể thôn phệ cái khác huyết mạch cường hoành huyết mạch. Thôn phệ? Ngụy An biến sắc, cả kinh nói, ta quay quay, đây chẳng phải là vô địch. Vô luận huyết mạch của ngươi mạnh bao nhiêu, chỉ cần gặp được Phệ Long huyết mạch, toàn bộ muốn bị thôn phệ hết. Trúc Vi danh cười nói, thật cũng không khủng bố như vậy, bởi vì Phệ Long huyết mạch cần thông qua thông gia phương thức tiến hành thôn phệ. Đơn cử ví dụ, cái nào đó thế gia ra đời một loại cực kỳ hiếm thấy lại cường đại huyết mạch, hoàng tộc sau khi biết được, thường thường sẽ thông qua cưới vợ hoặc kén rể phương thức, đem người kia gia nhập vào trong hoàng tộc, sau đó sinh dục sinh sôi, sinh hạ trong tử tôn, nhất định có càng cường đại huyết mạch xuất hiện. Mà lại, loại kia cường đại huyết mạch chẳng những bảo lưu lại Phệ Long huyết mạch đặc chất, còn gồm cả một loại khác huyết mạch một ít đặc chất, thuộc về là cường cường tổ hợp, trở nên càng mạnh. Ngụy An tỉnh ngộ tới, dạng này vẫn còn tốt, không có như vậy người tiên. Giảng thật, ngay từ đầu hắn tưởng rằng trong hoàng tộc người có thể trực tiếp thôn phệ cướp đoạt cái khác huyết mạch đây. Ngẫm lại cũng thế, Phệ Long huyết mạch nếu là giống hắn tưởng tượng như vậy người tiên, kia cái khác huyết mạch thế gia toàn bộ muốn biến thành từng cái hoàng tử hoàng tôn lương thực, chỉ cần hoàng gia tử tôn vượt qua số lượng nhất định, đối với toàn thiên hạ huyết mạch thế gia mà nói, nhất định là tai họa ngập đầu. Còn may là thông qua thông gia phương thức, không phải ta bách biên huyết mạch, cũng có thể là bị thôn phệ rơi. Ngụy An nghĩ đến, Trúc Vi danh tiếp tục nói ra, tiếp xuống ta muốn nói mới là trọng điểm, hoàng tộc trải qua nhiều đời thông gia, không ngừng bồi dưỡng và cường hóa Phệ Long huyết mạch, thời gian dần qua đem Phệ Long huyết mạch bồi dưỡng đến hoàng huyết cấp cao giai, người kia chính là Lao hoàng đế. Lao hoàng đế là trên thế giới này, không, hắn có thể là từ trước tới nay, cái thứ nhất hoàng huyết cấp cao giai huyết mạch, lại mà lại sau này không còn ai. Ngụy An tâm thần khẽ động, chớp mắt nói, Lao hoàng đế huyết mạch, không có kéo dài tiếp. Trúc Vi danh gật đầu nói, vấn đề nằm ở chỗ nơi này, Lao hoàng đế Phệ Long huyết mạch, tựa hồ tiến hóa tới được đỉnh phong, vô luận hắn cùng cô gái nào kết hợp, sinh hạ mấy trăm cái hoàng tử hoàng tôn công chúa bên trong, vậy mà không có một cái nào là hoàng huyết cấp cao giai, hiện ra suy yếu xu thế. Đồng thời, lão hoàng đế những cái kia hoàng tử hoàng tôn đang công chúa bọn họ, vô luận bọn hắn cùng ai thông gia, sinh hạ hậu thế huyết mạch, đều không có tiến một bước cường hóa, hoặc là bảo trì không thay đổi, hoặc là suy yếu. Đây là một loại cực kỳ khủng bố hiện tượng, khả năng mang ý nghĩa mấy trăm năm về sau, hoàng tộc huyết mạch đem suy yếu đến vương huyết cấp. Ngụy An chật chật không thôi, một trận tổn thức. Trúc Vi danh cũng thở dài, lão hoàng đế vì cải biến cái này một xu thế, có thể nói là đã dùng hết thủ đoạn, thậm chí là không từ thủ đoạn. Ngươi còn nhớ rõ nhân vương vợ Nạp Lan Huyên sao? Ngụy An đáp, bị lão hoàng đế luyện thành đan dược vị kia nhân vương phí. Trúc Vi danh gật đầu nói, năm đó, lão hoàng đế sở dĩ muốn cưới Nạp Lan Huyền, kỳ thật hắn là muốn mượn Nạp Lan Huyền thể chất đặc thù, nếm thử một cái có thể hay không sinh hạ mạnh hơn huyết mạch tử tôn. Đáng tiếc, Nạp Lan Huyền kháng mệnh bất tuân, dẫn đến lão hoàng đế nếm thử vô tật mà chấm dứt, nhưng cũng bởi vậy bị ly hận, đưa đến bi kịch của nàng. Ngụy An trừng mắt nhìn, thổn thức không thôi. Tuyệt đối không nghĩ tới, Nạp Lan Huyền cái chết còn có tầng này nội tình. Hoàng tộc huyết mạch thống trị thiên hạ, hết thảy vì hoàng tộc, hết thảy bắt nguồn từ huyết mạch. Trúc Vi danh tổng kết nói, phóng nhãn thiên hạ, biết được hoàng tộc huyết mạch ngay tại suy yếu người lác đác không có mấy, ta hoài nghi Lương Vũ Đế đồng chắc là người biết chuyện một trong, cho nên hắn mới có thể như thế cuồng vọng, bởi vì hắn biết rõ chỉ cần lão hoàng đế vừa chết, hoàng tộc căn bản ép không được bắt vương. Ngụy An minh bạch, chắp tay nói, đa tạ cáo chi việc này. Trúc Vi danh cũng chắp tay một cái, thành khẩn nói, đại sư, xin bảo trọng, hữu duyên gặp lại. Hai người như vậy phân biệt. Thần đều, Nhung Quận Vương phủ đệ. Mật thất chỉ môn chậm rãi mở ra, đi tới một cái tóc thai bù xù lão nhân, tóc hoa râm, trên mặt nếp nhăn tràn ngập, đi đường lại là long hành hổ bộ, dị thường vững vàng. Lão nhân dùng cả hai tay đem đầu tóc vuốt hướng về phía sau đầu, lộ ra một trường tàng thương gương mặt. Nếu như Ngụy An ở chỗ này, nhất định có thể một chút nhận ra, lão nhân chính là mất tích một tháng lâu kiếm vương thượng quan Kim Lân. Hắn đã từ một cái trung niên bộ dáng người, biến thành một cái lão nhân, biến hóa chỉ lớn, già mua tốc độ nhanh chóng, làm cho người khó có thể tin. Kiếm vương, cảm giác như thế nào? Cái này thời điểm, một người mặc màu xanh và áo trên trường bào, áo liên hạ váy cường tráng nam tử, chậm rãi đi tới, cười chào hỏi. Vẫn được. Thượng quan Kim Lân không muốn nhiều lời, cấp tốc đổi chủ đề, hỏi, Nhung Quận Vương, ta bế quan điều dưỡng một tháng này trong lúc đó, Kiếm Châu phát sinh nào đại sự? Nhung Quận Vương trả lời, Thông Tâm Giáo đã xong đời, Thái Ất Tông cũng không gượng dậy nổi. Thượng quan Kim Lân đối với cái này không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, nhưng hắn muốn nghe, cũng không phải là những thứ này, Thông Tâm Giáo cùng Thái Ất Tông xong không xong đời, hắn căn bản không quan tâm. Nhưng quận vương cười cười, lúc này mới nói ra, ngươi yên tâm, Hư Trúc trung quy là người trong Phật môn, không có trực tiếp công hướng ngươi vương thành, không có hủy đi ngươi vương cung, hắn tại Tần gia tẩy kiếm chỉ bế quan một tháng sau đột nhiên ly khai, đi hướng không rõ. Thượng quan Kim Lân tối thở phào, tiếp theo nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói, Hư Trúc người này tuyệt không thể lưu. Nhưng quận vương từ chối cho ý kiến, chỉ nói, liên quan tới Hư Trúc, ta làm một chút điều tra. Tên thật của hắn gọi Ngụy An, ta tra được, mấy năm trước cái tên này từng tại Lương Châu xuất hiện qua, kia thời điểm năm nào vẹn vẹn 16, Lương Châu tiềm long bảng thứ nhất. Thượng quan Kim Lân nắm chặt nắm đấm, hỏi, hắn sư thừa người nào? Gia cảnh bối cảnh đâu? Nhưng quận vương sắc mặt một trận cổ quái, lắc đầu nói, không biết rõ. Không biết rõ. Thượng quan Kim Lân sửng sốt một chút, khó hiểu nói, ngươi không phải tra được hắn tại Lương Châu sao? Nhưng quận vương thở dài, vung tay nói, Ngụy An là tại Lương Châu xuất hiện qua không giả, nhưng thần kỳ là, không có người biết rõ hắn là ai, không ai biết hắn, mà lại rất nhanh hắn liền từ tiềm long bảng trên biến mất, lần tiếp theo lại xuất hiện Ngụy An cái tên này lúc, thì là Lương Châu bạch cốt bảng bên trên. Thượng quan Kim Lân sọ ngây người, khó có thể tin, cắn răng nói, ngươi nói là, toàn bộ Lương Châu nhiều người như vậy, vậy mà không ai biết rõ tiềm long bảng đệ nhất thân phận chân thật. Chính là như vậy. Nhưng quận vương dở khóc dở cười, mặc dù nghe rất kéo đạm, nhưng sự thật chính là như thế. Cái này Ngụy An, tựa hồ một mực tại che giấu tung tích, không hiện sơn không lộ thủy, thần bí tới cực điểm. Hắn tại Lương Châu xuất hiện, chính như cùng hắn tại Thiền Châu xuất hiện tình hình, đột nhiên xuất hiện, hoành không xuất thế. Thượng quan Kim Lân hai mắt trừng lớn, một thời gian thở hổn hển. Hắn bị Ngụy An hại thê thảm như thế, kết quả đây, đến bây giờ vậy mà không có làm rõ ràng người ta chân thực thân phận, thiên lý ở đâu? Cái này thời điểm, Nhung quận vương nghiêm sắc mặt, mở miệng nói, "A đúng, hoàng thượng để ngươi sau khi xuất quan, lập tức liền đi gặp hắn." "A, Thiên Vũ đế đã biết rõ ta đến thần đều rồi." Thượng quan Kim Lân sắc mặt lại là một trận biến ảo. 3 tháng 20 tháng ngày, có mưa. Mưa nhỏ tí tách, hạ cái không ngừng. Ngụy An ly khai lĩnh Nam Sơn về sau, đặt chân tại một cái tiểu thành trấn trong khách sạn vượt qua một đêm. Cái này tiểu thành trấn, Ngụy An cẩn thận đã kiểm tra, không có thần linh tồn tại vết tích, chính mình sẽ không bị giám thị đến. Hôm nay sáng sớm, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi trên miên. Ngụy An ổn định lại tâm thần, trải vượt đoạn này thời gian liên tiếp hành động cùng thu hoạch, cuối cùng làm ra tổng kết, dưới đây chế định tương lai tu hành kế hoạch. Hiện tại ta nhục thân, nội lực, tinh thần toàn bộ siêu việt nhất phẩm đỉnh phong, con đường tương lai hẳn là đi như thế nào đâu? Ngụy An đã sớm ý thức được, hắn học vạn vật mô phỏng hệ thống có một cái không cách nào coi nhẹ tính hạn chế, chính là nhất định phải dựa vào nhân tài. Tuyển chọn ra nhân tài mô phỏng công pháp, có thể thu hoạch được tương ứng thành quả tu luyện. Nhưng là Ngụy An từng bước một đánh vỡ thế giới này cực hạn về sau, thử hỏi ai còn có thể mô phỏng ra siêu việt hắn kết quả đây? Không có. Dưới mắt, ta nhục thân cùng nội lực rất khó thu hoạch được tăng lên. Phương diện tinh thần, nếu như ta có thể tân cấp kiếm ma, còn có thể tiến thêm một bước. Kiếm ma là kiếm thánh sau khi hóa ma thuế biến mà thành. Mà hóa ma quá trình, trên thực tế chính là một loại tinh thần thuế biến. Cuối cùng, huyết mạch của ta là vương huyết cấp sơ giai, còn có tiến bộ rất lớn không gian. Phân tích nơi này, Ngụy An trong lòng cấp tốc sáng tỏ, tương lai có thể tại hai cái phương diện nhiều hơn hao tốn sức lực. Thứ nhất, nghĩ biện pháp tấn cấp làm kiếm ma. Thứ hai, nghĩ biện pháp mau chóng tăng lên huyết mạch. Tung tung. Đột nhiên, tiếng gõ cửa truyền đến. Ngụy An nhướng mày, hỏi, ai? Khách quan, ngài là gọi Ngụy An sao? Ngoài cửa, truyền đến cửa hàng tiểu nhị thanh âm. Ngụy An hai mắt có chút trừng lớn một vòng, hắn như thế cẩn thận nghiêm túc, liên tục xác nhận, không nghĩ tới vẫn là bị người truy lùng, mà lại hắn toàn vẹn không có phát giác được mình bị theo dõi. Cái này thiên hạ, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ngụy An nhếch miệng lên một vòng đường cong, thản nhiên nói, ta là Ngụy An, ai tìm ta? Cửa hàng tiểu nhị đẩy cửa ra, cầm trong tay một phong thư, trên mặt tươi cười nói, có người đưa tới một phong thư, để tiểu nhân chuyển giao cho ngài. Ngụy An gật gật đầu, nhận tin, ném ra một khối nguyên thạch thưởng cho cửa hàng tiểu nhị, cái sau mừng rỡ không thôi, túi đầu không lưng lui ra ngoài. Xoẹt xẹt. Ngụy An xé phong thư ra, mở ra bên trong trang giấy, ánh mắt cấp tốc đảo qua, đột nhiên đuôi lông mày bốc lên. Gửi thư người tự xưng là Thủy Kính tiên sinh. Người này nghĩ ước Ngụy An gặp một lần, vi biểu thành ý, thời gian địa điểm đều có thể từ Ngụy An đến an bài, viết trên giấy giao cho cửa hàng tiểu nhị là được. Có chút ý tứ, người này tựa hồ không có quá lớn ác ý. Ngụy An quyền hành dưới, Thủy Kính tiên sinh có thể tùy thời khóa chặt hắn vị trí, như vậy, vô luận hắn đi nơi nào kỳ thật đều không có chút ý nghĩa nào. Nếu như thế, không thấy cũng phải gặp. Thế là, hắn ra khỏi phòng, tại quầy hàng cho mượn bút, trên giấy viết, buổi trưa, thập lý pha. Cái này tiểu thành trấn phía tây có một cái thập lý pha, Ngụy An đang trên đường tới vừa lúc trải qua nơi đó, bởi vì địa danh tương đối hấp dẫn người, liền nhìn nhiều mấy lần. Cửa hàng tiểu nhị nhận tin. Một cái hầu tử bay tới, tha đi tin. Mô phỏng kết quả rất mau ra tới. Hầu tử, bay. Ngay tại Ngụy An như có điều suy nghĩ thời khắc, một đạo bạch ảnh từ trên trời giáng xuống, xông vào trong khách sạn. Kia rõ ràng là một cái màu trắng lông khỉ, mỏ nhọn co lại má, mắt như ngọn lửa, trên lưng sinh ra một đôi cánh thịt, phốc 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 phe phẩy, cả kinh đám người nhao nhao né tránh. Chít chít. Màu trắng bay khỉ thét chói tai vang lên nhào về phía cửa hàng tiểu nhị, nắm lên lá thư này liền bay mất. Gặp một màn này, Ngụy An lập tức hứng thú. Đảo mắt đến buổi trưa, Ngụy An phiêu nhiên rơi vào thập lý pha. Sườn núi trên không có người nào ở lại, ngược lại là có một tòa vứt bỏ miếu sơn thần, có mấy cái hùng hài tử ngay tại trong miếu đổ nát chơi chơi trốn tìm. Không bao lâu, một trận du dương tiếng sáo truyền đến. Ngụy An quay đầu, liền trông thấy giao lộ có một cái ngược lại cưỡi lừa áo trắng lão giả, lắc ung dung đi tới. Áo trắng lão giả mang theo mũ rộng vành, thổi cây sáo, giống như một cái ẩn cư thế ngoại tiên nhân, không dính vào một tia hồng trần khói lửa khí tức. Rất nhanh, con lừa đứng tại trước miếu. Áo trắng lão giả phối hợp thổi sáo, thẳng đến một khúc thổi xong, lúc này mới không nhanh không chậm nhảy xuống lưng lửa, gỡ xuống trong túi, lộ ra một trường tiên phong đạo cốt khuôn mặt. Sông Ngụy An chắp tay nói, gặp qua Hư Trúc đại sư, cửu ngưỡng đại danh. Ngụy An đáp lễ lại, gọn sóng nói, tôn giá chính là Thủy Kính tiên sinh, chỉ là tiện danh, không đáng nhắc đến. Áo trắng lao giả sợi dâu đồng bệnh, ha ha cười nói, chính như Hư Trúc đại sư ngươi, ngươi cũng rất nhiều danh tự không phải sao? Nếu không phải bạch cốt bảng tỏ rõ, chỉ sợ trên đời đến bây giờ còn không biết rõ tên thật của ngươi kêu cái gì đi. Ngụy An bĩu môi nói, tiên sinh hẹn ta ra, chính là vì trò chuyện cái này. Dĩ nhiên không phải. Thủy Kính tiên sinh thu lại mặt cười, liền nói, đại sư đánh tăng kiểm. Vương, gián tiếp đắc tội hoàng tộc, không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày bên trong, ngươi truy nã chân dung sẽ được chuyển khắp Cửu Châu, không biết đại sư về sau có tính toán gì không? Ngụy An suy âm thanh, bật cười nói, đây là ta một người phiền phức, tựa hồ cùng tiên sinh không quan hệ đi. Thủy Kính tiên sinh nghiêm mặt nói, Thiên Vũ đế nắm giữ Thần Châu, Đạo Châu, Đan Châu, Kiếm Châu, ngươi tại cái này bốn châu đã không được hoan nghênh, mà lại ngươi tại Kiếm Châu làm sự tình, đủ để cho bắt vương như ngồi bàn trông, đêm không thể say giấc, chắc hẳn Phù Châu cùng Bình Châu đối ngươi cũng là mười phần kiêng kỵ. Như vậy, ngươi chỗ khả năng chỉ có Thiền Châu cùng Lương Châu. Ngụy An hỏi lại, kia lại như thế nào? Thủy Kính tiên sinh vây dâu cười nói, ngươi một mực tại tìm kiếm mạnh lên chi pháp, nhưng Thiền Châu cùng Lương Châu ngươi đã đợi qua, ngựa tốt không ăn đã xong, ngươi hẳn là cũng không muốn trở về, đúng hay không? Chương 247, Thủy Kính tiên sinh cho ra chết. Phân tích nhập lý, tích hảo mổ ly. Không thể không nói, cái này Thủy Kính tiên sinh tựa hồ quá mức thông minh, giống như là Ngụy An con giun trong bụng, cái gì đều biết rõ, vương bảng nắm Ngụy An tâm tư. Ngụy An càng thêm kinh nghi, lại bất động thanh sắc trả lời, ý của tiên sinh là, thiên hạ mặc dù lớn, nhưng ta kỳ thật sớm đã không chỗ có thể đi, đúng không? Thủy Kính tiên sinh cười nói, lấy đại sư chi tài, trời đất bao la, đi đâu không được. Tỷ như, ngươi có thể bái Tiêu Hoàng Thiên làm Thật Thiên Vũ Đế, hiệu chung với hắn, vậy hắn đối ngươi để ý, trong nháy mắt liền sẽ tan thành mây khói. Nhưng là, loại này lựa chọn phù hợp đại sư tâm ý sao? Ngụy An hơi mặc, tựa hồ chăm chú tự hỏi, sau đó chắp tay nói, tiên sinh nếu là có chuẩn bị mà đến, mong rằng biết gì nói đấy, chỉ điểm sai lầm. Ha ha ha. Thủy Kính tiên sinh ngửa đầu cười to, vê dâu nói, tốt, lão phu đang có ý này. Hắn nổi lên dưới, nghiêm sắc mặt, chậm rãi nói, lấy đại sư hiện tại tu vi cảnh giới, vô luận cái nào môn phái hay là thế gia, kỳ thật đều không cách nào trợ giúp cho ngươi. Nhưng trời không tuyệt đường người. Thủy Kính tiên sinh giơ cánh tay lên, giơ ngón trỏ lên, chỉ hướng bầu trời, thiên ngoại hữu thiên, người ngoài có thần. Dưới mắt có tư cách hơn nữa có thể giúp được đại sư, chỉ có thần minh rồi. Ngụy An sắc mặt biến đổi, nghiêm mặt nói, xin hỏi tiên sinh, ngươi là vị nào thần linh người mang tin tức? Thủy Kính tiên sinh lập tức mặt lộ vẻ lón lao vẻ cung kính, gằn từng chữ một, lão phu tín ngưỡng chỉ thần chính là Quỷ Thiên Thần, nàng chẳng những có thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, còn có thể thông qua nghe tới phân biệt thế gian vạn vật, thậm chí có thể trực tiếp đọc đến người đăm chiêu suy nghĩ. Đọc tâm. Ngụy An không khỏi hít sâu một hơi, động dung nói, không nghĩ tới thế gian này lại có như thế cường đại thần linh, làm sao ta chưa từng nghe nói qua. Thủy Kính tiên sinh liền nói, thực không dám giấu giếm, Quỷ Thiên Thần chính là tiền triều chứng cứ rõ ràng sắc phong chân thần, nhưng mà, ở tiền triều diệt vong về sau, Hưng Khởi Đại Chu Vương triều đã từng tiến hành nhiều lần đại quy mô diệt thần hành động, vô số thần linh tế đàn bị phá hư. Bất quá, Quỷ Thiên Thần sớm đã tính ra lần này kiếp nạn, sớm tiến hành bố cục, phân phát tín đồ, về sau lâm vào ngủ say, thẳng đến mấy chục năm phía trước mới lần nữa thức tỉnh, dưới cơ duyên xảo hợp, lão phu trở thành Quỷ Thiên Thần cái thứ nhất tín đồ. Ngụy An nghe được cái hiểu cái không. Chuyện thế gian, kỳ quái. Tỷ như, Quỷ Thiên Thần như thế cường đại, không gì làm không được, vẫn còn phải tiếp nhận triều đình sắp phong. Lại tỷ như, Đại Chu Vương triều khai chiến diệt thần hành động, Quỷ Thiên Thần cái này không cách nào, chỉ có thể rơi vào trạng thái ngủ say. Đến tột cùng là nhân loại quá lợi hại, vẫn là thần linh quá sợ. Ngụy An trong lòng nôn hỏng bét, trên mặt nhưng biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình, kích động nói, xin hỏi tiên sinh, ta có thể gặp đến Quỷ Thiên Thần sao? Đương nhiên. Thủy Kính tiên sinh phi thường quả quyết gật đầu, tâm thành thì linh. Chỉ cần ngươi thành tâm tín ngưỡng Quỷ Thiên Thần, đọc thuộc lòng nàng giáo nghĩa, mỗi ngày đọc thầm trăm lượt, liền có hy vọng nghe được thần dụ, thậm chí có cơ hội trong ngộng, cùng thần tướng sẽ. Ê! Ngụy An không còn gì để nói, cái này tràn đầy tôn giáo tẩy não đã thị cảm, nghe cũng cảm giác vô cùng hoang đường. Nguyên lai, con hàng này là một cái thần côn. Sự thật đã phi thường rõ ràng, mặc kệ Quỷ Thiên Thần là thật là giả, cái này Thủy Kính tiên sinh tuyệt đối là một cái thần côn, mê hoặc nhân tâm, ý đồ bất chính. Ngụy An nháy mắt nói như vậy, ngươi hẹn ta gặp mặt, cũng là Quỷ Thiên Thần thụ ý. Không tệ. Thủy Kính tiên sinh cười nói, lão phu lâu dài ẩn cư thâm sơn, đối với thiên hạ đại thế cũng không quan tâm, trước đây căn bản không biết rõ Hư Trúc đại sư là người thế nào, thẳng đến 3 ngày trước, lão phu chợt nghe thần dụ, lúc này mới biết rõ Hư Trúc đại sư tồn tại. Liên quan tới ngài hết thảy, kỳ thật tất cả đều là Quỷ Thiên Thần nói cho ta biết. Ngụy An gật đầu, hỏi, vậy ngươi tại tín ngưỡng Quỷ Thiên Thần về sau, thu được chỗ tốt gì sao? Chỗ tốt là to lớn. Thủy Kính tiên sinh run lên tay áo, dò xét tự thân nói thật cho ngươi biết, lão phu tại 10 năm trước vẫn là một giới phàm phu tục tử, không thông võ nghệ, chỉ hậu Quỷ Thiên Thần ban cho lão phu một thân thần lực, để cho ta tại trong vòng một đêm thoát thai hoàn cốt, thực lực thắng qua những cái kia khổ tu nhiều năm nhất phẩm cao thủ đây. Thoát thai hoàn cốt ta? Ngụy An suy nghĩ một chút, đột nhiên đổi chủ đề, hỏi, tiên sinh ưa thích nhạc khúc? Thủy Kính tiên sinh sửng sốt một chút, cười trả lời, lão phu vốn là một người thô hảo, từ khi tiếp xúc Quỷ Thiên Thần về sau, thường thường trong ngộng cùng thần giao lưu, nghe được rất nhiều tiên âm diệu khúc, chưa phát giác ở giữa vô sự tự thông, trở thành một tên nhạc sĩ. Ngụy An cười rỗi tay ra nói, có thể hay không đem cây sáo cho ta mượn xem một chút? Thủy Kính tiên sinh trong lòng hơi nghi hoặc, ngoài miệng nói ra, cái này có gì khó? Nói, cây sáo đã đưa đến Ngụy An trên tay. Ngụy An làm bộ nhìn một chút, cười nói, tốt cây sáo, khó trách tiên sinh thổi ra làn điệu như thế du dương, giống như cao son lưu thủy. Thủy Kính tiên sinh cười ha ha nói, không nghĩ tới đại sư cũng là yêu thích nhạc khúc người, người ta trí thú hợp nhau, nói không chừng sẽ trở thành chi âm nha. Ngụy An nụ cười trên mặt càng sâu, đáy mắt từng hàng sáng lên chữ viết cấp tốc xoát qua. Thủy Kính tiên sinh mang theo người nào đó tiến về Ngoạn Lưu Sơn, tiến vào một tòa thần bí tế đàn, về sau đột nhiên xuất thủ đánh lén người nào đó, đem nó vây ở trong tế đàn. 3 năm sau, Thủy Kính tiên sinh hoàn thành chuẩn bị, thi triển mật tông tà thuật di hồn đại pháp, ý đồ cấp người nào đó tuổi trẻ thân thể. Cấp thành công. Thủy Kính tiên sinh tấn cấp làm một đời mới kiếm ma, quét ngang thiên hạ. Ngoa tạo. Ngụy An hai mắt có chút trừng mở, trên mặt biểu lộ muốn bao nhiêu đặc sắc liền nhiều đặc sắc. Di hồn đại pháp, kỳ thật có chút cùng loại kiếm thánh truyền thừa. Kiếm thánh truyền thừa là kiếm thánh ngưng kết kiếm chủng tấy ghép đến đời sau thể nội, như vậy, chỉ cần thêm chút cải biến một chút, trên lý luận cũng là có thể đem toàn bộ linh hồn chuyển rời đến một người khác thể nội, đây cũng là di hồn đại pháp. Chỉ bất quá, kiếm thánh truyền thừa là lực lượng truyền thừa, phi thường thuần túy, xác suất thành công tương đối cao. Mà di hồn đại pháp, cướp người khác thân thể, tự nhiên sẽ lọt vào người khác ý chí chống cự, chẳng những xác suất thành công khá thấp, mà lại di chứng rất lớn. Di hồn về sau, nguyên bản ký ức rất có thể thiếu thốn. Đồng thời, xâm chiếm người khác thân thể, người khác tàn hồn không có khả năng hoàn toàn tiêu tán, liền sẽ dẫn đến nghiêm trọng tinh thần phân liệt, các loại di chứng. Ngụy An ánh mắt cấp tốc nhìn qua mô phỏng kết quả, mở miệng hỏi, "Thủy Kính tiên sinh, ngươi tu luyện qua kiếm pháp sao?" "Hiểu sơ một hai." Thủy Kính tiên sinh cười cười, "Quỷ Thiên Thần không gì làm không được, chẳng những ban cho ta cường đại thần lực, còn ban cho qua ta vô thượng thần công, kiếm đạo chỉ là một trong số đó." Dứt lời, hắn nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hướng về phía xa xa miếu hoang nhẹ tô lại đạm viết một điểm, bên trong miệng phun ra một chữ, "Phá." Đột nhiên ở giữa, một đạo mắt trần có thể thấy kiếm khí bắn ra đi, xuyên qua miếu hoang, bắn hướng phía sau đỉnh núi. Khẽ. Miếu hoang từ giữa đó vỡ ra, khe hở thuận đại địa lan tràn, một đường lan tràn đến ngọn núi kia. Ngay sau đó, ngọn núi kia cũng vỡ ra. Trong miếu đổ nát có mấy cái hùng hải tử, đều bị kiếm khí tác động đến, tại chỗ chết thảm, không một may mắn thoát khỏi. Ngụy An nhíu mày lại, kinh ngạc nói, trong tay không có kiếm, có thể bắn ra mạnh mẽ như vậy kiếm khí, không tầm thường. Thủy Kính tiên sinh cười ha ha nói, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm. Lão phu bộ này thánh hưu kiếm thuật thần dị tuyệt luân, luôn xuất phát thủy, thông qua đặc biệt âm tiết triệu hồi ra nhiều loại kiếm khí, biến hóa ngàn vạn, không bám vào một khuôn mẫu, không phải thần thông hơn hẳn thần thông. Hắn đối Ngụy An lộ ra nụ cười chân thành, chỉ cần ngươi muốn học, lão phu tùy thời có thể lấy dốc túi tương thụ, để ngươi trở nên càng thêm cường đại. Ngụy An mặt mũi tràn đầy chờ mong, do dự chần chờ một lát, móc ra quyển kia độc cô thần kiếm đưa tới, thành khẩn nói, chỉ cần tiên sinh nguyện ý truyền thụ cho ta thánh hưu kiếm thuật, ta nguyện ý đem độc cô thần kiếm tặng cho ngươi làm tạ lễ. Thủy Kính tiên sinh đấy mắt hiện lên một tia tham lam, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, dừng dưng nói, chỉ cần ngươi tín ngưỡng Quỷ Thiên Thần, thần minh hội ban cho ngươi càng cường đại kiếm pháp, so độc cô thần kiếm cường đại gấp trăm lần nghìn lần. Thủy Kính tiên sinh đem người nào đó dụ dỗ đến Hoàng Lưu Sơn tế đàn, đánh lén đắc thủ, cầm tù 3 năm. Di hồn đại pháp thuận lợi hoàn thành, Thủy Kính tiên sinh thu hoạch được tuổi trẻ thân thể, tăng thêm hắn không sợ đi vào hỏa ma đặc thù dị năng, không có chút rung động nào tấn cấp làm một đời mới kiếm ma. Ngụy An một mặt cuồng hỉ, tiếng nụ cười sán lạn không giả được, hắn thật quá vui vẻ, phát ra từ đáy lòng vui vẻ. Gặp tình hình này, Thủy Kính tiên sinh trong lòng đắc ý, cảm giác Ngụy An đã mắc câu rồi. Quả nhiên, Ngụy An mở miệng nói, "Tốt, thỉnh cầu tiên sinh cái này dẫn đạo ta gia nhập thần giáo, từ nay về sau ta muốn tín ngưỡng Quỷ Thiên Thần." "Hay lắm." Thủy Kính tiên sinh vui mừng quá đỗi, nhưng từ cho không bức bách nói, "Tin tưởng lão phu, ngươi tuyệt sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn, mà theo ta đến." Hắn xoay người, phiêu nhiên rơi vào trên lưng lửa. Cơ hồ tại hắn quay lưng đi trong nháy mắt, một đạo kinh khủng rét lạnh kiếm ý xông lên trời không. Thủy Kính tiên sinh toàn thân run lên, lông tơ chắc dựng thẳng, da đầu đều tê, xoay qua cổ thời điểm, chỉ thấy được có ánh khắp nơi kiếm mang đấu đá mà tới. "Oanh!" Một tiếng hùng vĩ duệ vang mênh mông quần của ra. Thập lý pha trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một đạo thâm viên to lớn khe rãnh, nơi đây hết thảy tận bị hủy diệt cùng mai táng. "Hoa!" Một bộ đứt gãy thân thể nằm tại khe rãnh bên trong, trên người vết cắt thuận cổ xẹt qua lồng ngực, đem thân thể cắt chia hai nửa. Nửa người trên là đầu cổ liên tiếp một nửa ngực, người còn thừa lại một hơi, bên trong miệng ngăn không được ra bên ngoài ho ra máu. Ngụy An rơi xuống Thủy Kính tiên sinh tàn phá thân thể trước, dẫn theo cầu bại kiếm, hờ hững nhìn xem đối phương. Lúc này Thủy Kính tiên sinh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, phẫn nộ cùng oán độc, hắn hô, "Vì cái gì?" Ngụy An nhếch miệng lên một vòng đường cong, lạnh lùng nói, "Ta kiếm tâm thông minh, có thể phát giác được nhân tính thiện ác, ngươi đối ta tràn đầy ác ý, ta không giết ngươi dễ hay." "Thì ra là như vậy, ngươi?" Thủy Kính tiên sinh trừng to mắt, trên mặt biểu lộ biến thành vô biên vô tận không cam lòng cùng tuyệt vọng, rất nhanh không có khí tức. Ngụy An bĩu môi, ngồi sầm nửa mình dưới. "Sở thị, vơ vét." Không bao lâu, một cái túi da bỏ tử rơi vào tay Ngụy An, vật này là Thủy Kính tiên sinh chữa vật bảo cụ, nội bộ tựa hồ chứa hắn toàn bộ gia sản. Nguyên thạch không phải rất nhiều, hơn 10 ức mà thôi. Bảo cụ cũng không phải ít, chỉ là sĩ kim cấp bảo cụ liền có 3 kiện. "Ô a, thật có di hồn đại pháp." Ngụy An tâm niệm lóe lên, lập tức có một bản màu đen bí tịch trống rỗng đẩn hiện ra đến, rơi vào trên tay của hắn. Lật ra đến thô sơ giản lược nhìn một chút. Chính như hắn suy đoán như vậy, di hồn chỉ thuật nguồn gốc từ Tây vực Mật tông, đồng thời tuyên bố kiếm thánh truyền thừa hệ thống, nhưng thật ra là son trại di hồn đại pháp. Đáng tiếc là, Thủy Kính tiên sinh không có thói quen viết nhật ký. Ngụy An không có cơ hội giải người này cuộc đời, nhưng hắn suy đoán, thân thể này hẳn không phải là bản thể của hắn, người này khả năng sống rất nhiều năm, trong lúc đó thay đổi từng thân thể. "Ai, ta danh tiếng đang thịnh, thực lực thâm bất khả trắc, ngươi đến cùng là ở đâu ra tự tin để mắt tới ta sao?" Ngụy An lại một lần nữa xem xét mô phỏng kết quả. Ngoạn Lưu Sơn, tế đàn. Cái kia địa phương, đến tột cùng có cái gì đồ vật, vậy mà có thể vây khốn ta 3 năm lâu. Ngụy An nhướng mày, động tiến về Ngọa Ngưu Sơn tìm tòi hư thực suy nghĩ, bất quá hắn từ trước đến nay cẩn thận, sẽ không mạo hiểm làm việc. Nguy hiểm như thế địa phương, vẫn là tìm mấy người đi trước thăm dò một cái tương đối tốt. Ngụy An trong lòng cấp tốc có so đo. Kế tiếp, Ngụy An ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hệ thống bảng. Mô phỏng thủy kính tiên sinh nhân sinh, thu hoạch được ban thưởng kiếm ma. Trước rời đi nơi này, tìm yên lặng địa phương. Ngụy An đè xuống trong lòng kích động, mũi chân một điểm, bay sông thẳng lên, cấp tốc đi xa, trong chớp mắt hóa thành một cái điểm nhỏ. Không lâu, có mấy đạo thân ảnh từ khác nhau phương hướng bay tới, nhìn xem trên đất to lớn khe rãnh, cảm nhận được nơi đây lưu lại cường hoành kiếm ý, từng cái mặt lộ vẻ rung động. Có lòng người kinh run sợ, cấp tốc rời đi. Có người tâm niệm bắt chuyển, lại khoanh chân ngồi xuống, tham nộ kia lưu lại kiếm ý. Lúc chạm vào tối, Kiếm Châu lấy đông láng giềng Thần Châu, phía nam thì cùng Đạo Châu giáp giới. Kiếm Châu phương nam mảnh này địa phương, có thập vạn đại sơn, tất cả đều là rừng thiêng nước độc, khắp nơi trên đất hồng hoang dị chủng, nguy cơ chủng chủng, ít ai lui tới. Trừ ra một chút mạo hiểm giả ngẫu nhiên vì săn giết hồng hoang dị chủng sẽ chui vào nơi đây, mấy vạn dặm bên trong tất cả đều là khu không người. Hô, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, không có vào thâm thúy trong rừng. Ừm, cái này địa phương không tệ, rời xa như thế. Ngụy An hành tẩu tại rậm rạp phức tạp trong rừng, rất mau tìm đến một tòa thấp bé sơn động, phất tay, phóng thích một mùi lửa đi vào, đem trong động vật nước, cỏ xỉ rêu, chim thú phân và nước tiểu các loại tạp vật, hết thảy đốt là cho bụi. Hô, lại là hất lên tay áo, gió mạnh thổi qua sơn động, cuốn đi tất cả cặn bã cho bụi. Trong động lập tức trở nên làm sạch sẽ chỉ toàn, sáng sáng trưng. Ngụy An lúc này mới đi vào, khoanh chân ngồi xuống, thành thơi ngưng thần một lát, sau đó tâm niệm nhanh chóng lóe lên, nhận lấy kiếm ma ban thưởng. Đông nhiên ở giữa, một cỗ chưa hề thể nghiệm qua to lớn năng lượng quán thâu tiến Ngụy An trong thân thể, trong đầu của hắn lập tức hiện lên đến mãi không hết tâm tình tiêu cực, táo bạo, phẫn nộ, xấu hổ, không cam lòng, đổi phế, tuyệt vọng. Vô số loại cảm xúc hỗn tạp cùng một chỗ, điên cuồng xung kích Ngụy An tâm cảnh, làm hắn tâm cảnh sụp đổ, toàn thân cương lực một cái tiếp theo một cái bạo cầu. Hô hô hô. Ngụy An trên thân bốc lên đại lượng khói đen, trên mặt biểu lộ dần dần giữ tọn lộ ra, tiến vào trong điên cuồng. Vô luận là ai thấy cảnh này, trong nháy mắt liền sẽ nhìn ra Ngụy An ngay tại tẩu hóa nhập ma, lại hướng phía trước một bước chính là vạn kiếp bất phục. Võ giả tẩu hỏa nhập ma thì tương đương với phàm nhân mắc phải bệnh nan y. Không biết bao nhiêu võ giả chính là chết tại tẩu hỏa nhập ma cái này bệnh nan y bên trên. Cũng may, sau một khắc, tất cả tâm tình tiêu cực không hiểu đột nhiên tan tác, hành quân lặng lẽ. Ngụy An như nhặt được thần trợ, cấp tốc trưởng khống lấy cục diện, trên người khói đen toàn bộ tan hết, biểu lộ dần dần khôi phục kiên tĩnh. Không biết đi qua bao lâu, màn đêm sớm đã dâng lên, tỉnh hà sáng chói. Ngụy An chậm rãi mở hai mắt ra, thở dài một ngụm trọc khí, vội vàng nhìn một chút thân thể. Bên ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, nhục thân cùng nội lực không có tiến bộ cũng không có lùi bước, y nguyên duy trì trạng thái đỉnh phong tiêu chuẩn. Về phần phương diện tinh thần, Ngụy An nháy mắt mấy cái, cảm giác ngoại trừ trong lòng càng thêm bình tĩnh bên ngoài, tựa hồ không có biến hóa quá lớn. Mở ra hệ thống bảng. Tính danh: Ngụy An. Tuổi tác: 20 tuổi. Huyết mạch: Vương huyết cấp sơ giai. Nhục thân: Kim cương bất hoại. Nội lực: Nhất phẩm đại viên mãn. Tinh thần: Cực cảnh. Dung hợp kỹ năng 1: Kiếm ma, bất bại vương miện. Dung hợp kỹ năng 2: Kiếm ma, hắc thất vinh diệu. Dung hợp kỹ năng 3: Kiếm ma, thiên long chỉ giác. Nhãn hiệu: Huyết mạch võ giả thanh xuân mãi mãi màu đỏ vận động tại Cửu Thiên kiếm ma cực cảnh. Ngụy An lập tức chú ý tới biến hóa thứ nhất, tinh thần cảnh giới từ nhất phẩm đại viên mãn biên thành cực cảnh, mà đổi thành bên ngoài một cái biến hóa tại dung hợp kỹ năng cùng nhãn hiệu nơi đó, từ kiếm thánh biến thành kiếm ma. Hết thảy đều cho thấy, Ngụy An xác thực tấn cấp làm kiếm ma. Chỉ bất quá, từ kiếm thánh thăng cấp làm kiếm ma, tựa hồ biến hóa không lớn. Ngụy An liên tục kiểm tra thân thể, xác thực như thế, không có mắt trần có thể thấy biến hóa. Ừm, thử một chút đi. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác, Ngụy An rất nhanh có quyết đoán, chợt giải phóng tinh thần. Kiếm ma mở. Đông nhiên ở giữa, Ngụy An cái trán hiện hiện cây trạng đường vân, những văn lộ kia vừa xuất hiện, cấp tốc lan tràn hướng toàn bộ da đầu, xen lẫn thành phức tạp tuyệt luân kỳ dị đường vân. Trước mắt hắn hình tượng lập tức phát sinh kỳ biến. Khắp nơi trên đất nhúc nhích huyết nục tổ chức lần nữa hiện lên ở đáy mắt, hơn nữa nhìn đến càng thêm rõ ràng. Cây cối biến thành trong suốt. Ngụy An giống như là mở mắt nhìn xuyên tường, có thể thấy rõ ràng vỏ cây bên trong cây khô đồ vật. Tảng đá cũng thay đổi thành trong suốt, trong viên đá hỗn tạp mỏ kim loại vật, không có chút nào bí mật có thể nói, toàn bộ chiếu rọi tại Ngụy An đáy mắt. Liên liền đại địa đều biến thành trong suốt, Ngụy An ánh mắt có thể xuyên thấu tiến vào lòng đất, không ngừng chỗ sâu, nhìn thấy sâu mấy trăm thước quan cảnh. Đột nhiên, một đầu mai hoa hiệu từ cửa hang phụ cận chạy qua. Ngụy An liếc mắt nhìn qua, mai hoa hiệu tại hắn thấu thị phía dưới, trong thân thể từng cái khí quan một mắt hiểu rõ, liền liên mai hoa hiệu trong dạ dày còn chưa tiêu hóa cỏ dại, đều chân thực bày biện ra đến, chỉ tiết tràn đầy. Pha phất, toàn bộ thế giới đều trở nên thông thấu. Ngụy An tâm thần khẽ động, túi đầu xuống nhìn về phía mình thân thể. Quả nhiên, hắn ánh mắt xuyên qua áo bào, thấy được làn da, cơ bắp, xương cốt, khí quan, thậm chí toàn bộ huyết dịch hệ thống tuần hoàn cùng hệ thần kinh, lại không bí mật, cái gì đều thấy được. Cái này vẫn chưa xong. Cho dù Ngụy An nhắm mắt lại, hắn y nguyên có thể nhìn thấy chung quanh quan cảnh, không chỉ có thể nhìn thấy tầm mắt phía trước, liền liền sau đầu hình tượng cũng là nhất thanh nhị sở, toàn phương vị không góc chết tầm mắt. Thẳng đến cái này thời điểm, hệ thống bảng bắn ra một cái nhắc nhở. Tinh thần cực cảnh, đặc hiệu thông đấu thế giới, ghi chú mở ra cực cảnh về sau, cơ thể người giác quan thứ 6 triệt để thay biến, năng lực nhận biết đem phóng đại đến cực hạn, có được thượng đế thị giác. Chương 248, 248 tấn cấp kiếm ma, bay đến ngoài không gian đi. Đây chính là kiếm ma cảnh giới. Ngụy An cẩn thận nghĩ nghĩ, rất nhanh tỉnh ngộ tới. Kiếm ma cảnh giới, nguyên bản là tinh thần lại một lần thuế biến thăng cấp. mà tinh thần chi lực đang không ngừng tăng lên phía dưới, năng lực nhận biết tự nhiên tiếp tục tăng vọt, thế là xuất hiện thông thấu thế giới, như là mở thượng đế thị giác. Đời thứ nhất kiếm ma cũng có được thông thấu thế giới, cho nên hắn có thể phát hiện liên quan tới thế giới này trận tướng, cũng chính là những cái kia trận tướng, dẫn đến hắn tuyệt vọng. Ngụy An đứng người lên, đi ra sơn động. Lần này, hắn không cần nhìn quanh mình, hết thảy quang cảnh toàn bộ chiếu rọi trong đầu, vô luận là đại thụ che trời, vẫn là sâu kiến phụ trận, toàn bộ không cách nào trốn qua hắn con mắt. Ngụy An đầu tiên chú ý, tự nhiên là khắp nơi trên đất nhúc nhích huyết nục tổ chức. Thấu thị phía dưới, hắn thình lình phát hiện, huyết nục tổ chức không chỉ là bao trùm mặt đất, dưới nền đất cũng có, mà lại càng đi lòng đất chỗ sâu, huyết nục tổ chức mật độ càng lớn, càng nhiều. Ngụy An suy nghĩ một chút, chợt bay xông thẳng lên. Siêu. Chỉ là mũi chân một điểm, Ngụy An xoát một cái từ biến mất tại chỗ, xuất hiện giữa không trung. A, tốc độ di chuyển nhanh gấp 3 không thôi. Ngụy An trong lòng vui mừng, hướng trên trời chậm rãi kéo lên càng cao, ánh mắt quan sát đại địa. Dần dần, đại địa bên trên cảnh vật trở nên càng ngày càng nhỏ. Tại Ngụy An trong tầm mắt, đại địa tựa như là một khối đặt ở cái thất gỗ trên thịt heo, vẫn là vừa mới giết cái chủng loại kia. Nó là tinh hồng, chậm chạp lúc đích. Phản phất, đại địa không phải chết, mà là một cái có sinh mệnh vật thể. Ngụy An lên cao không ngừng, 10 km, 2 km, 3 km. Tại trên địa cầu lên không phi thuyền vũ trụ, cách xa mặt đất cự ly đại khái là 300 đến 500 ngàn mét. Ngụy An cảm thấy, lấy thực lực của mình, hoàn toàn có thể bay ra ngoài quá không đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thế giới này là một cái cầu. Bay đến chân trời bên ngoài, bay đến ngoài không gian đi. Chuyện này, Ngụy An kỳ thật đã sớm muốn làm. Trước đó hắn còn không có niềm tin quá lớn, chưa dám tùy tiện nếm thử, nhưng bây giờ hắn đã là kiếm ma, lúc này còn không được, vậy sau này hắn vô luận như thế nào dày vò, chỉ sợ cũng không thể thành công. Theo Ngụy An lên cao không ngừng, kinh khủng ngạt thở cảm giác cùng áp lực tiếp tục không ngừng tăng cường, hắn không thể không chống ra từng vòng cương lực vòng bảo hộ chống cự không trung hoàn cảnh. 10 vạn mét, 20 vạn mét, 300 ngàn mét. Rốt cục, Ngụy An đã tới ngoài không gian độ cao, hắn lúc này thừa nhận áp lực vượt qua tưởng tượng, toàn bằng một cỗ hung hãn nghị lực, cắn răng kiên trì. Hắn hướng đại địa nhìn lại, cái này xem xét ghê gớm. Ngụy An không nhìn thấy một cái hình cầu. Đập vào mi mắt hình tượng không cách nào miêu tả, Cửu Châu Thiên Hạ bản đồ càng xem càng giống là một đầu quay quanh lên cự long. Đầu rồng đại khái ở vào trung ương vị trí, còn lại thân thể bộ phận bảo vệ ở xung quanh. Không sai, đầu này cự long không phải hoàn chỉnh, chém làm 9 đoạn. Tình cảnh này, một cái để Ngụy An sợ hãi kinh hãi ý nghĩ hiện hiện trong lòng. Chẳng lẽ, ta sở sinh sống thế giới là tại một đầu cự long trên thân thế? Ngụy An trong đầu hiện hiện những cái kia nhúc nhích huyết nhục tổ chức, nghĩ đến Na Cha náo biển, đem một con rồng lột đi lân phiến, rút đi gân rồng. Đầu này cự long thảm hại hơn, chẳng những bị lột đi tất cả lân phiến, còn bị chặt đứt thành 9 đoạn. Những cái kia nhúc nhích huyết nhục tổ chức chính là thịt rồng. Ý nghĩ này mặc dù ly kỳ, lại không cách nào ức chế. Ngụy An thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lên trên, hư không là ưu ám sắc, càng lên cao áp lực càng lớn, dần dần vượt qua hắn phạm vi chịu đựng. Bất đắc dĩ, Ngụy An hạ xuống đi. Hô. Ngụy An rơi vào trước sân động, thở mạnh khí thô, thể xác tinh thần đều mệt. Hắn rõ ràng không có đi ra bên ngoài vũ trụ, nhưng vượt qua 10 vạn mét phía trên bầu trời, hoàn cảnh không hiểu ác liệt, để cho người ta không chịu nổi tiếp nhận. Cũng chính là Ngụy An tinh thần đạt tới cực cảnh, lấy sức mạnh tinh thần mạnh mẽ bao khỏa toàn thân, lúc này mới có thể bay đến 300 ngàn mét cao như vậy. Hắn tiến vào sân động, khoanh chân ngồi xuống, dự định điều tức một cái. TTT. Xa xa xa. Đồng nhiên, bên hai truyền đến từng đợt như có như không tiếng vang, lơ lửng không cố định, giống như là vô số chỉ tầm đang ăn lá dâu, lại giống là một loại nào đó không thể diễn tả khàn giọng nói nhỏ. Lúc xa sắp tới, quanh quẩn, nhai nuốt lấy. Ngụy An lông mày không khỏi vận thành một cái u cục, giờ phút này hắn vẫn mở khải kiếm ma hình thái, thượng đế thị giác bên trong, không có bất cứ dị thường nào tồn tại. Cái này thanh âm của quái không phải từ bất kỳ một cái nào phương hướng chuyển đến, tựa như là trực tiếp tiến vào trong đầu của hắn đồng dạng. Ngụy An thở sâu, cấp tốc tỉnh táo lại, sau đó hắn không chậm trễ chút nào đóng lại cực cảnh giải phóng. Một thoáng thời gian, toàn bộ thế giới thanh tịnh lại. Tại trong giới tự nhiên, quang mang sẽ hấp dẫn con muỗi tới gần. Ngụy An hiện tại khả năng chính là cái này thế giới lộng lẫy nhất một vầng sáng, hiển nhiên dễ dàng chiêu phong dẫn điệp, hấp dẫn tới không thể diễn tả đủ vật. Hắn tối thở phào, nhắm mắt lại, buông lỏng toàn thân. Chưa phát giác ở giữa, một đêm trôi qua. Ngụy An từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đứng người lên, duỗi người một cái, sắc mặt hồng nhuận, ấn đường sáng ngời, tinh khí thần sung mãn tràn đầy, đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đinh. Đúng lúc này, hệ thống bỗng nhiên phát ra một tiếng thanh thúy kêu to. Ngụy An mở người, hắn hệ thống một mực rất tiến tĩnh, chưa từng giọng khách át giọng chủ. Thế nào? Ngụy An lập tức mở ra hệ thống bảng, con mắt bỗng nhiên thẳng, hắn thấy được một cái thanh tiến độ. Túc chủ tinh thần đạt tới cực cảnh, thỏa mãn thăng cấp yêu cầu. Hệ thống thăng cấp bên trong, tiến độ 7%. Ta ba. Ngụy An miệng há mở, sau đó rủi rủi mắt, xác nhận liên tục. Không có nhìn lầm. Vạn vật mô phóng hệ thống, thật tại thăng cấp. Thần, dạng này cũng được. Ngụy An vui mừng quá đỗi, hệ thống thăng cấp mang ý nghĩa một loại ưu hóa, một loại tiến bộ, cùng lúc tổng tiền thuộc về là. Ha ha ha, treo bức lại muốn bay lên. Ngụy An hét dài một tiếng, bay thẳng mây xanh, bay về phía nơi xa. Tổ ra ra, xảy ra chuyện lớn. A phòng quận Tân phủ, Tần Ngọc Nga cầm trong tay một trương chân dung, cực nhanh chạy tới Tần Cư Khiêm trước mặt. Mặt trời lên cao thời gian, ánh nắng vừa vặn. Tần Cư Khiêm ngay tại khoan thai uống trà, hiện tại Tần gia đã không có diệt vong nguy cơ, tổng tâm giáo đã bị triệt để diệt trừ. Mà lại, Tần gia ỷ vào hư trúc đại sư uy danh, là mất đi địa bàn toàn bộ cầm trở về. Trước kia hiệu trung bọn hắn phụ thuộc thế lực, đổi ý, nhận phạt, một lần nữa trở về đến Tần gia dưới trướng. Tần gia mặc dù nguyên khí đại thương, không lớn bằng lúc trước, nhưng chỉ cần thời gian cho phép, bồi dưỡng được một vị mới kiếm thánh, hiện tại gặp phải tất cả tai họa ngầm đều là không có ý nghĩa. Thần Cư Khiêm thành thơi nói, Ngọc Nga, thế nào? Tần Ngọc Nga trải rộng ra một chương chân dung, rõ ràng là một chương thông tập lệnh, không phải người khác, chính là Ngụy An. Tuyên bố thông tập lệnh người, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, chính là Thiên Vũ Đế Tiêu Hoàng Thiên. Kiếm Vương thượng quan Kim Lân thất bại thảm hại, thảm bại tại Ngụy An chi thủ, nhưng lớn nhất kẻ thu lợi lại là Thiên Vũ Đế. Tiêu Hoàng Thiên là một cái hiểu được bắt lấy kỳ ngộ người, hắn nhờ vào đó cơ hội, triệt để thu phục Kiếm Vương. Thế là, Kiếm Vương địch nhân cũng đã thành Thiên Vũ Đế địch nhân. Cái này chương thông tập lệnh, như là ôn dịch, tại Thiên Hạ Cửu Châu cấp tốc quyết tán, đã rơi vào các đại thế lực trong tay, chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ. Tần Cư Khiêm vừa nhìn thấy thông tập lệnh, chậm rãi ngồi thẳng người, vuốt vuốt sợi râu, tờ giờ ở mở ngâm nói, xem ra Kiếm Vương bỏ ra cái giá rất lớn. Tần Ngọc Nga lo lắng nói, Thiên Vũ Đế sẽ không đích thân ra tay với đại sư đi. Khó mà nói. Tần Cư Khiêm thở dài thở ngắn, Thiên Vũ Đế cùng đồng chắc ngay tại khai chiến, theo lý thuyết hắn sẽ không dễ dàng dựng nên cương địch, nhưng lần này hắn vội vã như thế liền ban bố thông tập lệnh, rõ ràng là đem hư trúc đại sư coi là cái đỉnh trong mắt cái gai trong thịt đồng dạng. Tần Ngọc Nga hô hấp ngưng trệ, nghĩ nghĩ lại cười nói, không có việc gì, đại sư là vô địch, chiến vô bất thắng, ta tận mắt nhìn thấy. Tần Cư Khiêm ha ha cười nói, tiểu nha đầu, hư trúc đại sư là bậc nào cao mình nhân vật, chỗ nào cần ngươi lo lắng. Tần Ngọc Nga gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, đều miệng làm nũng nói, ai lo lắng hắn rồi. Cái này thời điểm, một cái người hầu nhanh chóng chạy tới, hô, lao tộc trưởng, hư trúc đại sư cầu kiến. Thần Cư Khiêm biến sắc, còn một cái đứng lên, nhưng có người nhanh hơn hắn. Tần Ngọc Nga bay đồng dạng xông về cửa chính. Một lát sau, trong phòng khách, Ngụy An ngồi xuống, bên người chỉ có Tần Cư Khiêm cùng Tần Ngọc Nga tiếp khách. Tần tộc dài, người ta không phải lần đầu tiên gặp mặt, tiểu tăng liền không quanh co lòng vòng. Ngụy An đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta nghĩ mời ngươi giúp một chuyện. Thần Cư Khiêm nghiêm mặt nói, nhưng bằng phân phó. Ngụy An liền nói, mời ngươi giúp bận bịu điều tra một cái địa phương, Ngoạ Ngưu Sơn, tìm một chút cái kia địa giới có phải hay không có một tòa thần bí tế đàn. Ngoạ Ngưu Sơn. Tần Cư Khiêm nghe qua cái này mặt đất, tại Kiếm Châu phía tây, cự ly A Phòng quận rất xa, liền nói, không có vấn đề, ta cái này tổ chức nhân thủ đi làm. Ngụy An gật gật đầu, cười nói, đoạn này thời gian, ta ngay tại Tần phủ ở, không phiền phức a. Không phiền phức, không có chút nào phiền phức. Tần Ngọc Nga đột đáp. Tần Cư Khiêm tiêu dung ý vị thâm trường, thong thả nói, cầu còn không được, đại sư muốn ở bao lâu cũng được. Lương Châu, Bàn Thiên Tông. Một chương chương thông tập khiến chân dung tại trong đám đệ tử truyền lại, cơ hồ mỗi người đều thấy được trên bức họa gương mặt kia. Cái này hư trúc, làm sao càng lúc càng giống là Trương trưởng lão? Đúng vậy a, ta cảm thấy giống, cái này mặt mày, cái này góc cạnh rõ ràng, khuôn mặt như đúc đồng dạng nha. Các ngươi nói Trương trưởng lão là Trương Tam Tiểu, ngoại trừ Trương Tam Tiểu còn có thể là ai? Nghị luận ầm ĩ bên trong, trong thư phòng, tông chủ Liễu Thần Phong cũng đang ngó chừng chân dung tinh tế tường tận xem xét, phu nhân Hàn Minh Tiểu, Diễn Võ Đường đại trưởng lão Vệ Thiên Sơn, đại đệ tử Nhạc Xuyên Hàn bọn người toàn bộ đang quan sát. Một thời gian không có người nói chuyện, đám người toàn bộ trong mày, trên mặt thần sắc không cách nào hình dung phức tạp. Hồng Trần Các, bây giờ vừa lúc là cuối tháng, Hồng Trần Các tụ hội đúng hạn cử hành, đông đảo quyền quý đệ tử tề tụ một đường. Chỉ bất quá hôm nay bầu không khí có chút cổ quái, đám người toàn bộ đang thảo luận kia trương thông tập khiến chân dung. Ngụy An chính là Trương Tam Tiểu. Lý Siêm nhanh chóng đong đưa cây quạt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngoa tạo, thật hay giả? Hoa Không Vu, Tiến Nhân Hùng bọn người hai mặt nhìn nhau, trong lòng toàn bộ nhấc lên kinh đảo hải lãng. Trà lâu phía trên, chỗ ngồi gần cửa sổ, mang theo khăn che mặt nữ tử một mình ngồi, đối diện vị trí trống không một người, nàng chậm rãi buông xuống kia trương thông tập khiến chân dung, đôi mắt nhìn phía rất rất xa địa phương. Cái này một quyển rốt cục cũng viết xong, hy vọng mọi người ưa thích. Hạ một quyển càng đặc sắc nha. Chương 249, 249 hệ thống thăng cấp, đại đạo mô phỏng. Ngày 1 tháng 4, sáng sớm. Tần phủ trong phòng khách, Ngụy An một giấc tự nhiên tỉnh, mở hai mắt ra trong nháy mắt, hắn manh từ trên giường ngồi xuống. Đáy mắt, hệ thống bảng. Hệ thống thăng cấp thành công, xem xét đổi mới giới thiệu hoặc xem nhẹ một bước này. Xem xét. Ngụy An không chút nghĩ ngợi, trực tiếp làm ra lựa chọn. Bởi vì hắn cũng vạn phần hiếu kỳ, vạn vật mô phỏng hệ thống thăng cấp về sau, lại biến thành cái gì? Hệ thống khởi nguyên giới thiệu. Đại đạo vô tình, lấy thiên địa là siêu chó. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Vạn vật mô phỏng hệ thống, để túc chủ mượn thiên địa bản nguyên chỉ lực, lấy vạn vật làm thế phẩm, cấp vạn vật chỉ tạo hóa cho mình dùng. Hiện tại, túc chủ rốt cục thành thánh hóa ma, từ đây siêu thoát thiên địa, có tư cách thăng ngộ vô thượng đại đạo. Vạn vật mô phỏng hệ thống chính thức thăng cấp làm đại đạo mô phỏng hệ thống. Đại đạo mô phỏng, tốt ra hỏa. Ngụy An không khỏi tỉnh ngộ tới, hóa ra vạn vật mô phỏng cái tên này có dạng này khởi nguyên. Hiện tại ta rốt cục có cơ hội liếc một chút cái gì gọi là vô thượng đại đạo. Ngụy An tâm tình khuấy động. Đại đạo mô phỏng hệ thống khởi động, thiên địa vạn vật toàn bộ số liệu hóa. Số liệu hóa hoàn thành. Ngụy An đáy mắt quang mang chớp động. Chỉ gặp cá nhân hắn bảng thông tin đầu tiên là một trận mô hình hồ, tiếp lấy lại lần nữa rõ ràng. Tính danh: Ngụy An. Tuổi tác: 20 tuổi. Huyết mạch: Nam, vương huyết cấp sơ giai. Nhục thân: 9, kim cương bất hoại. Nội lực: 99, nhất phẩm đại viên mãn. Tinh thần: 11, cực cảnh. Dung hợp kỹ năng 1, kiếm ma, bất bại vương miện. Dung hợp kỹ năng 2, kiếm ma, hắc thất vinh diệu. Dung hợp kỹ năng 3, kiếm ma, thiên long chi giác. Nhãn hiệu: Huyết mạch võ giả thanh xuân mãi mãi màu đỏ vận động tại Cửu Thiên kiếm ma a. Toàn bộ số liệu hóa Ngụy An không khỏi nháy mắt, vương huyết cấp sơ giai huyết mạch chỉ có 5 điểm, kim cương bất hoại nhục thân là 9 giờ, nội lực lại là 99. Ta nội lực là nhất phẩm đại viên mãn nha, hẳn là 10 điểm mới đúng chứ. Ngụy An thế nào hạ đầu lưỡi? Bất quá, hắn rất nhanh nghĩ đến, chính mình nội lực thật đúng là không phải là tuyệt đối nhất phẩm đại viên mãn. Trước đó, chỉ có tại ta mở ra màu đỏ văn, hoặc là mở ra kiếm thánh chỉ lực thời điểm, nội lực mới có thể tiêu thăng đến nhất phẩm đại viên mãn. Cái gọi là nhất phẩm đại viên mãn là tại dưới điều kiện đặc biệt đạt thành. Đồng lý, nhục thân cảnh giới tại thu hoạch được màu đỏ văn ra chỉ về sau, thì sẽ tăng lên đến 10 điểm. Về phần tinh thần cảnh giới, Ngụy An làm đời thứ 2 kiếm ma, kiếm thánh là 10 điểm, kiếm ma cực cảnh 11 điểm, hợp tình hợp lý. Ừm, toàn bộ số liệu hóa, dạng này ngược lại tốt hơn, càng thêm rõ ràng sáng tỏ. Ngụy An đối với tự thân tình trạng, một cái rõ ràng trong lòng. Đương nhiên, những này số liệu là hắn thuộc tính chỉ tiêu, không có nghĩa là những người khác cũng là như thế. Tỷ như kiếm thánh cổ bất năng, hắn kiếm thánh hẳn là 99.5 điểm ở giữa cái nào đó giá trị, tuyệt đối không có vượt qua 9.5 điểm. Vô ảnh kiếm thánh mục nhân vương, toàn lực bộc phát, hẳn là rất gần 9.5 điểm. Kiếm vương thượng quan Kim Lân, Thiên Long huyết mạch cùng kiếm thánh chi lực song khai kéo căng, tinh thần của hắn hẳn là đạt đến 10 điểm. Những này thuộc tính số liệu cùng võ giả thực lực cùng một nhịp thở, từng cái thuộc tính số liệu càng là đẹp mắt, tổng hợp sức chiến đấu cũng liền càng mạnh. Như vậy, đại đạo mô phỏng hệ thống làm sao sử dụng đâu? Ngụy An đối với thăng cấp sau mô phỏng hệ thống, lại một lần nữa cảm nhận được loại kia quen thuộc cảm giác xa lạ. Tung tung, có người gõ cửa, tiếp lấy thanh âm của một nam nhân truyền đến, "Đại sư, tiểu nhân đưa cho ngài tới nước rửa mặt." Ngụy An đáp, "Vào đi." Một tiếng quạt kẹt vang, cửa mở. Một cái thanh ý gã sai vặt bưng một chậu nước cùng sạch sẽ khăn mặt đi đến. Lúc này Ngụy An, y nguyên đỉnh lấy Phật môn cao tăng tiến tuổi, tần gia người tuân thủ Phật môn giới luật, an bài một cái chuyên môn phụ trách chiếu cố Ngụy An ẩm thực sinh hoạt thường ngày người, tự nhiên không thể là thị nữ, mà là cái này gọi A Đấu tuổi trẻ nô tài. Ngụy An đang lúc suy nghĩ, cũng không ngẩng đầu lên. A Đấu cẩn thận nghiêm túc đi vào cửa, vung xuống chậu rửa mặt cùng khăn mặt, cung kính nói, "Đại sư, còn có phân phó khác sao?" Ngụy An dùng phía dưới. A Đấu lại nói, "Phòng bếp đã chuẩn bị xong bữa sáng, ngài nhìn cái gì thời điểm đưa tới phù hợp?" "Ừm." "Hả?" Ngụy An hơi mặc, ngẩng đầu nghiêng qua mắt A Đấu, cái này xem xét ghê gớm, hắn đồng khổng không khỏi hơi co rụt lại. Đã nhìn thấy A Đấu trên thân tiêu tán ra từng cái quan điểm, tụ long lên đỉnh đầu, tạo thành từng cái sáng lên văn tự. Nộ tính, 4.5, thường thường không có gì lạ. Căn cốt, 5.0, bình thường. Cơ duyên, 5.5, tạm được. Mị lực, 3.0, không bằng mèo chó. Thiện ác, 5.5, thiện nhỏ mà vì. Sư thế. Khẩu tài. Trung nghệ. A Đấu cái người thuộc tính, toàn bộ chiếu rọi ở trong mắt Ngụy An, nhìn một cái không sót gì. Phản phất mở thông thấu thế giới, đem A Đấu tất cả nội tình, toàn bộ rõ như lòng bàn tay. Cái này vẫn chưa xong. Phân tích xong xuôi, túc chủ có thể hợp thành A Đấu nhân sinh từ đầu, phải chăng hợp thành? Ghi chú, nhân sinh từ đầu là căn cứ A Đấu các hạng thuộc tính là hán lượng thân định chế kim thủ chỉ, một người các hạng thuộc tính càng là ưu tú, hợp thành nhân sinh từ đầu đẳng cấp càng cao. Chậc chậc, nhân sinh từ đầu. Ngụy An đáy mắt sáng lên, mơ hồ làm rõ ràng đại đạo mô phỏng hệ thống cách chơi. Hợp thành. Một ý niệm, bạch. A Đấu đỉnh đầu các hạng thuộc tính một trận mô hình hồ, sau đó từng cái tụ long tụ hợp, cuối cùng biến thành một nhóm sáng lên văn tự. Nhân sinh từ đầu, kẻ định hot. Từ đầu đẳng cấp, cấp 4 chú ngân. Tốn hao 10.000 hạ phẩm nguyên thạch, túc chủ có thể mô phỏng một lần A Đấu nhân sinh, phải chăng mô phỏng? Quả nhiên là dạng này. Ngụy An mừng rỡ, hắn đã đại khái làm rõ ràng đại đạo mô phỏng cách chơi. Nói một cách đơn giản, chính là lựa chọn cái nào đó mục tiêu, sau đó cho người này bật hack, để người này biến thành treo bức, sau đó mô phỏng đối phương nhân sinh, từ đó thu hoạch ban thưởng. Ta tiêu tiền mua treo, ban cho A Đấu, lại mô phỏng hắn nhân sinh. Thì ra là thế. Trước đó Ngụy An mô phỏng vật vật, không có một cái nào đối tượng là bật hack. Bọn hắn nhân sinh quý tích không cách nào siêu thoát số mệnh an bài. Hiện tại tốt, bất kể là ai, Ngụy An đều có thể cho bọn hắn bật hack, để bọn hắn đánh vỡ số mệnh trói buộc, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Bất quá, mỗi người đạt được kim thủ chỉ, lại là bắt nguồn từ bọn hắn tự thân, phi thường phù hợp lông dê xuất hiện ở trên thân dê định luật. A Đấu hack chính là cái này kẻ lĩnh hot. Thử một chút đi, bắt đầu mô phỏng. Ngụy An không thể chờ đợi, chợt hao tốn 10.000 hạ phẩm nguyên thạch, bắt đầu lần thứ nhất đại đạo mô phỏng. Ngươi chọn chúng tần phủ nô tại A Đấu, đem tự thân ý chí hình chiếu đến trong người hắn, tiêu hóa hết trí nhớ của hắn. Ngươi rất nhanh giải A Đấu thân thế. Một cái bị phụ mẫu bán đi người đáng thương, nhiều lần bọn buôn người chuyển tay, ngoài ý muốn đạt được Tần Ngọc Nga đồng tình, lúc này mới phi thường may mắn thành tần phụ nô tài. Người sau khi giác tỉnh, cấp tốc làm chính rõ ràng kim thủ chỉ là cái gì. Cái gọi là kẻ lĩnh hót, có thể làm cho ngươi nhìn rõ ràng bất cứ người nào cụ thể có được bao nhiêu tài phú, trong túi có mấy cái tiền, mua sắm thương phẩm lúc tâm lý giá vị là bao nhiêu, tiêu phí dục vọng là cái gì các loại, tóm lại hết thể hướng tiền nhìn. Ngươi đối với cái này mười phần hưng phấn, lập tức ngươi phát hiện tần gia tài lực nghiêm trọng thâm hụt, nhập không đủ suất, mắc nợ từng đống, lúc nào cũng có thể sự việc đã bại lộ, tiếp xuống đứng trước trọng đại nhân sinh lựa chọn. A, dê giả không biết. B, phản bội tần gia. C, điều tra chủ nợ. D, đích thân tới can thiệp. Ghi chú, túc chủ có thể giáng lâm mô phòng thế giới, sử dụng toàn bộ thực lực tiến hành can thiệp, nhưng chỉ hạn sử dụng một lần. A, cái này, quyền lựa chọn tại ta. Ngụy An đầu tiên là lấy làm kinh hãi, chợt vui mừng quá đỗi. Trước kia vạn vật mô phỏng, kết quả hoàn toàn là không thể khống, bị số mệnh nắm gắt gao. Lần này nhưng quá tốt rồi, Ngụy An có thể làm ra lựa chọn, làm ra cải biên, cũng dẫn phát tương ứng kết quả. Ừm, ta tuyển B. Ngụy An căn cứ hiện thực tình huống tiến hành suy đoán, nếu như A Đấu phản bội tần gia, kết quả hẳn phải chết không nghi ngờ. A Đấu vừa chết, mô phỏng liền sẽ kết thúc. Đến thời điểm, hắn ngay lập tức sẽ biết rõ hệ thống cho ra ban thưởng sẽ là cái gì. Ngươi suy tư mấy ngày mấy đêm, quyết định phản bội tần gia. Tần gia lớn nhất chủ nợ là Hắc Long tiền trang, một cái cho vay nặng lãi dưới mặt đất tiền trang, trang chủ phi thường thần bí, người giang hồ xưng điều ra. Ngươi lén lút tiến về Hắc Long tiền trang, lấy báo cáo tần gia làm manh lưới, thành công gây nên Điêu gia chú ý. Ngươi gặp được Điêu gia, nói cho hắn biết ngươi nắm giữ Tần gia tình trạng tài chính, yêu cầu 100 vạn hạ phẩm nguyên thạch làm thù lao. Điêu gia đáp ứng, đem chứa 100 vạn hạ phẩm nguyên thạch túi tiền vứt xuống trước mặt của ngươi, ngươi lập tức đem phát hiện của mình toàn bộ cáo chi đối phương. Sau khi nghe xong, Điêu gia lạnh lùng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thủ hạ của hắn bỗng nhiên đưa ngươi bắt lấy, trói lại, xoay đưa về Tần phủ, vứt xuống Tần Cư Khiêm trước mặt. Cho đến lúc này, ngươi mới biết rõ, Điêu gia đã sớm sở rõ ràng Tần gia tình trạng tài chính, nhưng là có Hư Trúc đại sư chỗ dựa, hắn chắc chắn Tần gia không những sẽ không rơi đài, còn có cực lớn khả năng Đông Sơn tái khởi, nguyện ý áp chú Tần gia. Tần Cư Khiêm giận tím mặt, đưa ngươi tên phản đồ này tháo thành tám khối. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, chúc mừng ngươi hoàn mỹ bỏ qua tất cả chính xác đáp án, ngươi thu được kẻ lính hót, cũng dùng nhất thế lợi phương thức hại chết chính mình, có thể nói là gieo gió gặt bão. Ban thưởng như sau. Nhân sinh từ đầu, có mắt không tròng, cấp 1 thiện mạch. Điểm thuộc tính, 0. Mời đến đi 2 chọn 1, lựa chọn của ngươi là. A, ban thưởng là nhân sinh từ điều hòa điểm thuộc tính. Ngụy An suy nghĩ một chút, nắm lấy ban thưởng không phải chỉ hai cái này, chỉ là bởi vì A đấu một thế này chết được quá nhanh, thành tựu ít đến thương cảm, không có đạn sinh những phần thưởng khác. Ta lựa chọn ban thưởng 1. Ngụy An kỳ thật không có lựa chọn khác, suy nghĩ lóe lên, cá nhân hắn tin tức lập tức phát sinh biến hóa. Tính danh, Ngụy An. Tuổi tác, 20 tuổi. Nhãn hiệu, huyết mạch võ giả thanh xuân mãi mãi màu đỏ vận động tại Cửu Thiên Kiếm Ma. Nhân sinh từ đầu, có mắt không tròng, cấp 1 thiện mạch, nhiều hơn một cái nhân sinh từ đầu. Ngụy An lập tức nghiên cứu. Có mắt không tròng, là ngươi không muốn nhìn thấy cái nào đó đồ vật hoặc nhân lúc, trong tầm mắt sẽ xuất hiện lệch men, đem mục tiêu mang tính lựa chọn coi nhẹ rơi. Ha ha, năng lực này là dùng đến từ ta lừa gạt sao? Ngụy An một trận dở khóc dở cười. Nói rất dài dòng, đây hết thể vẹn vẹn phát sinh ở mấy hơi thở, A Đấu còn ở trong phòng, chính chuẩn bị đi ra ngoài. Ngụy An lần nữa nhìn về phía hắn. Tốn hao 10.000 hạ phẩm nguyên thạch, túc chủ có thể mô phỏng một lần A Đấu nhân sinh, phải chăng mô phỏng? A, còn có thể tiến hành lần thứ 2 mô phỏng. Ngụy An trong lòng vui mừng, trên lý luận hắn hẳn là có thể tiến hành vô hạn lần mô phỏng, điều kiện tiên quyết là nhất định phải càng không ngừng khắc kim. Lại đến, lại là 10.000 hạ phẩm nguyên thạch tiêu hao hết, một vòng mới mô phỏng. Lập tức bắt đầu. Ngươi lại một lần hình chiếu đến A Đấu thân thể bên trong, trải qua ở kiếp trước giáo huấn, ngươi quả quyết sẽ không lựa chọn phản bội Tần gia, cũng không cần điều tra chủ nợ. Chậc chậc, thế mà mang theo lần trước mô phỏng ký ức chơi hồi hai, lần này có ý tứ. Ngụy An kinh thán không thôi, đại đạo mô phỏng hệ thống phi thường ra sức nha. Ngươi không tiếp tục để ý Tần gia tình trạng tài chính, yên lặng làm tốt một cái nô tài, bởi vì tận tâm tận lực hầu hạ Hư Trúc đại sư, đạt được một phần không tệ khen thưởng. Khen thưởng vừa tới tay, liền có mấy cái nô tài tìm ngươi đánh bạc, ngươi rất nhanh phát hiện bọn hắn kỳ thật đã sớm thu về bằng đến, muốn đe dọa tiền tài của ngươi. Ngươi lập tức minh bạch cái gì gọi là 10 cược 9 lừa dối, không cá cược là thắng. Ngươi cự tuyệt đánh bạc, đem toàn bộ khen thưởng hiến tặng cho quản gia, nhu cầu một phần kiểm toán việc cần làm. Quản gia đột nhiên trở nên thưởng thức ngươi, an bài ngươi đi thăm dò một chút Tần gia danh hạ 12 tòa quán rượu khoản, ngươi hân nhiên tiến về, dần dần loại bỏ, dễ dàng liền phát hiện trong đó 3 tòa quán rượu khoản tồn tại rất lớn chuyện ẩn ở bên trong. Cái này thời điểm, mặt ngươi lâm trọng đại nhân sinh lựa chọn. A, dê giả không biết. B, cáo chi quản gia. C, thông đồng làm bậy. D, đích thân tới can thiệp. Ngụy An hơi chút suy nghĩ, phân tích nói, quản gia thu A Đấu hối lộ, lại an bài hắn một người mới đi loại bỏ 12 tòa quán rượu khoản, có chút ý tứ. Ta lựa chọn C, thông đồng làm bậy. Ngươi bất động thanh sắc, đem kia 3 nhà quán rượu khoản trải vớt ra, nghĩa chính ngôn từ chất vấn 3 vị trưởng quỹ, tham ô Tần gia công khoản ra sao tội. 3 vị trưởng quỹ quá sợ hãi, đối mặt sắc đồng dạng chứng cứ, bối rối ở giữa khai ra, chân chính chủ sự sau màn là quản gia, cầu ngươi thả qua. Quản gia rất nhanh hiện thân, đối ngươi tiến hành một phen uy bức lợi dụng, ngươi thừa này cơ hội cho thấy trung tâm, lắc mình biến hóa, trở thành quản gia tâm phúc. Ngươi tại quản gia bên người chịu mệnh đọc, học tập quản lý tài sản chi đạo, dần dần tiếp quản một hạng lại một hạng Tần gia sản nghiệp, vô luận cái gì sản nghiệp đến ngươi trong tay, rất nhanh liền có thể dần dần có lãi. Tần gia bán ra chất lượng tốt khoáng thạch, ngươi từ đông đảo người mua bên trong chọn lựa ra một cái thần bí khách hàng lớn, là Tần gia mang đến kết xù lợi nhuận, công lao quá lớn. Tần Cư Khiêm chú ý tới tài hoa của ngươi, để bạn ngươi làm chủ bộ, cũng triệu hoán đến 3 tên tư sắc không tệ tuổi trẻ tỷ nữ, muốn ngươi lựa chọn trong đó một cái làm thế tử. Cái này thời điểm, mặt ngươi lâm trọng đại nhân sinh lựa chọn. A, lựa chọn xinh đẹp nhất cái kia. B, tuyển cái gì tuyển, ta tất cả đều muốn. C, điệu thấp từ chối nhã nhặn. D, đích thân tới can thiệp. Ngụy An khẽ miệng nghiêng một cái, làm ra lựa chọn. Lựa chọn của ngươi để Tần Cư Khiêm phi thường hài lòng, đối ngươi càng thêm tín nhiệm, về sau nhiều lần ủy thác trách nhiệm. Mấy năm sau, ngày càng giàn mua quản gia từ trên bậc thang quẳng xuống, té gãy một cái chân, hắn cảm thấy lực bất tòng tâm, quyết định về nhà dưỡng lão, đề cử ngươi là quản gia. Ngươi trở thành Tần phủ mới quản gia, nỗi lòng lại phi thường phức tạp, cảm thán phàm nhân tuổi thọ hèn mọn, cho dù có ngập trời tài phú, cũng sống không quá trăm tuổi. Cái này thời điểm, mặt ngươi lâm trọng đại nhân sinh lựa chọn. A, bỏ văn theo võ. B, tiếp tục kinh doanh. C, nằm ngửa bãi lạ. D, đích thân tới can thiệp. Ngụy An sau khi suy tính, A Đấu cái này thời điểm sớm đã qua tuổi 30, bỏ qua tốt nhất luyện võ thời đoạn, cưỡng ép luyện võ chỉ sợ không có kết cục tốt. Nhưng người mộng tưởng là vĩnh vô chỉ cảnh. Lựa chọn A, bỏ văn theo võ. Ngươi nếm thử luyện võ, rất nhanh ý thức được luyện võ chi gian nan vượt qua tưởng tượng, tiến bộ chi chậm chạp làm cho người giận sôi. Cái này thời điểm, có cái nô tài phát hiện ngươi mưu cầu danh lợi luyện võ, hợp ý khiến cho ngươi một môn tà công, ngươi khao khát lực lượng, ngươi khao khát trường sinh, bắt đầu tu luyện tà công, tại tà công gia chỉ hạ ngày càng mạnh lên. Ngươi say mê tại luyện võ, không làm việc đàng hoàng, Tần gia sản nghiệp liên tiếp xuất hiện trọng đại hao tổn. Rất nhanh, hành tích của ngươi suy tàn, Tần gia phát hiện ngươi âm thầm hút hài nhị tùy não luyện công, đưa ngươi bắt lấy, phế bỏ võ công, chôn sống ở dưới đất. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, người sang tại có tự mình hiểu lấy, Dương Trường tránh đoạn, ngươi dùng chính mình nửa đời trước lấy được thành tựu tự tay mai táng ngươi tuổi già. Ban thưởng như sau. Nhân sinh từ đầu, mỹ thực gia, cấp 2 ám thiết. Điểm thuộc tính, không. Mời đến đi 2 chọn 1, lựa chọn của ngươi là. Ngụy An im lặng lắc đầu, lại một lần không có lựa chọn nào khác. Mỹ thực gia, đối với bất luận cái gì nguyên liệu nấu ăn đều có tràn đầy muốn ăn, khát vọng nhấm nháp thế gian hết thảy mỹ vị, vô luận là cựu truyền đại tràng hay là hài nhi tùy não. Ngụy An không tin tà, thế là tiến hành lần thứ 3 mô phỏng. Ngươi rõ ràng nhận rõ hiện thực, chính mình không phải luyện võ nguyên liệu đó, từ đây chuyên chú vào quản lý tài sản, lấy vợ sinh con, dưỡng sinh trắng dương. Đảo mắt lại qua hơn 20 năm, Tần gia tại ngươi kinh doanh phía dưới, một ngày thu đấu vàng, dần dần trở thành kiếm châu thứ nhất cự phú, mà ngươi bởi vì yêu thích mặc áo bào trắng, bị người ca tụng là bạch bảo quản gia. Ngươi tại một cái trời trong gió nhẹ buổi chiều, thọ hết chết già. Thần gia đưa ngươi phong quang đại táng. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, máy kiếm tiền, nhà tư bản yêu nhất. Ban thưởng như sau. Nhân sinh từ đầu, người làm công, cấp 3 thúy đồng. Điểm thuộc tính, không. Mời đến đi 2 chọn 1, lựa chọn của ngươi là. Ngụy An không muốn làm ra lựa chọn, tâm niệm bắt chuyển. Thử nghĩ một cái, nếu như A Đấu là người địa cầu, vậy hắn cái này kẻ định hót hoặc đơn giản không nên quá ngưu bức, ngoạn chuyển kim dung, đại phát hoành tài, tài vận hanh thông. Đáng tiếc, đây là một cái võ đạo thế giới. Không luyện võ người, đời này có khả năng lấy được thành tựu quá có hạn. Ngụy An hao tốn 3 vạn hạ phẩm nguyên thạch, thu được 3 cái không còn gì khác từ đầu, hắn toàn bộ không muốn, trực tiếp xóa đi 3 cái ban thưởng, đổ cái thanh tĩnh. Bất quá, Ngụy An nhưng không có nhục chí, hắn là một cái thiện họ tổng kết kinh nghiệm người, thông qua cái này 3 lần mô phỏng nếm thử, có thể kết luận, đại đạo mô phỏng hệ thống bật học hiệu quả. Ở xa vạn vật mô phỏng hệ thống phía trên. Đổi lại là vạn vật mô phỏng hệ thống, A Đấu căn bản không có tư cách sẽ Ngụy An chọn chúng làm mô phỏng đối tượng. Nói cách khác, tại đại đạo mô phỏng hệ thống thiết lập dưới, toàn thiên hạ tất cả mọi người có thể trở thành mô phỏng đối tượng, thậm chí có thể không phải người. A thông suốt, phần mới mở ra rồi.